Chương 46. Cái gì mà sờ vào mềm mềm thế này? Chương 46. Cái gì mà sờ vào mềm mềm thế này? Đêm khuya, Kỳ Tuyết mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nằm trên giường, mỉm cười nhìn Linh Phong. Linh Phong cởi áo khoác, treo lên giá bên cạnh rồi bước đến gần nàng, nàng nhìn ta làm gì vậy? Linh Phong khép lời, đưa tay gõ nhẹ lên chiếc mũi xinh của Kỳ Tuyết phu quân của ta, chẳng lẽ không cho ta nhìn sao? Kỳ Tuyết lắc đầu, cười đáp. Linh Phong chỉ lắc đầu, rồi ngồi xuống trước bàn, bắt đầu soạn thảo các công việc liên quan đến tông môn. Còn Kỳ Tuyết thì lấy ra cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta đã đọc xong, giả vờ đọc tiếp, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm Linh Phong. Thấy hắn mãi chẳng quay đầu lại, nàng liền lén lút thò nửa người ra khỏi giường, thò tay xuống gầm giường sờ soạng, lấy ra một cuốn sách khác rồi nhanh chóng rút về, mở ra đọc say sưa. Cuốn sách ấy giống hệ cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, chỉ khác ở góc bìa có thêm chữ hai Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2. Ngồi trước bàn, Linh Phong khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên. Toàn bộ hành động của Kỳ Tuyết đều bị thần thức của hắn nhìn thấu. Không nghĩ nhiều nữa, Linh Phong tiếp tục chỉnh sửa bản kế hoạch tông môn, trong lòng cũng hỏi hệ thống xem còn cần bổ sung gì không. Cứ thế sửa đi sửa lại, mãi đến tận đêm khuya, hắn mới hoàn thành, lại xem đi xem lại mấy lượt, xác nhận không sai sót mới cất vào nhận chữ vật. Linh Phong duỗi người một cái, quay đầu nhìn lên giường, thấy Kỳ Tuyết đã nằm sấp ngủ say, dưới đầu là cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2, bị nước miếng của nàng làm ướt nhẹp. Linh Phong bật cười khẽ, bước đến bên giường, nhẹ nhàng lau nước miếng cho nàng, lấy cuốn sách ra, đắp lại chăn, ánh mắt tràn đầy cương triều nhìn gương mặt nghiêng của nàng, cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi quay lại ghế ngồi ngủ. Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, Linh Phong ngáp dài, vươn vai duỗi người, nhưng tay hắn lại chạm phải thứ gì đó ửng. Cái gì mà đàn hồi thế này? Trong cơn mơ màng, Linh Phong bóp bóp thử ổ. Mềm mềm nữa chứ? Ưng. Một tiếng rên khẽ vang lên, Linh Phong lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Kỳ Tuyết đang đứng ngay cạnh, mà tay hắn lại đang đặt trên ngực nàng. Linh Phong vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy, có chút lúng túng nhìn nàng. Kỳ Tuyết mặt đỏ bừng, chỉ đưa bát mì trong tay cho hắn, Ly Nhi nói, "Phu quân ăn ăn mì đi." Linh Phong nhận lấy, vẫn còn hơi ngượng, "Cảm ơn tiểu Tuyết." Kỳ Tuyết chỉ khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống bên bàn, còn Linh Phong cũng ngồi vào bàn đối diện. Nhìn bát mì, Linh Phong nhớ đến bát mì lần trước, không khỏi nuốt nước bọt, cảm giác xấu hổ cũng rơi đi nhiều. Thấy ánh mắt mong chờ của Kỳ Tuyết, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát gắp mì bỏ vào miệng. Thường đâu mì sẽ cực kỳ ngọt, hoặc cực kỳ mặn, hoặc chua loét, nhưng không, khiến Linh Phong vốn đã chuẩn bị tâm lý liều chết cũng phải ngẩn ra. Mì vừa mềm vừa dai, không ngọt không chua, chỉ là hơi nhạt vì thiếu muối được đấy, "Tiểu Tuyết, ngon lắm." Linh Phong nhìn nàng, khen ngợi thật thật sao? Kỳ Tuyết mừng rỡ, lại hỏi, "Phu quân, chàng không lừa ta chứ?" "Không đâu, lần này nàng nấu ngon rồi, chỉ là hơi nhạt chút thôi." Linh Phong nói, rồi gắp một đũa mì đưa đến bên môi nàng, không tin nàng nếm thử xem. Kỳ Tuyết nhìn hắn, há miệng ăn, rồi gật đầu, "Ừm, đúng là hơi nhạt thật." "Không tệ, tin rằng lần sau nàng sẽ nấu ngon hơn nữa." Linh Phong gật đầu, tiếp tục ăn mì. Kỳ Tuyết bật cười, trong lòng thầm cổ vũ, "Cố lên Tiểu Tuyết, phải nấu mì thật ngon, sau này ngày nào cũng nấu cho phu quân ăn." Chỉ mấy đũa, Linh Phong đã ăn sạch bát mì không hoàn hảo, nhưng chứa đầy tình cảm ấy, phu quân còn muốn ăn nữa không? Kỳ Tuyết hỏi, "Không cần đâu, ta no rồi." Linh Phong mỉm cười. Sau đó, hắn đứng dậy, xoa đầu nàng, "Hôm nay ta có chút việc phải làm, nàng ngoan ngoãn ở nhà nhé." "Vâng ạ." Kỳ Tuyết gật đầu lia lịa. Linh Phong mỉm cười, rời khỏi phòng. Kỳ Tuyết mang bát đi rửa, trò chuyện với Thu Hòa một lúc, rồi quay về phòng, lấy cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2, ra, vui vẻ ngồi đọc bên bản. Linh Phong gọi Đan Thánh Cầu, Đông Phương Vũ và Thiên Vũ cùng đi đến trung tâm Phong Thành. Vừa đến nơi, đã thấy đông nghịt người đến đăng ký gia nhập Phong Tuyết Tông. Thấy Linh Phong và mọi người xuất hiện, đám đông lập tức reo hò vang dội, mãi không dứt. Đan Thánh Cầu, Đông Phương Vũ và Thiên Vũ đứng bên cũng sững sờ, không phải vì số người đông đảo, bởi họ từng được hàng triệu người tung hô, rồi điều khiến họ kinh ngạc là sự tôn kính chân thành của từng người dành cho Linh Phong, sự sùng bái Phong Tuyết Tông, tiếng họ reo xuất phát từ tận đáy lòng, cả đời họ chưa từng thấy. Trong lòng càng thêm kính phục Linh Phong, "Ba người các ngươi giúp ta ghi danh những ai muốn gia nhập Phong Tuyết Tông, xong thì giao cho mấy đệ tử của ta, được chứ?" Linh Phong nói, chỉ về phía Bắc Uyên và bốn người khác, "Không thành vấn đề, tông chủ cứ yên tâm." Ba người vỗ ngực cam đoan, rồi mỗi người phân ra vô số phân thân, tản ra khắp đám đông, bắt đầu ghi tên từng người muốn gia nhập. Linh Phong nhàn nhã nhìn ba người bận rộn, trong lòng khoan khoái vô cùng. Có người làm rút, thật là sung sướng. Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao rồi lại ngả về tây. Cuối cùng, sau 4 năm canh giờ bận rộn, danh sách cũng hoàn tất, đừng tưởng đông đến hơn 10 vạn người, phần lớn là cha mẹ đưa con đến hoặc người quá tuổi đến xem náo nhiệt, số thực sự ghi danh chỉ hơn 1 vạn, tất nhiên cũng không ít. Ba người cất danh sách vào nhận chữ vật, giao cho Bắc Uyên, rồi quay lại báo cáo với Linh Phong, "Phiền các ngươi thêm chút nữa, giúp họ kiểm tra tư chất luôn nhé. Ta sợ mấy đệ tử làm không kịp trong 2 ngày." Linh Phong hỏi được tôi, dù sao ta cũng đã là tiên nhân, chẳng còn chí hướng gì, rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì. Thiên Vũ đáp, "Đầu tiên ta cũng vậy, tu vi và kiếm đạo đều là đỉnh, chẳng còn việc gì để làm." Đông Phương Vũ gật đầu, "Ta thì càng không sao, cả đời theo đuổi luyện chế tiên đan cũng đã thành công rồi." Đan Thánh Cầu nhún vai, "Vậy thì làm phiền các ngươi." Linh Phong cười, chắp tay thi lễ tông chủ khách khí rồi. Ba người vội vàng hoàn lễ, rồi dẫn Bắc Uyên và bốn người đi làm việc. Trong đám đông, tiếng bàn tán râm ran, người vui kẻ buồn, "Ôi, con trai ta, cậu đản, được vào Phong Tuyết Tông rồi. Nó cũng có thể tu tiên rồi. Nhà ta nhị cậu tử cũng vậy. Sau này bảo nó chăm sóc cậu đản nhà ngươi nhiều vào nhé." "Hai, buồn quá, ta vừa tròn 23 tuổi." "Thôi, mẹ ơi, con trai mẹ có tiền đồ rồi, được tu tiên rồi. Ôi, thật hâm mộ bọn họ, được gia nhập Phong Tuyết Tông." "Ê, thở dài gì chứ? Ta nghe nói Phong Tuyết Tông sau này sẽ truyền dạy mấy phương pháp võ đạo đơn giản, không chỉ rèn luyện thân thể, mà còn có cơ hội tu tiên nếu may mắn đấy." "Đúng vậy, ta cũng nghe thế, hơn nữa Phong Tuyết Tông còn sẽ thả linh khí nồng đậm tràn ngập cả thành, dù không tu tiên được thì ít nhất cũng sống lâu thêm vài năm. Đất đai được linh khí nuôi dưỡng cũng sẽ màu mỡ hơn, trồng trọt tốt hơn nhiều. Tốt quá, ta thật sự yêu Phong Tuyết Tông quá đi. Nghe những lời ấy, Linh Phong không khỏi bật cười, cảm giác thật dễ chịu đinh. Mức độ tín ngưỡng trong phạm vi tông môn tăng mạnh. Chúc mừng ký chủ nhận được cống hiến tông môn 50.000. Hiện tại tổng cống hiến tông môn 329.300. Nghe hệ thống báo, Linh Phong vui mừng, quyết định lát nữa sẽ vào cửa hàng tông môn xem có gì hay để mua. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trên tường thành cách đó trăm dặm, dọc theo tường thành bay một vòng, thần thức bao phủ, kiểm tra xem có sơ hở nào không, trong lòng thầm gật đầu, tường thành kiên cố vô cùng, vững chắc hết chỗ chê. Vừa nhanh vừa chất lượng, chẳng kém gì đội xây dựng Long Quốc ở kiếp trước của hắn. Lúc này, Linh Phong thấy một đám người đang tụ lại bàn tán, ai nấy đều lộ vẻ khó xử. Nhưng khi họ nhìn thấy hắn, lập tức phấn khởi, vẫy tay gọi tông chủ đại nhân. Có thể xuống đây một chút không? Linh Phong không do dự, đáp xuống trước mặt họ, hỏi, có chuyện gì vậy? Mấy ngày trước, chúng ta bàn nhau đặt tên cho thành, cuối cùng đều đồng ý gọi là Phong Tuyết Thành. Nhưng giờ gặp khó, vì chẳng ai trong chúng ta viết chữ đẹp cả, nên không ai khắc chữ được. Ngài là đại ân nhân của chúng ta, lại là tiên nhân, chắc chắn việc khắc chữ rất dễ dàng, nên chúng ta muốn thỉnh ngài để chữ lên cổng thành. Một người trung niên, có vẻ là đại diện, cung kính nói. Linh Phong nghe xong gật đầu, nhìn về phía cổng thành bên cạnh, hỏi, ở đây phải không?
Đúng vậy.
Mọi người đồng thanh đáp. Linh Phong mỉm cười, bay lên không, lấy ra một cây bút lông thần phẩm, viết ba chữ Phong Tuyết Thành sâu ba tấc vào đá, nét chữ cứng cáp hữu lực, thần vận dạt dào, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Thu bút lại, Linh Phong chào mọi người rồi tiếp tục tuần tra tường thành. Sau một vòng kiểm tra, không phát hiện sơ hở nào, hắn mới hài lòng gật đầu. Tốt rồi, vậy có thể yên tâm để họ xây dựng trong thành, sau này ta sẽ bố trí thêm mấy trận pháp, đến lúc đó Phong Tuyết Thành nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Trong lòng Linh Phong lúc này vui vẻ vô cùng. Chương 47, một đêm cuốn quýt. Chương 47, một đêm cuốn quýt. Trong tàng thư các của đại điện chính, Phong Tuyết Tông. Thiên Hồ khẽ vươn vai, rùi rùi đôi mắt còn ngái ngủ, lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn đống sách chất đầy trước mặt, nàng lại cảm thấy trống trải, trong lòng đông dưng hụt hẫng. Nghĩ ngợi một lúc, Thiên Hồ đứng dậy, quyết định ra ngoài dạo quanh Phong Tuyết Tông cho khoái khỏa. Trong tông, tại Nam Điện, Kỳ Tuyết ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt mơ màng nhìn mặt hồ được ánh chiều tà nhuộm đỏ, đôi chân dài trắng non khẽ đung đưa, khiến xích đu cũng nhẹ nhàng lay động theo. Trên đầu gối nàng đặt cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2, mở ra ở một trang nào đó, vài chiếc lá khô dính trên giấy, hiển nhiên đã lâu rồi nàng không lật dở. Cơn gió chiều mượt lặng lẽ thổi qua, làm mấy sợi tóc xanh của Kỳ Tuyết khẽ bay bay, trông nàng lúc này lại toát lên vẻ cô đơn khó tả. Chẳng bao lâu, sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Đôi mắt Kỳ Tuyết đông sáng rực, nàng quay phát lại, giọng nói đầy vui mừng, nhưng vừa định cất lời thì âm thanh lại nghẹn lại nơi cổ họng vu. Kỳ Tuyết sững sờ, bởi người đến không phải Lâm Phong, mà là một nữ tử dáng người uyển chuyển, quyến rũ mê người. Chính là Thiên Hồ đang tản bộ giải khuây. Thiên Hồ cũng bị cảnh sắc trong tông làm cho say mê, cứ thế thất thần bước đi, chẳng hay biết đã tới Nam Điện từ lúc nào. Khi nàng nhìn thấy Kỳ Tuyết trên xích đu, cả hai đều ngẩn ra đều là thần thú, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thân phận của nhau tặc tặc không ngờ đấy, Bạch Vũ nhất tộc từng bị diệt sạch từ vạn năm trước, vậy mà vẫn còn một kẻ sống sót. Thiên Hồ chậm rãi bước tới, giọng điệu lười nhác, ánh mắt nhìn Kỳ Tuyết không giấu nổi chút ghen tị. Cùng là thần thú nổi danh tuyệt sắc khi hóa hình, nhưng so với Bạch Vũ, Thiên Hồ vẫn kém một bậc thì sao? Ngươi chẳng phải cũng cô đơn một mình đó sao? Kỳ Tuyết thản nhiên đáp, rồi quay đầu tiếp tục ngắm cảnh hồ nước. Thiên Hồ im lặng, nàng quả thật chẳng có tư cách gì để nói Kỳ Tuyết. Thiên Hồ tiến lại gần, đứng cạnh Kỳ Tuyết, cùng nàng nhìn ra mặt hồ. Hai thần thú cuối cùng của các tộc, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, chìm trong yên tĩnh. Thời gian dần trôi, mặt trời lặn hẳn, ánh hoàng hôn cũng tắt. Thiên Hồ khẽ nói, "Ta đi đây." Kỳ Tuyết chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, không buồn để tâm. Thiên Hồ xoay người quay lại đường cũ, chẳng còn hứng thú dạo chơi nữa. Trở về tàng thư các, Thiên Hồ cầm lấy một cuốn sách đứng đắn đọc, nhưng khác với trước, nàng chẳng còn chảy máu mũi, bởi tâm trí chẳng đặt vào trang sách tiểu tuyết, ta về rồi. Không biết đã qua bao lâu, giọng Lâm Phong vang lên phía sau Kỳ Tuyết. Nàng bừng tỉnh, quay đầu lại, thấy Lâm Phong đang bước tới, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Nàng nhảy phốc khỏi xích đu, mặc kệ cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2, rơi xuống đất, lao thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, dừng bước, dang rộng hai tay. Kỳ Tuyết nhào vào lòng hắn, đôi tay trắng non ôm chặt cổ hắn, đôi chân dài thon thả quấn lấy eo hắn. Động tác bất ngờ khiến Lâm Phong giật mình, sợ nàng rơi xuống nên vội vòng tay đỡ lấy, chỉ là Lâm Phong, bàn tay hắn trong lúc cuốn quýt lại đỡ ngay vào mông nàng. Lâm Phong vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng. Kỳ Tuyết càng đỏ mặt hơn, như quả táo chín mọng, phu phu quân sao phu quân đi lâu vậy mới về. Kỳ Tuyết rủi đầu vào cổ hắn, khẽ hỏi, à khụ khụ, ta đi đăng ký nhập tông, rồi lại xem xét việc xây dựng tường thành, nhiều việc quá nên hơi lâu. Lâm Phong cố giữ giọng bình tĩnh, phu quân chắc đói rồi nhỉ, để ta đi nấu mì cho phu quân ăn. Mắt Kỳ Tuyết sáng lên, tuột khỏi người hắn, nói, đi đi, ta cũng hơi đói rồi. Lâm Phong gật đầu, thấy nàng chạy nhanh vào bếp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói sao, với cảnh giới tiên nhân rồi thì làm gì còn đói, chẳng qua để tránh bầu không khí quá ngượng ngùng mà thôi. Lâm Phong nhặt cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, phần 2, lên, rồi quay về phòng. Trong bếp, nhìn nồi nước sôi sùng sục, Kỳ Tuyết âm thầm hạ quyết tâm, phu quân, mì đây. Chẳng bao lâu, nàng bưng bát mì nóng hổi vào, đặt trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, gắp mì ăn thử. Mì mềm vừa phải, nước dùng đậm đà, mặn ngọt cân đối, mọi thứ đều hoàn hảo không tệ, Tiểu Tuyết, mì nàng nấu ngon lắm. Lâm Phong vừa ăn vừa khen thật lòng. Chẳng mấy chốc, hắn đã ăn sạch bát mì, vừa đặt đũa xuống, một đôi tay trắng non đã vòng qua cổ hắn từ phía sau, Kỳ Tuyết áp sát người lên lưng hắn, đầu tựa vào má hắn, hơi thở dồn dập. Kỳ Tuyết, nàng. Lâm Phong sững người. Kỳ Tuyết khẽ cắn môi, dịu dàng cất tiếng, giọng mềm mại mà quyến rũ, "Phu quân." Lâm Phong chỉ cảm thấy khó mà giữ nổi bình tĩnh, vội gỡ tay nàng ra, đứng dậy, xoay người nhìn nàng, "Kỳ Tuyết, nàng làm gì vậy?" Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã chết lặng. Bởi lúc này, áo trên người Kỳ Tuyết đã tụt xuống quá nửa, để lộ bờ ngực trắng ngần, cảnh xuân phơi phới khiến trong người Lâm Phong như có lửa bốc lên, cổ họng khô khốc, "Kỳ Tuyết, nàng làm gì thế mau mặc áo vào." Lâm Phong đội quay mặt đi, cố đè nén dục hỏa, giữ cho mình tỉnh táo, "Phu quân chẳng lẽ phu quân còn không muốn đối diện với ta sao?" Kỳ Tuyết lại ôm chặt lấy eo hắn, thân thể run rẩy. Lâm Phong im lặng, trong lòng rối bời. Chờ một lúc vẫn không thấy hắn phản ứng, ánh mắt Kỳ Tuyết dần ảm đạm, vòng tay cũng nới lỏng, định buông ra thì bị Lâm Phong nắm chặt lấy. Hắn hít sâu một hơi, chuyện đến nước này, nếu còn từ chối, không biết trong lòng nàng sẽ nghĩ thế nào, chắc chắn sẽ tự thi. Lâm Phong xoay người nhìn nàng, không còn kìm nén dục hỏa nữa, bế bổng nàng đặt xuống giường. Kỳ Tuyết ôm chặt lưng hắn, ánh mắt mơ màng. Sau những nụ hôn cùng nhiệt, hơi thở của cả hai càng lúc càng dồn dập. Kỳ Tuyết có cảm giác như sắp chìm đắm, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, "Tiểu Tuyết, ta bắt đầu đây." Giọng Lâm Phong dịu dàng đến cực điểm. Kỳ Tuyết khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Ngoài phòng, ánh trăng sáng vàng vặc rải khắp sân. Trong phòng, từng tiếng rên khe khẽ như tiếng mèo gọi xuân vang lên, khiến lòng người ngưỡng ấy. Chương 48. Hôm nay ta đích thân nấu cho nàng ăn. Chương 48. Hôm nay ta đích thân nấu cho nàng ăn. Sáng sớm, trong phòng nam điện, Lâm Phong ôm Khương Tuyết ngủ say, y phục của nàng sộc xệch, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt, nổi bật nhất là vết đỏ thấm loang lổ bên cạnh. Một lúc sau, Khương Tuyết khẽ chau mày, khẽ khẽ rên một tiếng rồi mở mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt Lâm Phong, nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt vốn đã ửng hồng lại càng đỏ bừng. Khương Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy, thay y phục rồi bước ra ngoài, chỉ là dáng đi có chút tập tễnh. Bên dưới vẫn còn đau, dù vận chuyển linh khí cũng khó mà giảm bớt. Trên giường, Lâm Phong có lẽ vì đêm qua quá mức nỗ lực cày cấy nên mệt mỏi, giờ vẫn còn ngủ rất say. Chừng một lát, Lâm Phong tỉnh lại, ngáp một cái, phát hiện bên cạnh không có bóng dáng Khương Tuyết, đoán nàng đã ra ngoài. Hắn liếc thấy vệt máu đỏ kia, trong lòng khẽ động, liền đứng dậy mặc quần áo, gấp chăn đệm lại cất vào nhẫn không gian, rồi lấy ra một tấm ga mới trải lên. Xong xuôi, Lâm Phong nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Khương Tuyết bưng bát mì đẩy cửa bước vào, "Phu quân, chàng tỉnh rồi à?" Khương Tuyết mỉm cười, tập tễnh đi về phía Lâm Phong, "Ăn mì đi." Lâm Phong nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ, vội bước tới đón lấy bát mì đặt lên bàn, đỡ nàng ngồi xuống giường, xót xa hỏi, "Đau lắm phải không?"
Cũng hơi hơi thôi.
Khương Tuyết đỏ mặt đáp, rồi chỉ vào bát mì, cười nói, "Phu quân mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu." Lâm Phong bật cười, nhẹ nhàng véo má nàng, "Được. Nhưng mà, thấy nàng như vậy còn cố gắng dậy nấu cho ta ăn, ta thật có chút áy náy, từ trước đến giờ chưa từng nấu gì cho Tiểu Tuyết cả. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu cho nàng mấy món ngon." Nghe Lâm Phong nói vậy, Khương Tuyết cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Lâm Phong ăn xong bát mì, liền xuống núi đi mua thức ăn hệ thống, "Có đó không? Ra đây chút." Lâm Phong vừa đi trên phố vừa hỏi, "Có chuyện gì, ngươi nói xem, Khương Tuyết thích ăn gì? Mẫu tộc Bạch Vũ thích ăn gì?" Lâm Phong hỏi tùy. "Lâm Phong sao qua loa vậy?" Lâm Phong không nhịn được vỗ chán, "Qua loa gì? Ngươi làm gì cũng được, đừng hỏi, hỏi thì mẫu tộc Bạch Vũ đều là đồ tham ăn." Lâm Phong nghe xong chỉ biết kêu hảo ra hỏa, nhưng nghĩ lại cũng đúng, dẫn Khương Tuyết đi ăn gì nàng cũng ăn sạch sành sanh, vậy thì làm mấy món bổ dưỡng đi. Lâm Phong quyết định, bước chân nhanh hơn, hướng về chợ. Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cũng mua đủ nguyên liệu, xách túi thức ăn, Lâm Phong vui vẻ quay về. Nam điện. Bác Uyên cùng mấy người vừa ngáp vừa đi qua cầu dài, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Bọn họ thức trắng đêm, điều tra hết hơn vài người, khiến họ kinh ngạc là không một ai từng làm việc ác. Sớm biết thế, cần gì phải tra, đúng là mệt chết đi được. Mấy người đi ngang qua xích đu, thấy Khương Tuyết liền dừng lại, đồng loạt hành lễ, "Sư nương, buổi sáng tốt lành." "Chào buổi sáng các ngươi." Khương Tuyết ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại. Năm người rời đi, Khương Tuyết lại túi đầu tiếp tục đọc Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta hai khe khẽ ngân nga này, "Các ngươi có cảm thấy hôm nay sư nương có gì đó khác trước không?" Kinh Vũ đột nhiên hỏi, "Ta cũng thấy vậy." Bác Uyên gật đầu, "Trước kia nàng toàn mặc áo trắng, hôm nay lại mặc áo tím nhạt." Kinh Vũ và Tần Ngọc còn nữa, "Sư nương trước giờ không đọc sách, giờ lại đọc, ta cũng tò mò không biết là sách gì." Lý Huyền gật gù. "Kinh Vũ và Tần Ngọc các ngươi nói gì thế, chẳng liên quan gì đến ý của sư muội Kinh Vũ cả." "Rõ ràng vậy mà không hiểu, thật là..." Đông Ngọ lắc đầu. Kinh Vũ nhướng mày nhìn Đông Ngọ, "Ý của sư muội Kinh Vũ là, ở kia có một cái xích đu." Đông Ngọ nói, rồi quay sang Kinh Vũ, "Đúng không, sư muội?" Ở Kinh Vũ không nhịn được vô chán, câu trả lời của hắn cách câu hỏi của nàng xa quá rồi đấy. Ba người lập tức tranh luận sôi nổi, Kinh Vũ và Tần Ngọc nhìn nhau, khóe miệng co giật, đúng là đám nam nhân đầu óc cứng ngắc, không cứu nổi. Kinh Vũ thở dài, thật ra nàng muốn nói, trước kia mỗi lần họ chào Khương Tuyết, nàng chỉ mỉm cười kín đáo, cùng lắm gật đầu, còn hôm nay lại tươi cười rạng rỡ, còn trò chuyện với họ, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. "Chắc chắn có liên quan đến sư tôn ư? Các ngươi về rồi hả?" Lâm Phong lúc này xuất hiện, thấy năm người liền hỏi dạ, "Sư tôn, chúng ta đã điều tra xong, hơn vạn người kia không ai từng làm điều ác." Năm người vội hành lễ, "Tốt, vất vả rồi, lát nữa ta nấu cơm, các ngươi qua ăn." Lâm Phong cười gật đầu đa tạ sư tôn. Mấy người nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hành lễ cảm tạ. Dù bọn họ chỉ cần hấp thu linh khí là đủ, không cần ăn uống, nhưng đây là món do sư tôn đích thân nấu. "Mong chờ." Lâm Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Xích Đu, đi tới chỗ Khương Tuyết. Khương Tuyết đặt sách xuống, vui vẻ giang tay, Lâm Phong bước tới ôm nàng một cái. Nàng nhếch mặt, cười nói, "Phu quân hôn ta một cái đi." Lâm Phong bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn hôn nhẹ lên má nàng, rồi mới đi vào bếp. Khương Tuyết nhìn bóng lưng hắn, cười khúc khích. Năng lực tăng phúc vô địch của Lâm Phong không chỉ thể hiện trong tu luyện, mà ở mọi phương diện đều có, kể cả nấu nướng. Hắn thành thạo nhóm lửa, đổ dầu, thái rau, xào nấu, thêm tuổi điều chỉnh lửa, chỉ một lát sau, một bàn đầy món ăn sắc hương vị đủ đầy đã hoàn thành. Bên ngoài, Khương Tuyết cùng mấy người đều ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ nhà bếp, ai nấy đều say mê Lý Huyền sư đệ, Đông Ngọ sư đệ, chú ý chút, nước miếng chảy ra rồi kìa. Bác Uyên nhắc Bác Uyên sư huynh, nói bọn ta thì trước tiên huynh lau nước miếng của mình đi đã. Lý Huyền và Đông Ngọ lau nước miếng, bất đắc dĩ nhìn hắn. Bác Uyên cười hề hề, cũng lau miệng sạch sẽ ơ. Mùi gì vậy? Thơm quá. Đông Phương Vũ, Thiên Vũ và Đan Thánh Cẩu ba vị cường giả cảnh giới tiên nhân đều ngạc nhiên, nhìn nhau chúng ta có nên qua xem thử không? Thiên Vũ hỏi đi xem đi. Đông Phương Vũ gật đầu không nhịn được đi đi đi. Mùi này làm ta thèm chết mất rồi. Đan Thánh Cẩu gật đầu lia lịa, phải biết, ban đầu ta vốn không định tu tiên luyện đan gì đâu, ta chỉ muốn làm đầu bếp nấu ăn thôi. Còn vì sao sau này lại chọn con đường này, đừng hỏi, hỏi thì chính là định luật của Vương đại sư. Đan Thánh Cẩu cảm thán. Ba người liền lần theo mùi thơm, phi thân tới Nam Điện. Chương 49. Cho ăn cẩu lương trước mặt mọi người. Thật là tạo miệt mà. Chương 49. Cho ăn cẩu lương trước mặt mọi người. Thật là tạo miệt mà. Tại Nam Điện, linh khí trong tay Linh Phong hóa thành một chiếc bàn lớn đặt giữa sân, hơn 10 đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị đều được bày lên ôi ôi ôi. Thơm muốn chết mất. Mọi người lập tức của lại, hít hà mùi thơm mê hồn kia, nước miếng không kìm được chảy ròng ròng bên khỏe miệng này 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 làm gì thế? Mau thu nước miếng lại. Cẩn thận nhỏ vào đồ ăn bây giờ. Linh Phong thấy vậy vội kéo mọi người lùi ra xa. Mấy người đành nhớ mức lùi một bước, mắt vẫn dán chặt vào những món ăn nóng hổi tỏa hương nghi ngút. Lúc này, từ xa, ba người Đông Phương Vũ phi thân đáp xuống trước mặt mọi người, nhìn thấy hơn 10 món ngon bày ra, ánh mắt cả ba đều sáng rực, chính là chỗ này rồi. Ồ, mọi người đều ở đây à? Đan Thánh Cẩu cười hề hề nam nữ trưởng bối an khang. Năm người vội vàng hành lễ tốt. Ấy, đang ăn cơm à? Đan Thánh Cẩu chẳng chút ngượng ngùng, mắt đảo qua đảo lại trên bàn thức ăn. Linh Phong nghe vậy khỏe miệng giật giật, ngươi dùng con mắt nào thấy bọn ta đang ăn cơm hả? Nhìn bộ dạng ba người, rõ ràng là đến để ăn trực. Nhưng dù họ không đến, Linh Phong cũng định gọi họ, vì đây coi như lần đầu tiên trong tông môn Phong Tuyết tổ chức tụ họp ăn uống. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Linh Phong nấu quá nhiều món, dù cộng thêm 5 người Bắc Uyên cũng không thể ăn hết, đành phải gọi thêm người cùng ăn. Dù sao thì, hành động đĩa sạch là trách nhiệm của mỗi người. Ba vị trưởng lão cũng đến rồi, vậy cùng ngồi lại ăn bữa cơm đi. Linh Phong cười nói. Lời Linh Phong đúng ý ba người, lập tức gật đầu liên tục, được được. Thấy bộ dạng của họ, mọi người đều cố nhịn cười, nhưng Đông Phương Vũ, Thiên Vũ và Đan Thánh Cẩu lại chẳng hề để tâm. Trải qua 100 năm tu hành, da mặt của họ đã dày đến mức không thể dày hơn được. Linh Phong gật đầu nhìn mọi người, đây là lần đầu tiên tông môn chúng ta tụ họp ăn uống, nhưng ăn cũng phải có quy củ. Nghe vậy, mấy người đều nhìn về phía hắn ăn cơm phải chú ý thứ tự ngồi. Linh Phong vừa nói vừa chỉ sang bên trái, đệ tử ngồi bên trái ta, xếp theo thứ tự lớn nhỏ. Năm người Bắc Uyên nghe xong liền đi sang bên trái Linh Phong, lần lượt là Bắc Uyên, Tần Ngọc, Lý Huyền, Đông Ngọ, Kinh Vũ các trưởng lão ngồi bên phải ta, theo thứ tự trước sau. Linh Phong lại chỉ sang phải, Hồ trưởng lão, Đan Thánh Cẩu trưởng lão, Thiên Vũ trưởng lão, Đông Phương Vũ trưởng lão. Nghe vậy, ba người Thiên Vũ xếp hàng đứng đúng vị trí, chỉ là hơi thắc mắc, vị Hồ trưởng lão kia là ai? Bắc Uyên, đi gọi Hồ trưởng lão đến. Linh Phong vỗ vai hắn hả? Bắc Uyên mẩn ra hả cái gì? Ta bảo đi thì đi mau. Linh Phong vừa cười vừa mắng, còn đá nhẹ vào mông hắn một cái. Bắc Uyên lập tức nhăn mặt nhăn mày, khổ sở chuẩn bị đi về phía tàng thư các. Thật lòng mà nói, hắn chẳng muốn gặp vị Hồ trưởng lão đầu óc không bình thường kia chút nào. Nhưng còn chưa kịp bước đi, Thiên Hồ đã đến tông chủ khỏi gọi, ta tự đến rồi. Thiên Hồ phi thân đáp xuống, đứng cạnh Đan Thánh Cẩu, vẻ mặt bình thản. Dĩ nhiên, chỉ là giả vờ thôi. Ở tàng thư các, Thiên Hồ buồn chán vô cùng, ngoài việc lật xem mấy cuốn sách đứng đắn thì chẳng còn gì thú vị. Vừa ngửi thấy mùi thơm, nàng lập tức chạy tới. Lúc này, ánh mắt Thiên Hồ kín đáo đảo qua các món ăn trên bàn, không kìm được nuốt nước miếng. Thơm quá. Bên cạnh, ba người Đan Thánh Cẩu lần đầu gặp Thiên Hồ, không khỏi ngẩn người trước dung mạo của nàng, nhưng cũng chỉ ngẩn ra một chút thôi. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là cảnh giới của nàng, cũng là cường giả cảnh giới tiên nhân. Hiện tại, Phong Tuyết Tông đã có 5 vị tiên nhân, vừa xa đa số các tiên tông cấp thấp. Tốt, mọi người đều đến đủ rồi, ngồi xuống đi. Linh Phong cười gật đầu. Mọi người liền ngồi xuống. Linh Phong xoay người, đi về phía Kỳ Tuyết vẫn còn ngồi trên xích đu, do dự không biết có nên lại gần hay không, liền bế ngang nàng lên, ôm về chỗ mình. Xì. Cảnh tượng này lập tức gây sát thương chí mạng 9999 cho tất cả mọi người trừ 3 người Bắc Uyên. Má ơi, chua quá. Kinh Vũ lập tức làm ra vẻ mặt như vừa ăn cả đống chanh. Trong đầu nàng điên cuồng tưởng tượng, thay thế sư nương trong lòng Linh Phong thành chính mình, còn gương mặt sư tôn thì. Ừm. Chẳng nghĩ ra ai đẹp trai hơn sư tôn cả. Thôi cứ để là sư tôn đi. Ghen tị chết mất. Tần Ngọc nhìn hai người, hơi bĩu môi. Rồi lại liếc sang Bắc Uyên đang cười ngốc nghếch nhìn mấy món ăn, trong lòng có chút hụt hẫng. Sư Minh sao mãi không hiểu tâm ý của nàng chứ? Tần Ngọc buồn bã vô cùng. Buồn, cô đơn, trống trải. Ba người Đan Thánh Cẩu đông cảm thấy, giữ thân đồng tử 100 năm chẳng còn gì hay ho nữa. Bọn họ cũng muốn tìm đạo lữ rồi. Thiên Hồ nhìn thấy cũng chua xót trong lòng, cảm giác rất khó chịu. Dù 3000 năm trước nàng từng khiến vô số đế vương hào kiệt say mê, nhưng những kẻ đó chỉ thèm khát sắc đẹp và thân thể nàng, bề ngoài phong quang mà bên trong lại hạ lưu, chẳng ai thật lòng yêu nàng cả. Con tiểu bối Bạch Vũ tộc kia lại gặp được người yêu mình chân thành như vậy. Trên bàn, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Linh Phong đặt Kỳ Tuyết ngồi xuống bên cạnh, rồi mới nói, "Ăn thôi." Nghe vậy, mọi người vội vàng cầm đũa bát, ra sức ăn, muốn dùng cơm lấp đầy khoảng trống trong lòng ngực. "Sư tôn, món người nấu ngon quá." Bác Uyên vừa ăn vừa khen, "Đúng vậy, nhìn món này xem, nó ngon thật." Lý Huyền vốn định dùng vài từ hoa mỹ, nhưng nghĩ mãi không ra, đành thôi. Những người khác sau khi nếm thử, ánh mắt đều lóe sáng, tốc độ gắp thức ăn nhanh đến kinh người. Linh Phong chỉ mỉm cười, cầm bát của Kỳ Tuyết, gắp thêm vài món cho nàng, rồi đưa đến bên môi nàng sao còn ngẩn ra thế? Há miệng nào? Linh Phong thấy nàng chưa phản ứng liền nói à a. Kỳ Tuyết nghe vậy lập tức hoàn hồn, hơi đỏ mặt, há miệng ra. Linh Phong cười, nhẹ nhàng đút thức ăn vào miệng nàng ngon không? Linh Phong cười hỏi ngon. Kỳ Tuyết vừa nhai vừa cười đáp. Cảnh tượng này lại rơi vào mắt mọi người, trừ ba tên thần kinh thô bác quên, ai nấy đều chậm lại động tác. Ngon cái gì mà ngon? Cơm này lập tức chẳng còn mùi vị gì nữa. Hu hu hu. Thật là, ăn bữa cơm mà cũng bị nhét cẩu lương. Ba người đan thánh cẩu trong lòng hối hận không thôi, sớm biết sát thương lớn thế này, bọn họ đã chẳng đến. Tạo nghiệp mà. Chủ vị, Linh Phong vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Kỳ Tuyết, vừa nói vừa cười, ngọt ngào vô cùng, hoàn toàn không để ý đến đám người xung quanh đã ăn mà chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Chương 50. Dạo chơi ở Khánh Thành, có kẻ nhắm vào nàng Khẩn Tuyết. Chương 50. Dạo chơi ở Khánh Thành, có kẻ nhắm vào nàng Khẩn Tuyết. Sau khi ăn xong bữa cơm vừa ngon lại vừa chẳng ngon lắm, mọi người ai nấy tự tản đi, nhất là ba vị trưởng lão nhà Đông Phương Vũ, chạy biến mất dạng. Lâm Phong dùng linh khí hóa ra một người thu dọn bát đũa, còn bản thân thì dắt Khẩn Tuyết xuống núi dạo chơi phu quân, khi nào ta mới được ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Bên bờ con sông nhỏ trong Phong Thành, Khẩn Tuyết áp sát hai Lâm Phong, khẽ hỏi lúc nào cũng được, chỉ cần nàng mở miệng. Lâm Phong mỉm cười đáp thật sao vậy, chúng ta đi dạo thử một tòa đại thành khác đi. Khẩn Tuyết đung đưa đôi chân trắng nõn, trong mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch được. Lâm Phong gật đầu cười, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra tâm tư của tiểu tổ tông này. Thân hình Lâm Phong khẽ động, mang theo Khẩn Tuyết biến mất tại chỗ, chẳng mấy chốc đã đến một tòa đại thành cách xa vạn dặm, Khánh Thành. Khánh Thành là một trong ba thành phồn hoa nhất của Đại Vĩnh Hoàng Triều, dân cư đông đúc lên đến hàng chục triệu, ở nơi này náo nhiệt thật đấy. Khẩn Tuyết nhìn dòng người tấp nập, phố xa ồn ào không dứt, không khỏi trầm trồ. So với Phong Thành thì đúng là một trời một vực, sau này Phong Tuyết Thành của chúng ta còn náo nhiệt hơn thế này nhiều. Lâm Phong mỉm cười nói hi hi, cố lên phu quân. Khẩn Tuyết nắm chặt nắm tay nhỏ xíu, cổ vũ rồi hôn nhẹ lên má hắn. Lâm Phong cười tủm tỉm, dắt Khẩn Tuyết dạo quanh phố phường Khánh Thành. Khẩn Tuyết hết nhìn đông lại ngó tây, ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Rất nhiều thứ bày bán ở đây, nàng chưa từng thấy bao giờ phu quân, kia là gì vậy? Đẹp quá. Khẩn Tuyết bất chợt chỉ vào một món đồ trong cửa tiệm, hỏi cái đó gọi là diều giấy. Lâm Phong nhìn theo hướng tay nàng, đáp có thể mua một cái không? Khẩn Tuyết ngước mắt nhìn hắn được, nàng thích cái nào? Lâm Phong cười gật đầu, dắt nàng bước vào cửa tiệm. Ôi chào, công tử, cô nương, hoan nghênh, hoan nghênh. Không biết hai vị muốn chọn gì? Ông chủ cửa tiệm thấy khách đến, lập tức tươi cười đón tiếp, ánh mắt lại cứ dán chặt lên người Khẩn Tuyết. Khẩn Tuyết còn đang bối rối không biết chọn con diều nào, chẳng để ý đến ánh mắt của ông chủ. Lâm Phong thì nhận ra, nhưng cũng chẳng bận tâm, chỉ cần không có ý đồ xấu thì nhìn vài cái cũng chẳng sao. Ai bảo tiểu Tuyết nhà hắn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu cơ chứ? Phu quân, ta muốn cái này. Khẩn Tuyết mắt sáng rỡ, chỉ vào một con diều. Con diều ấy lấy nền trắng, vẽ lông vũ màu vàng, trông khá giống tộc Bạch Vũ, khó trách nàng lại thích không thành vấn đề. Lâm Phong mỉm cười, lấy con diều xuống, trả cho ông chủ một đồng vàng rồi rời đi. Ông chủ nhìn đồng vàng trong tay, thầm mừng rỡ, xem ra gặp được khách sục rồi. Hắn lập tức gọi một tiểu nhị, bảo gã bám theo Lâm Phong và Khẩn Tuyết, còn bản thân thì đi vào một cánh cửa bí mật trong tiệm. Bên trong khắc một pháp trận cực lớn, ông chủ lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch, đặt vào trung tâm trận pháp, ánh sáng trắng lóe lên, hắn đã được chuyển tống đến một tòa cung điện nguy nga trắng lệ. Trong điện, tiếng nhạc vang khắp nơi, mấy chục thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang múa huyền chuyển. Trên cao, một trung niên thân hình vạm vỡ nâng chén rượu lớn, mắt say lờ đờ nhìn điệu múa, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi, tay còn bóp mạnh bộ ngực của cô gái đang quỳ bên cạnh xoa bóp chân cho hắn. Ông chủ tiệm dường như đã quen cảnh này, lặng lẽ vòng qua Lưu Thẩm, ngươi lại đến rồi. Trung niên kia thấy ông chủ, cười hào sảng, ha ha, lại có tiểu mỹ nhân trong sáng nào nữa hả? He he, đại nhân còn không rõ ta đến làm gì sao? Lưu Tầm cười hề hề, nhưng lần này không phải loại tiểu mỹ nhân trong sáng bình thường đâu, mà là tuyệt sắc, ngay cả thất công chúa của Đại Vĩnh Hoàng Triều cũng phải kém xa. Ồ, trung niên kia lập tức đứng bật dậy, vội hỏi, ngươi không lừa ta chứ? Ngay cả đệ nhất mỹ nhân thất công chúa cũng không bằng. Đúng, ta dám lấy mạng ra đảm bảo. Lưu Tầm gật đầu chắc định, nhưng nữ tử như vậy tám phần là người của thế lực lớn. Trung niên nhíu mày, dù háo sắc đến đâu cũng phải cẩn thận, kẻo vì sắc mà mất mạng thì hưởng tuyệt đối không phải. Lưu Tầm quả quyết, ta quan sát rồi, hai người đó chẳng có chút ngạo khí của tu sĩ, lại chỉ mua mấy món đồ phàm tục, cùng lắm là người nhà giàu thế tục thôi, tuyệt đối không phải người trong giới tu hành. Trung niên trầm ngâm chốc lát, rồi nói, được, nếu thành công, ta thưởng cho ngươi 5 viên cực phẩm linh thạch. Đa tạ đại nhân. Lưu Tầm nghe xong vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Ừ, ai đi theo dõi rồi? Trung niên hỏi tiểu thất, chính là thằng nhóc từng giúp đại nhân bắt 10 cô gái ấy. Lưu Tầm đáp, à, ta biết rồi. Trung niên gật đầu, thần thức bắt đầu tìm kiếm tiểu thất. Trên phố Khánh Thành, Khẩn Tuyết nằm bò trên lưng Lâm Phong, ngắm con diều trong sách, vui vẻ không thôi. Lâm Phong mỉm cười dịu dàng, như thể chẳng hay biết gì, nhưng trong lòng đã sớm chú ý đến tiểu thất kia. Hừ, lần này đúng là nhìn nhầm người rồi, dám đánh chủ ý lên bọn họ, vậy thì đôi mắt của tên ông chủ kia đừng mong giữ được nữa. Nghĩ vậy, bước chân Lâm Phong nhanh hơn, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tiểu thất giật mình, vội vàng bám theo, vừa rẽ vào hẻm, nhìn quanh đã chẳng thấy bóng dáng hai người đâu. Đang lúc hắn nghi hoặc, bỗng cảm giác sau lưng có một luồng sức mạnh khủng khiếp ập tới, cả người bị đá bay ra xa 5-6 trượng, đau đớn rên rỉ khá lắm, gan cũng to đấy, dám bám theo ta. Lâm Phong con Khẩn Tuyết chậm rãi bước đến trước mặt tiểu thất, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn dùng mình. Ngươi biết chữ chết viết thế nào không? Không 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 phải ta, không phải ta muốn theo dõi các ngươi. Tiểu thất sợ hãi, cố nhịn đau ở thắt lưng, run rẩy nói, là Lưu Tầm chính là ông chủ, hắn sai ta theo dõi các ngươi, đừng giết ta. Ồ, vậy nói xem, theo dõi ta để làm gì? Nói thật, ta có thể tha cho ngươi. Lâm Phong nói thật thật sao? Tiểu thất nghi hoặc hỏi. Đừng lắm lời, ngươi không có quyền chọn đâu. Sắc mặt Lâm Phong trầm xuống. Tiểu thất thấy vậy, vội vàng khai hết, ta nói, ta theo dõi các ngươi là vì sau lưng ông chủ ta còn có một người, người đó là tu sĩ, hắn hứa chỉ cần tìm được mỹ nữ cho hắn, sẽ thưởng cực phẩm linh thạch. Ông chủ ta vì thế mới đồng ý, nên mỗi khi thấy cô gái đẹp đi ngang hay vào tiệm, ông ta đều sai ta theo dõi, rồi vị tu sĩ kia sẽ đến bắt đi. Mỗi lần xong việc, ta cũng được chia mấy đồng vàng. Tiểu Thất một hơi khai sạch mọi chuyện, vậy mục tiêu lần này chính là nàng ấy. Sát khí trong mắt Lâm Phong càng đậm. Tiểu Thất không nhận ra ý tứ trong lời hắn, liên tục gật đầu, "Công tử, ngươi hỏi gì ta cũng nói rồi, có thể thả ta đi được không?" "Thử thả ngươi?" "Vì sao?" Lâm Phong nở nụ cười quỷ dị, "Cái gì? Ngươi vừa nói ta khai hết sẽ thả ta mà." Tiểu Thất phẫn nộ, "Đúng, đó là lúc nãy ta nói, còn bây giờ ta không đồng ý nữa." Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, "Ngươi sẽ hối hận. Ta khuyên ngươi đừng động thủ. Nếu không, vị đại nhân kia đến, ngươi sẽ chết không toàn thây." Tiểu Thất gào lên, "Dám uy hiếp ta?" Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, chân đá một phát, đập bàn tay Tiểu Thất chồng lên tay còn lại, rồi không chút do dự giẫm mạnh xuống. "A a a." Tiếng thét thảm thiết của Tiểu Thất vang vọng khắp con hẻm, truyền ra tận phố lớn, khiến người qua đường rợn tóc gáy thẳng đãi, "Dám động vào người của ta, ngươi chán sống rồi." Chương 51. Ta dạy nàng thả diều. Chương 51. Ta dạy nàng thả diều. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngay trên đỉnh đầu mình, một nam tử thân hình cao lớn đang lơ lửng giữa không trung, túi đầu nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Kỳ Tuyết, vẻ dâm tà càng lộ rõ. Lưu Tầm nói quả không sai, nha đầu này còn xinh đẹp hơn cả Thất công chúa. Kia chẳng phải là ác bá Dương Lục sao? Xuyệt. Nhỏ giọng thôi. Để Dương Lục nghe thấy thì ngươi chết chắc. Ờ, đúng đúng. Người đi đường trên phố thấy nam tử cao lớn kia đều kinh ngạc, rồi lại nhìn thấy Kỳ Tuyết sau lưng Lâm Phong trong ngõ nhỏ thì lập tức hiểu ra, không khỏi lắc đầu thở dài. Hiển nhiên Dương Lục lại đến cướp nữ nhân, thật đáng tiếc cho đôi nam nữ kia tiểu tử, bỏ chân ra, thả nha đầu sau lưng ngươi xuống, rồi dập đầu 100 cái thật đều, ta sẽ tha cho ngươi quay về. Thế nào? Dương Lục liếc mắt nhìn Lâm Phong, cười lạnh nói. Dưới chân, Tiểu Thất mặt mày dữ tợn gào lên, nghe thấy chưa đổ điếc. Mau bỏ chân ra, bằng không để ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Lâm Phong lập tức lạnh xuống, nhiệt độ khắp kinh thành cũng đột ngột giảm mạnh xì. Sao tự nhiên lạnh thế? Đúng vậy, rõ ràng trên trời còn nắng, ánh nắng vẫn chiếu vào ta mà. Hát xì. Xì. Mới một lúc mà ta đã cảm lạnh rồi sao? Người dân trong thành đều kinh ngạc nghi hoặc. Trên không, Dương Lục cũng cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, con mẹ nó. Ngươi nghe thấy không? Còn không mau. Á. Tiểu Thất vì đau đớn khiến huyết khí dâng trào, lại thêm phẫn nộ, hoàn toàn không nhận ra dị biến xung quanh, vẫn tiếp tục chửi rủa, nhưng còn chưa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết đã bật ra khỏi miệng hắn. Thì ra, Lâm Phong đột nhiên dùng lực, trực tiếp giẫm nát bàn tay Tiểu Thất, ép sâu vào trong đất, tiếng xương gãy răng rắc vang lên khiến ai nấy sởn gai ốc. Mọi người đều sững sờ nhìn Lâm Phong, chẳng lẽ hắn điên rồi? Dám chống lại Dương Lục? Ồ nào. Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tung chân đá vào cằm Tiểu Thất, khiến hắn bay lên không trung, tiếp đó lại một cước đá thẳng vào ngực, thân thể Tiểu Thất như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài, đâm sập cả bức tường ở đầu ngõ, sống chết không rõ. Hành động này khiến tất cả mọi người tại đó đều kinh hãi, còn Dương Lục trên trời thì giận dữ gầm lên, "Tiểu tử, ngươi con mẹ nó." Dương Lục còn chưa kịp nói hết, Lâm Phong đã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hắn ta lập tức run lên, cảm giác tim như ngừng đập một nhịp. "Ở trên đầu ta mà nói chuyện, vai phong lắm nhỉ? Xuống đây đi." Lâm Phong lạnh giọng quát, vừa dứt lời, quanh thân bộc phát ra một luồng uy áp cường đại bá đạo, trực tiếp ép xuống Dương Lục. Dương Lục còn chưa kịp phản ứng đã bị áp lực này đè nặng, từ trên trời rơi mạnh xuống đất, bụi mù tung lên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Tên ác bá Dương Lục tung hoành ngang ngược bao năm, tu vi đại đế cảnh, vậy mà lại bị trấn áp dễ dàng đến thế. Bụi tan đi, Dương Lục bị ép chặt dưới đất, dãy rùa thế nào cũng không nhúc nhích nổi người người. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, trong mắt Dương Lục tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói, "Kha kiêu ngạo đấy, dám bảo ta quỳ xuống dập đầu trăm cái." Lâm Phong nheo mắt cười lạnh không không. Dương Lục mặt đỏ bừng, nghẹn lời, trong lòng gấp gáp vô cùng, mẹ nó, muốn cầu xin tha mạng mà cũng khó thế này sao? Lúc này, Dương Lục hận chết Lưu Tầm, mẹ nó, đây mà gọi là thế tục gia tộc à? Thế tục gia tộc mà có thể xuất hiện kẻ nghiền nát cả đại đế cảnh sao? Nghe nói ngươi thích cướp nữ nhân, đã thích như vậy, ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị bị người khác cưỡng ép. Sắc mặt Lâm Phong âm trầm, khí thế quanh thân chấn động, trực tiếp nghiền nát toàn bộ gân cốt của Dương Lục. Ngay cả nguyên mạch cũng bị hủy sạch, tu vi phế hoàn toàn, còn không bằng một phàm nhân. A a a a. Tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp kinh thành. Tất nhiên, trước khi chết, ngươi sẽ từ từ chịu đựng, còn sau khi chết, số phận của ngươi sẽ là bị cưỡng ép vô tận. Lâm Phong cười nhạt trâm trọng, rồi thân hình lóe lên, biến mất. Dương Lục nằm rạp trên đất, đau đớn gào khóc báo ứng. Báo ứng? Ta giết ngươi, báo thù cho con gái ta. Một lão giả run rẩy bước tới trước mặt Dương Lục, giơ tảng đá lên đập điên cuồng vào mặt hắn. Dương Lục, ngươi cũng có ngày hôm nay. 30 năm trước con gái ta bị ngươi làm đủ, cuối cùng mất tức treo cổ. Hu hu, trả mạng cho con gái ta. Một bà lao khác lao tới, cầm chổi quật túi bụi vào người hắn. Trong đám đông, vô số người xung lên, ai nấy đều phẫn nộ đấm đá Dương Lục. Con gái bọn họ đều từng bị tên xuất sinh này làm đủ. Dương Lục chỉ có thể không ngừng kêu gào, chẳng mấy chốc đã bị mọi người đánh chết trong cơn phẫn nộ. Trong cửa tiệm, Lưu Tầm đang sung sướng dựa vào ghế, mơ tưởng cảnh năm viên linh thạch thượng phẩm sắp vào tay. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy cổ mình bị ai đó bóp chặt, vội vàng đưa tay sờ nhưng chẳng thấy gì, thân thể bị nhấc bổng lên, hai chân quẫy đạp liên hồi hử. Lưu trưởng quầy, cảm giác thế nào? Lâm Phong dẫn theo Kỳ Tuyết đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, lạnh nhạt hỏi. Lưu Tầm như gặp quỷ, mặt mày hoảng sợ, há miệng định nói nhưng không phát ra tiếng. Không cần kinh ngạc, tên Dương Lục đó chỉ là đại đế cảnh nhỏ, ta chẳng thèm để vào mắt. Lâm Phong cười quỷ dị, khiến Lưu Tầm lạnh cả sống lưng. Ngươi dám nhìn trộm thê tử của ta, vậy thì đừng mong giữ được đôi mắt nữa. Giọng Lâm Phong trầm xuống. Vừa dứt lời, một đoàn linh hỏa chui vào mắt Lưu Tầm, bùng cháy dữ dội, chẳng mấy chốc hai hốc mắt chỉ còn lại hai cục than đen rơi ra, Lưu Tầm há miệng gào thét nhưng không phát ra nổi âm thanh, cuối cùng vì đau quá mà ngất lịm đi. Lâm Phong phất tay, Lưu Tầm rơi phịch xuống đất, bất tỉnh. Xong xuôi, Lâm Phong bước ra một bước, đã đến bên hồ lớn trên đồng bằng ngoài xa của kinh thành, nhẹ giọng nói, "Giải." Sau lưng, giải lụa do linh khí hóa thành che mắt Kỳ Tuyết lập tức tan biến, nàng lắc đầu, mở mắt ra hảo phu quân, nơi này đẹp quá. Kỳ Tuyết không hỏi chuyện vừa rồi, chỉ nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm, không khỏi trầm trồ ử, nên rất thích hợp để thả diều. Lâm Phong mỉm cười, đặt nàng xuống, cầm lấy dây diều trong tay nàng, chạy ra xa kéo thẳng dây thả. Lâm Phong hô lớn, Kỳ Tuyết nghe vậy vội buông tay, Lâm Phong chạy nhanh, gió nhẹ thổi tới, con diều liền bay vút lên trời, lượn lờ trong gió. Lâm Phong kéo dây diều quay lại bên Kỳ Tuyết, đưa dây cho nàng, cười nói, "Nào, nàng thử xem." Kỳ Tuyết nhìn con diều bay lượn trên trời, hứng thú bừng bừng, cầm lấy dây, nhưng không ngờ con diều lập tức nghiêng ngả. Thấy vậy, nàng hoảng hốt, may mà Lâm Phong nhanh tay giữ lấy dây, ổn định lại con diều phu quân, "Thôi ta không chơi nữa đâu." Kỳ Tuyết thở dài, "Có gì đâu, để phu quân dạy nàng, nào, cầm chỗ này." Lâm Phong bật cười, đứng sau lưng nàng, hai tay vòng ra phía trước, chỉ nàng cách cầm dây, cách kéo để con diều giữ thăng bằng trên trời. Kỳ Tuyết cảm nhận hơi thở nóng hổi của phu quân phả bên tai, mặt đỏ bừng như giáng chiều. Có phu quân ở bên, thật hạnh phúc biết bao. Thông báo cho các đạo hữu, hôm nay còn 3-4 chương nữa, đừng bảo ta viết ngắn, rất dài rồi đó, 2000 chữ lận. O, oh, wow. Nói rồi, đừng hỏi ta có cập nhật không nữa, ta trả lời rồi. O, oh, đừng tưởng ta câu chữ. Nếu ta không biết vào chính văn, rất ít người đọc phần có lời muốn nói phía sau. Ta làm vậy là vì mọi người, chứ vì ta sao? Ta cần gì để tâm mấy chữ đó? Thương thật. Chương 52, phùng mục sống lay lắt trăm năm. Chương 52, phùng mục sống lay lắt trăm năm. Bên hồ lớn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của hai người. Mặt trời đã quá đỉnh đầu, dưới bóng cây bên hồ, hai người ngồi sát bên nhau. Kỳ Tuyết tựa vào lòng Lâm Phong, ngủ say sưa, trên môi còn vương nụ cười dịu dàng. Lâm Phong cất con diều giấy bên cạnh vào nhận không gian, rồi gọi hệ thống, "Hệ thống, ra đây." Nhưng đợi một lúc vẫn chẳng nghe thấy tiếng hệ thống, Lâm Phong hơi ngẩn ra, lại gọi, "Hệ thống." Lần này vừa gọi xong, lập tức có hồi đáp Lâm Phong, "Ta là đại gia của ngươi đấy." Lâm Phong nghe vậy thì sững sờ, liếc nhìn Kỳ Tuyết đang ngủ say, trong lòng giận dữ, "Ngươi làm gì thế? Tự dưng mắng ta là sao? Mắng ngươi đấy. Mẹ nó, lão tử hối hận vì tặng ngươi vợ rồi." Nhìn hai ngươi ngày nào cũng ân ái khoe khoang, dù ta không phải người, nhưng cũng thấy khó chịu lắm biết không? Lâm Phong, sau đó ta liền chạy sang khu nữ tần tìm nữ hệ thống, vốn hẹn hôm nay gặp nhau trong không gian, kết quả ta vừa đến thì ngươi lại gọi, suýt nữa bị kéo về, trong lòng ta cầu xin mãi, ai ngờ ngươi lại gọi tiếp. Trời ơi, ngươi làm chuyện thất đức gì thế? Ta đành cho nàng ấy leo cây rồi. Nghe hệ thống than thở, Lâm Phong cũng giật mình, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngươi mau quay lại đi, đừng để nàng ấy phải đợi, bây giờ tìm được vợ đâu có dễ. Lâm Phong nói, hắn rất hiểu nỗi khổ tìm vợ dù vợ hắn là được tặng không nhưng kiếp trước hắn thất bại đến 3 lần cơ mà. Hơn nữa, đọc truyện nhiều năm, Lâm Phong biết trong giới hệ thống phần lớn là trung tính hoặc nam hệ thống, nữ hệ thống cực kỳ hiếm, giờ hệ thống nhà mình vượt muôn vàn khó khăn mới tìm được một nàng, hắn sao dám làm lỡ chuyện tốt của nó. Ngươi không còn việc gì nữa chứ? Không, không, ngươi mau đi đi. Ngàn vạn lần đừng gọi ta nữa đấy, biết rồi. Mau đi đi, không nàng ấy lại leo cây thật bây giờ. Lâm Phong thúc giục, đợi mãi cũng không nghe thấy hệ thống đáp lại đi rồi à? Hay là hỏi thử, hệ thống đi chưa? Lâm Phong, ta chửi cả nhà ngươi. Ngươi còn là người không ba? Lâm Phong bừng tỉnh, vội im mặt, hệ thống cũng nhanh chóng yên lặng. Lâm Phong thở dài, ngắm cảnh hồ xa xa phản chiếu bóng trời, thấy hơi buồn chán, khẽ tựa đầu lên mái tóc Kỳ Tuyết, hít lấy hương thơm đặc trưng của Bạch Vũ nhất tộc, không khỏi ngáp một cái. Thôi, ngủ trưa một lát vậy. Hoàng hôn buông xuống, Lâm Phong nắm tay Kỳ Tuyết tản bộ bên hồ, hai người không nói gì, cũng chẳng cần nói, chỉ mỉm cười, thế là đủ. Đương nhiên, thần thức Lâm Phong cảm nhận được một luồng khí tức, dường như rất mạnh, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Kỳ Tuyết cũng phát hiện, tò mò nhìn quanh phu quân khí tức này là gì vậy? Sao lại tà ác đến thế? Kỳ Tuyết nhíu mày hỏi để phu quân xem thử. Lâm Phong đáp, thần thức tỏa ra bao phủ ngàn dặm, rất nhanh đã tìm ra nguồn gốc khí tức kia muốn qua xem không. Lâm Phong cúi đầu hỏi Kỳ Tuyết đi thôi. Kỳ Tuyết gật đầu. Hai người lập tức biến mất, chớp mắt đã đến nơi phát ra khí tức đó. Vừa đến gần, cảm giác tà ác càng thêm mãnh liệt, khiến Kỳ Tuyết cực kỳ khó chịu. Lâm Phong liền vận linh khí bao bọc lấy linh thuẫn của nàng, nàng mới dễ chịu hơn. Hai người nhìn về phía trước, thấy một căn nhà gỗ đơn sơ, luồng khí tức kia chính là phát ra từ đó. Khi họ định tiến lại gần xem xét, cửa nhà gỗ mở ra, một nam tử trẻ tuổi lưng còn bước ra. Không sai, là một nam tử trẻ tuổi nhưng lưng còng, dung mạo tuấn tú mà mệt mỏi ra rời, trên người tràn ngập tử khí, như sắp bước vào quan tài. Lâm Phong chăm chú nhìn, cảnh tượng trong cơ thể nam tử hiện rõ trong mắt hắn, chỉ thấy từng làn khí đen quần quần ăn mòn thân thể, chỉ còn một sợi trắng mờ mịt mảnh dài nối liền toàn thân đang gắng gượng chống đỡ, nhưng cũng bị khí đen dần dần xâm thực. Sợi trắng ấy chính là nguyên mạch trong cơ thể tu sĩ, tổng cộng có 9 sợi, mà nam tử này chỉ còn đúng 1/8 sợi còn lại đã bị khí đen ăn mòn sạch sẽ. Nam tử ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Phong và Kỳ Tuyết, nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Thu lại ánh mắt, hắn lặng lẽ ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thân thể run rẩy linh. Nhắc nhở ký chủ, người trước mặt chính là Phùng Mục, trăm năm trước là thường tiên số 1 của Thiên Nguyên Đại Lục. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong, hắn hơi sững lại, cảm giác như hệ thống có chút kích động. Người tán đổ rồi hả? Lâm Phong hỏi thầm hử. Lâm Phong cũng biết làm bộ kiêu ngạo ghê Phùng Mục bị như vậy, là do trăm năm trước khi đi diệt Vạn Độc Tông, chúng phải độc pháp của chúng. Loại độc này vô cùng bá đạo, gần như không thể giải, chỉ có thể dựa vào tu vi và nguyên mạch để chống đỡ. Khi cả tu vi lẫn nguyên mạch đều bị tiêu hao hết, cũng là lúc Phùng Mục chết đinh. Nhiệm vụ mới, thu nhận Phùng Mục, giúp hắn khôi phục thực lực. Phần thưởng, mở khóa giới hạn thăng cấp, thất bại, hệ thống được nghỉ phép 3 ngày. Lâm Phong không khỏi kêu lên, hảo hảo, rõ ràng là âm mưu sẵn rồi. Hệ thống, có thể nói cho ta cách giải không?
Không thể.
Lâm Phong, vậy chẳng phải bỏ tay?
Người đùa ta đây à?
Lâm Phong mắng có cách, nhưng ta không nói, hề, chỉ là chơi thôi.
Lâm Phong,
thôi, hệ thống này chỉ muốn nghỉ phép, trông cậy gì được khéo còn bị nó lừa nữa.
Lâm Phong suy nghĩ một lát, quyết định thử xem sao ngươi là phù mục.
Lâm Phong bước tới hỏi, Kỳ Tuyết theo sát phía sau.
Phù mục toàn thân run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kỹ Lâm Phong, trăm năm rồi, sao ngươi biết ta?
Lâm Phong mỉm cười, không trả lời, chỉ nói, độc của ngươi, ta có cách giải.
Phù mục nghe vậy, vẻ mặt không dám tin, giọng run run, thật sao?
Ngươi thật sự có thể giúp ta giải độc?
Đúng, còn có thể giúp ngươi trở lại đỉnh cao.
Lâm Phong nói, ngừng một chút rồi bổ sung, chỉ là xác suất hơi thấp, khoảng 2-3 phần 10 thôi không, thế đã rất cao rồi.
Phù mục cắt lời, mặt mừng rỡ.
Phải biết, loại độc này do Vạn Độc Tông dùng hơn vạn loại độc vật luyện chế, được coi là vô giải, mà Lâm Phong lại có 2-3 phần hy vọng, so với con số không thì quá cao rồi.
Hơn nữa, hắn giờ chỉ còn một nguyên mạch, tu vi cũng chỉ còn khai nguyên cảnh cửu trọng, sống chẳng được mấy ngày nữa, dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn thử, biết đâu lại thành công.
Nhưng các hạ giúp ta, chắc cũng có điều kiện.
Phù mục nhìn Lâm Phong hỏi, đương nhiên, đó là gia nhập Phong Tuyết Tông của ta, làm trưởng lão thương đạo.
Lâm Phong gật đầu đáp.
Phù mục hơi nhíu mày, Lâm Phong nhìn thấu tâm tư hắn, cười nói, yên tâm, Phong Tuyết Tông lấy công bằng làm gốc, tông môn không làm, cũng không để ngươi làm chuyện thương thiên hại lý.
Vậy xin đa tạ các hạ.
Phùng Mục nghe xong, cố sức hành lễ.
Nếu Phong Tuyết Tông bắt hắn làm chuyện trái đạo lý, thì dù chết hắn cũng không đồng ý trăm năm trước, chính vì Vạn Độc Tông lấy hàng triệu dân trong một thành làm thí nghiệm độc mới, hắn phẫn nộ, cầm thương diệt tông, nhưng lại trúng độc, đành nhận cư đến nay.
Lâm Phong lấy từ nhẫn không gian ra một túi gấm đỏ căng phồng đưa cho hắn, Phùng Mục mở ra xem ổ, toàn là tiên đan vàng nóng.
Phùng Mục kinh ngạc nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong cười, chỉ vào đám tiên đan, ăn hết đi.
Ăn đến khi độc yếu đi thì dừng.
Không đủ ta còn mấy bao tải nữa.
Phùng Mục nhìn mấy bao tải tiên đan Lâm Phong lấy ra, không khỏi nuốt nước bọt, cái này tiên đan từ khi nào lại phổ biến thế?
Hệ thống, ta đọc được rất nhiều bình luận của mọi người, thôi được, hôm nay tặng hẳn 1 vạn chữ nhé.
Còn khoảng 2 chương nữa, vốn định 3 chương, nhưng không chịu nổi lời thỉnh cầu của mọi người.
Ta cảm động quá.
Chương 53.
Cảnh giới thần đạo, vô địch khắp coi trời đất.
Chương 53. Cảnh giới thần đạo, vô địch khắp coi trời đất, ký chủ ngươi mở học rồi hả?
Sao ngươi biết cách giải độc vậy hả?
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Linh Phong như sấm nổ, khiến đầu hắn nóng cả lên, ngươi bị điên à hệ thống?
Gào to thế làm gì? Linh Phong tức giận mắng, nhưng rồi dần nhận ra có điều bất thường, lập tức trợn tròn mắt, ngươi nói đây là cách giải độc.
Linh Phong kinh ngạc hỏi lại, chứ còn gì nữa?
Tức chết ta rồi.
Không ngờ ký chủ lại đoán chúng.
Sớm biết thế, phần thưởng điểm danh ta đã chẳng cho người tiên đan.
Bực chết đi được.
3 ngày nghỉ phép của ta cũng tiêu tan rồi.
Nghe hệ thống lẩm bẩm đầy hối hận, Linh Phong bật cười hề hề, không ngờ liệu một phen lại trúng ngay đáp án chính xác.
Xin gọi hắn là hoàng đế may mắn.
Phía trước, Phùng Mục nhìn đống tiên đan, do dự một lát rồi cầm lấy một viên bỏ vào miệng ửng, cảm giác này giòn tan ăn xong một viên. Phùng Mục lại lấy thêm một viên nữa nuốt xuống.
Linh Phong đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, ăn thế này chậm quá.
Chắc ngươi còn chưa kịp ăn được bao nhiêu thì đã đi đời nhà ma rồi.
Mau, một hơi nuốt hết đi.
Nói rồi, Linh Phong thò tay vào mấy túi tiên đan bên cạnh, bốc một nắm lớn dúi cho Phùng Mục.
Phùng Mục sững người, nhận lấy nắm tiên đan, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, ngửa cổ, một hơi nuốt sạch, rồi ra sức ngay nuốt.
Linh Phong thấy vậy mới hài lòng gật đầu, đồng thời tình trạng trong cơ thể Phùng Mục cũng hiện rõ trong mắt hắn.
Chỉ thấy những viên tiên đan hóa thành từng luồng khí vàng nóng, không ngừng tràn vào duy nhất một đường nguyên mạch còn sót lại của Phùng Mục, khiến nguyên mạch ấy bừng sáng rực rỡ, từng chút đẩy lùi làn xương đen.
Bên cạnh, Kỳ Tuyết có vẻ hơi nhàm chán, tiện tay lấy một viên tiên đan bỏ vào miệng nhai rôn rốt.
Trong mắt nàng lóe lên tia sáng, không ngừng gật đầu.
Không tệ, thật sự rất không tệ.
Phu quân, sau này thiếp có thể ăn tiên đan mãi được không?
Kỳ Tuyết lắc lắc viên tiên đan trong tay, hỏi tùy nàng, muốn ăn thế nào thì ăn.
Linh Phong dịu dàng xoa đầu nàng, mỉm cười đáp, hi hi, chuột phu quân thật tốt.
Kỳ Tuyết hôn chuột một cái lên má Linh Phong.
Phía trước, Phùng Mục đang ra sức nhai thuốc cũng liếc thấy cảnh này, lập tức bị nghẹn, ho sặc sụa, đấm thủng thụt vào ngực.
Linh Phong thấy vậy, vội vận linh khí giúp hắn thông suốt, đa tạ các hạ.
Phùng Mục chắp tay hành lễ, không có gì.
Linh Phong khoát tay.
Chừng nửa khắc sau, xương đen trong cơ thể Phùng Mục đã bị quét sạch, nhưng Linh Phong vẫn không bảo dừng, để hắn tiếp tục ăn.
Lúc này, sau khi trừ độc, tốc độ ăn tiên đan của Phùng Mục dần chậm lại, đến khi cảm thấy không thể nuốt thêm được nữa, mới ngẩng đầu nhìn Linh Phong hỏi, các hạ còn phải ăn nữa không?
Tại hạ thấy bụng sắp nổ rồi.
Không sao, cứ tiếp tục, không chết được đâu, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
Linh Phong phẩy tay.
Phùng Mục bất đắc dĩ, đành tiếp tục nhét từng viên vào miệng.
Đồng nhiên, quanh thân Phùng Mục bùng phát một luồng khí tức hùng hậu, dư uy lan sang ngàn dặm.
Phùng Mục chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, do dự một chút rồi chậm rãi đứng thẳng lưng.
Rắc rắc rắc.
Theo từng chút một, tấm lưng còn mấy chục năm của Phùng Mục dần duỗi thẳng, kèm theo đó là những tiếng xương cốt vang lên giận người. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong cơ thể Phùng Mục lại vang lên một tiếng nổ trầm đục, cảnh giới của hắn lập tức đột phá lên khai linh cảnh.
Bùm.
Lại một tiếng nổ nữa, cảnh giới của Phùng Mục tiếp tục tăng vọt. Cứ thế liên tục 12 lần, cảnh giới của Phùng Mục đã thăng lên tiên nhân cảnh, trở lại đỉnh cao trăm năm trước. Cảm nhận tiên lực quen thuộc đã lâu không gặp, Phùng Mục vô cùng kích động, ngẩng đầu nhìn thiên kiếp đang tụ lại trên trời, cười khinh miệt, trăm năm trước ngươi không làm gì được ta, trăm năm sau cũng thế thôi.
Dứt lời, hắn giơ tay về phía căn nhà gỗ, quát lớn tương đến.
Tiếng quát vừa dứt, một tiếng ngân vang lên, một cây trường thương dị xét phá vỡ mái nhà, rơi vào tay Phùng Mục trở lại đỉnh cao, để ta dùng ngươi luyện tay trước.
Phùng Mục gầm lên, cầm thương lao thẳng vào biển mây thiên kiếp ẩm.
Sấm sét giáng xuống, bổ thẳng vào hắn.
phùng mục chiến ý ngút trời, mùi thương chỉ thẳng vào tia sét phá. Một tiếng quát vang vọng, chút hết nỗi cô đơn trăm năm. Thiên kiếp qua đi, mây tan, bầu trời hoàng hôn lại hiện ra. Phùng mục đáp xuống trước mặt Linh Phong, cây trường thương trong tay đã được sấm sét rèn luyện, sáng bóng như mới. Phùng mục, ngươi có nguyện ý gia nhập tông môn của ta không? Linh Phong mỉm cười hỏi, ta nguyện ý. Thứ này chỉ nghe theo tông chủ, tông môn là trên hết. Phùng mục lớn tiếng đáp, giọng vang dội tốt. Linh Phong liên tục gật đầu khen ngợi Đinh. Chúc mừng ký chủ chiêu mộ được một cường giả tiên nhân cảnh gia nhập tông môn. Nhận được cống hiến tông môn 10.000. Hiện tại tổng cống hiến tông môn 289.300. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Giới hạn sức mạnh được giải trừ. Lời hệ thống vừa dứt, chưa kịp để Linh Phong phản ứng, sức mạnh như bị kìm nén bấy lâu trong cơ thể hắn bỗng bùng phát, điên cuồng tăng vọt. Phùng Mục và Kỳ Tuyết bị khí thế khủng khiếp của Linh Phong ép cho run rẩy, cố gắng lắm mới đứng vững. Phải biết, bọn họ đều là cao thủ tiên nhân cảnh, đỉnh cao của thế giới. Vậy mà chỉ riêng khí tức của Linh Phong thôi cũng khiến họ không dám núp ních. Thiên Vương cảnh sơ kỳ, Thiên Vương cảnh đỉnh phong, Tiên Hoàng cảnh sơ kỳ, Tiên Hoàng cảnh đỉnh phong, Tiên Đế cảnh sơ kỳ, Tiên Đế cảnh đỉnh phong, Tiên Vũ cảnh sơ kỳ, Tiên Vũ cảnh đỉnh phong, Chân Thần cảnh sơ kỳ, Chân Thần cảnh viên mãn, Thần Đạo cảnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, vô địch khắp cõi trời đất. Linh Phong hơi ngẩn ra, chẳng phải trước đây hắn đã vô địch rồi sao? Sao giờ lại vô địch nữa? Nhắc nhở ký chủ, trước kia do ngươi xuyên không khiến thời không bất ổn, nên phải chờ 10 năm. 10 năm sau do chương trình lỗi, nên chỉ để ngươi có 1 triệu năm tu vi đạt đến tiên nhân cảnh. Linh Phong, vậy tức là ngươi lấy chính thứ vốn thuộc về ta làm phần thưởng à? Chính xác, đáng ghét thật. Chương 54. Bí mật 9S của Thiên Nguyên. Bảng tu vi Thiên Nguyên xuất hiện. Chương 54, bí mật 9S của Thiên Nguyên. Bảng tu vi Thiên Nguyên xuất hiện. Vậy à, thôi bỏ đi. Ban đầu ta còn định cho ngươi nghỉ 3 ngày, để ngươi với cô nàng Thanh Thanh kia làm quen thêm chút. Giờ thì, hai, không nói nữa. Lâm Phong làm ra vẻ mặt đau thương thở dài. Hệ thống, GAG đừng mà ký chủ. Ta sai rồi. Xin ngươi cho ta nghỉ phép đi mà. Bây giờ mới biết nhận lỗi à? Chẳng có chút thành ý nào cả, thôi khỏi. Lâm Phong bày ra bộ dạng dứt khoát không đồng ý ngươi. Ngươi, ngươi. Tuy ta không phải người, nhưng ngươi đúng là đồ chó. Ta thích thế đấy. Im lặng một lúc, hệ thống lại lên tiếng, thế này đi, ta nói cho ngươi một bí mật, rồi ngươi cho ta nghỉ phép, thế nào? Bí mật? Lâm Phong nghe vậy liền có chút hứng thú, cấp độ bí mật cỡ nào? Cao nhất, 9S cấp. Tặc tặc tặc. Nói đi, nói xong ta cho nghỉ 3 ngày. Lâm Phong càng thêm tò mò, ký chủ có biết vì sao đến giờ ngươi gặp người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới tiên nhân không? Và khi ngươi đạt đến đỉnh phong tiên nhân, ta lại bảo ngươi đã vô địch. Lâm Phong nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì ký chủ chỉ mới gặp người của 4 vực đông, tây, nam, bắc mà chưa từng gặp người của trung vực. Trước kia ta nói đỉnh phong tiên nhân là cảnh giới cao nhất, ngươi đã vô địch, là vì ta chỉ tính trong 4 vực, không tính trung vực. Thế còn mấy cái bảng thiên đạo thì sao? Lâm Phong nhíu mày hỏi, cũng chỉ dựa trên 4 vực thôi. Đương nhiên, thân thể chân thần tiên của ký chủ và 99.999.999 viên cực phẩm linh thạch, dù ở trung vực cũng vẫn đứng đầu. Hiện tại, người đứng đầu bảng tài phú thiên đạo của trung vực chỉ có 77.777.777.770 viên cực phẩm linh thạch thôi. Nghe đến đây, Lâm Phong không khỏi tặc lưỡi cảm thán, 4 vực cùng với các tộc yêu, ma, linh, quỷ, thú chỉ là bề mặt của đại lục Thiên Nguyên, còn trung vực mới là cốt lõi. Đừng tưởng trên bản đồ trung vực trông không lớn, thực ra đó chỉ là hình bóng, trung vực thật sự ít nhất rộng bằng cả 100 hành tinh Lam tinh cộng lại. Lời hệ thống khiến Lâm Phong trong lòng chấn động dữ dội. Làm sao có thể như vậy? Một khu vực trung tâm lại lớn gấp 100 lần mười mấy hành tinh Lam tinh cộng lại. Như đoán được suy nghĩ của Lâm Phong, hệ thống tiếp tục, sở dĩ làm được như vậy là vì trung vực và bốn vực là hai không gian khác nhau, một hư một thực. Cũng vì thế, trung vực và bốn vực mới có giới vực ngăn cách, còn các tộc khác thì không, bởi vì không cùng một thời không. Đó cũng là lý do trung vực gần như không ai vào được, cũng chẳng ai ra được ở bốn vực, cảnh giới cao nhất chỉ có thể đạt đến tiên nhân. Nhưng tại trung vực, tiên nhân chỉ là bước khởi đầu. Nơi đó, tiên nhân đầy đường, thánh nhân chẳng khác gì chó. Tại sao ở bốn vực lại chỉ có thể đạt đến tiên nhân? Lâm Phong nhíu mày hỏi, bởi vì bốn vực vốn là một nhà tù, được bố trí đại trận cấp sáng thế để trấn áp tu vi, dùng để lưu đày hoặc trục xuất tội nhân từ trung vực. Thần thú nhất tộc cũng là bị trung vực lưu đày từ thời viễn cổ. Thế sao hiện tại ta đã đạt đến thần đạo cảnh mà không cảm thấy bị áp chế? Lâm Phong nghi hoặc, bởi vì ký chủ có ta. Lâm Phong, thật ra vừa rồi ta lừa ký chủ, lúc ngươi xuyên qua không hề gây ra bất ổn thời không gì cả, mà là ta cần thời gian hoàn toàn dung hợp với ngươi, nên mới đặt ra ước định 10 năm. Còn chuyện nâng lên tiên nhân cảnh bị trục chặt thì đúng là thật. Lâm Phong không nói gì, nhiệm vụ hiện tại của ký chủ là lập tông môn, uy trấn thiên hạ, mà cái thiên hạ đó không phải chỉ là bốn vực ngươi thấy, mà chính là trung vực. Nghe đến đây, Lâm Phong không khỏi kích động. Tưởng đâu đã vô địch, sắp chán chết, không ngờ còn có một thế giới rộng lớn như vậy, đúng là nơi vui chơi tuyệt vời. Vậy làm sao để vào trung vực? Lâm Phong hỏi ký chủ. Tỉnh lại đi, đừng ngơ ngác nữa, ngươi đã là thần đạo cảnh rồi. Nghe hệ thống nhắc, Lâm Phong mới bừng tỉnh. Đúng rồi, hắn gần như vô địch rồi mà. Được rồi, bí mật ta cũng nói xong, ký chủ có nên cho ta nghỉ phép chưa? Chuẩn. Lâm Phong sảng khoái đồng ý. Ngay lúc này, một giọng nói cổ xưa vang vọng khắp bốn vực. Vạn năm đã đến. Bảng tu vi Thiên Nguyên phát ra. Lời vừa dứt, bốn vực chấn động. Cái gì? Bảng tu vi Thiên Nguyên? Sao ta chưa từng nghe qua? Trời ơi, ta đọc sách vô số, vậy mà chưa từng nghe đến bảng tu vi Thiên Nguyên. Các ngươi có để ý không? Vạn năm. Người kia nói là kỳ hạn vạn năm. Trong khi thọ mệnh tối đa của tiên nhân đỉnh phong cũng chỉ hơn 6.000 năm thôi. Chẳng trách. Nhưng không đúng, dù vậy cũng phải có ghi chép lại chứ. Sao chẳng có chút dấu vết nào? Tất cả sinh linh bốn vực đều kinh hãi. Trong hầu phủ, Hầu Minh nhìn đám tiên nhân đang ngơ ngác, khẽ cười khẩy, tội nhân mà cũng xứng ghi lại chuyện thần thánh như vậy sao? Ai dám viết đều phải chết. Lâm Phong nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên, trong lòng không khỏi kích động, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả ngang tầm mình. Ước chừng một khắc sau, bảng tu vi Thiên Nguyên bắt đầu hiện ra hạng 100, Huyền Nhạc Tiên Đế, Tiên Vũ cảnh, Trung vực, Thái Huyền Tiên Tông, Tiên Vũ. Bảng vừa ra, thiên hạ đều chết lặng. Cái gì? Tiên Vũ? Cảnh giới trên cả tiên nhân? Nghe thật hay phong. Lâm Phong cũng hơi sững sờ, không ngờ hạng 100 đã vượt qua Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế. Quả nhiên lợi hại. Bảng tiếp tục hiện ra hạng 99, Định Hải Sơn Nhân, Chân Thần cảnh, Trung vực, Vô Vi Tiên Tông, Chân Thần. Bảng vừa ra, thiên hạ lại xôn xao. Cái quỷ gì vậy? Từ hạng 100 trở đi đều là Tiên Vũ cảnh. Thật khó tin. Hạng 98. Mọi người đều chăm chú nhìn bảng, trong lòng chấn động không thôi. Những cường giả chân thần này đều là người trung vực. Bảng cứ thế tiếp tục, không ngoại lệ, toàn là chân thần cảnh. Khiến ai nấy đều nghĩ, chẳng lẽ chân thần cảnh chính là đỉnh cao tu luyện? Mãi đến hạng 6, bảng mới thay đổi hạng 6, Lý Thái Huyền, thần đạo cảnh, trung vực, Tạc Thiên Bang, thần đạo. Bảng này vừa ra, mọi người đều chấn động, không chỉ vì xuất hiện cảnh giới mới, mà còn vì trung vực cũng có Tạc Thiên Bang. Hạng 5, Lỗ Hiền, thần đạo cảnh, trung vực, thần học cung, thần đạo. Hạng 4, Lưu Bất Vi, thần đạo cảnh, trung vực, Vô Vi Tiên Tông, thần đạo. Hạng 3, Nhiễm Côn, thần đạo cảnh, trung vực, đạo gia, thần đạo. Hạng 2, Đế Nhất, thần đạo cảnh, trung vực, Tạc Thiên Bang, thần đạo. Hạng 1, Khổng Thánh, thần đạo cảnh đỉnh phong, trung vực, thần học cung, thần đạo. Ôi trời, hạng nhất xuất hiện rồi. Xì, mấy người này mạnh quá đi mất. Thần học cung nghe như chỗ đọc sách, mà cũng lợi hại vậy sao? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, bảng tu vi Thiên Nguyên lại tiếp tục hạng 1, Lao Đăng Tử, thần đạo cảnh đỉnh phong, trung vực, đạo gia, thần đạo. Cái gì? Đồng hạng nhất. Chuyện này, không ngờ mấy lao đạo sĩ kia cũng lợi hại thật. Mọi người cảm thán, nhưng bảng vẫn chưa dừng lại. Hạng 1, Quỳnh Thiên, thần đạo cảnh đỉnh phong, trung vực, chiến thần địa, thần đạo. Thấy vậy, mọi người đều im lặng, lặng lẽ nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bảng lại tiếp tục hạng 1, Từ Tiên, thần đạo cảnh đỉnh phong, trung vực, Tạc Thiên Bang, thần đạo. Lâm Phong nhìn thấy nhiều thần đạo viên mãn như vậy, không khỏi cảm thán, xem ra sau này sẽ không còn cô đơn nữa. Hắn tò mò nhìn bảng, muốn biết còn bao nhiêu người đạt thần đạo viên mãn. Cuối cùng, một lúc sau, bảng lại tiếp tục hạng 1, Lâm Phong, thần đạo cảnh đỉnh phong, nam vực, thần đạo. Bảng vừa ra, thiên hạ chấn động. Cái gì? Người đứng đầu bảng tu vi Thiên Nguyên lại là người nam vực? Là ai mà mạnh đến vậy? Chương 55. Sư tôn là thiên hạ đệ nhất. Chương 55. Sư tôn là thiên hạ đệ nhất. Vốn dĩ bảng xếp hạng tu vi Thiên Nguyên vẫn luôn do người trung vực thống trị, vậy mà bỗng nhiên phía sau lại nhảy ra một cái tên nam vực Lâm Phong, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Mọi người chờ đợi hồi lâu cũng không thấy bảng tu vi Thiên Nguyên cập nhật thêm, kết quả đã rõ ràng, nam vực Lâm Phong chính là đệ nhất nhân của Thiên Nguyên đại lục. Bang chủ, ngài không còn là người đứng đầu bảng tu vi Thiên Nguyên nữa rồi. Trong trung vực, tại Tạc Thiên Bang, một đệ tử bước vào một tòa đỉnh đại tinh xảo, hướng về vị nam tử tuấn tú đang nhàn nhã uống trà bẩm báo ử, năm nào chẳng thế gì cơ. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Từ vẻ thờ ơ, Từ Tiên lập tức giật mình, kinh ngạc nhìn đệ tử kia, ngài không còn là người đứng đầu bảng tu vi Thiên Nguyên nữa rồi. Đệ tử bất đắc dĩ đành phải nhắc lại là ai. Thôi thôi, ta tự xem vậy. Từ Tiên đứng dậy bước ra ngoài đỉnh, ngẩng đầu nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên treo lơ lửng trên trời, lập tức ngây người nam vực Lâm Phong. Thiên đạo điên rồi sao? Bốn vực đều có đại trận cấp sáng thế trấn áp tu vi, căn bản không thể đột phá, càng đừng nói duy trì cảnh giới. Từ Tiên chau mày, trầm giọng, Tiểu Viêm, ngươi lập tức liên hệ với Tạc Thiên Bang bị lưu đày ở Bắc vực, bảo bọn họ điều tra rõ gốc gác của Lâm Phong này, nếu thành công, có thể phá lệ trò quay về trung vực. Từ Tiên phân phó đệ tử kia. Tiểu Viêm nghe xong liền hành lễ, vội vàng đi làm tặc tặc tặc, đúng là kỳ tích ngàn đời khó gặp. Trung vực, đạo gia. Lão Đam Tử nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên trên trời, mỹ mắt giật liên hồi, miệng lẩm bẩm Vô Vi Nhi Trị, thuận kỳ tự nhiên. Thuận kỳ tự nhiên tâm cảnh tự nhiên mát mẹ cái rắm. Nam vực lại xuất hiện một cường giả đỉnh phong thần đạo cảnh, còn xếp hạng nhất, cảnh tượng này xưa nay chưa từng có. Chưa từng nghe thấy. Lão Đam Tử không nhịn được mắng to. Đất lưu này sao có thể dung chứa một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Nhị đồ, qua đây. Trầm mặc một lúc, lão gọi đệ tử thứ hai, chính là một cường giả chân thần cảnh sư tôn, người gọi ta có việc gì? Nhị đồ hỏi, ngươi chẳng phải từng tiếp xúc với một phàm nhân ở đất lưu này sao? Bảo hắn bất chấp mọi giá, điều tra rõ ràng tin tức về Lâm Phong nam vực kia cho ta. Lão Đam Tử trầm giọng, vâng. Đệ tử lập tức đi ngay. Nhị đồ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất. Trong thần học cung, Khổng Thánh nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên trên trời, trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, đã vượt quá khuôn phép rồi. Trong chiến thần điện, Cầu Thiên nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên, ánh mắt lóe tinh quang, chiến ý bốc cao. Không biết kẻ từ đất lưu này đột phá ra này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trung vực bắt đầu dục dịch, tất cả đều nhằm vào Lâm Phong. Mà bản thân hắn lại hoàn toàn không hay biết, chỉ gãi đầu nhìn bảng tu vi Thiên Nguyên, có chút tiếc nuối, không, có hạng thế không, thật đáng tiếc phu quân. Chàng thật lợi hại, lại còn đứng đầu bảng chiến lược nước kia. Kỳ Tuyết tung tăng chạy tới, ôm lấy cánh tay Lâm Phong, cười tươi rói hạ hạ, cũng tạm thôi. Lâm Phong cương chiều xoa đầu nàng. Bên cạnh, Phùng Mục trợn tròn mắt. Nghe cuộc đối thoại, hóa ra vị nam vực Lâm Phong đứng đầu bảng tu vi Thiên Nguyên kia chính là người đang đứng trước mặt mình. Phùng Mục nhớ lại luồng khí tức kinh khủng mà Lâm Phong vừa tỏa ra, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hắn chính là đệ nhất bảng tu vi Thiên Nguyên. Trong lòng Phùng Mục không khỏi mừng thầm, bản thân không chỉ khôi phục được tu vi, còn bái nhập môn hạ đệ nhất cường giả Thiên Nguyên, đúng là vận may ngập trời. Phùng Mục, ngươi còn gì cần thu dọn không? Nếu không thì chúng ta về tông môn thôi, ngày mai còn phải thu nhận đệ tử mới. Lâm Phong nhìn Phùng Mục hỏi không còn gì nữa. Phùng Mục thành thật lắc đầu. Lâm Phong gật đầu, thân hình lóe lên, mang theo hai người trở về Phong Tuyết Tông. Lúc này, màn đêm buông xuống. Phong Tuyết Tông, Nam Điện. Năm người Bắc Uyên tụ tập cùng nhau, ríu rít trò chuyện không ngớt, ta cảm thấy cái người đứng đầu bảng tu vi thiên nguyên kia chính là sư tôn. Bắc Uyên vỗ ngực, tự tin nói ta cũng đồng ý. Nếu không phải sư tôn, ta sẽ trồng chuối luyện kiếm. Lý Huyền vỗ vỗ thần binh trong tay, quả quyết. Ồ, năm người các ngươi không lo tu luyện, tụ tập ở đây tám chuyện gì thế? Lúc này, giọng Lâm Phong vang lên phía sau. Năm người đồng loạt quay lại, lập tức chạy tới sư tôn. Người có phải chính là kẻ đứng đầu bảng tu vi thiên nguyên kia không? Bắc Uyên sốt ruột hỏi. Lý Huyền cũng nhìn hắn đầy mong đợi, hắn không muốn phải trồng chuối luyện kiếm đâu. Muốn nghe thật hay nghe giả? Lâm Phong bật cười hỏi thế nào cũng được. Tần Ngọc nghĩ nghĩ rồi đáp. Lâm Phong nghe vậy cũng không đùa nữa, người đứng đầu đó chính là vi sư. Năm người Bắc Uyên dù trong lòng đã đoán được, nhưng nghe chính miệng Lâm Phong thừa nhận, vẫn không khỏi chấn động. Sư tôn của bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất. Hôm nay hơi muộn, trạng thái không tốt lắm, tạm viết đến đây thôi, mọi người ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon. Chương 56. Ai lại có thể trọng thương sư nương? Chương 56. Ai lại có thể trọng thương sư nương? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mấy người, Lâm Phong khoát tay đừng ngạc như thế, khiêm tốn thôi. Năm người Bắc Uyên liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng càng thêm kính phục hình tượng của Lâm Phong. Sư tôn của bọn họ không chỉ mạnh mẽ, mà còn vô cùng khiêm nhường, ai có thể sánh bằng. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu chiêu thu đệ tử, chuẩn bị cho tốt. Lâm Phong quét mắt nhìn mọi người, nói. Năm người Bắc Uyên nghe vậy đều gật đầu, rồi ai về phòng lấy nghỉ ngơi à? Đúng rồi, Phùng Mục. Phùng Mục. Lâm Phong gọi, thấy đối phương mãi không đáp, không khỏi quay đầu nhìn lại Phùng Mục. À à, tông chủ gọi ta có việc gì? Phùng Mục lúc này mới hoàn hồn, vội hành lễ hỏi. Trong lòng hắn vẫn còn vô cùng chấn động, linh khí nơi này không chỉ đậm đặc gấp mấy chục lần bên ngoài, mà còn tinh thuần đến mức hiếm thấy. Chỉ mới đến đây một lúc, hắn đã đột phá lên tiên nhân nhị trọng rồi. Thật sự quá kinh khủng. Nơi này phòng nhiều lắm, ngươi cứ tùy ý chọn một gian làm phòng ngủ đi. Lâm Phong chỉ về phía sau, nơi có vô số đỉnh đài lầu các vâng, đa tạ tông chủ. Phùng Mục lại hành lễ. Lâm Phong gật đầu, dắt Khẩn Tuyết về phòng. Trăng đêm sáng vàng vặc. Trên đỉnh Tiên Hồ Sơn, đạo sĩ kêu lại xuất hiện, mọi chuyện đã kết thúc, quãng đời còn lại giao phó cho ngươi. Đạo sĩ tháo đạo quan trên đầu, tiện tay ném xuống núi, ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Tông, lẩm bẩm. Thân hình lóe lên, biến mất trên đỉnh Thiên Hồ. Phong Tuyết Tông, Nam Điện, trong phòng, trên giường. Khẩn Tuyết mặc bộ đồ ngủ trắng rộng rãi, túi đầu chăm chú đọc cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta, hai đôi chân dài thon thả gác lên đùi Lâm Phong, bàn chân trắng non khẽ đong đưa. Lâm Phong nhíu mày nhìn bản kế hoạch tông môn trong tay, cứ cảm thấy có chỗ nào đó thiết kế chưa ổn, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Ban đầu hắn định nhờ hệ thống giúp, nhưng nó lại đi nghỉ phép, ba ngày nữa mới về thôi, để mai nghĩ tiếp. Lâm Phong cất bản kế hoạch vào nhẫn chữ vật, lắc đầu, ánh mắt liếc qua đôi chân trắng non của Khẩn Tuyết, hắn nói bỏ xuống đi, ta muốn ngủ rồi. Khẩn Tuyết lắc đầu không, thế này thoải mái hơn. Lâm Phong tiểu Tuyết, nàng chắc chứ? Lâm Phong cười cười chắc mà. Khẩn Tuyết lẹ lưỡi hồng hồng với hắn là nàng ép ta đấy nhé. Lâm Phong nói xong, liền tóm lấy bàn chân nàng, gãi vào lòng bàn chân á á ha 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 phu phu quân đừng đừng gãi nữa ha ha ngứa chết mất. Khẩn Tuyết lập tức cười khanh khách, muốn gỡ tay Lâm Phong ra mà chẳng còn chút sức lực nào thế nào. Sau này còn không nghe lời nữa không? Lâm Phong cười, rồi dừng tay sau này nghe lời. Khẩn Tuyết thở dốc, giọng nũng nịu nghe lời là tốt. Lâm Phong gật đầu, nằm xuống, nàng cứ đọc sách đi, ta ngủ trước đây. Khẩn Tuyết bĩu môi nhìn hắn, rồi lại cầm cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta hai tiếp tục đọc. Một lúc sau, Khẩn Tuyết len lén liếc Lâm Phong, thấy hắn nhắm mắt bất động, dường như đã ngủ say, liền nở nụ cười gian. Dám gãi ta ngứa, ta cũng phải gãi lại mới được. Khẩn Tuyết đặt sách sang bên, rón rén bỏ xuống cuối giường. Ngay khi nàng định ra tay, một bàn tay lớn đã nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, khiến nàng giật mình. Ngẩng lên nhìn, lại là Lâm Phong. Lâm Phong cười, kéo nàng vào lòng, đè xuống dưới thân, muốn làm gì hả? Lâm Phong cười hỏi, không không có gì. Khẩn Tuyết mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng hắn thật sao? Lâm Phong cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi nàng. Khẩn Tuyết giận dỗi trừng mắt, ai bảo chàng gãi ta ngứa, nên ta cũng muốn lưng. Chưa nói hết câu, Lâm Phong đã hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Khẩn Tuyết dây rủa mấy cái rồi cũng mềm nhũn. Sáng sớm, Khẩn Tuyết và Lâm Phong tay trong tay bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, tất cả trưởng lão và đệ tử hiện tại của Phong Tuyết Tông đều đứng chờ ở sân Nam Điện, thấy hai người ra liền đồng loạt hành lễ sư tôn, sư nương hảo. Tông chủ phu nhân hảo. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, Khẩn Tuyết cũng gật đầu, chỉ là mặt hơi đỏ ơ. Sao ta thấy sư nương đi cứ khập khiễng thế? Trong đám đông, Bác Uyên nghi hoặc, chẳng lẽ qua một đêm rồi mà vẫn chưa khỏi? Nghe Bác Uyên nói, không ít người trong đám đông cố nhịn cười. Bên cạnh, Tân Ngọc đỏ mặt, liếc Bác Uyên một cái. Sao ngốc thế không biết? Hay là bị thương rồi? Lý Huyền ôm kiếm hỏi chắc vậy, không biết là ai, lại dám trọng thương sư nương. Đông Ngọ cho mày. Ba người nói khiến cả đám run rẩy, trong đám thỉnh thoảng vang lên tiếng phụt phụt, hay không biết còn tưởng đang đánh giấm. Phía trước, Khẩn Tuyết nghe được, liếc Lâm Phong, mặt đỏ bừng. Lâm Phong ho khan mấy tiếng, bất đắc dĩ. Quả nhiên là mấy tên thẳng nam đầu sát khụ khụ, được rồi, chúng ta cùng xuống núi xem các đệ tử mới đi. Lâm Phong nói, mọi người liền cùng nhau xuống núi. Chương 57. Đạo sĩ kia, hắn đến rồi. Chương 57. Đạo sĩ kia, hắn đến rồi. Dưới chân núi của Phong Tuyết Tông, hơn vạn người đã vượt qua vòng tuyển chọn đang tụ tập chờ đợi, ai nấy đều tràn đầy phấn khích và hân hoan hay quá, cuối cùng Phong Tuyết Tông cũng mở đại hội thu nhận đệ tử. Đây chính là Phong Tuyết Tông sao? Con đường đá xanh cổ kính này nhìn thật xưa cũ. Đi hết con đường này chắc sẽ thấy được Phong Tuyết Tông nhỉ? Ta từng đến đây rồi, khi đó không hề có sương mù hay con đường cổ này, chẳng lẽ lúc ấy có trận pháp che giấu? Các thiếu niên thiếu nữ ríu rít bàn tán, xôn xao không ngớt. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, đông có tiếng hô lớn vang lên, mau nhìn kìa, là tông chủ Phong Tuyết Tông, bọn họ đang xuống. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên Linh Phong dẫn theo các trưởng lão và đệ tử lơ lửng giữa không trung, từ từ hạ xuống bái kiến tông chủ. Tất cả đồng thanh hô vang, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Linh Phong nhìn đám mầm non tràn đầy sức sống của giới tu chân, trong lòng không khỏi cảm khái, chào các ngươi. Linh Phong vây tay cười, giọng nói vang dội, ai nấy đều nghe rõ mồn một tông chủ hảo. Mọi người đồng thanh đáp lại, đứng ngoài trời tuyết lâu như vậy, vất vả cho các ngươi rồi.
Không vất vả.
Tiếng đáp lại mạnh mẽ, đầy khí thế. Ai nấy đều vô cùng phấn khởi, không ngờ vị tiên nhân này lại thân thiện, không hề kiêu ngạo, trái lại còn rất gần gũi, dễ mến. Các trưởng lão phía sau Linh Phong cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ phàm nhân lại có thể toát ra khí thế như vậy. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Linh Phong mỉm cười phất tay, lập tức phía dưới im phăng phắc, tất cả đều chăm chú nhìn hắn cụ cụ. Ba ngày trước, chúng ta đã ghi danh toàn bộ các ngươi, sau hai ngày điều tra, đã chọn ra những người đủ tư cách gia nhập Phong Tuyết Tông, trở thành đệ tử của tông môn. Bây giờ, ta sẽ công bố kết quả. Mọi người nín thở, chăm chú lắng nghe, chúc mừng tất cả đều trúng tuyển. Linh Phong cao giọng tuyên bố. Phía dưới lập tức bùng nổ tiếng reo hò vang trời, trời ơi, tất cả đều qua rồi, ta cũng được rồi, ta cũng có thể tu tiên rồi, hành trình tu tiên của ta sắp bắt đầu. Mẫu thân ơi, nhi tử của người đã nên người rồi. Linh Phong nhìn đám thiếu niên thiếu nữ phấn khích, khẽ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Chờ khi mọi người bình tĩnh lại, hắn mới đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, ta muốn hỏi các ngươi một câu, vì sao các ngươi muốn tu tiên? Vừa dứt lời, lập tức có người lớn tiếng đáp, vì không muốn bị đói nên mới tu tiên. Nghe vậy, mọi người đều bật cười ầm ĩ, tên mập kia mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không đổi ý đừng cười, lý do này rất tốt. Chính vì sợ hãi nên mới muốn thoát khỏi nó, chẳng có gì đáng cười cả. Linh Phong nói, mọi người lập tức im bặt, ánh mắt áy náy nhìn tên mập tiểu mập, ngươi tên gì? Lúc này, Đan Thánh Cẩu lên tiếng hỏi. Tên mập mở ra, rồi cung kính đáp, ta tên là Chu Mập. Tốt, Chu Mập, ta thấy ngươi tư chất không tệ, rất hợp làm lò luyện đan, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý không? Đan Thánh Cẩu nói. Chu Mập sững sờ, những người khác cũng kinh ngạc, ở luyện đan cũng có thể tu tiên sao? Cũng không bị đói nữa à? Chu Mập ngập ngừng hỏi, tất nhiên rồi. Ngươi xem ta đây, luyện đan mà tu đến cảnh giới tiên nhân. Quan trọng nhất là ta mới hơn 300 tuổi, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người, lại còn đẹp trai tuyệt thế. Đan Thánh Cẩu tự luyến vuốt mấy sợi tóc lưa thưa còn sót lại, cười toe toét, để lộ chiếc răng bị gây do lần trước lò luyện nổ tung. Nhìn thế nào cũng chẳng giống. Đẹp trai tuyệt thế. Ba người Bắc Uyên bên cạnh cố nhịn cười, phía dưới cũng có không ít người nín cười, trong đám đông còn vang lên tiếng xì khinh bị Đan Thánh Cẩu, thế nào, Chu Mập, có muốn theo ta học luyện đan không? Đan Thánh Cẩu mặc kệ, nhìn Chu Mập hỏi tiếp, chỉ cần không bị đói, làm gì ta cũng chịu. Chu Mập gật đầu không chút do dự được. Theo ta, ngày ngày cho ngươi ăn tiên đan, dù muốn chết đói cũng không được. Đan Thánh Cẩu cười tươi, phất tay, một làn mây cuốn Chu Mập lên, đưa đến bên cạnh mình. Được rồi, mọi người tiếp tục nói xem, vì sao muốn tu tiên? Linh Phong cười hỏi, vì không muốn bị người khác bắt nạt, vì muốn lên trời xuống đất, vì muốn. Mọi người nhao nhao nói ra lý do của mình. Tiếng ồn kéo dài một lúc mới dần lắng xuống, tất cả đều nhìn về phía Linh Phong, nghe các ngươi nói, ta chỉ có thể nói hai chữ, rất tốt. Chứng tỏ các ngươi không mù quáng tu tiên. Nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh một câu, các ngươi đã gia nhập Phong Tuyết Tông thì phải ghi nhớ trong lòng một điều, không được vô cớ làm chuyện thương tiên hại lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Mọi người đồng thanh đáp, lứa tốt. Vậy mời các ngươi bước lên con đường đá xanh này, đi hết rồi, các ngươi chính là đệ tử Phong Tuyết Tông. Linh Phong gật đầu, chỉ về con đường đá xanh phía sau. Nghe vậy, mọi người nô nức bước lên con đường đá, ôi, dễ chịu quá.
Ừ mưng.
Xì xuống thật. Ai nấy đều cảm thán, cảm nhận từng luồng khí dịu dàng mà tràn đầy sức mạnh từ dưới chân truyền khắp toàn thân, vô cùng dễ chịu. Tông chủ, đồ đệ của ta không cần đi nữa, ta đưa nó về cho uống thuốc trước. Đan Thánh Cẩu hành lễ với Linh Phong, được, đi đi. Linh Phong gật đầu đồng ý, Đan Thánh Cẩu liền mang theo Chu Mập rời đi. Thế nào? Đan Thánh Cẩu đã tìm được truyền nhân, còn ba người các ngươi thì sao? Linh Phong quay sang hỏi ba người Đông Phương Vũ, đồng thời bảo năm người Bắc Uyên quay về tông môn dẫn dắt tân đệ tử, ta chỉ là trưởng lão tàng thư các, không cần truyền nhân đâu.
Thiên Hồ Huệ phải đáp.
Linh Phong gật đầu, rồi nhìn sang hai người Đông Phương Vũ, ta vẫn chưa tìm được, để ta xem thêm đã.
Thiên Vũ chăm chú nhìn đám đông đáp, ta cũng vậy, để ta nhìn thêm.
Đông Phương Vũ nói. Linh Phong cũng không thúc giục, dù sao là hai người họ thu đồ đệ, không liên quan đến hắn phu quân, bên kia hình như có người. Kỳ Tuyết vừa bỏ một viên tiên đan vào miệng, vừa chỉ về phía xa. Linh Phong nhìn theo, chỉ thấy nơi xa tít, một nam tử mặc đạo bào nhưng không đội đạo quan, đang lơ lửng giữa không trung, chậm rãi bay đến. Thiên Hồ liếc mắt nhìn, lập tức trợn tròn mắt. Là tên đạo sĩ thối kia. 3000 năm rồi, hắn vẫn chưa chết sao? Linh Phong cảm nhận được sự phẫn nộ của Thiên Hồ, không khỏi thầm kinh ngạc, bĩu môi, xem ra sắp có trò hay để xem rồi, để mọi người đợi lâu rồi. Còn 4 chương nữa.
Chương 58.
Bi kịch của đạo sĩ và Thiên Hồ.
Chương 58. Bi kịch của đạo sĩ và Thiên Hồ.
Trong khoảnh khắc, nhiệt độ quanh Thiên Hồ đột ngột hạ xuống, Đông Phương Vũ và Thiên Vũ bên cạnh lập tức dựng hết cả lông tơ, liếc nhìn Thiên Hồ rồi vội vàng tránh xa.
Tôi bỏ đi, nàng mà nổi giận thì thật quá đáng sợ, không thể dây vào được. Đôi mắt Thiên Hồ nheo lại, đồng tử hồ dần đỏ rực, giận dữ nhìn đạo sĩ.
Tất cả đều do hắn. Chính hắn đã phong ấn nàng suốt 3000 năm. Không chỉ khiến nàng mất tự do, mà còn bỏ lỡ 3000 năm hấp thu thuần dương chi khí. Bên kia, đạo sĩ ung dung bay tới, sắc mặt bình thản, khiến người ta không thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Đạo sĩ thối, ngươi đã áp chế ta 3000 năm không được tự do. Hôm nay ngươi tới đây, ta cũng sẽ áp ngươi 3000 năm. Cho ngươi nếm thử mùi vị bị giam cầm.
Thiên Hồ mặt mày dữ tợn, khí thế bùng phát, lao thẳng về phía đạo sĩ. Nhờ hấp thu linh khí tinh thuần dồi dào trong Phong Tuyết Tông, lại thêm hiệu quả tu luyện của tu chân thư cảnh giới của nàng đã vô thức đạt tới tiên cảnh cửu trọng. Mà 3000 năm trước, đạo sĩ chỉ mới là tiên nhân nhị trọng, hiện giờ cùng lắm cũng chỉ tiên nhân bát trọng. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Thế nhưng, đối diện với khí thế ngập trời của Thiên Hồ, sắc mặt đạo sĩ vẫn bình thản, thậm chí còn nở nụ cười. Nụ cười ấy rơi vào mắt Thiên Hồ lại đầy vẻ trào phúng, khiến nàng càng thêm phẫn nộ, ngươi còn dám cười. Thiên Hồ quát lớn, khí thế quanh thân cuồng bạo, vung trưởng đánh thẳng về phía đạo sĩ. Trước đòn tấn công mang theo sức mạnh kinh hoàng ấy, sắc mặt đạo sĩ vẫn thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ung dung đón lấy trưởng của Thiên Hồ ầm. Lực va chạm giữa hai người bùng nổ, lan ra hơn trăm dặm. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo dữ dội. Trong lòng Thiên Hồ chấn động, lập tức nhận ra mình đã xem thường tên đạo sĩ tối này, định rút tay về để tung thêm một đòn, nhưng không ngờ bàn tay lại bị năm ngón tay của hắn khóa chặt, rút mãi không ra. Đạo sĩ tối, thả ta ra. Thiên Hồ nhíu mày quát giận, linh khí quanh thân quần quần trào dâng, muốn thoát khỏi bàn tay đạo sĩ. Nhưng chưa kịp vận chuyển linh khí, một luồng sức mạnh từ tay đạo sĩ đã truyền vào cơ thể nàng, trực tiếp áp chế linh khí của nàng. Thiên Hồ kinh ngạc, cố gắng thúc giục linh khí, nhưng cảm giác như rơi vào vũng bùn, hoàn toàn vô dụng. Chưa kịp phản ứng, đạo sĩ bất ngờ kéo mạnh, ôm chặt nàng vào lòng. Thiên Hồ sững sờ, đạo sĩ tối, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra. Nàng bừng tỉnh, ra sức dây rủa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng tất cả đều vô ích, linh khí bị phong tỏa, giờ nàng chẳng khác gì người phàm, hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay đạo sĩ Thiên Hồ, đừng động nghe ta nói. Đạo sĩ dịu dàng lên tiếng, giọng nói mềm mại đến cực độ, khiến Thiên Hồ ngẩn người, vô thức nhìn hắn, đạo sĩ thối, ngươi lại muốn giở trò gì? Thiên Hồ nhíu mày hỏi, không có trò gì cả, ta chỉ muốn nói, ta yêu nàng. Lời của đạo sĩ vang lên bên tai Thiên Hồ như sấm nổ, khiến nàng ngây người hồi lâu không thể hoàn hồn. Bên kia, Kỳ Tuyết vui mừng nhìn cảnh tượng này, lén liếc sang Lâm Phong, rồi nhẹ nhàng khoác tay hắn, tựa sát vào đạo sĩ thối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đùa giỡn ta sao? Trong mắt Thiên Hồ lóe lên hàn quang, giọng nói lạnh lẽo, đạo sĩ thở dài, hiểu rằng hiểu lầm này đã quá sâu. Trầm mặc một lúc, hắn nói, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện, được không? Không muốn nghe. Được, vậy ta kể đây. Thiên Hồ, tên đạo sĩ thối này rốt cuộc có nghe ta nói gì không vậy? Chuyện này phải nói từ rất lâu trước kia. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Thiên Hồ lắc đầu, tự thôi miên mình, đạo sĩ chẳng để tâm, tiếp tục, thật ra ta không cố ý làm tổn thương nàng. Câu đầu tiên khiến Thiên Hồ hơi sững lại, lời định nói cũng nghẹn lại, nhưng vẫn cố chấp, ta không nghe, ta không nghe. Thực ra, nàng không phải là hồ tộc Thiên Hồ của Đông Vực, mà là Thiên Hồ tộc ở Trung Vực. Nghe vậy, trong lòng Thiên Hồ không khỏi cười lạnh, bịa đi, tiếp tục bịa đi, ta là Thiên Hồ Trung Vực. Vậy sao ta chẳng có chút ký ức nào? Bởi vì đoạn ký ức đó đã bị phong ấn rồi. Thiên Hồ vốn định cười nhạt, nhưng câu tiếp theo của đạo sĩ khiến nàng cứng họng, không thể cười nổi nữa. Mỗi 10 năm, nàng đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, đúng không? Khi thì phiêu du giữa biển mây vô tận, khi thì chạy trong cung điện nguy nga lộng lẫy, hoặc nhìn vô số ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Mỗi lần đạo sĩ kể ra một cảnh trong mơ, thân thể Thiên Hồ lại khẽ run lên, miệng cũng dần im bặt, bởi vì những cảnh đó nàng thật sự từng mơ thấy. Hơn nữa, trong mỗi giấc mơ ấy đều có một bóng người luôn ở bên cạnh nàng, đúng không? Đạo sĩ mỉm cười, cúi đầu nhìn Thiên Hồ trong lòng. Lời vừa dứt, Thiên Hồ kinh ngạc tột độ, ngẩng phát đầu nhìn đạo sĩ. Rất giống, quá giống. Không, phải nói là như cùng một khuôn đúc ra. Khuôn mặt đạo sĩ và người trong mộng kia dần dần trùng khớp. Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn xa xăm, chậm rãi nói, nàng là người thừa kế của Hồ Hoàng Thiên Hồ tộc Trung Vực, còn ta là đạo tử của đạo gia Trung Vực, vốn là hai kẻ khác đường, nhưng lại gặp nhau. Chúng ta bí mật bên nhau hơn 20 năm trong Trung Vực, trải qua những tháng ngày khó quên nhất đời. Nhưng cuối cùng, chuyện của chúng ta vẫn bị phát hiện. Bởi vì đạo gia là một trong bốn thế lực đỉnh cấp của Trung Vực, Thiên Hồ tộc không thể sánh bằng. Dưới áp lực, chỉ có thể xóa ký ức của nàng, lưu đẩy nàng sang Đông Vực. Còn ta, vì chuyện này mà bị đạo tổ giam cầm, một lần là 1000 năm. 1000 năm sau, ta vẫn không quên được nàng, nên ngày thứ hai sau khi được thả ra, ta giả vờ bế quan tu luyện, thực chất dùng bí pháp đến nơi này, và 3000 năm trước đã gặp lại nàng. Ta vốn tưởng chúng ta có thể nối lại tiền duyên, nhưng lại gặp người do đạo gia phái tới. Hắn nói chuyện ta giả bế quan đã bị phát hiện, đạo tổ nổi giận, lệnh cho các đệ tử đạo gia đến bốn vực giết sạch Thiên Hồ, để ta hoàn toàn tuyệt vọng. Gặp chuyện như vậy, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng vì khắc vực, cảnh giới của ta bị áp chế chỉ còn tiên nhân cảnh, không thể chống lại, đành trà trộn vào đội ngũ diệt hồ, tìm được nàng, giả vờ giết rồi phong ấn nàng để che mắt thiên hạ. Sau đó, ta cũng tự phong ấn dưới chỗ nàng, chờ ngày nàng phá phong trở lại. Nói xong, đạo sĩ chìm vào im lặng thật lâu. Thiên Hồ há miệng, không biết nên nói gì, trong lòng rối bời. Là vậy sao? Mọi chuyện thật sự như lời đạo sĩ nói. Giờ phút này, nàng hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm sao. Người phong ấn nàng, thật ra là để cứu nàng. Kẻ nàng hận nhất, lại chính là người nàng yêu nhất. Tất cả, rốt cuộc đâu mới là sự thật? Cập nhật rồi. Còn 3 chương nữa. Tiếp tục gõ chữ. Chương 59. Ta. Vợ ta sinh con rồi. Chương 59. Ta. Vợ ta sinh con rồi. Lâm Phong lặng lẽ nghe hết lời đạo sĩ, trong lòng không khỏi liếc nhìn hắn thêm mấy lần. Không ngờ trong tứ vực lại có người đến từ Trung Vực, hơn nữa còn là đạo tử của đạo gia. Thật thú vị Thiên Hồ. Đạo sĩ dịu dàng hỏi. Thiên Hồ chỉ biết lắc đầu liên tục, ánh mắt ngơ ngác, đầu óc nàng lúc này rối như tơ vò. Lâm Phong thở dài, hắn chẳng muốn dính vào chuyện giữa Thiên Hồ và đạo sĩ, định đưa Khẩn Tuyết rời đi hu hu hu. Đúng lúc ấy, Khẩn Tuyết bỗng bật khóc, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi lạ chã. Lâm Phong giật mình, vội hỏi nàng làm sao vậy. Khẩn Tuyết nghẹn ngào nói, phu quân, chuyện của hai người họ bi thương quá. Lâm Phong cạn lời, nàng cũng quá đa cảm rồi, chắc chắn là đọc nhiều mấy chuyện kiểu bá đạo tu sĩ yêu ta quá đây mà đi thôi. Lâm Phong bất đắc dĩ, vác Khẩn Tuyết lên vai, chớp mắt biến mất, này này này, các ngươi nhìn xem, người đang bế hồ trưởng lão kia là ai vậy? Bác Uyên thấy đạo sĩ ôm thiên hồ lơ lửng giữa không trung, liền huých huých Lý Huyền và Đông Ngọ hỏi chắc là ca ca của nàng ấy. Lý Huyền bĩu môi đoán cũng có thể là phu quân của nàng. Đông Ngọ lại đưa ra ý kiến khác, không, Đông Ngọ sư đệ, ta thấy Lý Huyền sư đệ nói đúng hơn. Bác Uyên nghe Đông Ngọ nói xong, liên tục xua tay, người nghĩ xem, hồ trưởng lão ngày nào cũng nói chuyện ầm ở, kiểu đó thì nam nhân nào thích nổi? Ai lại ôm nàng như thế? Cho nên, ngoài ca ca ra thì chẳng còn khả năng nào khác. Bác Uyên ra vẻ nghiêm túc phân tích, Đông Ngọ nghe xong gật đầu lia lịa, cười toe toét, giơ ngón tay cái khen, Bác Uyên sư huynh cao kiến. Bác Uyên không khỏi vỗ vai Đông Ngọ, cho nên, sau này phải đọc sách nhiều vào. Đông Ngọ, liên quan gì đến đọc sách chứ? À mà Bác Uyên sư huynh, nếu không phải ca ca, mà là phụ thân thì sao? Đông Ngọ đúng hỏi. Bác Uyên và Lý Huyền nghe vậy đều sững người, nhìn nhau rồi cùng vỗ trán cảm thán, ờ ha, cũng có thể là phụ thân. Dù sao tu sĩ hóa hình giữ dung mạo trẻ trung cũng đâu có khó. Nghe ba người nghiêm túc bàn luận về đạo sĩ kia, Tần Ngọc và Kinh Vũ nhịn cười đến đỏ mặt, mấy người này thật là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Tần Ngọc lén liếc Bác Uyên một cái, rồi vội thu ánh mắt lại. Nhưng mà, Bác Uyên sư huynh ngốc mà đẹp trai ghê, ước chừng một canh giờ sau, mọi người đều đã đi hết Thanh Thạch cổ đạo, tụ tập lại ở quảng trường trước Bắc Điện, nhìn quanh không khỏi trầm trồ, trời ơi, đây là nơi tiên nhân ở sao? Đẹp quá. Wow, mọi người nhìn kìa. Dưới đất toàn là cực phẩm linh thạch. Trời ơi, nhiều cực phẩm linh thạch thế này. Ơ, ta cảm giác có thứ gì đó đang không ngừng tràn vào cơ thể, dễ chịu quá. Cảm giác sức mạnh đang dần tăng lên. Giữa lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Lâm Phong xuất hiện trên đài cao trước quảng trường. Thấy hắn, tất cả lập tức im lặng, đồng loạt nhìn lên, hoan nghênh các ngươi gia nhập Phong Tuyết Tông. Khi đi qua Thanh Thạch cổ đạo, chắc hẳn các ngươi đều cảm thấy trong cơ thể mình có thêm điều gì đó đúng không? Lâm Phong mỉm cười nói. Mọi người đồng loạt gật đầu, quả thật sau khi đi qua cổ đạo, họ cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một thứ mới, hơn nữa còn tràn đầy sức mạnh. Đó chính là nguyên mạch, căn cơ của tu tiên. Lâm Phong tiếp tục, các ngươi hãy nhắm mắt lại, hít sâu, giữ tâm cảnh bình ổn, tập trung cảm nhận nhịp tim, rồi để cảm giác lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể, sẽ thấy được nguyên mạch tồn tại. Mọi người làm theo lời hắn, chẳng bao lâu, không ít người mở mắt ra, vui mừng reo lên, ta thấy rồi. Ta cũng thấy. Giống như kinh mạch, nhưng màu trắng, nối liền khắp toàn thân. Những người khác cũng lần lượt mở mắt, hưng phấn nói đã nhìn thấy tốt, từ giờ phút này, các ngươi chính là đệ tử của Phong Tuyết Tông ta. Hoan nghênh các ngươi. Lâm Phong gật đầu, trịnh trọng tuyên bố bái kiến tông chủ. Mọi người đồng loạt hành lễ, Bắc Uyên, ngươi lên đây, giới thiệu cho các sư đệ sư muội về tình hình Phong Tuyết Tông đi. Lâm Phong nhìn Bắc Uyên dưới đài nói. Bắc Uyên đáp một tiếng rồi bước lên, các vị sư đệ sư muội, chào mọi người. Ta tên Bắc Uyên, là đại sư huynh của các ngươi. Bắc Uyên bắt đầu thao thao bất tuyệt, còn Lâm Phong thì rời khỏi đài, lấy từ nhận không gian ra một bức họa đồ, đưa cho Đông Phương Vũ, Đông Phương trưởng lão, đây là bản quy hoạch tông môn, lát nữa ngươi cứ làm theo đó nhé. Đông Phương Vũ nhận lấy, liếc qua, thấy ghi chú về nơi ở của đệ tử, định hướng tu luyện các loại, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Lâm Phong gật đầu, thân hình lóe lên, đến quảng trường Nam Điện, nhìn quanh, thấy Khẩn Tuyết đang ngồi đu quay, tay cầm diều giấy. Hắn định bước tới thì trong đầu đống vang lên một giọng nói đinh. Chúc mừng ký chủ đã thu nhận thành công 11.392 đệ tử, tổng số người trong tông hiện tại, 11.405 người, cảnh giới trung bình của đệ tử, khai nguyên cảnh tầng 2, xếp hạng tổng hợp của tông môn, 18.888. Nghe hệ thống báo, Lâm Phong không khỏi xứng lại hệ thống, ngươi về rồi hả? Không phải ta cho ngươi nghỉ 3 ngày sao? Mới chưa tới một ngày đã quay lại. Chẳng lẽ? Bị đá rồi? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, đá cái đầu ngươi. Ngươi là người sao? Nói mấy lời này, thế sao lại về? Lâm Phong khó hiểu là do ta sơ suất, Thanh Thanh nàng ấy. Giờ không ra được. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức hiểu ra, suýt nữa bật cười, ngươi còn cười. Không, không, ta chỉ nhớ ra chuyện buồn cười thôi. Lâm Phong vội vàng phủ nhận, chuyện gì, vợ ta sinh con rồi. Nhanh vậy. Mới 2 ngày đã sinh, không à mà có hì 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 hửng, có, hì hì hì. Ký chủ, ngươi khi dễ hệ thống quá đáng, hì hì hì, xin lỗi ta nhịn không nổi hì hì hì. Khoe miệng Lâm Phong giật giật, cố bịt miệng lại. Hệ thống, hừ hừ. Lâm Phong hít sâu một hơi, phù ha 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 ha. Ký chủ, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó. Xin lỗi, ha ha ha, ta ha ha, vợ ta sinh con rồi, ha ha. Lâm Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, không xong rồi, buồn cười quá, nhịn không nổi, chuyện này đã ghi vào sổ thù hận nho nhỏ rồi. Còn nữa, sẽ có thêm 2 chương. Chương 60, sóng gió cuồn cuộn. Chương 60, sóng gió cuồn cuộn. Tiếng cười của Lâm Phong lập tức thu hút sự chú ý của Kỳ Tuyết, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn, phu quân, chàng làm gì vậy? Sao lại cười vui đến thế? Kỳ Tuyết nghiêng đầu hỏi, ha ha ha, vợ ta sinh con rồi, ha ha ha. Lâm Phong theo phản xạ bật thốt ra, vừa nói xong liền sững người lại. Trên xích đu, Kỳ Tuyết nghe vậy, thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, gương mặt cũng đỏ bừng lên, ở không phải. Tiểu Tuyết, ý ta là. Lâm Phong nhất thời lung túng, vội vàng đứng dậy định giải thích, hử, phu quân thật xấu xa, còn chưa hoàn toàn hử, đã nghĩ đến chuyện có con rồi, đúng là lòng dạ không yên. Kỳ Tuyết nói, giọng càng lúc càng nhỏ, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. A, thế này. Lâm Phong gãi đầu, vừa xấu hổ vừa không biết làm sao, ha ha ha, ký chủ cười thiết đi. Báo ứng rồi chứ gì. Lâm Phong. Bác điện được rồi, chuyện về tông môn ta chỉ nói bấy nhiêu, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta. Bác Uyên mỉm cười nói, rồi rời khỏi bục giảng trong tiếng vỗ tay vang dội vào. Bác Uyên sư huynh là đệ tử thân truyền của tông chủ đúng không? Đúng vậy, trước đây huynh ấy còn đến nhà ta báo tin kêu ta đến ghi danh nhập Phong Tuyết Tông nữa. Vậy thì Bác Uyên sư huynh không chỉ đẹp trai mà còn rất lợi hại rồi. Ôi, thật muốn được hẹn hò với Bác Uyên sư huynh quá đi. Dưới đài vang lên vô số lời bàn tán, bên cạnh sân khấu, Tần Ngọc nghe thấy, trong lòng không khỏi căng thẳng, lén lén liếc nhìn Bác Uyên, sợ hắn sẽ bỏ đi mất. nhưng khi thấy sắc mặt Bắc Uyên vẫn bình thản, dường như chẳng mảy may để tâm đến những lời kia, Tần Ngọc mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Không được, nhất định phải nhanh chóng để Bắc Uyên sư huynh biết được tâm ý của ta. Trong lòng Tần Ngọc âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi Bắc Uyên rời khỏi bục, Đông Phương Vũ bước lên, đợi đám đông dưới đài dịu rít bàn tán dần yên lặng mới bắt đầu cất tiếng chào mọi người. Ta là trưởng lão kiếm đạo của các ngươi, tên là Đông Phương Vũ, các ngươi có thể gọi ta là Đông Phương trưởng lão. Wow, Đông Phương trưởng lão cũng đẹp trai quá. Đúng vậy, còn mấy vị trưởng lão kia nữa, rồi mấy vị sư huynh, rồi cả, hình như trừ vị trưởng lão nam đẹp trai kia, còn lại ai cũng đẹp trai xinh gái hết. Trong phòng luyện đan, đan thánh cầu đông hắt hơi một cái rõ to, rồi mũi, vẻ mặt nghi hoặc, không biết là vị thiếu niên nào có con mắt tinh tường đến vậy, lại khen hắn đẹp trai. Lão sư không sao chứ? Chu Béo vừa hỏi vừa nhồm nhồm nhai, miệng đầy thức ăn không sao, không sao, ngươi mau ăn hết chỗ thánh đan có dược hiệu nhẹ này đi, ăn xong còn có tiên đan nữa. Như vậy thể chất của ngươi mới hoàn toàn thức tỉnh được. Đan thánh cầu chỉ vào chậu thánh đan trước mặt Chu Béo nói dạ sư phụ. Chu Béo gật đầu, bốc một nắm lớn nhét vào miệng ửng, quả không hổ là thánh đan, mùi vị đúng là ngon thật. Bắc vực, trong Trá Thiên Bang bang chủ nói muốn chúng ta điều tra tên Lâm Phong kia sao? Bang chủ Trá Thiên Bang Bắc vực nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, chính là Tiểu Viêm đi theo bên cạnh Tử Tiên đúng vậy. Tiểu Viêm gật đầu xác nhận nhưng mà, Lâm Phong kia là thiên hạ đệ nhất, chúng ta chỉ là tiên nhân cảnh, điều tra kiểu gì đây? Bang chủ Trá Thiên Bang Bắc vực bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ quên khẩu hiệu của Trá Thiên Bang chúng ta rồi sao? Tiểu Viêm nhíu mày hỏi sao quên được? Dũng cảm phá trời, không sợ khó khăn. Bang chủ Trá Thiên Bang Bắc vực lắc đầu đáp thế thì đi đi. Tiểu Viêm gật đầu, rồi thân ảnh biến mất. Bang chủ Trá Thiên Bang Bắc vực do dự một chút, sau đó phái mấy đệ tử tiên nhân cảnh đi Nam vực dò la tin tức về Lâm Phong. Trong hầu phủ, Hầu Minh cung kính quỳ trước mặt nhị đồ đệ của lão đam tử đại nhân, lần này hạ phàm có chỉ thị gì ạ? Hầu Minh hỏi ta muốn ngươi đến Nam vực điều tra về tên Lâm Phong kia. Nhị đồ đệ của lão đam tử nói Lâm Phong chính là người đứng đầu bảng tu vi kia sao? Hầu Minh kinh ngạc đúng, chỉ cần ngươi điều tra được chút tin tức về hắn thì không cần tích góp đủ một thứ cực phẩm linh hạch, lập tức có thể tiến vào trung vực, tự ngươi cân nhắc đi. Nhị đồ đệ nói xong liền biến mất. Hầu Minh đi đi lại lại trong phủ, lòng đầy phiền muộn, đó là thiên hạ đệ nhất, một phàm nhân như hắn làm sao dò la được tin tức. Trầm ngâm hồi lâu, hắn quyết định vung tiền. Có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, dùng tiền thuê mấy tiên nhân giúp mình dò hỏi. Dù có tán ra bại sản cũng không sao. Đến được trung vực rồi, mấy vạn, mười mấy vạn, mấy trăm vạn linh thạch chẳng phải dễ kiếm sao? A Phúc, ngươi thông qua các mối quan hệ, xem có tán tiên nào ở cảnh giới tiên nhân, thuê họ giúp ta dò la tin tức về Lâm Phong, ai thành công thưởng 50 vạn cực phẩm linh thạch. Hầu Minh vung tay quát, từ xa một gian nô áo đen cao giọng đáp rồi lùi xuống. Phong Tuyết Tông, trước bục giảng ở Bắc Điện ta nói ngắn gọn thôi, lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra thể chất của các ngươi, dựa vào đó để định hướng tu luyện. Nếu thuộc về hệ tinh thần, thì đến Tây Điện học tập rèn luyện. Nếu thuộc về võ đạo, thì đến Đông Điện tu luyện. Một tháng sau sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí để kiểm tra thành quả tu luyện của các ngươi, khi đó sẽ chọn ra 10 người tiến vào chính điện, trở thành đệ tử nội môn. Những ai chưa được chọn cũng đừng nản, vì mỗi tháng đều có tỉ thí như vậy. Trong số đệ tử nội môn, ai xuất sắc sẽ được các trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, được chỉ dạy kỹ càng hơn. Nếu trong quá trình tu luyện, được trưởng lão để mắt tới, thì dù chưa là đệ tử nội môn cũng có thể được thu nhận. Ta chỉ nói bấy nhiêu, mong các ngươi cố gắng tu luyện. Đông Phương Vũ nói xong liền rời khỏi bục, giao việc kiểm tra thể chất cho Thiên Vũ và Phùng Mục, người vừa vội vã chạy đến Phùng Mục huynh, sao huynh đến muộn vậy? Thiên Vũ nhận lấy tờ kế hoạch tông môn mà Đông Phương Vũ đưa, tò mò hỏi ôi, đừng nhắc nữa, vừa gặp tông chủ với tông chủ phu nhân cái đó. Phùng Mục lắc đầu thở dài cái đó là cái gì? Thiên Vũ ngơ ngác cái đó chính là cái đó, còn cái gì nữa? Phùng Mục thở dài. Thiên Vũ nhìn Phùng Mục, trong lòng chỉ có bốn chữ, cập nhật rồi. Còn một chương nữa. Mọi người buồn ngủ thì ngủ sớm đi nhé. Ta cũng sắp chịu không nổi rồi, chương 61. Ta kiện nàng tội vu không đấy. Chương 61, ta kiện nàng tội vu không đấy. Nam Điện, bên cạnh chiếc xích đu. Khẩn cầu nàng, nàng để ý đến ta đi mà. Lâm Phong dùng ngón tay khẽ chạm vào vai Khẩn Cầu Tuyết, dịu dàng nói. Nhưng nàng chẳng thèm để tâm, chỉ cúi đầu vuốt ve con diều giấy trong tay. Đừng giận nữa mà. Lâm Phong bước tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống. Khẩn Cầu Tuyết lập tức quay mặt đi, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn thấp thoáng chút từng đỏ. A ba. Phì. Hừm. Bất ngờ nghe mấy tiếng nớ ngẩn ấy, Khẩn Cầu Tuyết suýt nữa bật cười, nhưng lại cố nén lại. Thấy vậy, Lâm Phong biết có hy vọng, bèn tiếp tục gọi, A ba. Phì, hì hì hì. Ôi, chàng làm gì vậy? Thử. Khẩn Cầu Tuyết rốt cuộc không nhịn được nữa, trừng mắt liếc Lâm Phong, nũng nịu trách móc. Ôi chao, chẳng phải ta sợ nàng không thèm để ý đến ta sao? Lâm Phong cười tươi, ngồi lên xích đu, ôm lấy nàng. Khẩn Cầu Tuyết dãy rủa mấy cái rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Ai bảo chàng miệng mồm xấu xa? Nàng hư nhẹ. Phải, đều là lỗi của ta, nàng tha thứ cho ta được không? Lâm Phong vội vàng gật đầu nhận sai. Ừm, tha thứ cũng được, nhưng phu quân phải chơi với ta. Khẩn Cầu Tuyết khẽ lắc đầu, làm nũng. Được thôi, nàng muốn chơi gì? Lâm Phong cười hỏi. Chơi diều trước. Khẩn Cầu Tuyết giả vờ suy nghĩ, rồi giơ con diều trong tay lên, hớn hở nói. Nhưng lần này đổi lại, chàng cầm diều, ta cầm dây. Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi xích đu, đưa con diều cho Lâm Phong, còn mình thì cầm lấy cuộn dây chạy ra xa. Phu quân, thả đi. Khẩn Cầu Tuyết lớn tiếng gọi. Lâm Phong liền giơ cao con diều, rồi buông tay. Khẩn Cầu Tuyết lập tức cắm đầu chạy về phía trước, con diều phía sau vốn có thể bay lên, nhưng vì nàng cứ kéo thả dây loạn xạ, nên chẳng mấy chốc nó lắc lư sắp rơi. Lâm Phong thấy vậy, bèn truyền linh khí vào con diều, giữ cho nó ổn định, rồi từ từ bay vút lên cao. Chạy được một đoạn, Khẩn Cầu Tuyết ngoái đầu nhìn lại, thấy con diều đã bay cao, trên mặt liền nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng phấn khích. Không ngờ lần đầu tiên nàng kéo dây, diều đã bay lên rồi. Nàng cứ thế vui vẻ kéo dây, chơi đùa không biết mệt. Trên xích đu, Lâm Phong nhìn bóng dáng nàng, khóe môi cũng khẽ cong lên. Trong bắc điện, các đệ tử đều đã kiểm tra xong thể chất, rồi dựa theo kết quả mà phân về tây điện hoặc đông điện. Bên ngoài tông môn, Thiên Hồ cũng dần hạ quyết tâm. "Đạo sĩ thối, thả ta ra." Thiên Hồ nói, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, đạo sĩ cũng không làm khó, gật đầu buông tay, đồng thời thu lại luồng khí còn lưu lại trong cơ thể nàng, khiến linh khí của nàng lập tức khôi phục. "Đạo sĩ thối, ta bây giờ vẫn chưa tin lời ngươi, nhưng mối thù bị phong ấn ta tạm thời không tính, đừng tưởng ta đã tha thứ. Đợi khi nào ta nhớ lại mọi chuyện rồi nói tiếp." Thiên Hồ liếc hắn, lạnh nhạt nói, "Được thôi, nàng sẽ sớm nhớ ra thôi, ta không đợi." Đạo sĩ cười híp mắt. Thiên Hồ chẳng buồn nghe hết, xoay người bỏ đi. Đạo sĩ hơi sững lại, rồi vội vàng đuổi theo. "Nàng không hỏi tên ta sao?" "Không hứng thú." "Vậy ta tự nói nhé, ta tên Lý Thanh Thiên." "Thiên Hồ, tên này thật phiền, không biết có thai không vậy? Trước kia nàng làm sao lại thích ăn chứ? Dạ Lang Quân, mau giao ra đây." Dưới chân núi, Lâm Phong và Khẩn Cầu Tuyết vừa bước ra khỏi quán ăn vặt, nàng đã chắn trước mặt hắn, nghiêm mặt nói, "Giao cái gì?" Lâm Phong giả vờ ngơ ngác, ánh mắt mở mịt hỏi, "Đương nhiên là mấy món ăn vặt nhỏ. Rõ ràng chàng lén lấy hai cái, ta tận mắt nhìn thấy đấy." Khẩn Cầu Tuyết chu môi, "Hờ rồi." "Cái gì?" "Nàng tận mắt thấy ta lấy hai món ăn vặt. Ta giấu kỹ thế cơ mà, sao nàng thấy được?" "Tin không, ta kiện nàng tội vu khống đấy." "Vu khống? Nàng vu khống ta rồi?" Khẩn Cầu Tuyết chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn. Lâm Phong lập tức xỉu xuống, ngoan ngoãn lấy ra hai món ăn vặt đưa cho nàng. "Ta chỉ giúp nàng giữ hộ thôi, ăn hết một lượt thì còn gì nữa. Hết phần cuối rồi. Buồn ngủ quá. Chúc các huynh đệ ngủ ngon. Chắc trưa nay ta mới dậy." Chương 62. Dương nhỏ. Chương 62. Dương nhỏ. Cầu Tuyết nhận lấy hai viên kẹo nhỏ, khóe môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. Nàng liếc nhìn Linh Phong một cái, rồi xoay người bước đi nhẹ nhàng. Linh Phong thấy vậy vội vàng đuổi theo đi được một lúc, Linh Phong cứ thế theo sau Cầu Tuyết, bất giác đã tiến vào một khu rừng nhỏ. Đột nhiên, Cầu Tuyết dừng lại, quay người kéo tay Linh Phong, kéo hắn áp sát vào một thân cây lớn phía sau, rồi mỉm cười nhìn hắn, "Tiểu Tuyết nàng làm gì vậy?" Linh Phong bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sở. Cầu Tuyết mở gói kẹo nhỏ, ngậm một viên vào miệng, rồi đưa tay lên. Bụp. Nàng chống tay lên thân cây ngay cạnh đầu Linh Phong. "Linh Phong, ó hổ bị động." Ừ mừng. Vì đang ngậm viên kẹo, Cầu Tuyết chỉ có thể phát ra tiếng ư, nước miếng không ngừng chảy ra nơi khóe môi. Linh Phong bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào viên kẹo, đẩy nó sâu vào trong miệng nàng, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Linh Phong vừa nói vừa dùng tay áo lau nước miếng cho nàng. Cầu Tuyết ngai ngai viên kẹo, nói, "Chàng chẳng phải muốn ăn sao? Ta đút cho chàng." "Hả?" Linh Phong ngẩn người. Cầu Tuyết lại lấy thêm một viên kẹo, ngậm vào miệng, từ từ ghé sát lại gần Linh Phong, đôi mắt khép hở, gương mặt cũng dần đường đỏ. Linh Phong nhìn đôi môi đỏ mọng đang ngậm viên kẹo từ từ tiến lại, không khỏi bật cười. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn nàng học được trò này từ cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta kia. Thật là, dạy hư Tiểu Tuyết rồi, sau này nhất định phải tịch thu mới được. Linh Phong thầm bực bội nghĩ, rồi cúi đầu cắn lấy viên kẹo, từng chút ăn dần. Khoảng cách giữa hai đôi môi càng lúc càng gần, Cầu Tuyết cảm nhận được rõ ràng, tim nàng đập thình thịch, gương mặt sớm đã đỏ bừng. Kích thích quá đúng lúc này, Linh Phong bất ngờ há miệng, cắn lấy môi nàng ưng. Cầu Tuyết trợn tròn mắt, đấm thùm thụt vào ngực Linh Phong, nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích, động tác của nàng dần yếu đi, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Linh Phong nhận ra tình trạng của nàng, liền đưa tay ôm chặt lấy vòng eo thon, kéo sát vào lòng. Tim Cầu Tuyết đập càng lúc càng nhanh, như thể sắp nghẹt thở, hơi thở cũng dồn dập hơn. Mãi đến khi ấy, Linh Phong mới buông nàng ra, mỉm cười nhìn nàng, "Thế nào? Còn muốn học mấy trò này nữa không?" Cầu Tuyết thở hổn hển, ánh mắt oan trách nhìn hắn. Linh Phong giả vờ định túi xuống hôn tiếp, Cầu Tuyết lập tức rụt cổ lại, "Không học nữa, không học nữa." Thấy nàng chu môi tỏ vẻ không cam lòng, Linh Phong bật cười, đưa tay khẽ gõ nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của nàng. Cầu Tuyết lập tức phục vụ, "Con ta, không thì ta không đi đâu hử?" "Có nàng." Linh Phong cười khẽ, rồi bất ngờ vòng tay qua đôi chân dài trắng nõn, bế bổng nàng lên. Cầu Tuyết hoảng hốt kêu lên, vội vàng ôm chặt cổ Linh Phong, mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm hắn, rồi lại buông tay khoanh trước ngực, giận dỗi. Linh Phong mỉm cười, đột nhiên bay vút lên không trung, tốc độ cực nhanh. Cầu Tuyết lại hét lên, vội ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn, "Phu quân, chàng dám trêu ghẹo ta?" Cầu Tuyết tức giận hét lên, "Đâu có, ta đang bế nàng về nhà mà." Linh Phong cười đáp. Cầu Tuyết bĩu môi, giơ tay tát nhẹ vào mặt hắn, "Tất nhiên chẳng hề dùng sức, ôi trao nàng dám đánh phu quân à?" Linh Phong bật cười hử, "Có tin ta thả nàng xuống không?" Linh Phong giả vờ dọa, "Ta cũng biết bay." Cầu Tuyết chẳng chút sợ hãi, "Vậy ta phong bế linh khí của nàng, xem nàng còn bay kiểu gì." Nói rồi, Linh Phong thật sự phong tỏa linh khí của nàng. Cầu Tuyết phát hiện không cảm nhận được chút linh khí nào trong cơ thể, lập tức hoảng loạn, ôm chặt cổ hắn không buông. Linh Phong giả vờ buông tay, Cầu Tuyết sợ hãi hét toáng lên, ôm chặt lấy hắn, la hét không ngừng, "Tiểu Tuyết, nàng kêu gì thế?" Linh Phong bật cười, "Chúng ta về đến nhà rồi." Nghe vậy, Cầu Tuyết sững người, túi đầu nhìn xuống, quả nhiên đã đứng trên mặt đất phu quân thật xấu xa. "Đáng ghét." Cầu Tuyết bĩu môi, mắt ngân ngấn lệ, như sắp khóc đến nơi. Linh Phong biết mình hơi quá, vội vàng dỗ dành, "Đừng giận nữa, đừng khóc, là ta sai, được chưa?" Hệ thống, đinh. Nhắc nhở ký chủ. Hệ thống đang tăng cường sức mạnh cho Cầu Tuyết, hiện tại đột phá Tiên vương cảnh, Tiên hoàng cảnh, Tiên đế cảnh, Tiên vũ cảnh, Chân thần cảnh, Thần đạo cảnh, lần tăng sức mạnh này kéo dài trong một canh giờ. Ký chủ hãy tận hưởng cho tốt. Linh Phong nghe xong thì ngơ ngác, còn Cầu Tuyết thì kinh ngạc phát hiện tu vi của mình không ngừng tăng vọt, cuối cùng dường như đã đạt đến cảnh giới ngang bằng với phu quân. "Tiểu Tuyết, không thì nàng cứ đánh ta mấy cái cho hạ giận đi." Linh Phong nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói. Cầu Tuyết bĩu môi, tung một quyền đánh bay Linh Phong mười mấy dặm, rồi vụt một cái biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện bên cạnh hắn, tiếp tục tung quyền lao phong à, thiên đạo có luân hồi, ông trời chẳng tha cho ai đâu. Hệ thống đã cập nhật. Cộng thêm chương bị thúc dục, còn 5 chương nữa. Nhân tiện theo yêu cầu, nói rõ về các cảnh giới sau tiên nhân cảnh, tiên nhân cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng xem như phàm nhân bước vào con đường tu tiên thực sự, giả tiên thực ra là kẻ độ kiếp thất bại, miễn cưỡng sống sót, nằm giữa tiên nhân và tiên vương, tính là cảnh giới cũng không hẳn, rất lúng túng, tiên vương cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, tiên hoàng cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, tiên đế cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, tiên vũ cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, chuẩn thần. Độ kiếp thất bại, miễn cưỡng sống sót, nằm giữa tiên vũ và chân thần từ sơ cấp đến viên mãn, thần đạo chia làm nhân, địa, thiên, viên mãn. Chương 63. Tình cảm của Tần Ngọc dành cho Bắc Uyên. Chương 63. Tình cảm của Tần Ngọc dành cho Bắc Uyên. Trên con đường đá xanh cổ kính, Lâm Phong cong khẩn tuyết chậm rãi bước lên bậc thềm. Trên áo hắn phủ đầy bụi đất, trông khá nhếch nhác, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Sau lưng, Khẩn Tuyết ngáp một cái thật dài, nghiêng đầu tựa vào vai Lâm Phong rồi chìm vào giấc ngủ say. Dù sao vừa rồi nàng cũng đã chiến đấu suốt một canh giờ, thực lực khôi phục lại cảnh giới tiên nhân khiến nàng mệt mỏi rã rời. Nghe tiếng thở đều đều phía sau, Lâm Phong khẽ mỉm cười, sải bước một cái đã trở về phòng trong Nam Điện phu quân xin lỗi chàng. Lâm Phong vừa nhẹ nhàng đặt Khẩn Tuyết nằm xuống giường, nàng lại lẩm bẩm trong mơ. Nghe vậy, toàn thân Lâm Phong hơi khựng lại, nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang say ngủ của Khẩn Tuyết, hắn dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Trong lòng thầm quyết định, sau này không nên đùa quá trớn nữa. Có thê tử như vậy, còn mong gì hơn? Lâm Phong rời khỏi phòng, bắt đầu đi kiểm tra tình hình tu luyện của các đệ tử mới trong tông môn. Trong Tây Điện, khoảng 3-4 ngàn đệ tử đang ngồi xếp bằng, chăm chú lắng nghe Đan Thánh Cầu trên bục giảng thao thao bất tuyệt về phương pháp rèn luyện tinh thần lực. Bên dưới yên tĩnh trật tự, kỷ luật nghiêm minh, khiến Lâm Phong rất hài lòng, gật đầu tán thưởng. Quan sát một lúc, hắn liền phi thân sang Đông Điện. Đông Điện đông hơn Tây Điện nhiều, quảng trường rộng lớn đã chật kín người ngồi xếp bằng hấp thu linh khí tu luyện, thỉnh thoảng lại có người đột phá cảnh giới. Lâm Phong đáp xuống đất, mấy người Đông Phương Vũ thấy vậy vội vàng hành lễ tông chủ. Lâm Phong gật đầu, nhìn biển người đông nghịt trước mặt, hỏi: "Hiện tại tình hình tu luyện của các đệ tử thế nào rồi?" "Bẩm tông chủ, hiện giờ người có cảnh giới cao nhất đã đạt khai linh cảnh tầng 3, thấp nhất cũng đến khai nguyên cảnh tầng 5." Đông Phương Vũ chỉ vào các đệ tử, cung kính đáp: "Tốt lắm. Lát nữa nếu có ai đột phá đến phá phàm cảnh, hãy bảo họ tạm dừng tu luyện, rồi tổ chức tỉ thí để củng cố cảnh giới, được chứ?" Lâm Phong dặn dò dạ: "Tông chủ, chúng ta cũng đang định làm vậy." Đông Phương Vũ hành lễ đáp: "Nhớ ghi lại cảnh giới của mọi người, sắp xếp thứ tự rồi dán lên bảng thông báo để khích lệ." Lâm Phong nói tiếp: "Trên đó ghi rõ, một tháng sau, ai đạt khai linh cảnh trở lên sẽ được thưởng một bộ công pháp hoặc binh khí phẩm cấp nhân phẩm cao giai. Người nằm trong top 1000 sẽ được địa phẩm thấp giai, top 500 được địa phẩm trung giai, top 100 được địa phẩm cao giai, còn 10 người đứng đầu sẽ nhận thiên phẩm thấp giai." "Dạ, lát nữa ta sẽ tổng hợp cảnh giới, cập nhật mỗi ngày." Đông Phương Vũ lại túi người đáp. Lâm Phong hài lòng gật đầu, thong thả rời đi đi đến một góc hành lang, Lâm Phong bất chợt nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tần Ngọc và Kinh Vũ. Ban đầu hắn định bước ra chào hỏi, nhưng nội dung câu chuyện khiến hắn dừng lại. "A Vũ, trong lòng ta cứ thấy bất an." Tần Ngọc thấp giọng nói: "A Ngọc, ngươi lo gì vậy?" Kinh Vũ hỏi: "Trong tông môn bây giờ có rất nhiều sư muội mới, mà ta thấy ai cũng thích Bắc Uyên sư huynh cả. Ta sợ." Tần Ngọc nói đến đây thì im bặt: "Ngươi sợ Bắc Uyên sư huynh bị họ cướp mất à?" Kinh Vũ làm bộ hiểu rõ, cười nói: "Tần Ngọc cúi đầu, không đáp: "Vậy sao ngươi không thổ lộ tâm ý với Bắc Uyên sư huynh đi?" Kinh Vũ hỏi tiếp: "Ta cũng muốn lắm, nhưng ta không biết phải làm sao, không biết mở lời thế nào." Tần Ngọc còn chưa nói hết đã bị Kinh Vũ cắt ngang: "Không phải ngươi không biết, mà là ngươi không dám." Kinh Vũ một câu liền bạch trần tâm tư thật sự của Tần Ngọc. Tần Ngọc im lặng, coi như thừa nhận ngươi sợ Bắc Uyên sư huynh không thích ngươi, sợ nếu nói ra bị từ chối thì chẳng còn gì để mơ mộng nữa. Kinh Vũ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tần Ngọc lên, dịu dàng nói: "Nhưng nếu ngươi không nói, Bắc Uyên sư huynh mãi mãi sẽ không biết lòng ngươi, mà ngươi cũng chẳng bao giờ biết được tâm ý của huynh ấy." "A Ngọc, nghĩ kỹ đi, nhớ đâu huynh ấy cũng thích ngươi thì sao?" Nghe vậy, thân thể mềm mại của Tần Ngọc khẽ run lên, ánh mắt từ mơ hồ dần trở nên kiên định: "A Vũ, cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng, nếu ta không nói với Bắc Uyên sư huynh thì chúng ta mãi mãi sẽ không có khả năng." Tần Ngọc nhìn Kinh Vũ, chân thành nói lời cảm tạ. Kinh Vũ bật cười, ghé sát hai Tần Ngọc thì thầm: "Có muốn ta dạy ngươi một chiêu không? Chiêu này ta đọc trong 100 quyển sách thì 100 lần đều linh nghiệm. Dù Bắc Uyên sư huynh chưa thích ngươi cũng sẽ thích, mà thích rồi thì càng thích hơn." "Thế nào? Là chiêu gì?" Tần Ngọc sốt ruột hỏi: "Là thế này." Kinh Vũ vừa nói vừa nắm lấy tay Tần Ngọc, kéo nàng dựa lưng vào tường, rồi giơ tay bóp một cái trống lên bên đầu nàng, nhìn nàng chằm chằm. Tần Ngọc lên người, ngơ ngác nhìn Kinh Vũ: "Thế nào? Học được chưa?" Kinh Vũ cười, buông tay xuống: cái này chẳng phải là nam nhân dùng với nữ nhân sao?" Tần Ngọc lắp bắp: "Ôi dào, ai bảo? Ta đọc 100 quyển đều là nữ nhân dùng với nam nhân đấy." Kinh Vũ khoanh tay, quả quyết: "Thật sự rất hiệu quả. Ngươi thử xem." Tần Ngọc hơi do dự, liệu có đáng tin không đây? Đúng lúc ấy, giọng Bắc Uyên vang lên từ xa: "Hôm nay là ngày tốt, mọi điều đều như ý." Kinh Vũ nghe thấy liền huých tay Tần Ngọc, hưng phấn nói nhỏ: "Bắc Uyên sư huynh tới rồi, ta chuẩn trước. Ngươi cố lên nhé, nắm lấy cơ hội." Nói xong, nàng vội chạy ra góc tường, ló đầu ra lén nhìn. "Lâm Phong, con nhóc này không phát hiện ra ta sao?" Tần Ngọc hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Bắc Uyên: "Hôm nay là ngày ơ. Tần Ngọc sư muội, sao muội lại ở đây?" Bắc Uyên đang ngẩng đầu nhìn trời, thấy nàng thì ngạc nhiên, bước lại gần Bắc Uyên sư huynh. Tần Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Có chuyện gì sao?" Bắc Uyên hỏi ta. Tần Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Bắc Uyên, đẩy hắn dựa vào tường, nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đỏ bừng: làm gì vậy, Tần Ngọc muội tử?" Bắc Uyên bị hành động bất ngờ của nàng làm cho sững sờ: "Bắc Uyên sư huynh." Tần Ngọc nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt tràn đầy kiên quyết: "Ta thích huynh." Vừa dứt lời, mặt nàng đỏ bừng như quả táo chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng hay quá. Kinh Vũ nấp ở góc tường siết chặt nắm tay, nhỏ giọng reo lên. Lâm Phong cũng tò mò thò đầu ra xem, muốn biết phản ứng của Bác Uyên cái gì. Bác Uyên ngơ ngác hỏi lại, ta nói ta thích huynh, Bác Uyên sư huynh. Tần Ngọc lặp lại lần nữa. Bác Uyên nhìn nàng, không nói gì. Tần Ngọc bắt đầu thấy lo lắng, túi đầu xuống. Đúng. Một bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng. Tần Ngọc mở ra, ngước mắt nhìn Bác Uyên. Chỉ thấy hắn cười tươi, giơ ngón tay cái lên, ánh mắt muội thật tinh tường. Chương thứ 2 đã cập nhật, còn 4 chương nữa. Hôm nay bận chút việc nên bị trễ 1-2 tiếng, hơn 3 giờ mới bắt đầu viết, để mọi người đợi lâu rồi. Chương 64. Cho ta 1 năm, để nàng yêu ta. Chương 64, cho ta 1 năm, để nàng yêu ta. Nghe Bác Uyên nói vậy, Tần Ngọc không khỏi sững sờ vậy vậy. Bác Uyên sư huynh, huynh nghĩ thế nào? Tần Ngọc ngập ngừng hỏi, huynh thích ta sao? Lúc này, nàng căng thẳng nhìn chằm chằm Bác Uyên, tim đập thình thịch không ngừng. Bác Uyên không nói gì, chỉ tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Ngọc. Hành động bất ngờ ấy khiến nàng ngây người, chưa kịp phản ứng ở góc tường, thấy cảnh này, Kinh Vũ không kìm được giơ nắm tay, thầm reo lên phấn khích. Lâm Phong thì càng kinh ngạc hơn, không ngờ Bác Uyên người đứng đầu Tinh Cương lại có thể làm ra chuyện chẳng giống nam nhân thẳng thắn chút nào. Đây là một bước nhỏ của Bác Uyên, nhưng lại là bước tiến lớn trên con đường thoát khỏi kiếp nam nhân cứng nhắc. Tần Ngọc dần hoàn hồn, cũng muốn ôm lại Bác Uyên, nhưng hắn đã buông nàng ra. Ngọc sư muội, ta tuy chưa thể nói là yêu nàng, nhưng nàng là nữ tử khiến ta có thiện cảm nhất, ngoài mẫu thân ta. Bác Uyên gãi đầu, nghe nàng vừa nói thích ta, trong lòng ta cũng có chút vui vui khó tả, nhưng chưa đến mức xúc động. Không sao đâu, Bác Uyên sư huynh, chỉ cần huynh cho ta 1 năm, nếu sau 1 năm huynh vẫn không thích ta, ta sẽ không dây dưa nữa. Tần Ngọc vội vàng nói, sư muội, lời này của nàng cũng tuyệt tình quá rồi, ít nhất làm sư huynh muội cũng tốt mà. Bác Uyên cười khổ, huynh đồng ý rồi. Tần Ngọc mở to mắt hỏi, ừ, ta đồng ý. Bác Uyên gật đầu đa tạ sư huynh. Tần Ngọc lập tức ôm chầm lấy hắn, vui mừng reo lên, dễ ạ dễ ạ dễ ạ, thành công rồi, ta đã bảo mà, chiêu này sao có thể không hiệu nghiệm chứ. Kinh Vũ hưng phấn reo lên. Lâm Phong nhìn nàng mà cả lời, cái cô nhóc này sao cứ như chính mình vừa kiếm được bạn trai vậy. Khụ khụ, Kinh Vũ, ngươi làm gì mà vui thế? Lâm Phong lên tiếng. Kinh Vũ bị giọng nói bất ngờ dọa giật mình, vội quay lại hành lễ sư tôn. Nghe thấy tiếng Lâm Phong, Tần Ngọc cũng giật nảy mình, quay đầu lại thấy sư tôn từ góc tường bước ra, liền vung Bác Uyên ra, túi đầu đỏ mặt sư tôn. Bác Uyên mặt không đổi sắc, hành lễ sư tôn. Tần Ngọc cũng vội vàng túi người, các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Lâm Phong khoát tay, mỉm cười hỏi, chúng ta. Tần Ngọc há miệng, không biết nên giải thích thế nào, các ngươi cái gì mà các ngươi? Nhỏ tuổi mà không chịu học hành cho tốt. Lâm Phong quát, khiến cả ba người tim như nhảy lên tận cổ, còn biết trốn luyện công. Đây là chuyện các ngươi nên làm sao? Còn không mau đi tu luyện. Hôm nay không đột phá phàm cảnh, thì đừng hòng lấy lại thần binh. Lời vừa dứt, ba người đều ngẩn ra. Hóa ra sư tôn không biết chuyện gì cả, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không cần thần binh nữa à? Lâm Phong nhíu mày dạ, sư tôn, chúng ta đi tu luyện ngay. Bác Uyên ba người vội vàng gật đầu, vòng qua Lâm Phong chạy mất. Nhìn bóng lưng bọn nhỏ, gương mặt Lâm Phong vốn đầy vẻ giận dữ liền nở nụ cười. Mấy tiểu tử này đinh. Nhiệm vụ phát động, khiến Bác Uyên yêu Tần Ngọc. Hoàn thành thưởng 10.000 cống hiến tông môn. Thất bại sẽ cắt tiểu đệ đệ của ký chủ. Thời hạn 1 năm. Lâm Phong nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Cái hệ thống chết tiệt này, cố ý chơi hắn sao? Phải biết rằng, Bác Uyên chính là một tu sĩ thép cứng vĩnh viễn, đỉnh cao của giới nam nhân thẳng. Dù vừa rồi đã nhích được một bước nhỏ, nhưng muốn trong 1 năm khiến hắn yêu Tần Ngọc, e là khó như lên trời. Hệ thống, ngươi có ý đồ gì với huynh đệ của ta hả? Lâm Phong dở khóc dở cười, nhưng hệ thống chẳng thèm để ý, khiến hắn càng thêm bất lực. Lâm Phong cũng không dây dưa nữa, phi thân về đại điện. Hắn định đem mấy bộ công pháp, binh khí từ cấp hoàng, nhân, địa, thiên, đế, thánh, tiên cất vào khố phủ, sau này để mọi người tự đến lấy, đỡ phải lục lọi phiền phức. Vừa bay đến trên không đại điện, hắn liền thấy Thiên Hồ mặt mày u ám từ tàng thư các lao ra, rồi phi thân đi, phía sau là Lý Thanh Thiên mặt tươi cười bám sát. Thiên Hồ thấy Lâm Phong bay tới, mắt sáng lên, vội vàng hành lễ, bái kiến tông chủ. Lâm Phong khoát tay, ra hiệu miễn lễ bái kiến Phong Tuyết Tông tông chủ. Lý Thanh Thiên cũng ôm quyền chào khách sáo rồi. Lâm Phong gật đầu đạo sĩ thối, tông chủ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nếu ngươi có thể đánh bại tông chủ, ta sẽ hoàn toàn tin lời ngươi nói trước kia. Còn nếu thua, thì đừng quấy rầy ta nữa, cũng đừng bám theo ta, được chứ? Thiên Hồ nhìn Lý Thanh Thiên nói được. Lý Thanh Thiên gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Lâm Phong, chỉ không biết tông chủ có đồng ý không thôi. Lâm Phong nghe vậy thì ngẩn ra, buồn cười không thôi. Thiên Hồ lại muốn mượn hắn để đuổi Lý Thanh Thiên đi sao? Thôi bỏ đi, ta đâu phải thiên hạ đệ nhất gì đâu, ta còn có việc. Phải, Lâm Phong còn chưa nói hết, hệ thống lại vang lên, ký chủ phải đồng ý quyết đấu. Đồng ý thưởng 10.000 cống hiến tông môn. Từ chối sẽ bị phạt mặc nữ trang một ngày. Lâm Phong, cái hệ thống chết tiệt, chỗ nào cũng có mặt, còn bày trò ép nhiệm vụ, ta chọc gì ngươi chứ? Dù trong lòng trăm mối bất bình, nhưng nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Hắn tuyệt đối không để độc giả thấy mình mặc nữ trang. Ờ thôi, mấy chuyện kia để sau, đến đây, chúng ta tỉ thí một trận. Lâm Phong cố gắng đổi giọng, nhìn Lý Thanh Thiên. Thiên Hồ hơi sững người, vốn tưởng Lâm Phong sẽ không đồng ý, Lý Thanh Thiên cũng hơi bất ngờ, rồi gật đầu, được, mời. Dứt lời, hai người cùng bay lên cao hơn trăm trượng. Lý Thanh Thiên nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thản nhiên. Thiên hạ đệ nhất. Ừ, cùng lắm chỉ là đỉnh phong tiên nhân cảnh, trước mặt hắn, đừng nói một người, dù 5, 6 hay 10 mấy người cùng lên cũng chẳng là gì. Bởi vì hắn từng là người xếp thứ 7 trên bảng tu vi Thiên Nguyên, một chân nhân đạo gia viên mãn cảnh giới chân thần. Chỉ là, lúc này Lý Thanh Thiên không biết, cái thiên hạ đệ nhất mà Thiên Hồ nói không phải là thiên hạ trong bốn vực, mà là thiên hạ của cả đại lục Thiên Nguyên. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ lập tức bỏ cuộc. Dù có để hắn dùng cảnh giới chân thần đối đầu với Lâm Phong đã hạ xuống tiên vũ cảnh, hắn cũng không dám, vì căn bản không thể thắng. Hắn vừa nói, dù ở tiên nhân cảnh đỉnh phong, vẫn có thể đấu với mười mấy tiên nhân cảnh đỉnh phong khác, là bởi vì hắn từ chân thần cảnh rơi xuống, nhưng thân thể vẫn là thân thể đã được tôi luyện ở cảnh giới chân thần, tuy không bằng trước kia, nhưng vẫn vượt xa tiên nhân cảnh đỉnh phong bình thường. Mà thân thể của cường giả thần đạo cảnh còn khủng khiếp hơn nhiều, mấy tu sĩ chân thần cảnh phải dùng toàn lực đánh kích liên tục 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng làm rách được một chút da thịt. Đó cũng là lý do vì sao trung vực có 4 thế lực mạnh nhất, bởi vì bọn họ có cường giả thần đạo tọa trấn. Không cùng cảnh giới, không có thần binh thì không thể giết được tu sĩ thần đạo cảnh. Thậm chí dù có cũng khó mà giết nổi. Bởi vì thực lực của các tu sĩ thần đạo cảnh gần như ngang nhau, chỉ cần nhỉnh hơn một chút cũng đã vô cùng đáng sợ. Đó cũng là lý do vì sao trên bảng tu vi thiên nguyên, các cường giả thần đạo đều xếp đầu, nhưng trong đó vẫn có mạnh yếu khác biệt, nên mới có thứ tự từ nhất đến mấy. Người đứng đầu có khả năng giết người thứ hai cao hơn, giết người thứ ba lại càng dễ, về sau càng dễ hơn nữa. Chương 3 đã đăng. Còn 3 chương nữa. Chương này viết hơi chậm, chủ yếu để giải thích rõ về bảng xếp hạng cảnh giới cho mọi người. Chương 65. Kim Quang Phụ Thân, tựa như thần nhân. Chương 65, Kim Quang Phụ Thân, tựa như thần nhân trưởng môn, là ngươi ra tay trước, hay để ta ra tay trước? Lý Thanh Thiên nhìn sang Lâm Phong đối diện, cất tiếng hỏi tùy thôi, dù sao cuối cùng cũng là ta thắng. Lâm Phong thản nhiên đáp, đồng thời âm thầm áp chế cảnh giới của mình từ thần đạo cảnh xuống đỉnh phong tiên nhân cảnh được, vậy ngươi cẩn thận đấy. Lý Thanh Thiên quát khẽ, lập tức bộc phát khí tức, bao phủ trăm dặm, uy thế lan sang ngàn dặm. Ngay cả thiên tượng cũng biến đổi, trời đất tối sầm, biển mây cuồn cuộn. Biến hóa này lập tức khiến tất cả mọi người dưới đất kinh hãi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hai người trên không trung là trưởng môn. Trưởng môn đang làm gì với người kia vậy? Luận bàn hay quyết đấu? Khí thế của người kia thật đáng sợ, ta cảm giác như không thở nổi nữa. Ta cũng vậy, khó chịu quá. Các đệ tử Phong Tuyết Tông khó khăn mở miệng, các trưởng lão trên đài thấy vậy vội vàng kích hoạt hộ tông đại trận, lúc này mới ngăn cách được luồng áp lực kinh khủng kia. Trời ơi, khí tức này thật quá đáng sợ. Đây có thể là khí tức của tiên nhân cảnh đỉnh phong sao? Đông Phương Vũ nhìn Lý Thanh Thiên, trong lòng e ngại nói chắc chắn đã vượt qua tiên nhân cảnh đỉnh phong rồi. Thiên Vũ chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời, trầm giọng nói, nhưng rất nhanh liền thở phào, quay sang vô vai Đông Phương Vũ, cười bảo, dù vậy, người kia cũng không thể là đối thủ của trưởng môn, ngài ấy chính là thiên hạ đệ nhất. Đông Phương Vũ như người trong mộng bừng tỉnh, nhớ ra trưởng môn của mình tên là Lâm Phong, liền lắc đầu bật cười. Trên không trung, Lý Thanh Thiên vốn nghĩ dù Lâm Phong không bị khí thế kinh người của mình trấn áp ngay, thì ít nhất cũng phải sắc mặt tái nhợt, khó chịu vô cùng. Nào ngờ đối phương lại bình thản lơ lửng giữa trời, như chẳng có chuyện gì. Nếu đây là dư uy của cảnh giới chân thần mà ngươi từng có, vậy ta sẽ ra tay. Lâm Phong ngẩng mắt nhìn Lý Thanh Thiên, nhàn nhạt nói. Trong lòng Lý Thanh Thiên chấn động dữ dội, người này lại biết hắn từng đặt đến chân thần cảnh. Chưa kịp nghĩ thông, Lâm Phong đã động thủ. Chỉ thấy Lâm Phong giơ một ngón tay chỉ thẳng lên trời, khẽ quát, khai. Âm một tiếng, khí tức của Lý Thanh Thiên trong khoảnh khắc tan biến sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, nơi Lâm Phong chỉ tới, biển mây tán loạn, lộ ra một lỗ hổng rộng ngàn trượng, ánh sáng vàng rực rỡ từ đó chiếu xuống, phủ lên người Lâm Phong, tựa như khoác lên bộ thần giáp bằng vàng ròng, uy nghiêm như thần nhân giáng thế. Tất cả mọi người phía dưới đều ngây dại trước cảnh tượng này. Trong lòng họ, những Phật Tổ Bồ Tát, Tam Thanh Đại Đế xưa kia đã không còn tồn tại, chẳng còn tín ngưỡng, giờ đây họ chỉ tin vào một vị thần duy nhất, Lâm Phong. Dưới chân núi, trong phạm vi trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, vô số người quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu về phía Lâm Phong thần tiên. Đúng là thần tiên thật rồi. Hu hu hu, đời này ta được tận mắt thấy chân thần, chết cũng không tiếc. So với người này, chúng ta gọi là thần tiên trên núi gì chứ? Thật xấu hổ. Gần như bốn phương thiên hạ đều hướng về Kim Quang mà bái lạy. Lúc này, trong hầu phủ, Hầu Minh nhìn dị tượng phương nam, trên mặt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi. Dù là đại nhân khai thiên giáng lâm cũng không bằng một phần vạn. Hầu Minh bừng tỉnh, đoán chắc đây chính là vị thiên hạ đệ nhất kia, lập tức sai người đi dò xét. Bắc vực, Tạc Thiên Bang. Bang chủ Tạc Thiên Bang nhìn dị tượng phương nam, trong lòng cũng đoán ra vài phần, vội phái người đến gần dò thám. Phong Tuyết Tông, Nam Điện. Kỳ Tuyết bị ánh kim quang xuyên qua cửa sổ làm tỉnh giấc, dụi mắt bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong giữa trời, không kìm được nở nụ cười. Phu quân của nàng thật tuấn tú. Một lúc lâu sau, Lâm Phong nhẹ nhàng phất tay, bầu trời lại trở nên trong sáng ngôi trời. Trưởng môn quá đỉnh. Trưởng môn thần nhân. Trưởng môn là thần mãi mãi. Rất lâu sau, tất cả đệ tử Phong Tuyết Tông đồng loạt hò reo. Đây là cảnh tượng cả đời họ không thể nào quên. Lâm Phong lại đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Lý Thanh Thiên. Lúc này, Lý Thanh Thiên thần sắc lay dại, hồi lâu mới dần tỉnh lại, nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, trưởng môn Phong Tuyết Tông chính là Lâm Phong, thiên hạ đệ nhất của Thiên Nguyên Đại Lục. Trước cường giả như vậy, thua cũng là chuyện bình thường, tiền bối thần võ, quả xứng danh thiên hạ đệ nhất. Lý Thanh Thiên cung kính hành lễ quá khen rồi. Lâm Phong mỉm cười, rồi phi thân về phía chủ điện, tiến vào khố phủ. Lý Thanh Thiên cũng quay lại bên cạnh Thiên Hồ, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Thiên Hồ thấy hắn chịu thiệt thòi, tâm trạng có vẻ khá tốt, cũng không nói gì thêm. Các đệ tử thấy Lâm Phong rời đi, lại tiếp tục tu luyện, ai nấy như được tiếp thêm sức mạnh, đặc biệt là mấy người Bắc Nguyên, là những người đầu tiên đột phá phàm cảnh. Bọn họ cũng muốn trở nên uy vũ, bá đạo như Lâm Phong. Xung quanh Phong Tuyết Tông, người của Hầu Minh và thám tử Tạc Thiên Bang cũng thu thập được ít nhiều tin tức, nhưng không dám nán lại lâu, dù sao đó là thiên hạ đệ nhất. Có chuyện gì mà lọt khỏi mắt hắn được? Họ không dám chắc. Các thám tử nhanh chóng rút lui, trở về báo cáo. Trong khố phủ chủ điện, Lâm Phong cất giữ các loại công pháp, binh khí xong liền rời đi, quay về Nam Điện. Từ xa, hắn đã thấy Kỳ Tuyết lặng lẽ đứng trong sân, làn gió nhẹ thổi qua làm tà váy nàng khẽ tung bay, đôi chân trắng non ẩn hiện. Kỳ Tuyết nhẹ nhàng vén mái tóc bị gió thổi rối, bất chợt quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Phong. Phần thứ tư, còn 2 phần nữa. Chương 66, ta là thần hộ mệnh của nàng. Chương 66, ta là thần hộ mệnh của nàng. Thấy Lâm Phong bước tới, Kỳ Tuyết bất giác nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh hoàng hôn, nàng đẹp đến mức khuynh thành khuynh quốc phu quân chàng về rồi ạ. Giọng Kỳ Tuyết nhẹ nhàng êm ái, theo làn gió mát chuyển vào tai Lâm Phong. Lâm Phong cũng mỉm cười, tiến lại gần, khẽ vén mấy sợi tóc rối của nàng ra sau thai vừa mới ngủ dậy sao? Tóc hơi rối rồi, để ta trải lại cho nàng nhé. Lâm Phong dịu dàng hỏi. Kỳ Tuyết khẽ gật đầu, để mặc cho Lâm Phong nắm tay nàng dắt đến ngồi trên chiếc xích đu. Nàng tháo giải lụa buộc mái tóc đen mượt, rồi lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc lược gỗ đàn hương đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, rồi tỉ mỉ trải từng chút một. Kỳ Tuyết đung đưa đôi chân trắng non thon dài, ngắm nhìn mặt hồ vàng rực trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc tràn đầy phu quân. Thử. Sao vậy? Lâm Phong dừng tay, nhìn nghiêng gương mặt xinh đẹp của nàng hỏi thiếp yêu chẳng đó. Kỳ Tuyết lẹ lưỡi hồng hồng, quay đầu nhìn Lâm Phong, trông vô cùng đáng yêu. Lâm Phong nghe vậy bật cười khẽ, tiếp tục giúp nàng chải tóc. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng trên môi đều nở nụ cười dịu dàng. Kỳ Tuyết lát nữa chúng ta xuống núi ăn chút gì ngon nhé. Lâm Phong đống lên tiếng ơ. Sáng nay chẳng phải vừa đi rồi sao? Kỳ Tuyết hỏi lại không giống đâu, lúc nãy ta làm nàng giận, cũng nên bù đắp một chút. Lâm Phong lắc đầu cười hì thế à. Vậy chàng phải chuẩn bị sẵn đi, chút đồ đó không đủ trả nợ đâu nhé. Kỳ Tuyết vui vẻ nói không thành vấn đề, tối nay mọi chi phí đều do ta lo, về sau cũng vậy, nàng muốn ăn gì cứ ăn. Lâm Phong gật đầu vậy chàng phải con tiếp suốt đường đấy. Kỳ Tuyết nũng nịu được thôi. Kỳ hỉ. Chải tóc xong, Lâm Phong cùng Kỳ Tuyết chậm rãi xuống núi. Không cần phi hành, bởi vì quá trình mới là điều quan trọng. Phu quân hôm nay chàng thật đẹp trai. Kỳ Tuyết bất ngờ thò đầu ra khỏi vai Lâm Phong, áp má vào mặt chàng, thì thầm sao? Phu quân của nàng chỉ đẹp trai hôm nay thôi à? Lâm Phong giả vờ kinh ngạc không. Phu quân lúc nào cũng đẹp trai, chỉ là hôm nay càng đẹp trai hơn thôi. Kỳ Tuyết vội vàng chữa lại. Lâm Phong gật gù đáp ý, thế mới đúng chứ. Phu quân nàng đây phong lưu phong khoáng, tuấn tú phi phàm, đẹp như Phan An, phong độ ngời ngời, đẹp trai đến mức không thể tả, sao có thể chỉ đẹp trai mỗi hôm nay được? Đúng đúng, phu quân chính là đại soái ca số một vũ trụ. Kỳ Tuyết giơ ngón tay cái, khiến Lâm Phong bật cười, nàng còn biết cả đại soái ca nữa cơ hả? Đúng là hết nói nổi, phu quân nhiều người tin vào thần linh, chàng biết tiếp tin thần gì không? Kỳ Tuyết đung đưa đôi chân trắng nõn, thỉnh thoảng cọ nhẹ vào đùi Lâm Phong, dịu dàng hỏi nàng thích thần nào. Lâm Phong hỏi lại Tiểu Tuyết thích phu quân. Kỳ Tuyết cười tít mắt, bởi vì phu quân chính là thần của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết chỉ tin phu quân thôi. Nói rồi, trong tâm trí nàng lại hiện lên bóng dáng Lâm Phong khoác thần giáp ánh vàng rực rỡ, ngạo nghệ thiên hạ, hình ảnh ấy đến giờ vẫn chưa thể quên. Phu quân nguyện ý làm thần của Tiểu Tuyết không? Lâm Phong nghe vậy sững người, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, dĩ nhiên ta nguyện ý. Ta không chỉ là phu quân của nàng, mà còn là thần hộ mệnh của nàng. Giọng Lâm Phong tuy nhẹ nhưng vô cùng kiên định, vang vọng giữa đất trời, khiến vạn vật như lặng đi, chỉ còn câu nói ấy ngân mãi không dứt, phu quân hu hu. Kỳ Tuyết nước mắt lưng tròng, vùi sâu đầu vào cổ Lâm Phong, thân thể run rẩy. Lâm Phong cảm nhận được từng giọt lệ nóng hổi của nàng rơi trên cổ mình, trong lòng thầm nghĩ, đúng là cô gái nhạy cảm, sau này không nên đùa quá chớn nữa. Bước chân Lâm Phong vững vàng, hai người dần dần đi xuống con đường đá xanh cổ kính. Chương 67, thảm cảnh của Tấn Như. Chương 67, thảm cảnh của Tấn Như. Khi đến Phong Thành, khắp nơi vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện kim quang phủ khắp bầu trời, ai nấy đều tràn đầy vẻ hưng phấn và kinh ngạc. Lâm Phong không vội đi ăn, mà mua hai sâu kẹo hồ lô cho Kỳ Tuyết, rồi dắt nàng dạo bước dọc theo dòng sông trong thành. Kỳ Tuyết vừa ăn kẹo hồ lô, vừa tỏ ra rất thích thú, chỉ là đôi mắt nàng vẫn còn sưng đỏ, khóe mắt còn vương chút lệ chưa kịp lau khô, phu quân ăn một viên đi mà. Kỳ Tuyết đưa sâu kẹo đến bên miệng Lâm Phong, dịu dàng nói. Lâm Phong cắn một miếng, gật đầu khen, ngọt thật. Nghe vậy, Kỳ Tuyết liền bật cười, tiếp tục vui vẻ ăn kẹo hồ lô. Giữa lúc bầu không khí ngọt ngào, hòa hợp ấy, đống một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, khiến Kỳ Tuyết khẽ nhíu mày. Lâm Phong cũng hơi cau mày, thần thức tỏa ra, lập tức phát hiện nguồn gốc mùi máu, liền sải bước đến đó. Trong một khu rừng rậm, Lâm Phong và Kỳ Tuyết nhìn thấy vết máu loang lổ dưới chân, ngẩng đầu theo dấu, chỉ thấy một nữ tử dung mạo thanh tú, mặc áo xanh đơn giản, quần áo rách tả tơi, dính đầy máu, đang dựa vào một gốc đại thụ, mắt nhắm nghiền, dường như đã hôn mê. Lâm Phong cùng Kỳ Tuyết nhanh chóng tiến lại gần, thần thức dò xét cơ thể nàng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nữ tử này hơi thở yếu ớt, sinh mệnh đang nhanh chóng cạn kiệt, nguyên nhân là trên người nàng có 5-6 vết đao sâu hoắm, xương cốt trong cơ thể cũng gãy 4-5 chỗ. Điều kỳ lạ là, nàng chỉ là một phàm nhân, vậy mà có thể gắng gượng đến tận lúc này, quả thực là kỳ tích. Lâm Phong không dám chậm trễ, đặt Kỳ Tuyết xuống, lập tức ngồi xổm, từ từ truyền linh khí vào cơ thể nữ tử, phong tỏa tốc độ chảy máu. Sau đó, hắn lấy ra một viên tiên đan, dùng linh khí tẩy bất dược lực quá mạnh, rồi đặt vào miệng nàng, để đan khí nuôi dưỡng thương thế bên trong. Chẳng bao lâu, sắc mặt nữ tử từ trắng bệnh dần dần có chút huyết sắc. Thấy vậy, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đạo hạnh của hắn vô địch, nhưng gặp tình huống này cũng không thể không cẩn trọng. Bởi vì nàng chỉ là phàm nhân, khác xa tu sĩ, thân thể không thể cảm nhận linh khí, càng không thể hấp thu hay ngưng tụ, lại vô cùng yếu ớt, chỉ cần Lâm Phong sơ suất một chút, nàng sẽ nổ tung mà chết ngay tại chỗ. Khi tình trạng của nữ tử dần ổn định, Lâm Phong liền vận linh khí đẩy viên tiên đan xuống bụng nàng, rất nhanh, những vết đao trên người nàng liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếp đó, Lâm Phong lại dùng linh khí nối liền những đoạn xương gãy. Trong quá trình này, nữ tử thỉnh thoảng nhíu mày, lộ vẻ đau đớn. Một lúc sau, Lâm Phong rốt cuộc cũng hoàn tất mọi việc, giờ chỉ còn chờ nàng tỉnh lại. Ước chừng qua một hồi, nữ tử chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, liên tiếp thốt ra ba câu hỏi: ta là ai? Đây là đâu? Ta phải làm gì? Lâm Phong và Kỳ Tuyết không đội đáp, chỉ lặng lẽ chờ nàng dần hồi phục. Cuối cùng, theo thời gian, thần sắc nữ tử dần khôi phục, nhìn về phía hai người, giọng khàn khàn hỏi: hai vị là ai, đây là nơi nào?
Cô nương, trước tiên hãy cho ta biết tên của cô.
Lâm Phong dịu giọng hỏi, ta tên là
Thấn Như.
Nữ tử đáp, rồi khó nhọc ngẩng đầu nhìn hai người, lại hỏi, hai vị là ai?
Đây là đâu?
Lâm Phong và Kỳ Tuyết liếc nhau, rồi Lâm Phong đáp, ta là Lâm Phong, nàng ấy là Kỳ Tuyết, nơi này là vùng ngoại ô Phong Thành. Không biết cô nương gặp chuyện gì, sao lại thê thảm đến vậy?
Phong Thành,
Phong Thành. Tấn Như lẩm bẩm, không trả lời ngay, hồi lâu như chợt hiểu ra điều gì, khẽ thở phào, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy bi thương, đau đớn nhiều tạ hai vị đã cứu mạng. Tấn Như nhìn hai người, cố gắng quỳ xuống hành lễ. Lâm Phong vội dùng linh khí đỡ nàng dậy, nói không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng không biết cô nương vì sao lại rơi vào cảnh ngộ này. Nghe vậy, bi thương trong mắt Tấn Như càng đậm, do dự một lát, cuối cùng kể lại chuyện của mình. Nàng vốn là đích nữ của Tấn gia ở Hà Thành, cách Phong Thành nàng dặm, từ nhỏ được phụ mẫu yêu thương hết mực, cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi yên bình, sau này tìm được một phu quân tốt, nào ngờ ác bá trong thành lại thèm khát dung mạo của nàng, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng phụ mẫu nàng kiên quyết không đồng ý. Ác bá nổi giận, dẫn theo đám tay chân xông vào nhà, giết sạch người trong nhà, nàng cũng bị bắt đi. Để thỏa mãn sở thích tàn bạo, hắn trói nàng lại, dùng dao rạch da thịt, nàng vì đau đớn mà phản kháng, càng khiến hắn nổi điên, liền đấm gãy mấy khúc xương của nàng. Đúng lúc ấy, phù bảo mệnh mà phụ mẫu nàng mua cho phát động, truyền tống nàng đến nơi này, nàng liền hôn mê bất tỉnh, rồi được Lâm Phong cứu tỉnh lại. Nghe xong câu chuyện, Lâm Phong và Kỳ Tuyết đều không biết nên nói gì, ba người chìm vào im lặng, quá buồn ngủ rồi đầu óc quay cuồng, tạm viết đến đây thôi. Vì đã khuya quá, hồi đáp cho mọi người để mai nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.
Ngủ sớm một chút nha.
Chương 68.
Sai rồi.
Phu quân.
Chương 68. Sai rồi.
Phu quân. Lúc này, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên đầu Tấn Như, khiến nàng sững người, rồi nàng được Kỳ Tuyết dịu dàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy, trong khoảnh khắc, Tấn Như như tìm được một nơi để dựa vào nghỉ ngơi, nỗi bi thương và u uất đè nén bấy lâu trong lòng đống chốc bùng phát, nàng ôm chặt lấy Kỳ Tuyết, nước mắt tuôn trào không tìm được. Kỳ Tuyết áp má lên đầu Tấn Như, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
Phu quân,
tiểu cô nương này không còn nhà nữa, chúng ta thu nhận nàng đi, được không?
Kỳ Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, dịu dàng hỏi.
Lâm Phong gật đầu, tất nhiên là được, chỉ là để nàng ra ngoài thế này không tiện, để nàng thay bộ mới đi.
Dứt lời, Lâm Phong lấy từ nhẫn không gian ra một bộ y phục đưa cho Kỳ Tuyết, rồi rời đi.
Được rồi, đừng khóc nữa, giờ phu quân ta đã thu nhận ngươi, sau này ngươi cũng có thể tu tiên, đến lúc đó sẽ có thể quay về báo thủ.
Kỳ Tuyết dịu dàng an ủi.
Thấn Như nghe vậy mà người nhìn Kỳ Tuyết, các ngươi là tu sĩ sao?
Đúng vậy.
Kỳ Tuyết gật đầu.
Thấn Như nở nụ cười chua xót, chỉ sợ ta không thể báo thù được, vì ta vốn không có thiên phú tu luyện, phụ mẫu đã thử đủ cách cũng không thể giúp ta khai mở nguyên mạch, ta đành sống kiếp phàm nhân thôi.
Không, ngươi sẽ không sống kiếp phàm nhân đâu, mối thù này ngươi nhất định có thể báo,
bởi vì chúng ta sẽ giúp ngươi khai mở nguyên mạch để ngươi tu tiên.
Kỳ Tuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói, khiến Thấn Như sững sờ.
Thật sao?
Thấn Như kinh ngạc hỏi.
Tất nhiên là thật, chỉ là cần nhờ phu quân ta giúp thôi.
Kỳ Tuyết gật đầu.
Thấn Như nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào liên tục cảm tạ, cảm ơn,
cảm ơn.
Không cần cảm ơn ta, mau thay y phục đi.
Kỳ Tuyết đưa y phục cho nàng, nhưng lại lắc đầu.
Không được, thương thế trên người ngươi còn chưa lành hẳn, không thể cử động bừa bãi, để ta giúp ngươi thay nhé, được không?
Vâng.
Tấn Như đỏ mặt, nhưng nghĩ Kỳ Tuyết cũng là nữ tử nên không để tâm nữa.
Kỳ Tuyết gật đầu, rồi giúp nàng cởi bộ y phục dính đầy máu, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng muốn.
Ngoài rừng rậm, Kỳ Tuyết dẫn Tấn Như đến trước mặt Lâm Phong.
Tấn Như khẩn cầu tiền bối dạy ta tu tiên, để ta có thể báo thù cho gia môn.
Tấn Như quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Lâm Phong liếc nhìn Kỳ Tuyết, thấy nàng liên tục gật đầu, liền hỏi Tấn Như, nếu ta thu ngươi làm đồ đệ, chuyển dạy tu tiên, ngươi sẽ thế nào?
Nguyện vĩnh viễn trung thành với tiền bối, tuyệt không phản bội.
Làm thanh đao sắc bén trong tay tiền bối, mặc người sai khiến.
Thấn Như ngẩng đầu, kiên định đáp.
Lâm Phong gật đầu, đỡ nàng dậy, vậy từ giờ, ngươi chính là đệ tử thứ 6 của ta, người của Phong Tuyết Tông.
Nghe vậy, Thấn Như vô cùng kích động, vội vàng hành lễ, đa tạ tiền bối.
Không, sư tôn.
Ừ, vậy thì trước tiên, chúng ta vào thành ăn chút gì đã.
Lâm Phong gật đầu.
Thấn Như ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong bật cười, không ăn no thì lấy gì mà tu luyện?
Với tình trạng của ngươi, muốn khai mở nguyên mạch sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà người thường khó thể chịu nổi đấy.
Tấn Như vốn định nói không sao, nàng chịu được, nhưng bụng lại đột nhiên réo lên, khiến nàng xấu hổ đỏ mặt.
Kỳ Tuyết nắm tay nàng, mỉm cười, đi thôi, ăn chút gì cũng không mất bao lâu, dục tốc bất đạt mà.
Tấn Như nhìn gương mặt dịu dàng của Kỳ Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm Phong liền dẫn hai người vào Phong Thành.
Sau khi ăn xong, ba người quay về Phong Tuyết Tông, đến quảng trường trước đại điện.
Sư tôn, bây giờ chúng ta làm gì?
Tấn Như sốt ruột hỏi.
Không phải chúng ta, mà là ngươi.
Lâm Phong mỉm cười, rồi vung tay vẽ một đường trong không trung, lập tức xuất hiện một khe nước cao bằng hai người, bên trong tối đen, lạnh lẽo rợn người.
Vào đi.
Lâm Phong nhìn Tấn Như nói.
Tấn Như nhìn khe nước đen ngòm, có chút do dự, Kỳ Tuyết thấy vậy liền vỗ nhẹ vai nàng, cố lên, không sao đâu.
Nhìn ánh mắt dịu dàng của Kỳ Tuyết, Tấn Như cắn răng gật đầu, không chút do dự bước vào trong.
Ngay sau đó, khe nước biến mất, thay vào đó là một tấm gương linh khí, phản chiếu hình ảnh của Tấn Như.
Phu quân,
nàng ấy phải làm thế nào mới khai mở được nguyên mạch?
Kỳ Tuyết khoác tay Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi.
Lâm Phong cọ trán vào trán nàng, dịu dàng đáp, nàng ấy cần vượt qua 9 cửa ải, mỗi lần vượt qua một cửa sẽ mở ra một nguyên mạch. Nếu hoàn thành cả 9, nàng ấy không chỉ có thể khai mạch tu tiên, mà thể chất còn đạt đến cấp bậc đế thể. Nhưng con đường tu luyện vẫn vô cùng gian nan, cần kiên trì không ngừng.
Quá trình này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày.
Kỳ Tuyết nhìn vào gương linh khí, nhẹ nhàng cổ vũ, cố lên nhé.
Lâm Phong thấy vậy không khỏi bật cười, nàng quan tâm nàng ấy quá nhỉ. Ta thấy nàng ấy đáng thương, nên muốn giúp nàng ấy thôi. Kỳ Tuyết dịu dàng nói. Nhưng bác Uyên bọn họ cũng đáng thương mà, sao nàng không quan tâm như vậy? Lâm Phong cười chê ơ. Ôi chao, phu quân chẳng phải đã giúp họ rồi sao? Nếu còn nói nữa, ta mặc kệ phu quân luôn đấy. Phiền chết đi được. Kỳ Tuyết chu môi phục vụ. Được rồi, không đùa nữa. Lâm Phong liên tục gật đầu. À, phu quân, chàng thích con trai hay con gái hơn? Một lúc sau, Kỳ Tuyết đột nhiên hỏi. Con gái? Lâm Phong không chút do dự. Tại sao? Con trai không tốt sao? Kỳ Tuyết hơi nhíu mày. Con gái đáng yêu. Lâm Phong gật đầu. Con trai cũng đáng yêu mà. Kỳ Tuyết nói. Không được. Nó sẽ cướp mất tình yêu của Tiểu Tuyết dành cho ta. Lâm Phong nghiêm túc, khiến Kỳ Tuyết bật cười. Chàng nghĩ ta không sợ sao? Ta cũng sợ con gái cướp mất tình yêu của phu quân đấy. Kỳ Tuyết phồng má. Không đâu. Ta sẽ mãi yêu Kỳ Tuyết. Lâm Phong cười toe toét. Ta cũng vậy. Ta cũng sẽ mãi yêu phu quân. Kỳ Tuyết kiêu ngạo đáp. Lâm Phong mỉm cười, bất ngờ dùng trán húc nhẹ vào trán nàng. Thái ra, đau quá. Phu quân làm gì vậy? Đáng ghét. Kỳ Tuyết xoa trán đoán trách. Lâm Phong định cười, không ngờ Kỳ Tuyết đột nhiên nhào tới, đè hắn ngã xuống đất, ngồi lên người hắn, mặt đầy đắc ý. Lâm Phong khoanh tay gối đầu, mỉm cười nhìn nàng. Nàng có định đứng dậy không?
Không.
Ta không đứng dậy đấy.
Hừ.
Kỳ Tuyết lắc đầu như chống bỏi. Không đứng dậy à? Lâm Phong cười nhếch môi, lập tức bật dậy ôm lấy nàng, rồi chớp mắt đưa cả hai về lại trên giường. Thế nào? Lâm Phong cười hỏi. Sai rồi, phu quân đừng mà. Kỳ Tuyết bỏ mặt, vội vàng cầu xin. Chuyện này không do nàng quyết định nữa rồi. Lâm Phong cười càng thêm dịu dàng, túi đầu hôn lên đôi môi anh đảo của nàng đêm ấy. Trong phòng mơ hồ vang lên những tiếng nũng nịu cầu xin. Sáng sớm chào mọi người. Ta dậy sớm đăng chương mới nè. Có đáng để mọi người xem video không? Thôi, ta ngủ tiếp đây huynh đệ ơi. Hẹn gặp lại ở thiên đường.
O, chương 69.
A3. Chương 69, A3, bờ rồ, bắt đầu đẩy nhanh cốt truyện rồi đây. Ba ngày sau, Lâm Phong nắm tay Kỳ Tuyết cùng bước ra quảng trường trước chính điện. Lâm Phong phất tay, một tấm gương linh khí hiện lên trước mặt hai người. Trong gương, Tấn Như đang ngồi xếp bằng, thần sắc bình thản, dường như đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó lường. Sau đó, Lâm Phong đưa ngón tay điểm nhẹ lên mặt gương, lập tức vang lên tiếng vỡ vụn, tấm gương linh khí nổ tung, bóng dáng Tấn Như liền xuất hiện ngay trước mặt hai người. Chỉ chốc lát, quanh thân Tấn Như bùng lên một luồng linh khí dao động, rõ ràng nàng đã khai mở được chín đạo nguyên mạch, chính thức bước vào khai nguyên cảnh tầng một sư tôn, sư nương. Tấn Như mở mắt, thấy Lâm Phong và Kỳ Tuyết đứng ngay trước mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ, giọng nói tràn đầy hưng phấn xen lẫn chút khó tin. Nàng thật sự đã thành công mở ra chín đạo nguyên mạch, chính thức bước lên con đường tu tiên. Có được vốn liếng để báo thù rồi. Dù ba ngày qua chịu đủ mọi đau đớn dày vò, nhưng tất cả đều xứng đáng. Tốt lắm. Chúc mừng ngươi. Kỳ Tuyết mỉm cười, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Tấn Như. Thể chất của ngươi thích hợp tu luyện võ đạo, hãy đến Đông Điện cùng các đệ tử tông môn khác tu hành đi. Ở đó có áp lực võ uy, tu luyện sẽ tiến bộ thần tốc. Lâm Phong dặn dò. Tấn Như tách khỏi vòng tay Kỳ Tuyết, lại hành lễ với hai người, rồi xoay người rảo bước về phía Đông Điện. Nhìn bóng lưng Tấn Như khuất dần, Kỳ Tuyết không khỏi thoáng buồn, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phong. Phu quân một thắng lợi, thiếp biết chịu sao đây? Không thể dẫn thiếp theo cùng được à? Đối diện ánh mắt ai oán của Kỳ Tuyết, Lâm Phong chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, một tháng cũng chẳng dài, nàng nhập định một chút là qua nhanh thôi. Chậc, thiếp ghét nhập định lắm, chàng không ở đây, thiếp thật sự buồn chết mất. Kỳ Tuyết chu môi phục vụ. Lâm Phong buông nàng ra, bật cười, xoa đầu nàng, không sao đâu, lát nữa nàng sẽ không còn buồn nữa. Kỳ Tuyết bĩu môi, chẳng để tâm, gật đầu, vậy chàng mau đi sớm về sớm. Thấy nàng miễn cưỡng như vậy, Lâm Phong không nhịn được bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi thân hình lóe lên, phá vỡ tầng trời mà rời đi. Kỳ Tuyết mặt đỏ bừng nhìn bầu trời đang dần khép lại, thở dài, một tháng không ai bầu bạn, biết sống sao đây, cô đơn quá. Đông nhiên, nàng nhớ ra cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta Hai, liền nhảy chân sáo chạy về phòng. Trong hỗn độn hư vô, thân ảnh Lâm Phong hiện ra, đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu chọn nơi này tạo một tiểu thế giới vậy. Dứt lời, hắn vận chuyển linh khí trong cơ thể, dần dần ngưng tụ lại. Không biết qua bao lâu, linh khí trước mặt hắn đã hóa thành một mảnh đại địa mênh mông vô tận, chống trải hoang vu, không chút sinh cơ. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, rồi vận chuyển tu vi thần đạo cảnh, khiến không gian xung quanh rung động dữ dội. Vô số đạo pháp tác hiện ra quanh thân, đủ loại ánh sáng kỳ dị, thần diệu vô cùng. Hắn chọn ra các loại bản nguyên như phong, vũ, lôi, điện, quang, ám rồi vung tay ném xuống mảnh đại địa kia. Tức thì, trên bầu trời sấm sét đan xen, mưa gió cuồng loạn, tuyết rơi, mưa đá chút xuống. Lúc sáng lúc tối, như đang tái hiện quá trình khai thiên lập địa. Lâm Phong lặng lẽ nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, tâm thần phiêu dạt. Không biết món quà của hắn đã đến nơi chưa. Trong Phong Tuyết Tông, Nam Điện, trên chiếc xích đu. Kỳ Tuyết túi đầu nhìn cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta Hai đặt trên đầu gối, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Thật lâu sau, nàng mới đọc xong, khép sách lại, ngắm nhìn mặt hồ trước mắt. Chán quá đi mất. Kỳ Tuyết đung đưa đôi chân trắng nõn, làm chiếc xích đu khẽ lắc lư, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Bỗng nàng cảm thấy trên đùi ngương ngứa, túi đầu nhìn thì sững sờ. Không biết từ lúc nào, trên đầu gối nàng xuất hiện một quả cầu lông trắng nhỏ bằng nắm tay, đang nằm im lìm. Kỳ Tuyết tò mò đưa tay chọc chọc ổ mềm mềm, mượt, thích quá đi. Nàng nâng quả cầu nhỏ lên, ngắm nghĩa tỉ mỉ. Đột nhiên, quả cầu động đậy, rồi mở ra đôi mắt đen nhánh nhỏ xíu như hạt gạo, ánh nhìn lanh lợi đáng yêu vô cùng. Kỳ Tuyết suýt nữa bị dáng vẻ này làm cho tan chảy. Dễ thương quá đi. Nàng không nhịn được gáp mặt cọ cọ vào quả cầu nhỏ. Quả cầu dường như hiểu lời nàng, ngoan ngoãn nằm im. A3 quả cầu phát ra âm thanh. Kỳ Tuyết nghiêng đầu nhìn nó, chọc nhẹ lên đầu nó, hỏi, ngươi tên gì vậy? A3 quả cầu lắc lư không có tên sao? Nàng lại hỏi A3 quả cầu lắc qua lắc lại vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Kỳ Tuyết cười nói. Quả cầu nhỏ lập tức tỏ ra phấn khích, A3 gọi ngươi là gì được nhỉ? Hay gọi là A3 luôn nhé. Nàng ngẩng đầu suy nghĩ, rồi bật cười, vậy ngươi tên A3 nhé. Thế nào? A3 lắc lư tỏ vẻ đồng ý xin chào A3. A3. Kỳ hỉ, ngươi chắc là quả phu quân gửi cho ta đúng không? Kỳ Tuyết hỏi, nhớ lại lời Lâm Phong bảo lát nữa nàng sẽ không buồn nữa A3. A3 đáp chắc nịch tốt quá rồi. Vậy ta sẽ không còn buồn nữa. Đúng không, A3. Nàng nâng A3 lên trước trán, vui vẻ reo lên A3 đáp lại A3. Kỳ Tuyết A3. Cứ thế, hai nàng trò chuyện không biết chán, trời cũng dần tối lúc nào chẳng hay. Trở về phòng, Kỳ Tuyết nằm bò trên bàn, đưa mấy mảnh tre mỏng nhắn cho A3. A3 há miệng nhỏ, từng chút gặm lấy, trông rất thích thú. Sau một hồi A3 múa may loạn xạ giải thích, Kỳ Tuyết mới hiểu ra, thì ra nó thích ăn tre. Nhìn dáng vẻ nó ăn ngon lành, nàng không khỏi nuốt nước bọt, chẳng lẽ tre ngon vậy sao? Nghĩ rồi, nàng cũng cầm một mảnh tre lên cắn thử ươm cứng quá. Kỳ Tuyết nhăn mặt, nhìn mảnh tre trong tay thở dài, thôi để A3 hưởng thụ vậy. Nghĩ đoạn, nàng đặt mấy mảnh tre trước mặt A3, rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết mới mua dưới núi đọc tiếp, Bá đạo thánh tử, đừng mà. Khóe mắt liếc thấy A3 đang nghịch bút lông, nàng chỉ dặn, cẩn thận đấy nhé, rồi lại chìm đắm trong biển sách. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng gì đó gây rắc, đặt sách xuống nhìn. Cây bút lông gãy mất rồi sao lại nghịch hỏng rồi chứ, mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi nhé. Lát nữa sẽ đăng liên tục 3 chương. Chương 70. Kiểm tra tông môn. Chương 70. Kiểm tra tông môn. Một tháng sau, tại quảng trường Bắc Điện của Phong Tuyết Tông. Tất cả đệ tử đều đứng ngay ngắn chỉnh tề, ai nấy tinh thần phấn chấn, hưng phấn vô cùng, nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đây là kỳ kiểm tra tông môn định kỳ một tháng của Phong Tuyết Tông, chỉ cần giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão cùng Đông Phương Vũ mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu với các đệ tử phía dưới khụ khụ, chư vị đệ tử, yên lặng một chút. Đông Phương Vũ bước lên phía trước cất giọng, lập tức phía dưới im phăng phắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng trước khi bắt đầu kiểm tra tông môn, ta sẽ công bố bảng xếp hạng cảnh giới mới nhất cho mọi người xem. Đông Phương Vũ nói xong, vung tay áo, linh khí hội tụ hóa thành một bảng danh sách khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người. Bảng xếp hạng bắt đầu hiện từ vị trí cuối cùng hạng 11398, Tấn Như, khai nguyên cảnh thất trọng. Hạng 11397, Kê Nhiên Nhu, khai nguyên cảnh bắt trọng. Hạng 11396, Trinh Thảo Đán, khai nguyên cảnh bắt trọng. Bảng xếp hạng dần dần hiện ra, ngoại trừ Tấn Như chỉ đạt khai nguyên cảnh thất trọng, những người còn lại đều từ bắt trọng trở lên. Tấn Như nhìn thấy vậy cũng không nản lòng, âm thầm tự khích lệ bản thân. Bảng xếp hạng tiếp tục mở rộng rất nhanh trời ạ. Ta chỉ đứng hạng 11111 thôi sao? Một đệ tử tên Quang Côn bất ngờ kêu to chứ còn gì nữa, ngươi chỉ mới khai nguyên cảnh cửu trọng, làm sao chen chân vào thứ hạng cao được. Ta đây, khai linh cảnh ngũ trọng, cũng chỉ xếp hạng 7343 thôi thật là buồn. Một đệ tử Phong Tuyết Tông bên cạnh lắc đầu thở dài có gì mà buồn, ta khai linh cảnh cửu trọng mà cũng chỉ đứng hạng 1001. Chỉ thiếu một bậc nữa thôi là lọt vào top 1000 rồi. Địa phẩm công pháp, binh khí hu 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 thế là vượt mất sớm biết hôm qua ta đã không lơ là rồi. Dưới đài, các đệ tử nhìn bảng xếp hạng cảnh giới, người vui kẻ buồn, bàn tán xôn xao. Chẳng mấy chốc, bảng xếp hạng đã hiện đến vị trí thứ 100 hạng 100, Lý Chân Tú, phá phàm cảnh nhất trọng. Vừa thấy thứ hạng này, cả quảng trường lại xôn xao trời đất, lợi hại vậy sao? Đúng đó, hôm qua lúc cập nhật bảng xếp hạng, đến hạng 62 mới xuất hiện sư huynh phá phàm cảnh. Không ngờ chỉ qua một ngày, đã có thêm 38 người đạt phá phàm cảnh rồi. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bảng xếp hạng tiếp tục hiện ra hạng 10, hạng 9, hạng 6, độc giả chân soái, nhập đạo cảnh tam trọng. Hạng 5, Kinh Vũ, nhập đạo cảnh ngũ trọng. Hạng 4, Lý Huyền, nhập đạo cảnh lục trọng. Hạng 3, Đông Ngọ, nhập đạo cảnh thất trọng. Hạng 2, Tần Ngọc, nhập đạo cảnh cửu trọng. Hạng 1, Bắc Uyên, thiên huyền cảnh nhất trọng. Dù trong suốt một tháng qua, năm người này luôn chiếm giữ năm vị trí đầu bảng, mọi người cũng dần quen, nhưng khi thấy cảnh giới của họ lại tăng lên, ai nấy vẫn không khỏi kinh ngạc, nhất là Bắc Uyên, đã sớm đột phá đến thiên huyền cảnh. Đây quả thực là kỳ tích ngàn năm khó gặp. Được rồi, mọi người đều đã rõ bảng xếp hạng rồi chứ? Phần thưởng cho bảng xếp hạng cảnh giới sẽ phát cùng với phần thưởng kiểm tra tông môn. Đông Phương Vũ ho nhẹ, thu bảng danh sách lại rồi nói Đông Phương trưởng lão, khi nào bắt đầu kiểm tra tông môn vậy? Một đệ tử giơ tay hỏi chờ một lát Đông Phương Vũ khoát tay đáp. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng nổ vang trời vọng xuống, mọi người vội ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời bị xé rách ra một khe nứt dài vạn trượng, từ trong đó, Lâm Phong ung dung bay ra tham kiến tông chủ. Tất cả đệ tử trên quảng trường đồng loạt hành lễ, đồng thanh hô lớn miễn lễ. Lâm Phong thản nhiên nói, giọng không lớn nhưng vang vọng bên tai từng người ở nam điện, Kỳ Tuyết đang đọc cuốn Bá đạo thánh tử, đường mà cũng sững người, vội quay đầu nhìn lên không trung đại điện, thấy bóng dáng đã biệt tích một tháng này, đôi mắt nàng đỏ hoe, nhảy khỏi xích đu, bay vút tới. Chỉ tội cho A3 không biết bay, đành nhảy lò cò từng bước, chậm gì gì A3. Lâm Phong đảo mắt nhìn khắp các đệ tử Phong Tuyết Tông, hỏi, đã đến đủ chưa? Đủ rồi. Các đệ tử đồng thanh đáp tốt. Vậy kiểm tra tông môn bắt đầu. Lâm Phong gật đầu, nói tiếp, lần này ta sẽ truyền tống các ngươi đến một nơi tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi cần làm hai việc, thứ nhất, sống sót trong đó một tháng. Thứ hai, tiêu diệt dị thú. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên số lượng dị thú mà người còn sống sót tiêu diệt được để xếp hạng. Nghe đến đây, ai nấy đều dùng mình, có người lo lắng hỏi, có thể chết sao? Ta không biết. Lâm Phong lắc đầu, rồi vung tay, trong tay mỗi người xuất hiện hai tấm phù truyền tống, các ngươi có thể chọn đi hoặc không. Nếu không đi, hãy đặt phù xuống đất, rồi rời khỏi Phong Tuyết Tông, vĩnh viễn không được quay lại. Nếu đi, hãy cầm một tấm phù, rót linh khí vào, sẽ được truyền tống đến nơi kiểm tra. khi gặp nguy hiểm, có thể dùng tấm phù còn lại để chuyển tống về, nhưng sẽ bị hủy tư cách. Cho các ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ. Lâm Phong mỉm cười, không nói thêm gì nữa. 10 hơi thở trôi qua, Lâm Phong hỏi, đã nghĩ kỹ chưa?
Tông chủ, nếu chúng ta chết, người nhà của chúng ta có người trong đám đông hỏi Phong Tuyết Tông sẽ chăm sóc họ cả đời.
Lâm Phong thản nhiên đáp. Nghe được lời hứa này, những người còn do dự đều siết chặt phù truyền tống trong tay, không ai muốn rút lui sao?
Lâm Phong nhìn quanh hỏi, nhưng không một ai đặt phù xuống, trên mặt ai cũng đầy vẻ kiên định. Bởi vì người nhà họ từng dặn, Phong Tuyết Tông là ân nhân, được tu hành ở đây là phúc phận lớn, tuyệt đối không thể bị trục xuất. Chờ thêm một lúc, thấy không ai bỏ cuộc, Lâm Phong khẽ gật đầu, tốt, đều là những người có huyết tính, không sợ chết. Vậy thì, cầm chặt phù truyền tống, bắt đầu kiểm tra tông môn. Nghe vậy, mọi người đồng loạt chuẩn bị kích hoạt phù. Lâm Phong nhắc thêm, vị trí truyền tống là ngẫu nhiên, các ngươi tự lo lấy. Ngay sau đó, từng cột sáng bắn thẳng lên trời, chỉ chốc lát, quảng trường vốn đông nghịt người đã trống rỗng. Lâm Phong nhẹ nhàng đáp xuống đài cao, vung tay, hơn vạn chiếc kính linh khí hiện ra trước mặt, mỗi chiếc phản chiếu góc nhìn của một đệ tử Phong Tuyết Tông tông chủ. Ngài thật sự nhẫn tâm vậy sao? Nếu chẳng may có chuyện, không kịp truyền tống về, chết thật thì sao? Mấy vị trưởng lão, trong đó có Đông Phương Vũ, tiến lên hỏi. Lâm Phong nghe vậy bật cười, bọn họ sẽ không chết đâu, ta sao có thể là loại người vì một cuộc kiểm tra mà để đệ tử chết oan uổng?
Đông Phương Vũ nghe xong sững người, nhớ lại nhân phẩm và cách hành xử của Lâm Phong, quả thật không giống người sẽ làm ra chuyện như vậy.
Cập nhật rồi, còn hai chương nữa.
Chương 71, Hỗn Độn Ma Viên. Chương 71, Hỗn Độn Ma Viên. Thấy trong mắt Đông Phương Vũ hiện lên vẻ nghi hoặc, Lâm Phong mỉm cười giải thích, nơi bọn họ đến chính là thế giới do ta tạo ra, ở đó, ta giống như thiên đạo vậy, ta không cho họ chết thì họ tuyệt đối không thể chết được.
Đông Phương Vũ cùng mấy vị trưởng lão nghe xong đều há hốc miệng, đủ để nhét hai quả trứng trà.
Trời ơi, tông chủ lại có thể sáng tạo ra cả một thế giới rồi sao?
Tặc tặc, thật sự quá nghịch thiên rồi.
Ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của tông chủ.
Khụ khụ, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ thực lực của tông chủ.
Tông chủ chính là thần mãi mãi.
Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của mấy người kia, Lâm Phong chỉ khẽ cười nhạt, rồi như phát hiện điều gì, ánh mắt vượt qua bọn họ, nhìn về phía không trung bên nam điện, nơi có một bóng người đang bay nhanh về phía hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đông Phương Vũ mấy người cũng quay đầu nhìn theo, rồi liếc mắt nhìn nhau, lập tức lảng ra xa Lâm Phong, chuyển sang chăm chú quan sát tình hình các đệ tử trong linh khí kính.
Khi nhìn thấy Lâm Phong, Kỳ Tuyết lập tức đáp xuống, nhào thẳng vào lòng hắn, phu quân thiếp nhớ chẳng quá.
Kỳ Tuyết vui mừng reo lên, ôi chao, mới có một tháng không gặp mà nàng lại mập lên chút rồi đấy.
Lâm Phong ôm lấy nàng, chê bừa ưm hu hu hu. Nhưng Kỳ Tuyết lại bất chợt bật khóc, ôm chặt cổ Lâm Phong không chịu buông, như thể sợ hắn lại rời đi mất Kỳ Tuyết, sao nàng lại khóc?
Lâm Phong hơi hoảng, dịu dàng hỏi, có phải lời ta vừa rồi làm nàng buồn không?
Là phu quân không tốt, phu quân thu lại lời đó, xin lỗi nàng nhé.
Không không phải phu quân rất tốt, chỉ là thiếp quá xúc động thôi.
Kỳ Tuyết lắc đầu, lau nước mắt, nghẹn ngào nói,
dù tháng qua có A Ba bầu bạn, nhưng nàng vẫn luôn nhớ nhung Lâm Phong, nỗi nhớ ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Lâm Phong khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.
Phía trước, Đông Phương Vũ, Thiên Vũ và Đan Thánh Cẩu cứ gãi đầu gãi thai, trông cực kỳ ngượng ngùng.
Cơm chó này, biết bao giờ mới ăn xong đây.
Một lúc sau, Kỳ Tuyết mới buông tay, dịu dàng khoác lấy cánh tay Lâm Phong, tựa đầu lên vai hắn.
Lâm Phong nghiêng đầu nhìn nàng, giúp nàng lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên má.
Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang hơn vạn tấm linh khí kính trước mặt.
Trong thế giới do Lâm Phong sáng tạo, trên bầu trời không có mặt trời cũng chẳng có mặt trăng, chỉ là một dải ngân hà mênh mông, nền đen thăm thẳm, điểm xuyết vô số ánh sao.
Dù vậy, xung quanh Bắc Uyên vẫn sáng rõ như ban ngày, chỉ là cảnh vật lại phủ một lớp ánh sáng đỏ nâu kỳ dị.
Bắc Uyên thử cảm nhận linh khí quanh mình, phát hiện nồng độ và độ tinh thuần của linh khí nơi đây còn yếu hơn nhiều so với bên ngoài tông môn, nhưng áp lực lại nặng nề hơn hẳn. Hắn hít sâu mấy hơi, rồi múa vài bộ quyền pháp để thích ứng với áp lực nơi này.
Không ngờ, càng luyện quyền, Bắc Uyên càng kinh ngạc nhận ra, ở đây tu luyện quyền pháp lại giúp hắn lĩnh ngộ nhanh hơn nhiều so với khi luyện ở Đông Điện.
Trong lòng không khỏi mừng rỡ, đúng lúc hắn đang say sưa luyện quyền, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, biên độ càng lúc càng lớn, rõ ràng có một thứ gì đó khổng lồ đang tiến lại gần.
Bắc Uyên lập tức dừng tay, đảo mắt nhìn quanh, rồi bất ngờ nhảy vọt lên một cành cây, thu liễm hơi thở, muốn xem thử rốt cuộc là sinh vật gì.
Chẳng mấy chốc, tiếng ầm ầm vang lên càng lúc càng lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến người ta có cảm giác cả trời đất đều đang run rẩy.
Bắc Uyên nín thở, tập trung cao độ, cảm giác con quái vật kia sắp xuất hiện.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng động đột ngột dừng lại, mặt đất cũng thôi rung chuyển.
Thế giới trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bắc Uyên không khỏi nghi mặt, nhíu mày, không hiểu vì sao âm thanh lại đột ngột biến mất.
Ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lông lá đang cọ vào của mình, ngứa ngứa.
Tưởng là lá cây, hắn đưa tay phủi đi, chẳng mấy để tâm.
Nhưng chẳng bao lâu, thứ đó lại tiếp tục cọ vào cổ hắn lây ra, đừng nghịch nữa.
Bắc Uyên bực mình quay lại, vô vô vào cái vật to tướng kia, rồi lại quay đi.
Đông nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại, lập tức chết lặng. Chỉ thấy một khuôn mặt còn dữ tợn hơn cả khỉ đột, to khổng lồ, đang kề sát, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi ngươi khỏe chứ, ha ha ha, ngươi có thấy con gì to lớn đi qua đây không?
Nếu không thấy thì ta xin phép đi trước nhé, tạm biệt.
Bắc Uyên cố gượng cười, lắp bắp nói gào.
Con dị thú khổng lồ kia lập tức há miệng gầm lên, vung bàn tay to như cối xay giã thẳng về phía Bắc Uyên.
Bắc Uyên phản ứng cực nhanh, đập mạnh lên cành cây, vừa kịp lao ra ngoài thì cành cây đã bị cú đấm của dị thú đánh nát vụn.
Nếu hắn chậm một chút thôi, e rằng đã tan xương nát thịt rồi.
Gào.
Thấy một đòn hụt, dị thú càng thêm giận dữ, ngửa mặt gầm vang, rồi lao thẳng về phía Bắc Uyên.
Tại Bắc Điện, mọi ánh mắt đều dồn vào tấm linh khí kính của Bắc Uyên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tông chủ, con dị thú kia là gì vậy?
Đông Phương Vũ hỏi, hắn chưa từng thấy loại dị thú này bao giờ. đó là hỗn độn ma viên, một dị thú chỉ tồn tại từ thời viễn cổ. Lâm Phong nhìn vào linh khí kính, chậm rãi nói, trong trận đại chiến viễn cổ, chúng đã bị giết sạch, tuyệt diệt. Thời gian quá lâu rồi, ngươi chưa từng thấy cũng là bình thường. Mấy người Đông Phương Vũ gật đầu, không khỏi cảm thán kiến thức của Lâm Phong thật uyên bác. Các ngươi nghĩ Bắc Uyên có thể đánh bại con hỗn độn ma viên này không? Thiên Vũ hỏi không biết nữa, nhìn cái thân hình to lớn kia, e là khó lắm. Đông Phương Vũ lắc đầu, dù họ đang quan sát qua linh khí kính, nhưng không thể cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma viên, nên cũng chẳng đoán được cảnh giới của nó. Hỗn độn ma viên có tu vi thiên huyền cảnh nhất trọng. Lúc này, Lâm Phong lên tiếng, cái gì? Thiên huyền cảnh? Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Với thân hình to lớn, sức mạnh kinh người như thế, Bắc Uyên căn bản không có cửa thắng. Thiên Vũ nghe xong liền kêu lên, đúng vậy. Chỉ riêng thân thể thôi, hỗn độn ma viên đã mạnh hơn Bắc Uyên không biết bao nhiêu lần. Nếu cảnh giới thấp hơn Bắc Uyên, hắn còn có thể liều mạng, huống chi lại cùng cảnh giới. Thế nhưng, Lâm Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Chương 72. Chưa kịp nghe ngươi nói yêu ta. Chương 72. Chưa kịp nghe ngươi nói yêu ta, ánh mắt của Lâm Phong dừng lại trên linh khí kính cách đó không xa, trong đó hiện rõ bóng dáng của Tần Ngọc. Lúc này, Tần Ngọc đang bị 5 con ma lang cảnh giới nhập đạo tầng 6, tầng 7 vây chặt ở trung tâm. Nàng vận chuyển linh khí tạo thành một tầng linh khí hộ thể bao quanh, tay nắm chặt thần kiếm, tập trung cao độ nhìn chằm chằm 5 con ma lang kia. 5 con ma lang cũng không đội tấn công, đôi mắt đỏ ngầu khát máu dán chặt vào nàng, chậm rãi di chuyển vòng quanh, dò xét thực lực của Tần Ngọc đảo. Cứ thế rằng có khoảng nửa tuần trà, ma lang rốt cuộc không nhịn được nữa, đồng loạt gầm lên rồi lao thẳng về phía Tần Ngọc, tốc độ nhanh đến mức khó ai kịp phản ứng. Thấy vậy, Tần Ngọc hừ lạnh, đạp mạnh mặt đất, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, tránh khỏi vòng dây, đáp xuống một cành cây to. Ma lang nhào hụt, tức giận gầm rú, nhe nanh dương vớt, khí thế càng thêm hung hãn, lại tiếp tục lao về phía nàng, tốc độ còn nhanh hơn trước. Trong đó, con ma lang cảnh giới nhập đạo tầng 7 nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát trước mặt Tần Ngọc, móng vuốt sắc bén vồ thẳng tới. Tần Ngọc giật mình, vội nâng thần kiếm chắn trước người, cản lại cú vồ, nhưng cũng bị lực đạo khủng khiếp đánh bay hơn 10 trượng, nặng nề đập vào vách đá, đá vụn đuổi mù tung tóe, cả người bị khảm sâu vào trong. Khu. Tần Ngọc phun ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn ma lang đang lao tới, cau mày, cố gắng vận lực, rơi xuống đất. Gào. Ma lang tầng 7 lại nhảy lên vồ tới, Tần Ngọc không lùi mà tiến, đạp đất lao thẳng về phía nó, thần kiếm trong tay bừng sáng kim quang, thần uy vô tận tỏa ra, chiếu rọi bốn phương. Chém. Nàng quát khẽ, vung kiếm bổ thẳng vào bụng ma lang. Sau lưng nàng, mơ hồ hiện ra một bóng kiếm khổng lồ, giáng xuống ma lang. Vút. Một kiếm chém xuống, Tần Ngọc đáp đất không dừng lại, lại đạp mạnh lao về phía bốn con ma lang tầng 6 còn lại, tốc độ nhanh đến mức không thấy bóng. Vút. Lại một tiếng xe gió sắc bén, thân ảnh Tần Ngọc đã xuất hiện sau lưng bốn con ma lang. Chúng vẫn còn lao về phía trước, nhưng tốc độ dần chậm lại, rồi đột ngột tách làm đôi, ngã xuống đất, không còn sinh khí. Tần Ngọc thở ra một hơi, nhìn thần kiếm trong tay không dính chút máu nào, cảm nhận được sự hòa hợp giữa nàng và thần kiếm đã đạt đến khoảng một phần. Cảnh tượng này rơi vào mắt Đông Phương Vũ, hắn không khỏi tán thưởng, lợi hại. Xuất kiếm không thấy bóng, thu kiếm không ai hay. Không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới này. Nếu không phải là đồ đệ của tông chủ, ta thật muốn thu nàng làm đệ tử. Dạy nàng dùng kiếm, dù có tổn thọ ngàn năm cũng không hối tiếc. Lâm Phong chỉ nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục quan sát tình hình trong linh khí kính. Lúc này, sắc mặt Tần Ngọc tái nhợt, khép hờ mắt, bước chân lảo đảo. Vừa rồi thúc dục thần binh đã tiêu hao gần một nửa linh khí, tiêu hao quá lớn khiến nàng có chút không chịu nổi. Hít sâu mấy hơi, nàng định rời đi, bởi nơi này tràn ngập mùi máu tanh của 5 con ma lang, e sẽ dẫn dụ dị thú khác. Với thực lực hiện tại, nàng không sợ mấy con yếu, chỉ sợ gặp phải dị thú mạnh hơn thì nguy. Chỉ là, khi nàng vừa xoay người, ở phía xa, một bóng người lọt vào tầm mắt, khiến nàng sững lại. Người đó chính là Bắc Uyên. Mặt nàng bất giác ửng đỏ, định chào hỏi lại chợt nhớ mình lấm lem bụi đất. Nàng vội lau sạch vết máu bên môi, phủi bụi trên người, chỉnh lại y phục, vén lọn tóc trước trán ra sau tai, túi đầu, hai tay xoắn vào nhau, có chút căng thẳng. Bắc Uyên cũng nhìn thấy nàng, liền lớn tiếng gọi, "Tần Ngọc sư muội, mau chạy đi." Tần Ngọc nghe vậy mở ra, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện phía sau Bắc Uyên là một con cự viên cao 3-4 trượng đang đuổi sát. Bắc Uyên thấy nàng đứng ngây ra đó, bất đắc dĩ tăng tốc, chạy đến bên nàng, buốt một tiếng vác nàng lên vai rồi tiếp tục chạy. Tần Ngọc lúc này mới hoàn hồn, khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng, "Bắc Uyên sư huynh, huynh thả ta xuống đi, thế này chạy không nhanh đâu." Nàng ngập ngừng nói, "Không, thế này mới nhanh. Con cự viên kia là dị thú thiên huyền cảnh, đừng tưởng nó to xác mà chậm, tốc độ chẳng kém ai đâu." Bắc Uyên đáp, "Ngươi chỉ là nhập đạo tầng 9, ta thả ngươi xuống, ngươi sẽ bị nó đuổi kịp ngay. Cho nên, vác ngươi chạy mới nhanh hơn. Dù ngươi hơi nặng chút, nhưng không sao." Nghe vậy, Tần Ngọc bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Không biết chạy bao lâu, Bắc Uyên đột nhiên dừng lại, "Không chạy nữa sao vậy, Bắc Uyên sư huynh? Sao không chạy tiếp?" Tần Ngọc nhìn cự viên càng lúc càng gần, lo lắng hỏi, "Hết đường rồi, phía trước cũng có một dị vật thiên huyền cảnh." Bắc Uyên cười khổ, đặt nàng xuống. Tần Ngọc giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt họ là một quỷ nhân cao hơn một trượng, toàn thân đen kịt, tay cầm trường thương đỏ rực, đôi mắt quỷ xanh biếc lạnh lẽo nhìn họ, khí tức tỏa ra chính là thiên huyền tầng 2. "Tần Ngọc, đánh không lại đâu, chúng ta truyền tống về thôi." Bắc Uyên lấy ra phủ truyền tống, nhìn nàng nói. Tần Ngọc gật đầu, cũng lấy phủ truyền tống ra. Chỉ cần một trong hai dị thú này thôi, dù nàng ở trạng thái đỉnh phong cũng không chống nổi, huống chi giờ chỉ còn nửa sức lực. Ngay khi hai người chuẩn bị kích hoạt phù truyền tống, quỷ nhân đông tỏa ra một làn sương đen, quét qua cả hai, phù truyền tống trong tay họ lập tức tan biến không dấu vết. Cả hai đều sức sở. Chưa kịp phản ứng, cự viên đã lao tới, vung nắm đấm khổng lồ giáng xuống. Bác Uyên vội kéo Tần Ngọc ra sau, giơ kiếm chắn ngang đỉnh đầu, cứng rắn đỡ lấy cú đấm. Ầm. Lấy hắn làm trung tâm, linh khí bùng nổ dữ dội, trực tiếp hất văng Tần Ngọc mấy trượng, nặng nề đập vào thân cây, làm cây gãy đôi, bụi đất tung mù. Gào. Cự viên giận dữ gầm lên, khí thế bùng phát, lực đạo trên tay càng thêm khủng khiếp. Bác Uyên nghiến răng chống đỡ, mặt đất dưới chân dần lõm xuống, phát ra tiếng rạn nứt rắc rắc. Hắn gầm nhẹ, khí tức thiên huyền cảnh bùng phát, cố chống lại sức mạnh của cự viên, nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Bởi cự viên này vốn là ma chủng viễn cổ, sinh ra từ vận hành của thiên địa, thể chất mạnh mẽ chẳng kém gì huyền vũ thần thú cổ xưa. Bên ngoài, mấy người Đông Phương Vũ căng thẳng nhìn vào linh khí kính, tim như treo lên tận cổ. Chỉ có Lâm Phong vẫn bình thản, ánh mắt không chút gợn sóng. Trong kính, quỷ nhân xoay xoay cái đầu không cổ, khí thế bùng lên, giơ trường thương đỏ rực ném thẳng về phía Bắc Uyên. Tốc độ cực nhanh, xe gió rít lên chói tai, không khí quanh đó vặn mèo, khí thế kinh người. Trong khoảnh khắc, Bắc Uyên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, muốn tránh cũng không thể, bởi sức ép từ cự viên khiến hắn không nhúc nhích nổi. Ngay lúc mũi thương đỏ sắp xuyên thủng Bắc Uyên, một bóng dáng thức tha bông xuất hiện, giơ thần kiếm chắn trước người, cố ngăn mũi thương. Ầm. Thương đâm trúng kiếm, bùng lên sóng khí dữ dội á. Tân Ngọc dồn hết linh khí vào kiếm, hét lớn, lại khuấy động một đợt linh khí còn mạnh hơn trước. Sóng khí thổi tung tà váy trắng, tóc nàng bay loạn. Quỷ nhân dùng đôi mắt xanh biết quái dị nhìn nàng, phát ra tiếng cười quỷ dị trầm đục. Ngón tay dài ngoằng chỉ thẳng vào nàng, khí thế của trường thương lại tăng vọt. Thân thể mảnh mai của nàng run lên bần bật, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, không lùi nửa bước. Trong lòng nàng không ngừng nhắc nhở, Tần Ngọc, nhất định phải giữ vững, nhất định phải giữ vững. Nếu không, Bắc Uyên sư huynh sẽ chết. Nàng không thể để huynh ấy chết. Tần Ngọc sư muội, đừng cố nữa, mau rút lui. Tây thương kia nhất thời không giết được ta đâu. Ta có thể cầm chân chúng, tranh thủ cho ngươi chạy. Bắc Uyên cố quay đầu hét lên, hắn đã tiêu hao không ít linh khí để chống lại cự viên không. Ta không bỏ lại Bắc Uyên sư huynh. Dù rất mệt mỏi, nàng vẫn kiên quyết đáp khặc khặc khặc. Quỷ nhân lại cười lạnh, ngón tay nhích lên, khí thế của trường thương lại tăng thêm một bậc, đẩy nàng lùi từng chút một. Dừng lại. Tần Ngọc quát lớn, hai gối khuỵu xuống, chân dìm sâu vào đất, cố định thân hình, giọng nàng đã khàn đặc. Nhưng đúng lúc này, hai cánh tay nàng không chịu nổi nữa, nổ tung, trường thương lạnh lùng xuyên thẳng vào ngực nàng á. Nàng đau đớn hét lên, nhưng lập tức nghiến răng, thiêu đốt thọ nguyên, gồng mình giữ chặt cây thương trong ngực, không để nó xuyên qua, bay về phía Bắc Uyên. Quỷ nhân tức giận, điều khiển quỷ thủ, muốn tiếp tục đẩy tới, nhưng phát hiện trường thương đã không còn nghe lệnh. Khóe môi đẫm máu của nàng khẽ nở nụ cười, run rẩy hít sâu một hơi, rồi lại phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nàng đã thi triển bí thuật của cựu truyền đạo thể, dâng hiến toàn bộ tu vi, cắt đứt liên hệ giữa trường thương và quỷ nhân. Trên mặt nàng nở nụ cười an nhiên, chỉ tiếc rằng trước khi chết không thể nhìn Bắc Uyên sư huynh thêm một lần nữa. Thật đáng tiếc. Thân thể nàng mềm nhũn đổ về phía trước, Bắc Uyên cảm nhận được, liền thiêu đốt thọ nguyên, bộc phát sức mạnh, hất văng cự viên ra xa. Không chút do dự, hắn xoay người lao tới, ôm lấy nàng đang sắp ngã xuống. Bắc Uyên sư huynh thật tốt, trước khi chết còn được nhìn huynh thật tốt. Nàng nhìn khuôn mặt hắn, cố gắng nở nụ cười. Tần Ngọc sư muội, cố lên. Đừng ngủ, ngươi sẽ không chết đâu. Mở mắt ra, ta giúp ngươi cầm máu. Ngươi sẽ không sao hết. Bắc Uyên run giọng, truyền linh khí vào người nàng, không đừng phí linh khí nữa vô ích thôi, ta đã đốt thọ nguyên, chẳng còn sống được bao lâu. Nàng lắc đầu, giọng yếu ớt, Bắc Uyên sư huynh giữ linh khí lại, mau chạy đi tìm người trong tông môn cùng họ trở về, bọn chúng ăn ta chắc cũng cần chút thời gian. Ta không đi, chúng cũng không thể ăn ngươi. Bắc Uyên quát lớn, cắt ngang lời nàng, nước mắt rơi lã chã. Bắc Uyên sư huynh thật tốt, huynh vì ta mà rơi lệ thật tốt, ta không còn tiếc nuối gì nữa, thật đấy, huynh mau đi đi. Nước mắt nàng cũng tuôn rơi, không ngừng lắc đầu, đừng nói nữa. Ta cứu ngươi, ngươi đừng nói nữa. Bắc Uyên gầm nhẹ, truyền linh khí càng nhiều, nhưng máu nàng vẫn không ngừng tuôn ra, chỉ chốc lát, đất quanh nửa trượng đã nhuộm đỏ, trông vô cùng thê thảm, đừng phí sức nữa. Bắc Uyên sư huynh nàng khẽ nói, ta lạnh quá lạnh lắm, ta muốn ngủ một chút. Không được ngủ. Ta lấy thân phận đại sư huynh ra lệnh cho ngươi, không được ngủ. Bác Uyên quát. Nàng không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm, mí mắt dần khép lại, khẽ nói, Bác Uyên sư huynh huynh có thể. Nói huynh. Giọng nàng nhỏ dần, như mưa kêu, Bác Uyên vội túi sắt mới nghe được, huynh yêu ta. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, Tần Ngọc. Ngươi đừng ngủ mà. Bác Uyên điên cuồng lắc đầu. Nhưng đôi mắt nàng đã mất đi ánh sáng, rời đi rồi. Cuối cùng, nàng vẫn chưa kịp nghe câu mà nàng muốn nghe, thất tịch, tặng một bát cẩu lương, ngược tâm thôi. Chương 73. Trái tim vượt qua sinh tử. Chương 73. Trái tim vượt qua sinh tử. Bác Uyên ôm chặt lấy thân thể của Tần Ngọc, đau đớn gào khóc đến xé ruột xé gan ầm. Một đạo lôi điện dài mấy vạn trượng xé rách bầu trời, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc chiếu rọi khắp mặt đất. Tất cả đệ tử của Phong Tuyết Tông đều bị tia sét kinh thiên động địa này làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng bao lâu sau, cơn mưa lớn bất ngờ chút xuống, xen lẫn cả tuyết và mưa đá, khiến thế giới chìm trong màn mưa mù mịt. Bác Uyên vận chuyển linh khí tạo thành một tầng hộ thuẫn bao phủ thi thể của Tần Ngọc. Trong mưa gió, Bác Uyên chậm rãi đứng dậy, thanh thiên đạo kiếm trong tay khẽ rung lên, các ngươi đều phải chết. Bác Uyên mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao, giọng nói băng giá, không hề mang theo chút cảm xúc nào. Ngay cả đám người Đông Phương Vũ đang đứng ngoài cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lâm Phong nhìn cảnh tượng trong linh khí kính, không kìm được nở nụ cười, bởi vì cực hạn cao nhất của thể chất Thiên Sinh Đạo Thể đã bị phá vỡ, đây chính là ranh giới mà vô số đời Thiên Sinh Đạo Thể trong hàng vạn năm qua không thể vượt qua. Nếu chưa phá được cực hạn, Thiên Sinh Đạo Thể có thể đứng đầu trong tứ vực thiên hạ, nhưng ở trung vực thì còn chưa lọt nổi vào top 50. Còn khi đã phá vỡ cực hạn, ở trung vực hoàn toàn có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Trừ phi đối thủ cũng sở hữu thể chất cùng cấp bậc, nếu không thì trong cùng cảnh giới, hắn vô địch, thậm chí vượt cấp giết kẻ mạnh hơn một cảnh giới cũng dễ như trở bàn tay. Trong linh khí kính, Bác Uyên điên cuồng hấp thu nguyên khí bản nguyên xung quanh, tu vi không ngừng đột phá. Đỉnh thiên huyền cảnh, đỉnh quy tông cảnh, đỉnh phong vương cảnh, đỉnh nhân hoàng cảnh, đỉnh ngại đế cảnh, đỉnh thiên tôn cảnh, đỉnh thánh nhân cảnh, đỉnh trí cực cảnh, đỉnh tiên nhân cảnh, đỉnh tiên vương cảnh, đỉnh tiên hoàng cảnh, đỉnh tiên đế cảnh, đỉnh tiên vũ cảnh, đỉnh chân thần cảnh, đỉnh thần đạo cảnh. Lúc này, thần uy của Bác Uyên tỏa ra, trấn áp khiến cả đại lục rung chuyển. Sao thế?
Sao đất lại rung? Chẳng lẽ động đất rồi? Kê Nhị nhíu nhíu mày hỏi trời ạ. Áp lực thật kinh khủng. Trinh Thảo Đan cũng cau mày dị tượng liên tiếp, kỳ quái, thật kỳ quái. Lý Chân Tú đầy nghi hoặc may mà mấy dị tượng này nhìn cũng không nổi lắm. Độc giả Chân Soái thở phào nhẹ nhõm. Khí tức thần đạo cảnh quần quần quanh Bắc Uyên, hỗn độn ma viên và quỷ nhân bị thần uy đáng sợ ép cho nằm rạp xuống đất, nửa thân chìm sâu vào lòng đất. Chỉ một lúc sau, nguyên lực không còn tràn vào thân thể Bắc Uyên nữa, cảnh giới của hắn cũng dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở Thiên Huyền cảnh tầng 9. Thần uy biến mất, hỗn độn ma viên và quỷ nhân vội vàng bỏ dậy, sợ hai liếc Bắc Uyên một cái rồi quay đầu bỏ chạy thủ mạng. Chạy? Các ngươi chạy được sao? Bắc Uyên hừ lạnh, điều khiển phi kiếm lao về phía quỷ nhân, chỉ trong chớp mắt đã chém đôi người hắn. Phi kiếm bay về tay Bắc Uyên, hắn xoay người vung kiếm, chém ra một kích chứa 5 phần uy lực của thần kiếm, lập tức một đạo kiếm khí khổng lồ tỏa ánh vàng rực rỡ bổ thẳng về phía hỗn độn ma viên. Con ma viên gào thét thảm thiết, rồi bị kiếm khí cuốn tan thành tro bụi. Kiếm khí ấy vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục lao đi mấy ngàn trượng, phá hủy vô số ngọn núi nhỏ, đến khi tan biến thì mặt đất mới ngừng rung chuyển. Làm xong tất cả, Bắc Uyên lại quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh giá, cụt tay của Tần Ngọc, nước mắt lại tuôn rơi. Tần Ngọc sư muội, là sư huynh không bảo vệ được ngươi. Bắc Uyên không ngừng tự trách, trong đầu lại hiện lên từng cảnh tượng trước lúc nàng chết. Giọt nước mắt của Bắc Uyên rơi xuống trán Tần Ngọc, lập tức một tia hồng quang lấp lóe. Ban đầu Bắc Uyên tưởng mình hoa mắt, rủi rủi mắt nhìn kỹ lại, liền sững sờ, quả nhiên có ánh đỏ hiện ra. Bắc Uyên lập tức kích động, chẳng lẽ Tần Ngọc chưa chết? Ngay lúc Bắc Uyên còn mừng rỡ, hồng quang trên trán Tần Ngọc đống tắt lịm, nhưng rất nhanh lại bùng lên rực rỡ hơn, rồi một đồ án cựu chuyển huyền văn đỏ thấm hiện ra trên trán nàng. Bắc Uyên cảm giác linh khí trong cơ thể mình đang bị hút vào thân thể Tần Ngọc, trong lòng vui mừng, muốn thúc giục linh khí chảy nhanh hơn, nhưng lại phát hiện không thể điều khiển được. Sau đó, Bắc Uyên nhận ra, diện tích tiếp xúc càng lớn thì linh khí truyền đi càng nhanh, thế là không chút do dự, ôm chặt lấy Tần Ngọc, để linh khí trong người mình tuôn trào vào cơ thể nàng. Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên Bắc Uyên phát hiện có điều khác lạ, buông lỏng tay nhìn thử, thì thấy hai cánh tay đã nổ tung của Tần Ngọc lại mọc ra. Sắc mặt trắng bệch như giấy của nàng cũng dần dần có chút huyết sắc, lồng ngực khẽ phập phồng, hơi thở yếu ớt truyền ra. Bắc Uyên mừng đến phát cuồng, tay chân luống cuống không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm chặt lấy nàng, để linh khí truyền vào nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, mí mắt Tần Ngọc khẽ động, rồi chậm rãi mở ra, trong mắt mơ hồ vô thần. Trước mắt nàng vẫn là một mảng tối đen, thân thể cũng không có cảm giác gì đây là đâu. Sao tối quá? Ta chết rồi sao? Chắc ta chết rồi. Tần Ngọc muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh. Một lúc sau, trước mắt nàng xuất hiện một chút ánh sáng, rồi càng lúc càng lớn, cho đến khi thị giác khôi phục, nàng nhìn thấy có người đang ôm mình, bóng dáng rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Tần Ngọc vẫn không có cảm giác, há miệng ra cũng không phát ra tiếng. Thật lâu sau, người ôm nàng hơi ngẩng đầu nhìn, hai người đều sững sờ. Tần Ngọc sư muội. Bác Uyên. Tần Ngọc sư muội. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngươi biết không, ngươi suýt nữa dọa chết ta rồi. Bác Uyên đỡ nàng ngồi ngay ngắn hơn, nhìn nàng, giọng run run, vừa mừng vừa nhẹ nhõm. Tần Ngọc há miệng muốn gọi, nhưng không phát ra tiếng, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ nàng bị câm rồi sao? Nàng không cam lòng, lại cố mở miệng, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh. Bác Uyên thấy vậy liền hiểu nàng không nói được, nhận ra sự sốt ruột của nàng, vội dịu dàng an ủi, không sao, đừng nội, từ từ thôi, càng gấp càng không nói ra được đâu. Tần Ngọc điều chỉnh tâm trạng, hít sâu một hơi, lại mở miệng, bác. Lần này đã phát ra tiếng, nhưng rất nhanh lại tắt lịm, song cũng đủ để nàng lấy lại tự tin bác. Bác Uyên sư. Bác Uyên sư minh. Tần Ngọc lại hít sâu một hơi, bác Uyên sư minh ta yêu người. Trải qua sinh tử lần này, trong lòng nàng nộ ra rất nhiều điều, không dám chần chừ nữa, sợ rằng chỉ một khắc sau, một trong hai người sẽ không còn nữa. Bác Uyên gật đầu, ôm chặt lấy nàng, nói, ta yêu ngươi, Tần Ngọc ta cũng yêu ngươi. Nghe bác Uyên nói vậy, nước mắt Tần Ngọc tuôn trào, khi thân thể vừa khôi phục cảm giác, nàng lập tức ôm chặt lấy hắn, không dám buông ra dù chỉ một chút, bởi vì nàng sợ. Trong thế giới đỏ mờ mịt ấy, hai người ôm nhau thật chặt, không ai dám buông tay, hôm nay đến đây thôi. Có hơi hối hận vì để mọi người biết nhân vật không chết. Đây đúng là một sai lầm lớn của ta, hơi buồn. Sớm biết vậy đã không biết mấy dòng thừa kia rồi. Khụ khụ, ta vừa nói gì thế nhỉ? Chương 74. Một sợi thanh đằng nối liền tâm ý. Chương 74. Một sợi thanh đằng nối liền tâm ý. Nhìn hai người kia, Lâm Phong khẽ mỉm cười, giờ thì tốt rồi, cựu chuyển đạo thể đã hoàn toàn thức tỉnh. Trước đây, Lâm Phong giúp Tần Ngọc thức tỉnh cựu chuyển đạo thể, nhưng thực ra mới chỉ đạt đến 8 chuyển trong 9 chuyển. Bởi vì chuyển cuối cùng cần trải qua một trận sinh tử gần như tuyệt vọng, đồng thời bên cạnh còn phải có một người sở hữu thể chất cùng nguồn gốc truyền linh khí cho nàng, như vậy mới có thể nghịch cảnh tái sinh, hoàn thành chân chính cựu chuyển quý nhất, đạt đến cảnh giới viên mãn của cựu chuyển đạo thể. Trong tiểu thế giới, hai người ôm nhau thật lâu, tâm cảnh của Bắc Uyên dần ổn định lại. Đông hắn sững người, cảm giác trước ngực bị ép chặt bởi hai vật mềm mại to lớn, lập tức sống mũi nóng ran, máu mũi phun ra ào ạt. Bắc Uyên, hắn vội vàng buông tay, định đứng dậy lau máu mũi, không ngờ Tần Ngọc lại ôm chặt lấy hắn, căn bản không thể rút ra được Tần. Tần Ngọc sư muội, vung, vung, vung tay. Bắc Uyên cuống quýt lắp bắp. Trong lòng Tần Ngọc còn lưu luyến không nỡ, khó khăn lắm mới được ôm Bắc Uyên sư mình, sao có thể buông ra nhanh như vậy? Thế là nàng càng siết chặt vòng tay thêm chút nữa. Bắc Uyên cảm giác trước ngực càng thêm mãnh liệt, hai mắt trợn tròn. Ta bảo nàng buông ra, đâu phải bảo nàng siết chặt hơn đâu. Hắn vội vỗ nhẹ lưng Tần Ngọc, gấp gáp nói, Tần Ngọc sư muội, mau 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 buông ra. Thấy vậy, Tần Ngọc mới không cam lòng mà thả tay. Bắc Uyên được giải thoát, như chạy trốn lao về phía bờ suối gần đó, bùng một tiếng, cả cái đầu cắm thẳng xuống nước. Tần Ngọc ngẩn người, rồi nhìn theo vệt máu hắn để lại, lúc này mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn lại, trên mặt đất ngoài vết máu đã khô của nàng, còn có thêm mấy vệt máu tươi mới. Nàng vội chạy đến bên Bắc Uyên, nhìn hắn, trên mặt vừa lo lắng, lại vừa thẹn thùng. Cảnh tượng này rơi vào mắt ba vị trưởng lão Đông Phương Vũ, Thiên Vũ và Đan Thánh Cầu bên ngoài, lập tức khiến họ phá lên cười ha hả. Khóe miệng Lâm Phong cũng giật giật. Một lúc sau, Bác Uyên mới ngẩng đầu lên, lau nước trên mặt, thở phào nhẹ nhõm: "Tần Ngọc sư muội, ngươi thế nào rồi?" Nàng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi. Bác Uyên dùng mình, gượng cười lắc đầu: "Không sao, sư huynh ta rất khỏe." Nói rồi, ánh mắt hắn liếc qua đỉnh tuyết trắng của Tần Ngọc, trong lòng thầm lẩm bẩm: "Cái gì thế này? Sao lại có sức sát thương kinh khủng vậy? May mà Tần Ngọc sư muội buông ra nhanh, không thì ta mất máu quá nhiều, chắc toi đời ở đây rồi. Đến lúc đó, nhân gian sẽ mất đi một nam thần trong ngộng của hàng trăm triệu nữ tu mất thôi." Tặc tặc. Nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu, rồi nhớ đến sư tôn nhà mình, không khỏi cảm khái: "Sư nương kia nhìn còn lớn hơn của Tần Ngọc sư muội, vậy mà ta chưa từng thấy sư tôn chịu thiệt thòi gì, đúng là tấm gương cho hậu bối." Nghĩ vậy, hắn càng thêm kính phục Lâm Phong. Tần Ngọc thấy Bắc Uyên khi thì vẻ mặt bi thương, khi thì nghiêm túc, lúc thì lắc đầu, lúc lại gật đầu, không khỏi đưa tay ngọc ra vẫy vẫy trước mặt hắn, hỏi: "Bắc Uyên sư minh, huynh đang nghĩ gì vậy?" Bắc Uyên hoàn hồn, gãi đầu cười đáp: "Không có gì, chỉ là nhớ lại mấy chuyện thôi." Nghe vậy, mặt Tần Ngọc đỏ bừng: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Bắc Uyên nói, rồi đứng dậy đi về một hướng. Tần Ngọc vội vàng đuổi theo, nhìn nghiêng gương mặt hắn, lại nhìn tay hắn, trong lòng lấy hết dũng khí, đưa tay định nắm lấy tay Bắc Uyên. Không ngờ, vừa chạm vào, Bắc Uyên đã rụt tay lại, nhìn nàng hỏi: "Tần Ngọc sư muội, ngươi làm gì vậy?" "Ta chỉ muốn nắm tay Bắc Uyên sư huynh một chút thôi." Tần Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ như mỗi kêu: "À cái này." Bắc Uyên lúng túng, dù chỉ một lát thôi cũng được, nhưng rồi lại sợ lại chảy máu mũi nữa. Thấy hắn do dự, Tần Ngọc hơi thất vọng. Đúng lúc đó, Bắc Uyên lấy ra một sợi thanh đằng, đưa ra trước mặt nàng, rồi nghi hoặc nhìn nàng: "Nếu ngươi thật sự muốn nắm thì chúng ta nắm sợi thanh đằng này đi." Bắc Uyên nói. Trên mặt Tần Ngọc lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tuy không thể nắm tay, nhưng như vậy cũng tốt rồi. Nàng vội gật đầu, cầm lấy một đầu còn lại của sợi thanh đằng. Trong tiểu thế giới, Bắc Uyên đi trước, Tần Ngọc theo sau, nối liền giữa họ chính là sợi thanh đằng ấy. Tần Ngọc nhìn bóng lưng Bắc Uyên, lại cúi đầu nhìn sợi thanh đằng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, an nhiên. Bên ngoài, ba vị trưởng lão Đông Phương Vũ, Thiên Vũ và Đan Thánh Cầu thấy cảnh này thì im bặt, lặng lẽ tụm lại ngồi xuống, mỗi người cầm một cành gỗ, vẽ vòng tròn trên đất, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Thì ra, kẻ làm cho hề lại chính là bọn họ. Em. Bên cạnh, Kỳ Tuyết khoác tay Lâm Phong, tựa đầu lên vai hắn, mắt khép hở, môi nở nụ cười dịu dàng. Lý Thanh Thiên lén lút tiến lại gần Thiên Hồ, định ôm nàng từ phía sau, ai ngờ bị nàng liếc cho một cái, sợ quá lùi mấy bước, mặt mày đủ rũ, rồi chạy lại chỗ ba vị trưởng lão Thiên Vũ trưởng lão, phiền ngươi nhích qua một chút, đà tạ. Lý Thanh Thiên nói, Thiên Vũ nhích sang bên, hắn chen vào, cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vẽ vòng tròn. Bốn người. Lâm Phong nhìn cảnh tượng trong linh khí kính, không khỏi bật cười, nhiệm vụ chắc hoàn thành rồi nhỉ? Nhưng sao lại chưa nghe thấy tiếng hệ thống? Không phải chứ? Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Phong cong lên thành nụ cười xấu xa, cố nhịn không bật ra tiếng cười gầy gầy gầy: "Hệ thống, hệ thống, ngươi đâu rồi? Hệ thống, mau ra đây." Lâm Phong thầm gọi trong lòng: "Lâm Phong, ta ngày, ông nội ngươi." Tiếng hệ thống lập tức nổ tung trong đầu hắn: "Ta chỉ còn chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa là sờ được tay Thanh Thanh rồi. Tất cả đều bị ngươi phá hỏng hết." Hệ thống bắt đầu chửi ầm lên. Lâm Phong cười càng tươi hơn: "Lão tổng à, thiên đạo có luân hồi, ông trời chẳng tha ai đâu." Hệ thống im bặt. Câu này nghe quen quen: "Ký chủ, ngươi làm người đi. Ta xin ngươi đấy. Cho ta đi hẹn hò đi. Đừng gọi ta nữa." Lâm Phong nghe vậy cười toe toét: "Không thành vấn đề, ta cho ngươi đi hẹn hò, nhưng ngươi phải giúp ta một việc." "Việc gì? Nói mau. Chỉ cần không quá đáng, ta đều đồng ý." Lâm Phong gật đầu: "Được. Việc này tuyệt đối không quá đáng, rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta nâng cao thực lực thêm một chút xíu nữa thôi." "Ngươi? Cái này mà không quá đáng? Không có cửa đâu. Thần đạo cảnh đã là cảnh giới cao nhất rồi, ngươi chắc chắn là quá đáng rồi." Lâm Phong hỏi: "Quá đáng?" "Ký chủ, đừng ép ta. Ta cũng có giới hạn." Hệ thống nói, nhưng giọng yếu đi: "Nhiều ngươi thật sự chắc chắn. Ai ra? Tội nghiệp Thanh Thanh quá." Lâm Phong lắc đầu cảm thán. "Lâm Phong, ngươi. Hệ thống im lặng một lúc, rồi lại vang lên: "Được rồi. Đang nâng cao cảnh giới cho ký chủ tiến độ hiện tại, 99019902903. Một thanh tiến độ đột phá cảnh giới của hệ thống hiện ra trước mắt Lâm Phong: "Thế nào? Được chưa? Đợi đến 100% là ngươi có thể đột phá rồi." Giọng hệ thống đầy bất đắc dĩ: được rồi, đi đi, đừng để người ta đợi sốt ruột, thật là chẳng ra dáng hệ thống gì cả." Lâm Phong đáp: "Mẹ nó, chẳng lẽ là nó không muốn đi? Vừa rồi ai cứ cản nó mãi thế? Quên rồi hả? Ký chủ, ta tặng ngươi một câu nói. Ngươi đúng là đồ cầu." Nói xong, hệ thống lập tức cắt liên lạc, hiển nhiên là đi hẹn hò rồi. Lâm Phong sờ sờ mũi, đang nghĩ có nên gọi nó về hỏi cho rõ không. Thất tịch cuối cùng cũng qua rồi. Nhưng khoảng hơn 11 giờ tối qua, cô gái ta thầm mến bấy lâu lại chủ động tỏ tình với ta. Ha ha. Mà chiều nay, tỉnh mộng rồi. Chương 75. Nướng thịt quỷ báo thế nào? Trực tuyến. Gấp. Chương 75. Nướng thịt quỷ báo thế nào? Trực tuyến. Gấp. Tiến độ đột phá cảnh giới chậm đến mức khiến người ta sốt ruột, nửa ngày cũng chỉ tăng được 0,01%. Khi Linh Phong nhìn thấy đã đạt 99,10% hắn liền dứt khoát thoát ra, bởi thật sự quá khó để chờ đợi thêm. Thôi thì trước tiên xem tình hình của các đệ tử thế nào đã. Linh Phong nghĩ vậy, rồi ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua hơn 1 vạn tấm linh khí kính, khẽ vung tay, lập tức có 4 tấm linh khí kính bay ra, rơi xuống cạnh linh khí kính của Bắc Uyên và Tần Ngọc. 4 tấm linh khí kính này lần lượt thuộc về Lý Huyền, Đông Ngọc, Kinh Vũ và Tần Như. Trong tiểu thế giới, Tần Như không nhịn được ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn con quỷ báo cảnh giới khai linh cảnh nhất trọng, trong lòng do dự không biết có nên dùng truyền tống phù để rút lui hay không. Ngay lúc Tần Như còn đang lưỡng lự, quỷ báo lại lao tới, tốc độ so với trước còn nhanh hơn nhiều.
Hiển nhiên, quỷ báo vẫn còn giữ lại thực lực, đôi mắt tấn như trợ to, cố gắng nhìn theo bóng dáng quỷ báo, nhưng chỉ miễn cưỡng thấy được một tàn ảnh mờ nhạt. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vừa định giơ kiếm lên chống đỡ, thì chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá nặng nề đập mạnh vào, cả người lập tức bị đánh bay ngược ra sau, rơi xuống đất còn trượt đi mấy trượng. Tấn Như lại phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt vốn đã trắng nay càng thêm tái nhợt, giống hệ khuôn mặt của người chết, không chút sinh khí. Quỷ báo không dừng lại, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Tấn Như. Nghe tiếng gầm, cảm nhận mặt đất rung chuyển dữ dội, Tấn Như khó khăn mở mắt, nhìn con quỷ báo đang lao đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giờ đây toàn thân nàng như rã rời, quay đầu cũng khó, đừng nói đến việc lấy tấm truyền tống phủ treo bên hông ra. Chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng tại đây, thú cha mẹ cũng không thể báo rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt Tấn Như tràn ngập không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Ngay lúc Tấn Như tuyệt vọng, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, tiện tay vung kiếm, trực tiếp đánh bay quỷ báo ra xa hơn 10 trượng. Muốn động đến sư muội của ta, ngươi chán sống rồi. Lý Huyền lạnh giọng quát, rồi lại vung kiếm, chém ra một đạo kiếm khí kinh khủng, trực tiếp nghiền nát quỷ báo. Tung bụi mù cao trăm trượng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Tấn Như ngơ ngác nhìn bóng lưng Lý Huyền, chỉ cảm thấy đây là bóng lưng đẹp trai nhất đời nàng, không có cái thứ hai. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc kỳ diệu khó tả thế nào, Tấn Như sư muội, chiêu vừa rồi của ta có ngộ không? Nó chính là ta. Lý Huyền thu kiếm vào vỏ, bắt đầu khoe khoang chiêu thức vừa rồi, nhưng vừa quay người lại thì sức sở, nhìn thấy Tấn Như đang nằm rạp trên đất mới nhớ ra tình cảnh của nàng, vội vàng bước tới, cẩn thận đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào một thân cây giờ muội thấy thế nào rồi, Tấn Như sư muội. Lý Huyền hỏi, đồng thời truyền linh khí vào cơ thể nàng, giúp nàng chữa thương. Nhìn thấy bộ dạng nàng máu chảy bảy thiếu, hắn mới hiểu thế nào gọi là thê thảm. Tấn Như cảm nhận từng luồng linh khí dịu dàng chảy vào cơ thể, chữa lành vết thương, cơn đau cũng dần dịu đi đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Lý Huyền sư huynh. Tấn Như gật đầu nói. Lý Huyền ừ một tiếng, tiếp tục truyền linh khí cho nàng, đến khi sắc mặt trắng bệnh của nàng hồng hào trở lại hơn phân nửa mới dừng lại khụ khụ. Đây, mặc vào đi. Lý Huyền đứng dậy, liếc nhìn Tấn Như một cái, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho nàng, sau đó quay người bước nhanh đi. Tấn Như khó hiểu nhìn bóng lưng Lý Huyền, đông cảm thấy ngực hơi đau, túi đầu nhìn thì lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thì ra, móng vuốt của quỷ báo đã xé rách áo trước ngực nàng thành bốn đường dài, ngoài vết thương ra, còn lộ ra cả một mảng xuân sắc. Bên ngoài, dưới chân bốn người đông ngọ đã chạy thành một vũng nước miếng, đông cảm nhận được một luồng khí lạnh nhìn sang bên này, ai nấy đều dùng mình, vội lau sạch nước miếng, tiếp tục vẽ vòng tròn. Người đó chính là Thiên Hồ, đặc biệt là Lý Thanh Thiên, trong lòng chột dạ, mơ hồ nghe thấy Thiên Hồ lẩm bẩm chẳng có tên nào ra hồn. Sắc mặt Lý Thanh Thiên lập tức nhăn nhó như ăn phải hoàng liên. Linh Phong cười khẩy nhìn bốn người, quả nhiên là độc thân lâu ngày, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nước miếng thì phải nuốt xuống chứ. Nghĩ vậy, Linh Phong lần thứ 12 nuốt được một ngụm nước bọt. Khiết Tuyết thấy thế liền nhíu môi, túm lấy hai Linh Phong xoay mạnh, ngươi nhìn cái gì? Định làm gì hả? Hãy ra, đau 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 đau. Tiểu Tuyết, vung tay. Vung tay. Có gì từ từ nói mà. Linh Phong lập tức nhăn nhó kêu rên. Bốn người kia liền cười khúc khích, nhưng cười được một lúc lại muốn khóc. Mẹ nó, sao chẳng ai vận thai bọn họ thế này? Hu hu hu. Trong tiểu thế giới, Tấn Như cởi hết y phục, chậm rãi bước xuống nước, để cả người chìm trong dòng sông mát lạnh, cảm nhận từng luồng nước mơn man ra thịt ở nơi xa, chỗ quỷ báo vừa bị giết. Lý Huyền nhìn sắc quỷ báo bị kiếm khí chém cháy xém, không khỏi vò đầu bứt tai, ngồi xổm bên cái đầu trận trắng mắt của nó lẩm bẩm, này lao huynh, ngươi nói ta nên hấp ngươi hay nướng ngươi đây? Có ý kiến gì không? Sao không trả lời? Hay là làm món báo xào cay? Hoặc gọi ra báo nhỉ? Thôi thôi, ta cũng chẳng có đủ nguyên liệu. Vậy thì nướng thịt báo đi. Ngươi thấy sao? Có phải nghe rất hấp dẫn không? Ta cũng thấy thế. Vừa tiện, không cần nhiều gia vị, quan trọng là ngon. Thế nào? Có phải rất tuyệt không? Không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý nhé. Được, ta đi nhóm lửa đây. Lát nữa chia cho ngươi một miếng. Lý Huyền lẩm bẩm một hồi, rồi đứng dậy đi nhặt tuổi chuẩn bị nướng thịt báo. Chỉ là trong lúc làm lại thấy khó xử, quay sang sắc quỷ báo hỏi, ngươi nói nướng thịt báo thì mấy phần chín là ngon? 3 phần. Quả sống. 5 phần. Thôi, cũng không ổn. 9 phần. Khác gì chín hẳn đâu. Vậy thì nướng chín luôn đi. Trong lúc Lý Huyền lầu bầu, con quỷ báo chết trợn trắng mắt càng lật ngược lên, cập nhật rồi. Đây là chương cuối hôm nay. Mọi người đi ngủ sớm nhé. Ngày mai đổi sang tài khoản chính, gan đế. Ở đây cầu xin mọi người thúc giục ra chương mới và xem video nha. Chương 76. Phải tránh xa ra thôi. Sẽ bị lấy mất. Chương 76. Phải tránh xa ra thôi. Sẽ bị lấy mất. Trong tiểu thế giới, giữa một thung lũng u ám, trường kiếm của Kinh Vũ vung lên, quét ngang một mảng quỷ nhân, mở ra một khoảng trống giữa biển quỷ mênh mông, rồi nàng nắm lấy thời cơ, đặt mạnh xuống đất, lao ra ngoài. Lúc này, tình trạng của Kinh Vũ không mấy khả quan. Trên người nàng đầy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn chảy, linh khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao quá nửa, nếu tiếp tục chém giết nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Đám quỷ nhân kia thực lực chỉ khoảng nhập đạo nhất nhị trọng, tốc độ không bằng nàng, nên chẳng mấy chốc đã bị nàng bỏ lại phía sau. Kinh Vũ dừng lại dưới một gốc cây, ngoái đầu nhìn, không thấy bóng dáng đám quỷ nhân nữa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc nàng tưởng đã an toàn, một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên trong lòng, lông tơ toàn thân dựng đứng, theo phản xạ, nàng lập tức nhảy sang bên mấy trượng, còn chưa kịp chạm đất thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ lớn. Kinh Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình. Chỗ nàng vừa đứng lúc nãy, một cây thương đỏ rực cắm vào xuống, tạo ra một hố sâu hơn một trượng. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nàng thầm thở phào may mắn, phản ứng đủ nhanh, nếu không giờ này e rằng đã về chầu tiên tổ rồi. Cây trường thương khẽ run lên, rồi bay về một hướng. Kinh Vũ nhìn theo, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ở đó, có ba quỷ nhân đang đứng, đôi mắt xanh lũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, khí tức tỏa ra không hề yếu hơn nàng lúc toàn thịnh. Không chút do dự,
kinh vũ vận linh khí, xoay người bỏ chạy. Ba quỷ nhân kia cũng lập tức đuổi theo, liên tục ném trường thương đỏ về phía nàng, nhưng lần nào nàng cũng linh hoạt né tránh, chỉ là trên người lại thêm vài vết xước. Cứ thế truy đuổi chẳng biết bao lâu, kinh vũ thở hổn hển, linh khí trong cơ thể còn lại chẳng bao nhiêu, lại thêm máu chảy không ngừng, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, bước chân cũng dần chậm lại, còn đám quỷ nhân thì từng chút một rút ngắn khoảng cách. Vút, vút, vút. Tiếng xe gió vang lên phía sau, lòng kinh vũ chấn động, cố sức nhào về phía trước, phía sau lại vang lên tiếng nổ dữ dội. Nàng ngoái đầu nhìn, ba cây thương đỏ cắm phập vào đúng chỗ nàng vừa nhảy đi. Kinh vũ vội vàng đứng dậy định tiếp tục chạy, nhưng trước mặt lại là một vách núi dựng đứng cao ngất. Nàng đã hết đường rồi. Cắn chặt răng, kinh vũ xoay người nhìn đám quỷ nhân đang lao tới, lập tức rút ra phù truyền tống bên hông, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng một cây thương đỏ nữa lao vút tới, xuyên thẳng qua vai trái nàng, đóng chặt nàng vào vách đá á. Kinh vũ đau đớn hét lên, phù truyền tống cũng vì cơn đau dữ dội mà rơi xuống đất. Tên quỷ nhân thứ tư xuất hiện dưới gốc cây gần đó, phát ra tiếng cười khanh khách quỷ dị. Ba tên còn lại cũng thu lại trường thương, rồi đồng loạt ném về phía nàng. Đôi mắt kinh vũ mở to, trong mắt phản chiếu ba cây thương đỏ đang lao tới, tràn đầy tuyệt vọng. Nàng cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết tập đến. Thế nhưng, đợi mấy nhịp thở, nàng vẫn không cảm nhận được đau đớn. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một thân hình cường tráng. Nàng ngẩng phát đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú của Đông Ngọ cùng đôi mắt sáng như sao kia khụ. Đông Ngọ khẽ ho, vài giọt máu tươi rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, chậm rãi lăn dài. Kinh Vũ ngơ ngác nhìn Đông Ngọ, cảm nhận được chút ấm nóng của máu trên mặt, khẽ lẩm bẩm, "Đông Ngọ sư huynh, cũng may suýt chút nữa là ngươi toi mạng rồi." Đông Ngọ cười cười, rồi thu tay đang chống bên cạnh nàng lại, toàn thân chấn động, mấy cây thương đỏ cắm trên lưng lập tức bị chấn bay ra ngoài. Sau đó, hắn xoay người, tay còn lại vung thần thương, một chiêu chém gãy cả ba cây thương đỏ đang lao tới muốn động đến sư muội của ta. Gan cũng lớn đấy. Đông Ngọ quát lạnh, khí thế quanh người bùng lên dữ dội. Từng chữ của Đông Ngọ như nện mạnh vào lòng Kinh Vũ. Nhìn tấm lưng đầy máu của hắn, tim nàng đập loạn nhịp, khuôn mặt tái nhợt cũng bất giác ửng hồng lấy mạng đi. Đông Ngọ quát lớn, vung thương lao tới như tia chớp. Bốn quỷ nhân mất đi trường thương, chiến lực giảm hẳn, chẳng mấy chốc đã bị Đông Ngọ giết sạch lũ rắc rưởi, làm ta bị thương mà còn đánh không lại, đúng là phế vật. Ừm, cũng có thể là do ta quá mạnh thôi. Nhìn bốn cái xác quỷ nhân, Đông Ngọ khinh thường nói, rồi thu thần thương lại, bước đến bên cạnh Kinh Vũ. Kinh Vũ sư muội, ngươi không sao chứ? Hay để ta giúp ngươi rút cây thương ra nhé? Đông Ngọ hỏi. Kinh Vũ khẽ gật đầu. Đông Ngọ nắm lấy chuôi thương, nói, quá trình này hơi đau đấy, ngươi chuẩn bị tâm lý, cố chịu một chút nhé. Kinh Vũ vốn định đáp không sao, huynh cứ làm đi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Đông Ngọ đã dứt khoát rút phăng cây thương ra, gọn gàng dứt khoát, không chút do dự. Cơn đau dữ dội từ vai trái lan khắp toàn thân, khiến nàng không nhịn được mà rên lên, ta đã bảo rồi, quá trình này hơi đau, bảo ngươi chuẩn bị chịu đựng chút mà. Đông Ngọ vừa nói, vừa đỡ nàng ngồi xếp bằng, đặt tay lên vai nàng, truyền linh khí vào giúp giảm đau. Nghe vậy, trong lòng Kinh Vũ chỉ thấy tủi thân vô cùng. Ngươi cho ta thời gian chuẩn bị chưa? Ngươi rút cái doẹt một cái, thế mà gọi là có quá trình à? Nhưng khi cảm nhận được dòng linh khí ấm áp dịu dàng của Đông Ngọ dần lấp đầy cơ thể trống rỗng, nàng bất giác khẽ rên một tiếng đầy dễ chịu, quên sạch cơn đau vừa rồi. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nàng, Đông Ngọ chỉ thấy mấy vạch đen hiện lên trên trán. Cái này, sao Kinh Vũ sư muội lại giống hệt Hồ trưởng lao thế? Cũng ứng kiểu đó. Xong rồi, xong rồi, bị lây rồi ừm. Sau này phải tránh xa hai người này ra mới được, lây nhiễm thì toi. Chương 77. Cứu rỗi một thiếu nữ lạc lối. Chương 77. Cứu rỗi một thiếu nữ lạc lối. Sau một hồi lâu, máu trên vai Kinh Vũ cuối cùng cũng ngừng chảy, vết thương bắt đầu dần dần khép miệng. Đông Ngọ thấy vậy mới thở phào một hơi, thu tay lại, đứng dậy nhìn gương mặt Kinh Vũ đã dần có chút sinh khí, nói, nơi này quỷ nhân khá nhiều, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Dứt lời, Đông Ngọ đột ngột đứng người, mượn mấy tảng đá nhô ra, thoát cái đã leo lên vách núi dựng đứng tiểu sư muội Kinh Vũ, ngươi nói chúng ta có nên đi tìm Bắc Nguyên sư huynh bọn họ không? Đông Ngọ vừa đi vừa hỏi, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng đáp tiểu sư muội Kinh Vũ. Đông Ngọ gọi, nghi hoặc quay đầu lại, lập tức sững sờ. Sau lưng hắn nào còn bóng dáng Kinh Vũ. Đông Ngọ vội vàng quay lại mép vực, túi xuống nhìn, quả nhiên, Kinh Vũ vẫn đứng dưới chân núi, đôi mắt mơ màng ngơ ngác nhìn hắn. Đông Ngọ nhảy xuống, đáp cạnh nàng, hỏi, tiểu sư muội Kinh Vũ, ngươi làm sao vậy? Đông Ngọ sư huynh ta linh khí trong cơ thể chẳng còn bao nhiêu nữa. Kinh Vũ lý nhí đáp. Đông Ngọ là người, lúc ta trị thương cho ngươi, ngươi không hấp thu linh khí à? Kinh Vũ ngượng ngùng gật đầu, thế ngươi làm gì? Ta nhìn huynh đó. Kinh Vũ đỏ bừng mặt, túi gầm đầu, xấu hổ không dám ngẩng lên Đông Ngọ. Hắn thở dài, dứt khoát vác nàng lên vai, nhảy trở lại trên vách núi. Vừa định đặt nàng xuống, Kinh Vũ lại nhỏ giọng nói, Đông Ngọ sư huynh thương thế của ta chưa khỏi hẳn, đi lại chậm lắm huynh cứ tiếp tục vác ta đi nhé. Đông Ngọ bất đắc dĩ bĩu môi, được rồi. Nói xong, hắn vác nàng chạy như bay. Kinh Vũ cảm nhận bàn tay Đông Ngọ siết chặt lấy đùi mình, mặt càng đỏ ửng. Nhìn tấm lưng hắn dính đầy máu khô, nàng không khỏi xót xa, lắp bắp hỏi, Đông Ngọ sư huynh, huynh thầy ta đỡ ba thương đó chắc đau lắm phải không? Giọng run run ngắt quãng, không có gì to tát. Đông Ngọ thản nhiên đáp, chỉ cẩn thận với gan của ta không hỏng là được, dù sao sau này ta còn phải cưới vợ sinh con nữa chứ, hì hì. Nghe vậy, mặt Kinh Vũ vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Bên ngoài, Lâm Phong nhìn sáu người, khoe môi khẽ cong lên nụ cười. Hê hê, lần khảo nghiệm này không chỉ để Bắc Uyên và Tần Ngọc thành đôi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mà còn giúp Lý Huyền với Tấn Như, Đông Ngọ với Kinh Vũ nảy sinh tình cảm. Như vậy, hệ thống sẽ không thể giao cho hắn mấy nhiệm vụ tương tự để làm có nữa. Quả là thiên tài. Trong tiểu thế giới, Kinh Vũ bị Đông Ngọ sóc này suốt quãng đường, dù nàng là tu sĩ ngộ đạo cảnh ngũ trọng,
nhưng linh khí chưa hồi phục, thương thế chưa lành, trạng thái rất kém, nên đầu óc choáng váng, khó chịu vô cùng đông.
Ngọ,
sư,
huynh,
đợi,
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 một
chút.
Kinh Vũ gọi, vỗ nhẹ lên lưng hắn tiểu sư muội Kinh Vũ, ngươi sao vậy?
Đông Ngọ dừng lại hỏi Đông Ngọ sư huynh, cứ thế này ta thấy đầu choáng quá, huynh có thể con ta được không?
Kinh Vũ nhỏ giọng nói có ngươi.
Được thôi.
Đông Ngọ gật đầu, đặt nàng xuống, rồi quỳ một gối, quay lưng về phía nàng. Đông Ngọ sư huynh, lưng huynh còn đau không?
Nếu đau thì thôi vậy.
Kinh Vũ nhìn tấm lưng đầy máu của hắn, hơi hối hận vì vừa rồi đã mở miệng không sao, lên đi.
Đông Ngọ lắc đầu.
Kinh Vũ do dự một chút rồi nhẹ nhàng nằm lên lưng hắn. Đông Ngọ đỡ lấy chân nàng, đứng dậy tiếp tục chạy.
Kinh Vũ tựa đầu vào lưng hắn, cảm nhận sự ấm áp và vững chãi, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm lạ thường, bất giác nảy sinh sự ỷ lại sâu sắc.
Trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh Đông Ngọ chắn trước mặt, thay nàng đỡ ba thương, mặt lại đỏ bừng. Đông Ngọ sư huynh, huynh muốn cưới một người vợ như thế nào?
Kinh Vũ ngập ngừng mãi mới dám hỏi, chưa nghĩ tới.
Đông Ngọ buột miệng đáp, không chút do dự, khiến Kinh Vũ hơi bất ngờ.
Vừa rồi ai còn nói muốn cưới vợ sinh con hì hì mà,
sao lại bảo chưa nghĩ?
Đông Ngọ sư huynh, vậy huynh thấy ta thế nào?
Kinh Vũ lý nhí hỏi, ngươi à?
Đông Ngọ bước chậm lại, nghiêng đầu liếc nàng một cái, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là giống như Hồ trưởng lão, hơi ngốc một chút.
Đông Ngọ lắc đầu đáp.
Bên ngoài, mọi người nhìn về phía Thiên Hồ, nàng hơi lúng túng, tên tiểu quỷ này dám nói nàng ngốc.
Kinh Vũ nghe vậy cũng sững sờ, mai mới phản ứng lại, ta ngốc làm sao?
Ngươi chắc không tự thấy mình ngốc à?
Đông Ngọ hỏi lại.
Kinh Vũ,
câu này ai mà dám nhận mình ngốc chứ?
Ta sao lại ngốc?
Kinh Vũ nhíu môi hỏi.
Bên ngoài, Thiên Hồ khoanh tay nhìn Đông Ngọ, nhướng mày, nàng muốn xem tên tiểu quỷ này nói nàng ngốc vì lý do gì, ngươi còn chưa hiểu sao?
Đông Ngọ thở dài, đành phải vạch trần, ngươi giống hệt Hồ trưởng lão, nói chuyện cứ ưm ưm a a, không ngốc thì là gì?
Nghe đến đây, cả hai người đều hóa đá, họ họ.
Mặt Thiên Hồ đỏ bừng, không ngờ trong mắt tên tiểu quỷ này, hành động của nàng lại là
ngốc.
Bảo sao?
Bảo sao nàng quyến rũ mãi mà hắn chẳng động lòng?
Chắc hai tên tiểu quỷ kia cũng nghĩ như vậy.
Lúc này, trong lòng Thiên Hồ hoàn toàn sụp đổ.
Thiên Hồ,
ích.
Kinh Vũ nghe xong cũng đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ biết tựa đầu vào lưng hắn, ngẩn ngơ. Đông Ngọ thở dài, đã bảo đừng có truy hỏi làm gì, giờ thì ngượng ngùng rồi chứ.
Nhưng mà, cứu được một thiếu nữ lạc lối, để nhân gian mất đi một người suốt ngày mơ mộng hão huyền, cũng coi như không tệ.
Hắn càng lúc càng bội phục chính mình.
Đông Ngọ, u, đã cập nhật.
Mặt dày xin mọi người thúc giục ra chương mới.
Đa tạ.
Chương 78. 012 sống sót.
Chương 78. 012 sống sót.
Bên ngoài, một tiếng rạn vỡ giòn tan vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy trên bề mặt một tấm linh khí kính xuất hiện những vết nứt, đệ tử tông môn Phong Tuyết bên trong đã ngã xuống, chết rồi.
Chẳng bao lâu sau, vết nứt trên linh khí kính càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành một luồng bạch quang rơi xuống đất.
Khi ánh sáng trắng tan đi, trên mặt đất bỗng nhiên nằm đó chính là vị đệ tử đã chết kia, nhưng trên người hắn lại không hề có chút thương tích nào, hơi thở vẫn đều đặn, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Đan Thánh cậu thấy vậy, vội vàng chạy tới, lấy ra một bao lớn đựng đầy những viên âm dương ngộ đạo đan mà trước đó Lâm Phong nhờ luyện chế, đặt sang một bên, rồi lấy một viên nhét vào miệng đệ tử kia. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt vị đệ tử ấy đã khá hơn nhiều, quanh thân còn lượn lờ hai luồng khí đen trắng xen kẽ, tràn đầy huyền diệu nộ ra giữa ranh giới sinh tử, càng dễ kích phát tiềm năng tu luyện của bản thân.
Lâm Phong nhìn đệ tử tông môn kia, chậm rãi nói,
sau đó từng đệ tử lần lượt chết đi rồi được đưa ra ngoài, được Đan Thánh cầu nhét cho âm dương ngộ đạo đan, vô thức tiến vào sinh tử giới vực để lĩnh ngộ tu hành.
Cứ thế, một tháng trôi qua,
trên quảng trường tông môn đã nằm la liệt hơn vạn người, khí trắng khí đen đan xen, người không biết còn tưởng đang làm nghi lễ tà giáo nào đó. Trong suốt một tháng này, mỗi đệ tử đều chìm trong tu luyện mơ hồ giữa thực và ảo trong sinh tử giới vực, nằm bất động suốt một tháng, cảnh giới của ai nấy đều tăng vọt, đột phá liên tục. Giờ đây, cảnh giới thấp nhất trong tông môn cũng đã đạt khai linh cảnh ngũ trọng, phần lớn đều tụ tập ở phá phàm cảnh và nhập đạo cảnh. Hơn nữa, tổng xếp hạng của tông môn đã vươn lên vị trí 521 trong bốn vực thiên hạ.
Lâm Phong liếc nhìn đám đệ tử nằm la liệt khắp nơi, rồi ánh mắt lại dừng trên 6 tấm linh khí kính còn sót lại trên bầu trời.
Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần qua hôm nay, 6 người Bắc Uyên sẽ trở về.
Nhưng thành công sao?
Không thể nào.
Lâm Phong tuyệt đối không để Bắc Uyên bọn họ sống mà ra khỏi đó. Ừng,
phải nằm mà ra thôi.
Vậy nên sức mạnh của dị thú trong thế giới kia phải tiếp tục tăng lên.
Trong tiểu thế giới, 6 người Bắc Uyên vừa tiêu diệt xong một đám quỷ nhân nhập đạo ngũ trọng, đang ngồi xuống tại chỗ điều tức. Trải qua một tháng chém giết cùng dị thú, thực lực của từng người đều tăng tiến vượt bậc.
Bắc Uyên, Quy Tông cảnh ngũ trọng.
Tân Ngọc, Thiên Huyền cảnh cửu trọng.
Lý Huyền, Thiên Huyền cảnh thất trọng.
Đông Ngọ, Thiên Huyền cảnh thất trọng.
Kinh Vũ, Thiên Huyền cảnh lục trọng.
Thấn Như, nhập đạo cảnh cửu trọng.
Ngay khi cả nhóm đang bổ sung linh khí tiêu hao trong cơ thể, đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội.
6 người lập tức mở mắt, đứng bật dậy, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, vô số quỷ nhân, quỷ báo, hỗn độn ma viên, phong oán điểu cùng các loại dị thú ùn ùn kéo đến, thực lực đều nằm trong khoảng nhập đạo cảnh đến thiên huyền cảnh, nhưng lại khiến cả nhóm cảm thấy mạnh hơn hẳn những dị thú cùng cảnh giới từng gặp trước đó.
Chúng ta bị bao vây rồi.
Bắc Uyên cầm chặt thiên đạo kiếm, lạnh lùng nhìn đám dị thú đông nghịt phía trước, vậy thì giết sạch.
Đông Ngọ vung trường thương, trầm giọng quát.
Bắc Uyên gật đầu, giờ hắn đã đạt quy tông cảnh, có thể phi hành, liền bay lên không, vung kiếm chém giết những dị thú cảnh giới cao mà 5 người còn lại khó đối phó.
Lý Huyền cùng 4 người còn lại thì tựa lưng vào nhau, tạo thành vòng tròn, rút binh khí ra, chuẩn bị lên chiến.
Chẳng mấy chốc, bầy dị thú đã áp sát, trận chiến lập tức bùng nổ.
Gào,
gào,
gào.
Vô số dị thú gầm rú lao về phía 5 người Lý Huyền, nhưng đều bị họ quét bay, thân đầu lìa khỏi cổ.
Dù vậy, đàn dị thú vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại ánh mắt càng đỏ rực, liều mạng xông lên, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Trận chiến kéo dài hơn 2 canh giờ, trong lúc đó, ai cạn kiệt linh khí thì lui vào giữa hấp thu, rồi lại thay phiên xông ra chém giết. Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng giết sạch bầy dị thú vô tận. Nhìn quanh, sắc chất thành núi, máu chảy thành sông. Sau trận ác chiến này, thực lực của cả nhóm lại đột phá thêm một bậc. Bác Uyên, Quy Tông cảnh thất trọng. Tần Ngọc, Quy Tông cảnh nhị trọng. Lý Huyền, Quy Tông cảnh nhất trọng. Đông Ngọ, Quy Tông cảnh nhất trọng. Kinh Vũ, Thiên Huyền cảnh cửu trọng. Thấn Như, Thiên Huyền cảnh ngũ trọng. Thế nhưng, chưa kịp thở dốc, một luồng áp lực khủng khiếp đột ngột giáng xuống, khiến ai nấy lạnh cả sống lưng khặc khặc khặc. Tiếng cười quỷ dị vang lên, 6 người đồng loạt nhìn về phía đó, ánh mắt lập tức trợn tròn. Chỉ thấy trên một gò đất cao, đứng sừng sững một quỷ nhân cao hơn 6 trượng, tay cầm trường thương bạc, khí tức tỏa ra chính là phong vương cảnh. Xong rồi ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tất cả. Quỷ nhân không hề dừng lại, thân hình chợt biến mất, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Thấn Như, trường thương bạc đâm xuyên ngực nàng, rồi hất mạnh, ném nàng đập vào vách núi. Thấn Như sư muội, mọi người đau đớn gào lên, đồng loạt vung thần binh lao về phía quỷ nhân. Nhưng nó chỉ cười khẩy, lại biến mất. Xuất hiện bên cạnh Kinh Vũ, trường thương quét ngang, đánh gãy toàn bộ xương sườn, thân thể nàng bay xa hơn 10 trượng, tắt thở tại chỗ. Quỷ nhân lại biến mất. Lý Huyền, chống đỡ được một chiêu, chết. Đông Ngọ, chống đỡ được một chiêu, chết. Tân Ngọc, chống đỡ được hai chiêu, chết. Bóng quỷ nhân lại biến mất, xuất hiện trước mặt Bắc Uyên, trường thương đâm thẳng tới. Bắc Uyên cố nén bi phẫn, miễn cưỡng vung kiếm đỡ lấy, nhưng vẫn bị lực đạo khủng khiếp đánh bay, trượt dài mấy chục trượng mới dừng lại. Khắc khắc khắc. Quỷ nhân lại cười quỷ dị, không cho Bắc Uyên cơ hội thở, lập tức xuất hiện trước mặt hắn, trường thương đâm ra. Bắc Uyên mặt mày dữ tợn, không tránh không né, để mặc thương bạc xuyên qua ngực, đồng thời dồn hết linh khí vào thiên đạo kiếm, kích phát 3 phần uy lực của thần kiếm, chém thẳng xuống quỷ nhân. Quỷ nhân lập tức cảm nhận được tử vong cận kề, muốn buông thương bỏ chạy, nhưng phát hiện tay mình bị khóa chặt trên thương bạc, không thể thoát thân. Ầm. Thiên đạo kiếm bổ xuống, chém quỷ nhân thành hai nửa, chết không kịp ngáp. Khu khu khụ. Thi triển xong một chiêu này, thiên đạo kiếm rơi khỏi tay Bắc Uyên, rơi xuống đất, còn hắn cũng vô lực ngã quỵ. Sư tôn xin lỗi, ta không làm tròn trách nhiệm đại sư huynh, không thể bảo vệ được bọn họ. Tần Ngọc một tháng qua cùng nàng kề vai chiến đấu, ta phát hiện trong lòng ta nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, chắc là yêu rồi. Chỉ tiếc chưa kịp nói ra. Ánh mắt Bắc Uyên dần dần mất thần, rồi khép lại, tắt thở. Gió lạnh thổi qua mảnh đất nhỏ bé này, chương 3. Ngủ thôi huynh đệ. Vốn định đăng nhiều hơn, ai ngờ mỗi chương, mỗi đoạn lại bị kẹt rất lâu. Xin lỗi nhé. Chương 79. Bất lực. Chương 79. Bất lực. Trên bầu trời, 6 tấm gương linh khí đồng loạt vỡ vụn, hóa thành từng luồng ánh sáng trắng rơi xuống đất. Khi ánh sáng ấy tan đi, 6 người Bắc Uyên đều nằm bất động trên mặt đất, đan thánh cầu vội vàng lấy ra âm dương ngộ đạo đan cho 6 người phục dụng. Lập tức, hai luồng khí trắng tinh và đen nhạt hiện ra, quấn quanh thân thể bọn họ đan thánh cầu trưởng lão, lần này xong rồi thì đừng cho bọn họ uống âm dương ngộ đạo đan nữa. Sau này ai tỉnh lại thì ném vào tiểu thế giới rèn luyện, củng cố cảnh giới của chính mình. Lâm Phong bước đến bên cạnh đan thánh cầu, nhìn 6 người Bắc Uyên dặn dò, vâng, tông chủ. Đan thánh cầu túi người đáp lời. Lâm Phong gật đầu, rồi xoay người đi về phía Kỳ Tuyết đang ngồi trên mép đài cao, chăm chú đọc sách A3, ngươi biết chữ này đọc thế nào không? Kỳ Tuyết chỉ vào một chữ trong sách hỏi A3 A3. A3 nhảy nhót đáp, ôi chao, chữ này không phải đọc là A3, nó đọc là Phong. Kỳ Tuyết lắc đầu sửa lại, thế còn chữ này, ngươi biết đọc không? Nàng lại chỉ sang một chữ khác A3. Không phải A3, là Quân. Sao ngươi chẳng biết đọc chữ nào vậy? Kỳ Tuyết dùng ngón tay thon dài khẽ chọc vào cái đầu nhỏ của A3, chết yêu. A3. Hai con mắt đen bé xíu như hạt gạo của A3 nhìn nàng đầy hoàn thán. Kỳ Tuyết không nhịn được bật cười, ôm lấy A3 áp vào má, nhẹ nhàng xoa nắn, hi hi, thôi, không trêu ngươi nữa. Nói rồi, nàng thấy Lâm Phong đi tới, lập tức vui vẻ gọi, phu quân. Dứt lời, nàng nhảy xuống khỏi mép đài cao, được Lâm Phong đón gọn trong vòng tay. Sao nào, ở trong tông lâu như vậy, có muốn ra ngoài chơi không? Lâm Phong mỉm cười nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, hỏi dĩ nhiên rồi. Nghe vậy, mắt Kỳ Tuyết sáng rực, lập tức gật đầu lia lịa. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Đông Phương Vũ cùng mấy người khác thấy cảnh này chỉ biết lặng lẽ quay đầu đi, nỗi khổ trong lòng chỉ mình họ hiểu cái đó. Thiên Hồ, ta tính toán vận mệnh các vì sao đêm nay. Lý Thanh Thiên rón rén bước đến gần Thiên Hồ, định nói cút. Dạ. Chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Hồ quát đuổi, hắn đành tiêu nhịu quay người bỏ đi. Thế giới này chỉ có 2 màu đen trắng, vô cùng ngột ngạt. Khí tức xung quanh vừa tràn đầy sinh cơ, lại vừa chất chứa tử vong vô tận. Bác Uyên mơ hồ nhìn quanh, đây là địa phủ sao? Sao chẳng giống lời mấy người kể chuyện nói chút nào? Hắc Bạch Vô Thường đâu? Nưu Đầu Mã Diện đâu? Sao chẳng thấy ai cả? Quả nhiên, mấy lời của đám đọc sách kia chẳng thể tin được. Bác Uyên lắc đầu thở dài, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đảo mắt tìm kiếm, chẳng phải nói trên đường Hoàng Tuyển sẽ có bạn đồng hành sao? Sao không thấy bọn Tần Ngọc đâu? Tần Ngọc sư muội. Tần Ngọc, ngươi ở đâu? Lý Huyền sư đệ, ngươi chạy đi đâu rồi? Mau trả lời ta. Đông Ngọ sư đệ, ngươi có ở đây không? Ra đi. Thấn Như sư muội, có đó không? Có thì lên tiếng đi. Bác Uyên cất bước đi nhanh trong thế giới đen trắng ấy, vừa đi vừa lớn tiếng gọi bốn phía. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng rõ đã gọi bao nhiêu lần. Đúng lúc định bỏ cuộc, đông thấy phía xa tít tắp xuất hiện một chấm đỏ khác biệt hoàn toàn với sắc đen trắng xung quanh. Trong lòng Bác Uyên mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Khoảng cách càng lúc càng gần, hắn nhìn rõ đó là một bóng lưng mặc đồ đỏ thẫm. Bóng lưng ấy càng nhìn càng quen, trong đầu Bác Uyên lập tức hiện lên một dáng người xinh đẹp, Tần Ngọc. Tần Ngọc sư muội, là ngươi sao? Bác Uyên không kìm được kích động, hắn không thể vận linh khí để bay tới, đành dốc sức chạy nhanh hơn. Nghe tiếng gọi, Tần Ngọc dừng bước. Tần Ngọc sư muội, gặp lại ngươi thật tốt quá. Trên đường Hoàng Tuyền cuối cùng cũng có bạn rồi. Bác Uyên chạy đến sau lưng nàng, vui mừng cười lớn. Nhưng Tần Ngọc vẫn đứng yên bất động, không đáp lời Tần Ngọc sư muội.
Người sao vậy?
Quay lại đi, nói gì đi chứ?
Bác Uyên ngơ ngác hỏi.
Nàng vẫn không phản ứng Tần Ngọc sư muội.
Bác Uyên hơi cau mày, nắm lấy tay nàng, lập tức giật mình.
Tay nàng lạnh băng, không chút hơi ấm.
Bác Uyên kéo nàng xoay người lại, vừa nhìn thấy dung mạo nàng liền dùng mình lạnh toát.
Gương mặt ấy vẫn như xưa, nhưng đôi mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch, dính đầy vết máu, cổ cũng loang lổ những vết thương dì máu.
Nhìn xuống dưới, hai tay áo không ngừng nhỏ máu xuống đất.
Mùi tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, Bác Uyên lập tức hiểu ra.
Bộ y phục đỏ thẫm kia nào phải làm từ lụa đỏ, mà là nhuộm đẫm máu tươi.
Tần Ngọc sư muội, ngươi
làm sao vậy?
Ai đã hại ngươi thành ra thế này?
Mắt Bác Uyên đỏ ngầu, nhìn nàng đầy kinh hoàng. Bác
Uyên,
sư
huynh.
Trong mắt Tần Ngọc dần dần lóe lên chút thần sắc, nhìn về phía hắn, giọng khàn khàn yếu ớt là ta.
Bác Uyên vội vàng gật đầu, tảng đá trong lòng hơi nhẹ đi, đưa tay định nắm lấy tay còn lại của nàng, nhưng
Tần Ngọc lại đột ngột biến mất. Bác Uyên sư huynh ta đau lắm.
Giọng nàng nghẹn ngào, thê lương tột cùng, vang lên sau lưng hắn Tần Ngọc.
Bác Uyên vội quay lại, nhưng nàng lại biến mất,
rồi lại hiện ra cách đó không xa, ngồi bệnh dưới đất, đầu cúi gục, thân thể run rẩy không ngừng, trông vô cùng đáng thương. Ta đau lắm.
Bác Uyên sư huynh,
cứu ta.
Tần Ngọc khó nhọc ngẩng đầu nhìn hắn, môi run rẩy, giọng đứt quãng, yếu ớt như sắp tắt thở. Ngươi đừng động đậy,
ta tới ngay.
Bác Uyên vội vàng lao về phía nàng.
Thế nhưng, mặc hắn dốc hết sức chạy, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề rút ngắn, thậm chí còn xa dần.
Bác Uyên sư huynh, sao huynh còn chưa tới? Hu hu hu, ta đau lắm.
Nước mắt Tần Ngọc tuôn rơi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thất vọng.
Tim Bác Uyên còn thắt, chân càng chạy càng nhanh, nhưng hai người lại càng lúc càng xa.
Đúng lúc ấy, bên cạnh Tần Ngọc đông xuất hiện mấy kẻ bịt mặt, nhìn nàng cười dâm đãng, thô bạo túm lấy cánh tay nàng, kéo đi nhanh chóng. Động tác ấy khiến vết thương của nàng rách toạc, nàng đau đớn kêu lên a a.
Dọc đường, máu tươi nhỏ thành vệt dài lũ xúc sinh.
Mau thả nàng ra.
Thả Tần Ngọc ra cho ta.
Bác Uyên gào lên giận dữ, gân xanh nổi đầy cổ, dốc hết sức đuổi theo.
Nhưng mấy tên áo đen kia dường như chẳng nghe thấy, vẫn kéo nàng đi, bóng dáng dần dần mở xa.
Bịch.
Bác Uyên đông thấy chân tê dại, cả người ngã sấp xuống đất, vô cùng chật vật. A.
Nhìn bóng người sắp khuất hẳn, Bác Uyên đau đớn ngửa mặt gào thét.
Hắn hận.
Hận mình không đuổi kịp.
Hận mình quá chậm.
Hận mình không thể cứu được Tần Ngọc.
Tiếng kêu thảm thiết của nàng vẫn vang vọng mãi trong đầu hắn, không thể xua đi phế vật.
Phế vật.
Phế vật.
Bác Uyên, ngươi đúng là đồ phế vật.
Bác Uyên chỉ biết bất lực gào giận, nắm đấm điên cuồng nện xuống đất, chẳng mấy chốc máu thịt bè bét ra.
Tiếng kêu của Tần Ngọc lại vọng đến, còn thê thảm, đau đớn hơn trước.
Toàn thân Bác Uyên run rẩy, mắt đỏ ngầu nhìn về phía đó, bất lực đến tột cùng.
Chương 80.
Ngàn vạn lần đừng rời xa ta.
Chương 80. Ngàn vạn lần đừng rời xa ta.
Bác Uyên không biết đã dùng nắm đấm đập xuống mặt đất bao nhiêu lần, đôi tay hắn giờ đây máu thịt bè bét, gần như lộ cả xương.
Thế nhưng Bác Uyên dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ đầy phẫn hận, điên cuồng vùng quyền hết lần này đến lần khác, dốc toàn lực nện xuống nền đất đen trắng.
Bụp.
Lại một quyền nữa giáng xuống.
Lần này, mặt đất bất ngờ xuất hiện một vết nứt.
Bác Uyên sững sờ nhìn vết nứt đang dần lan rộng, trong mắt hiện lên vẻ khác thường.
Đương nhiên, hắn như phát điên, càng ra sức hơn, tốc độ nện quyền càng lúc càng nhanh.
Bụp.
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 Theo từng cú đấm của Bác Uyên, vết nứt càng lúc càng lớn, mặt đất như sắp vỡ vụn, không thể chống đỡ nổi nữa.
Rắc rắc.
Cuối cùng, khi Bác Uyên lại một lần nữa nện xuống, mặt đất vỡ tan như tấm gương bị đập nát. Từng mảnh vụn rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới, còn Bác Uyên cũng rơi theo.
Vụ.
Bác Uyên bỗng mở bừng mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm sấp tại chỗ cũ, đôi chân đã khôi phục cảm giác, mặt đất không hề có vết nứt nào, trên nắm đấm cũng chẳng có thương tích, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Nhưng Bác Uyên không bận tâm đó là mơ hay không, cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức bỏ dậy, tiếp tục cất bước lao về phía trước. Hắn nhất định phải gặp được Tần Ngọc. Chỉ khi thấy nàng bình an, hắn mới yên lòng.
Cuối cùng, sau quãng thời gian không biết dài bao lâu điên cuồng chạy trốn, Bác Uyên nhìn thấy phía trước có một người đang nằm, chính là Tần Ngọc.
Nhanh chóng, Bác Uyên đã đến bên cạnh nàng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của nàng, hắn liền chết lặng tại chỗ. Chỉ thấy Tần Ngọc yếu ớt nằm trên mặt đất, xung quanh nền đất đen trắng loang lổ, vết máu bị kéo lê, vô cùng chói mắt.
Quần áo nàng xộc xệch, mái tóc rối bời, đôi mắt đờ đẫn nhìn chân chân lên không trung, không chút thần sắc.
Nàng vẫn còn thở, chưa chết, nhưng lại giống như đã chết rồi vậy.
Toàn thân Bác Uyên run rẩy, trong lòng trào dâng nỗi hối hận vô bờ.
Nếu hắn có thể mạnh hơn, nhanh hơn một chút, thì cái cảnh ngộ kia nhất định đã phá vỡ sớm hơn.
Tần Ngọc cũng sẽ không.
Bác Uyên chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lập tức phát hiện thân thể nàng có chỗ lồi ra bất thường, có chỗ lại lõm xuống.
Cảm giác này rõ ràng là xương cốt gãy không ít chỗ.
Cơn phẫn nộ trong lòng Bác Uyên đã sớm tràn ngập toàn thân, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể tức giận trong vô vọng, bởi vì hắn không tìm được kẻ đã khiến Tần Ngọc ra nông nỗi này.
Bác Uyên lặng lẽ nhìn nàng, nhẹ giọng gọi, "Tần Ngọc nàng."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đờ đẫn của Tần Ngọc. "Bác Uyên sư huynh, ta thích huynh." Tần Ngọc cất giọng rất nhỏ, yếu ớt nói, "Ta biết."
"Tần Ngọc, ta cũng thích nàng."
Trước mắt Bác Uyên bỗng trở nên mơ hồ, nước mắt cũng rơi xuống.
Trong lòng hắn tràn đầy tự trách không.
"Bác Uyên sư huynh đừng thích ta nữa." Ánh mắt Tần Ngọc chuyển sang nhìn hắn. "Ta đã dơ bẩn rồi, không xứng với tình cảm của huynh."
Chỉ là, nàng còn chưa nói hết, Bác Uyên đã cắt ngang ý miệng.
"Từ giờ trở đi, nàng chính là người của ta. Dù nàng thế nào, ta cũng muốn nàng."
Bác Uyên đỏ hoe mắt, gầm lên.
Nghe vậy, Tần Ngọc cố nở một nụ cười, "Vậy thì kiếp sau làm phu thê nhé." Vừa nói, không biết từ lúc nào trong tay nàng đã có thêm một mảnh sứ vỡ, nàng nghiến răng, dốc sức nâng tay, cứa mạnh qua của mình.
Bác Uyên phát hiện dị trạng, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn.
Hắn chỉ còn biết nắm chặt lấy tay nàng, nhìn ánh mắt nàng dần tan rã, mất đi sinh khí.
Bác Uyên ngửa mặt lên trời, gào thét điên cuồng, "Không!
Tần Ngọc,
không,
Tần Ngọc, đừng đi. Bác Uyên bỗng mở choàng mắt, nước mắt đầm đìa trên mặt, bật dậy hét lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền ngẩn người. Trước mặt hắn lại là Lý Huyền, Đông Ngọc, Kinh Vũ và Tần Như. Các ngươi, Bác Uyên hơi sững sờ, rồi vành mắt đỏ lên, bàn tay vô thức siết chặt ưng. Bác Uyên sư huynh, huynh làm đau ta rồi. Đột nhiên, bên hai Bác Uyên vang lên giọng nói của Tần Ngọc, hắn vội quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng đang ngồi ngay bên cạnh, hoàn toàn khỏe mạnh. Không một vết máu, không một thương tích. Còn hắn thì đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đến mức tay nàng đã tím tái cả rồi. Bác Uyên sư huynh. Thấy hắn thất thần, Tần Ngọc không khỏi khẽ gọi. Bất chợt, chưa kịp để nàng phản ứng, Bác Uyên đã ôm chầm lấy nàng, siết thật chặt, như sợ nàng sẽ chạy mất. Dù có hơi khó thở, nhưng trong lòng Tần Ngọc lại tràn ngập hạnh phúc. Nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn. Bác Uyên sư huynh chủ động ôm nàng rồi. Vui quá đi mất. Tần Ngọc, ta thích nàng. Đây là lời ta vô cùng nghiêm túc. Ngàn vạn lần đừng rời xa ta. Bác Uyên nói, giọng đầy gấp gáp xen lẫn chút may mắn. Tần Ngọc đã tỉnh lại từ 3 ngày trước, là bị Bác Uyên nắm tay đau quá mà tỉnh. 3 ngày nay, nàng vẫn nghe thấy hắn không ngừng gọi tên nàng, nhìn thấy trên mặt hắn khi thì phẫn nộ, khi thì thất vọng, lúc lại vui mừng, lúc lại bi thương, lòng nàng cũng theo đó mà trồi sụt. Nàng không biết trong ngộng Bác Uyên sư huynh đã trải qua những gì, nhưng nàng đoán, nhất định là vì nàng. Giờ xem ra, nàng đoán đúng rồi, không khỏi mím môi, gật đầu thật mạnh, "Ừm, ta cũng thích Bác Uyên sư huynh, ta sẽ không rời xa huynh đâu." Nước mắt vui sướng trào ra từ khóe mắt Tần Ngọc. Bên cạnh, Lý Huyền và Đông Ngọ nhìn nhau cười tủm tỉm. "Hê hê, sau này có thể dựa vào sư huynh che chở rồi." Còn Kinh Vũ và Tấn Như nhìn hai người, trong lòng lại có chút hụt hẫng, sao hắn lại chẳng hiểu lòng các nàng chứ? Xa xa, ba người Đông Phương Vũ mỗi người ôm một gốc cây, đầu đập vào thân cây liên tục, nước mắt lưng tròng. Lao nương nó, ngay cả đệ tử cũng có đôi có cặp rồi. Thất bại. Đời này thật thất bại quá đi. Ta từng thấy trong cổ đàn thuật mà tông chủ ban cho, nếu luyện tiên đan đạt 8 phần phẩm chất trở lên, sẽ sinh ra đan linh. Ta phải thử xem sao. Đan Thánh Cẩu chịu cảnh cô đơn không nổi, lập tức ngừng đập đầu, quay về Tây Điện luyện đan. Đông Phương Vũ và Thiên Vũ nhìn bóng lưng Đan Thánh Cẩu, trong lòng có chút ngơ. Dù binh khí của bọn họ cũng có thể dưỡng ra khí linh, nhưng thời gian quá lâu, khó mà chờ đợi. Thế là hai người quyết định đến tàng thư các tìm phù mục, xem có cách nào thúc đẩy quá trình dưỡng khí linh nhanh hơn không. Nghĩ vậy, cả hai liền phi thân rời đi. Trên lầu các gần đó, Lâm Phong nắm tay Kỳ Tuyết, đứng bên lan can, nhìn bóng dáng Bắc Uyên và Tần Ngọc, khẽ mỉm cười. Nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành rồi, chỉ là đã một tháng trôi qua, mà hệ thống vẫn im thin thít, ôi chao, chẳng lẽ nó quên nhà rồi? Cập nhật rồi nhé. Hôm nay là chương cuối cùng. Thấy rất nhiều bình luận quan tâm, ta xin cảm ơn trước. Đừng lo cho ta chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Và ta còn đặc biệt kiểm tra gan, bác sĩ bảo gan ta rất ổn. Khiến ta hơi phấn khích, nên ngày mai tiếp tục cày cuốc chứ. Hi hi, chương 81. Phát triển. Chương 81, phát triển đinh. Chúc mừng ký chủ đã thành công tác hợp cho Bắc Uyên và Tần Ngọc Niên Duyên. Nhận được 10.000 điểm cống hiến tông môn. Số dư cống hiến hiện tại, 200.000, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong ồ hô. Hệ thống, cuối cùng ngươi cũng biết quay về rồi hả? Lâm Phong nhướng mày, cười lạnh, nói ba ngày, thế mà ngươi biến mất tận 2 tháng rưỡi. Ký chủ đâu có gọi bản hệ thống. Lâm Phong muốn. Khốn kiếp, vô sỉ. Thôi bỏ qua chuyện đó, nhưng ngươi mau giải thích cho ta. Vì sao cảnh giới của ta kẹt ở 99.99% suốt một tháng rưỡi hả? Nhắc đến đây, Lâm Phong lập tức nổi giận, cảm giác như mình bị lừa. Ký chủ đâu có bị kẹt đâu, cút. Rõ ràng dừng mãi ở 99.99% không nhúc nhích, còn bảo không kẹt. Người tưởng ta mù chắc. Đinh. Đang hiển thị dữ liệu chi tiết cho ký chủ, 99.99123123123124, 99.99123123123531236. Nhìn chuỗi số dài dằng dặc hiện ra trước mắt, Lâm Phong lập tức cứng họng. Lâm Phong, mạnh, lùi, mau cho ta đột phá. Nếu không, hừ hừ, sau này đừng hòng gặp lại thanh thanh của ngươi nữa. Lâm Phong uy hiếp, lão Phong, ngươi đừng làm bậy. Đây là chuyện giữa hai ta, có bản lĩnh thì nhắm vào ta, kéo thanh thanh vào làm gì? Ngươi còn là nam nhân không hả? Ta mặc kệ, mau cho ta đột phá. Ngươi, ngươi. Trong đầu Lâm Phong, một người một hệ thống cãi nhau ầm ĩ bên ngoài. Sau khi nghe Lý Huyền và mấy người kia giải thích, Bác Uyên cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra, lần khảo nghiệm này vốn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sư tôn bày ra để mọi người trải nghiệm sinh tử, đối diện với nội tâm, củng cố đạo tâm, chuẩn bị cho con đường tu tiên sau này. Sáu người sau gần một tháng nằm im dưỡng thương, cảnh giới lại tăng thêm một bậc. Bác Uyên, Quy Tông cảnh cửu trọng. Tần Ngọc, Quy Tông cảnh bát trọng. Lý Huyền, Quy Tông cảnh ngũ trọng. Đông Ngọc, Quy Tông cảnh lục trọng. Kinh Vũ, Quy Tông cảnh tứ trọng. Thấn Như, Thiên Huyền cảnh cửu trọng. Được rồi, đang tăng tốc tiến trình cho ký chủ. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, hệ thống đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ đáp. Lâm Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, chỉ thấy trước mắt lại hiện ra một chuỗi số dài 99999999999999. Lâm Phong muốn. Hệ thống, làm vậy có ổn không đó? Nhắc nhở ký chủ, hiện tại không gian tứ vực thiên hạ không đủ để chịu nổi ký chủ đột phá. Chỉ khi ký chủ tiến vào trung vực mới có thể đột phá. Lâm Phong nghe xong nghẹn lời, ngươi không thể ưu ái ta chút sao? Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng kéo dài. Lâm Phong thở dài, thôi, đợi đến trung vực rồi đột phá cũng được, dù sao hắn cũng không đợi, chủ yếu muốn cảm nhận thử cảm giác ở cảnh giới kia mà thôi. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, hiện tại số trưởng lão tông môn 5 người, cảnh giới cao nhất tiên nhân đỉnh phong, thấp nhất tiên nhân bắt trọng, đệ tử tông môn hiện tại 11.398 người, cao nhất quy tông cảnh cửu trọng, thấp nhất phá phàm cảnh nhất trọng, phạm vi quản hạt của Phong Tuyết Tông 100 dặm, dân số quản lý 365.289 người, linh mạch tông môn đan long linh mạch tông môn đinh,
Xếp hạng tổng hợp tông môn trong tứ vực thiên hạ, 96 chú thích, bảng xếp hạng sẽ loại bỏ một cảnh giới cao nhất để tính toán. Sau một hồi im lặng, hệ thống bắt đầu báo cáo chi tiết tình hình tông môn trong 2 tháng rưỡi qua. Lâm Phong nghe xong, khóe môi càng lúc càng cong lên, quyết định đợi khi tông môn đứng đầu tứ vực thiên hạ sẽ tiến quân vào trung vực. Hắn nhìn về phía 6 người đang đứng ngơ ngác, vung tay một cái, cả 6 lập tức bị đưa vào tiểu thế giới, mặt mũi đều mở mịt. 6 người, tờ tờ su. Ngay sau đó, giọng Lâm Phong vang lên trong đầu họ, ở trong đó củng cố cảnh giới cho ta. Bao giờ tất cả đều đột phá lên phong vương cảnh trở lên thì mới được ra. Nghe vậy, 6 người nhìn nhau, bất đắc dĩ đành đi bế quan tu luyện. Kỳ Tuyết ngáp một cái, rồi nhìn Lâm Phong dịu dàng nói, "Phu quân, thiếp cũng muốn vào thế giới chàng tạo ra chơi thử, được không?" "Dĩ nhiên là được." Lâm Phong mỉm cười xoa đầu nàng, chỉ cần trong lòng nghĩ đến 3 chữ Phong Tuyết giới rồi sẽ rách hư không, nàng có thể tự do ra vào. Kỳ Tuyết gật đầu, khẽ niệm, "Phong Tuyết giới." Sau đó, nàng vung tay rạch một đường trong không trung, mở ra một khe nước, với tay chào Lâm Phong, dắt theo A3 bước vào. Chờ khe nước khép lại, Lâm Phong liền phi thân đến Tây Điện tìm Đan Thánh Cẩu. Lúc này, Đan Thánh Cẩu đang ngồi trong phòng luyện đan, mặt mày ủ rũ nhìn viên tiên đan trong tay, vô cùng phiền muộn, đã là lần thứ 1296 rồi. Vậy mà vẫn chưa luyện ra được viên tiên đan 8 thành, cao nhất cũng chỉ đạt 7 thành. Nhưng Đan Thánh Cẩu lại phát hiện ra một quy luật, cứ mỗi 648 lần luyện chế, xác suất ra tiên đan cao cấp lại cao nhất. Bởi vì hai viên tiên đan 7 thành kia đều xuất hiện ở lần thứ 648. Hơn nữa, mỗi lần phẩm chất lại nhỉnh hơn một chút. Đan Thánh Cẩu vô cùng tin tưởng, chỉ cần thêm vài lần 648 nữa, chắc chắn sẽ luyện ra tiên đan. Nghĩ vậy, hắn đặt viên tiên đan sang một bên, chuẩn bị tiếp tục luyện chế, thì Lâm Phong đến trưởng môn. Đan Thánh Cẩu thấy Lâm Phong vội đứng dậy hành lễ. Lâm Phong gật đầu, liếc nhìn nửa bao tải tiên đan bên cạnh, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn cười. Đan Thánh Cẩu này, hiện tại việc xây dựng Phong Tuyết Thành đã gần hoàn tất, ta đã quy hoạch xong rừng, ruộng, khu thương mại. Đây là bản thiết kế, ngươi giúp ta sắp xếp một chút. Lâm Phong lấy ra một sấp giấy lớn đưa cho hắn, Đan Thánh Cẩu nhận lấy, mặt lộ vẻ khó xử, "Trưởng môn, ngài bảo ta giúp đương nhiên ta sẵn lòng, nhưng một mình ta e là không kham nổi." "Chuyện đó không sao, ngươi đi tìm mấy vị trưởng lão như Đông Phương Vũ cùng làm, ta muốn trong 7 ngày phải hoàn thành." Lâm Phong nói, Đan Thánh Cẩu nghe vậy gật đầu, "Cất bản thiết kế, hành lễ, vậy ta đi tìm Đông Phương trưởng lão bọn họ ngay." Lâm Phong gật đầu, để hắn rời đi, rồi thân hình lóe lên, lần lượt đến Đại Tần Đế quốc và Đại Dạ Đế quốc, bàn bạc chuyện giao thương giữa hai bên, cập nhật rồi đây. Vài chương nữa sẽ tiến vào trung vực. Nói thêm, vì có quá nhiều người tặng quà nên ta khó nhớ hết, chỉ có thể cảm ơn chung. Nếu mọi người khi tặng quà có để lại lời nhắn, ta sẽ thấy trong hậu đài và trả lời nhé. Chương 82. Đón năm mới. Chương 82. Đón năm mới. Nửa năm sau, trên bầu trời bắt đầu đổ xuống một trận tuyết lớn như chút nước, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, những đợt tuyết nhỏ trước đó so ra chẳng đáng kể gì. Tuyết rơi dày đặc suốt một hồi lâu mới dần dần ngừng lại, nhưng trên không vẫn còn lác đác những hạt tuyết nhỏ bay bay. Lúc này, cả thành Phong Tuyết đã khoác lên mình một tấm áo bạc trắng xóa, thế nhưng khu vực trung tâm mở rộng lấy Phong Tuyết đô phủ vốn là phong thành trước kia làm hạt nhân lại vô cùng náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng vang vọng khắp các con phố. Ai nấy trên mặt đều rạng rỡ nụ cười. Chỉ trong nửa năm, Phong Tuyết thành đã trở thành trung tâm kinh tế của toàn Nam vực, dân số vượt quá 10 triệu, nếu không nhờ những quy hoạch mà Phong Tuyết tông ban hành, e rằng dân số còn vượt qua cả 100 triệu. Trong nửa năm phát triển ấy, Phong Tuyết thành cũng có thêm nhiều danh xưng. Chẳng hạn, nơi đây quy tụ vô số đại sư rèn đúc hàng đầu thiên hạ, tuy không phải ai cũng có thể rèn ra thần binh, nhưng chế tạo tiên binh thì không thành vấn đề, vì vậy được gọi là tiên binh đại đô. Lại vì nằm gần như chính giữa Nam vực, thuận tiện cho việc giao thương xuất nhập, nên còn được mệnh danh là trái tim Nam vực. Linh khí nơi này dồi dào, tinh thuần hơn hẳn các nơi khác, nên cũng được gọi là linh đô, đặc biệt còn nổi tiếng với vô vàn món ăn vặt, được ca tụng là thiên đường ẩm thực. Và còn nhiều danh hiệu khác nữa, kể mãi không hết. Trên con đường đá xanh cổ kính dẫn về bắc điện của Phong Tuyết Tông, tuyết cũng phủ dày một lớp, từ trên cao có hai bóng người vận y phục trắng chậm rãi bước xuống phu quân, trận tuyết này lớn hơn mấy trận trước nhiều lắm. Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ném tuyết nhé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Tuyết hơi nghiêng lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt tràn đầy hứng khởi. A3. Trên đầu nàng, A3 mập mạp lông xù cũng đội vàng phụ họa. Lâm Phong bật cười dịu dàng, kéo lại chiếc áo khoác trên vai Kỳ Tuyết, "Được, lát nữa lúc về chúng ta cùng chơi ném tuyết." Dù Kỳ Tuyết đã đạt đến cảnh giới tiên nhân đỉnh phong, lại còn mang thiên phú băng tuyết, vốn chẳng sợ lạnh, nhưng Lâm Phong vẫn kiên quyết bắt nàng khoác áo dày, mà nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không hề phản đối. Nghe được câu trả lời, Kỳ Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay Lâm Phong, đầu tựa nhẹ lên vai hắn. Vào đến Phong Tuyết đô phủ, hai người liền thay đổi dung mạo một chút để tránh gây náo động. Họ sóng bước dạo chơi trên con phố ẩm thực, chậm rãi thưởng ngoạn phụ thân, "Con muốn ăn khoai nướng." "Ăn, ăn miếng to ấy, 3 miếng đủ không?" "Không đủ, 4 miếng." "Cảm ơn phụ thân tốt quá. Sau này con nhất định sẽ gia nhập Phong Tuyết tông, ông bà nội sẽ vui lắm, còn mua cho con món thạch dẻo con thích nhất. Cháo lòng gia truyền 4 tháng, đảm bảo chính gốc. 1 đồng bạc, không sợ mua hớ, không sợ bị lừa. Mua ngay que kem về mút, cảm nhận cái lạnh của phong tuyết trong ngày tuyết rơi." Mùi thơm ngào ngạt của các món ăn khiến Kỳ Tuyết không ngừng liếm môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bật cười, trông nàng cứ như thể hắn không cho nàng ăn vậy, bèn lấy ra một túi tiền đưa cho nàng. Kỳ Tuyết vui mừng khôn xiết, nhận lấy rồi tung tăng chạy đi mua những món ăn nàng đã để mắt từ trước, đừng ăn nhiều quá, tối còn phải ăn bữa tất niên nữa đấy. Lâm Phong gọi với theo, "Biết rồi, biết rồi." Kỳ Tuyết quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay, rồi đặt A3 lên vai A3, "Chúng ta đi ăn gì bây giờ?" "A3." "Vậy đi ăn lẩu nhé." "A3." Kỳ Tuyết vừa nói chuyện với A3, vừa quyết định sẽ đi ăn một bữa lẩu thịnh soạn, hoàn toàn quên mất lời dặn của Lâm Phong. Lâm Phong nghe rõ một, chỉ biết cười bất lực, rồi rời khỏi phố ẩm thực, đi mua ít đồ Tết, chuẩn bị tối nay chỗ tài nấu nướng.
Phong Tuyết Tông, Bắc Điện ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, mọi người nhớ chú ý nhiều hơn, rõ chưa? Trên đài cao, Đông Phương Vũ nhìn xuống đám đệ tử dặn dò rõ rồi. Mọi người đồng loạt gật đầu đáp lớn. Đông Phương Vũ phất tay, bọn họ liền tún năm tụm ba rời đi, xuống núi Đông Phương trưởng lão, ta cũng lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi thế này đấy. Thiên Vũ vô vai Đông Phương Vũ cười nói ai chẳng vậy. Suốt ngày bận tu luyện, còn ai rảnh mà nghĩ đến chuyện đón Tết nữa đâu. Đông Phương Vũ cũng gật đầu cảm thán. Lúc này, Phùng Mục xuất hiện, quanh người lơ lửng đầy đèn lồng, ném cho hai người mấy cái rồi nói, đừng tám chuyện nữa, tông chủ bảo chúng ta trang hoàng tông môn cho rực rỡ vào. Nghe vậy, Đông Phương Vũ và Thiên Vũ vội gật đầu, cầm đèn lồng đi treo. Trong sân chính điện, Bác Uyên cùng mấy người đang nặng người Tuyết Á Ngọc, muội không về nhà ăn Tết sao? Kinh Vũ vừa đáp thêm Tuyết vừa hỏi Tần Ngọc muội đã viết thư rồi, năm nay không về, muốn ở lại cùng Bác Uyên sư huynh. Tần Ngọc lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Bác Uyên đang chỉ huy Lý Huyền và Đông Ngọ nặng người Tuyết. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Bác Uyên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Bác Uyên cười gãi đầu, còn Tần Ngọc đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục đáp người Tuyết. Kinh Vũ và Tấn Như nhìn cảnh ấy liền thấy chua xót, lại nhìn sang Lý Huyền và Đông Ngọ đang cười đùa vui vẻ, chỉ biết bất lực lắc đầu. Đông nhiên, một quả cầu tuyết bay tới, đập trúng người Tuyết mà ba người vất vả nặn ra, làm nó sụp đổ. Nhìn lại, chỉ thấy Lý Huyền còn giữ nguyên tư thế ném, mặt hơi ngượng ngùng Lý Huyền sư huynh. Ba nàng đồng thanh quát, rồi nhặt tuyết vo thành bóng ném về phía hắn. Lý Huyền lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn bị trúng không ít quả cầu tuyết, vội trốn sau một gốc cây, la lên với Đông Ngọ, "Đông Ngọ, ngươi trốn gì chứ? Ta không trốn thì chẳng phải ăn no tuyết của ngươi à?" Ta ngốc chắc. Đông Ngọ đáp lại ngay. Ba nàng nhìn nhau, liền vòng qua gốc cây, tiếp tục ném tuyết về phía Lý Huyền. Lý Huyền liều mạng, cũng vo tuyết ném trả. Vèo vèo vèo. Ba quả cầu tuyết bay ra, chúng ngay ba nàng, khiến hắn đắc ý, ta ném chuẩn thật. Chưa kịp dứt lời, đã thấy vô số quả cầu tuyết như mưa rào ập tới, Lý Huyền lập tức lên người. Lý Huyền, buốt buốt buốt, tuyết rơi như chút, chôn vùi hắn trong đó, hắn cố gắng thò đầu ra khỏi đống tuyết, khóc ròng gọi, sư huynh, cứu ta với. Bác Uyên chỉ giơ ngón tay cái lên, rồi cũng vo tuyết ném về phía ba nàng. Ba nàng lập tức la lên, né tránh, Lý Huyền thấy vậy biết mình không còn đơn độc, liền bò ra khỏi đống tuyết, nhặt tuyết ném trả Đông Ngọ cũng không chịu thua, vùi tay vào tuyết, vo thành bóng ném về phía mọi người. Ba nàng cũng không kém cạnh, né được một loạt cầu tuyết rồi phản công dữ dội. Chỉ trong chốc lát, cả nam điện tràn ngập bóng tuyết bay tứ tung, tiếng cười đùa, reo hò vang vọng không dứt, náo nhiệt vô cùng ôi, tuổi trẻ thật tốt. Đan Thánh Cầu nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng bên ngoài mà cảm thán, rồi lại thu hồi tâm thần, tập trung luyện chế viên 648 thứ 15 trong ngày ra đi. Tiếng Đan Thánh Cầu gần như phát cuồng, hắn sắp chịu hết nổi rồi, xác suất thành công thấp quá. Cập nhật rồi đây. Chương 83. Thức đêm canh trời. Chương 83. Thức đêm canh trời. Tiểu Vọng Nhi, ngươi xem đây là gì? Thiên Hồ Bạch Vọng đang mải mê nhìn mấy người Bắc Uyên ném tuyết, bỗng nghe giọng Lý Thanh Thiên vang lên phía sau. Nàng quay đầu lại, hai người lập tức mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau. Bạch Vọng giật mình, lùi lại mấy bước rồi vung tay tát thẳng một cái. Lý Thanh Thiên lập tức bị đánh bay, xoay tròn 18 vòng trên không, cuối cùng cắm đầu vào đống tuyết dưới lầu cát. "Tiểu Vọng Nhi, ngươi thật thô bạo đó." Lý Thanh Thiên vất vả rút đầu ra khỏi tuyết, ngẩng lên nhìn Bạch Vọng đang nửa người thò ra khỏi lan can, cười hì hì, "Nhưng ta lại thích ngươi như vậy." Gương mặt quyến rũ của Bạch Vọng hơi ửng đỏ, "Máng, cái miệng đáng ghét. Ta mới vừa đồng ý tiếp nhận ngươi hôm qua, vậy mà hôm nay ngươi đã giở trò đổi bại." Thứ. Lý Thanh Thiên nghe vậy vội vàng lóe người đến bên cạnh nàng, nói, ta nào có đổi bại. Là ngươi quay đầu lại nên mới thành ra như vậy. Bạch Vọng nghe xong càng thêm thẹn thùng, trừng mắt lườm hắn, ai? Ai bảo ngươi lại gần ta như thế? Phiền chết đi được. Còn nữa, ngươi bảo ta xem cái gì? Không đưa ra thì ta đi đây. Nghe nàng nói vậy, Lý Thanh Thiên mới sực nhớ, mãi trêu chọc nàng mà quên mất mục đích chính. Ai bảo Tiểu Vọng Nhi nhà hắn xinh đẹp động lòng người đến thế? Hắn vội lấy từ trong tay áo ra một pho tượng băng tinh xảo, chính là hình dáng của Bạch Vọng, điêu khắc sống động như thật. Cho ngươi. Tiểu Vọng Nhi, đây là lễ vật ta tặng ngươi. Lý Thanh Thiên đưa bức tượng băng cho nàng. Bạch Vọng hơi sững người, rồi nhận lấy, nâng niu năm đĩa. Quả thật rất tinh xảo, như một nàng thu nhỏ vậy. Nàng liếc nhìn Lý Thanh Thiên, thấy hắn làm bộ chờ được khen, liền nở nụ cười. Chu đáo vậy sao? Vậy ta nên thưởng gì cho ngươi đây? Bạch Vọng giả vờ suy nghĩ, rồi nhìn hắn, hay là thưởng cho ngươi một nụ hôn nhé? Giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, khiến Lý Thanh Thiên phấn khích gật đầu lia lịa, liên tục đồng ý. Bạch Vọng bảo hắn nhắm mắt lại, môi nàng từ từ áp sát. Lý Thanh Thiên lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, chu môi chờ đợi cảm giác mềm mại ấm áp. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy môi nàng chạm xuống, hắn nghi hoặc mở mắt ra, lập tức ngẩn người. Trước mặt hắn còn đâu bóng dáng Bạch Vọng. Tiểu Vọng Nhi, sao nàng không hôn ta? Lý Thanh Thiên nhìn theo bóng nàng đang dần đi xa, kêu lên. Hừ, tiểu Lý Tử, nụ hôn đầu của lão nương quý giá lắm. Một pho tượng băng nho nhỏ còn chưa đủ đâu. Nghe vậy, Lý Thanh Thiên chỉ biết mở ra, ôm đầu than thở. Bạch Vọng nghe tiếng động phía sau, khẽ mỉm cười, túi đầu nhìn pho tượng băng trong tay, ánh mắt dịu dàng như nước đêm ấy, trời quang mây tạnh, trăng sáng vang vọng, sao trời lấp lánh. Trên sân phía nam của Phong Tuyết Tông, Lâm Phong cùng mọi người quay quần bên nhau. Hơn nửa năm qua, nhờ các vị trưởng lão giúp đỡ, Phong Tuyết Tông và Phong Tuyết Thành mới phát triển nhanh như vậy. Ở đây, ta xin kính các vị một chén. Lâm Phong nâng chén hướng về Đông Phương Vũ cùng mấy vị trưởng lão, rồi uống cạn. Đông Phương Vũ cùng mọi người cũng uống cạn rượu trong chén đặt chén xuống. Khi Lâm Phong định hô mọi người ăn cơm, thì từ xa có hai chiếc linh chu bay đến. Chỉ chốc lát, linh chu lơ lửng bên ngoài địa bắc, ba người từ trên phi thân xuống, chính là quốc chủ đại Tần Tần Nguyên, quốc chủ đại Dạ Kinh Hà và thái tử Kinh Phong. A phụ, A ca, phụ thân, Ngọc Nhi, Vũ Nhi, Tiểu Vũ. Khi ba người đáp xuống, Tần Ngọc và Kinh Vũ lập tức chạy tới ôm chầm lấy người thân. Lâm Tông Chủ, chúng ta đường đột đến đây ăn trực, thật là quấy rầy rồi. Tần Nguyên cười nói với Lâm Phong, Kinh Hà và Kinh Phong cũng đồng loạt chắp tay.
Lâm Phong khoát tay, bảo Kỳ Tuyết đi lấy bát, có gì mà quấy rầy. Đông người càng vui. Ba người cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống. Vậy bắt đầu thôi. Lâm Phong nói, mọi người liền cầm đũa ăn uống. Không còn cách nào, món của tông chủ nấu thơm quá. Người cả nửa ngày rồi mà chưa được ăn, thật là tội lỗi. Trên bàn cơm, không khí vô cùng vui vẻ. Rượu ngon. Tân Nguyên uống một ngụm rượu, sảng khoái khen, Phong Tuyết nhưỡng này đúng là mỹ tiểu nhân gian. So với những loại rượu ta từng uống, chúng chỉ là rác rưởi.
Đúng vậy. Trong kho của ta còn trữ hơn 100 thùng Phong Tuyết nhưỡng. Bữa nào cũng phải uống vài vò. Nếu không bị cấm mua nước, ta đã mua hết rồi. Kinh Hà cũng uống cạn chén, cười nói. Lâm Phong nghe hai người đối thoại chỉ biết cười khổ, nhưng phải thừa nhận, rượu do hệ thống cung cấp phương pháp nấu quả thật ngon tuyệt. Phu quân. Kỳ Tuyết khẽ chọc vào tay Lâm Phong, nhẹ giọng gọi.
Hửm.
Lâm Phong nhìn nàng, thấy nàng chỉ vào mấy vỏ rượu trên bàn, liền điểm nhẹ lên chán nàng.
Không được uống.
Ngươi quên lần trước uống xong nôn tới nôn lui, khó chịu muốn chết à? Kỳ Tuyết nghe vậy liền sụ mặt, bĩu môi, chỉ biết thèm thuồng nhìn mấy vỏ rượu, lòng đầy tiếc nuối. Thấy vậy, mọi người đều bật cười. Lâm tông chủ, cho tông chủ phu nhân uống một ngụm cũng không sao mà. Dù sao nàng cũng là tiên nhân cảnh đỉnh phong, tán rượu dễ như chơi. Thần Nguyên cười nói, Lâm Phong chỉ biết lắc đầu. Trước đây hắn cũng nghĩ vậy, nên khi mới nấu ra Phong Tuyết nhưỡng, hắn hào phóng cho Kỳ Tuyết nếm thử một chén, kết quả chưa bao lâu nàng đã đỏ mặt say khướt, rồi nôn thốc nôn tháo, khổ sở không chịu nổi, sau đó còn ngủ liền 3 ngày mới tỉnh. Giờ hắn thật sự không dám cho nàng uống nữa, vậy mà nàng còn ham, mấy lần lén uống đều bị hắn bắt gặp, ôi, đúng là số khổ. Trên bàn, Tần Ngọc gắp một miếng thịt bỏ vào bát Bắc Uyên, hắn hơi sững người, rồi cũng gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng, nàng đỏ mặt ăn lấy, hai người nhìn nhau mỉm cười. Tần Nguyên thấy vậy vừa chua xót vừa vui mừng, chua vì con gái không gắp cho mình, vui vì nàng tìm được người để dựa vào. Tần Như thấy thế cũng học theo, gắp một miếng thịt đưa cho Lý Huyền, hắn liếc nhìn nàng, cũng gắp một miếng bỏ vào bát nàng, rồi tiếp tục túi đầu ăn cơm. Kinh Vũ thấy hai người đều có thu hoạch, lập tức hăng hái bắt trước, đem hết đồ ăn Kinh Phong gắp cho mình đổ vào bát Đông Ngọ. Kinh Hà, a, Đông Ngọ nhìn bát cơm, dừng lại, ngẩng lên nhìn nàng. Kinh Vũ ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn, Đông Ngọ nuốt miếng cơm trong miệng, nói: "Kinh Vũ sư muội, ngươi làm gì vậy? Như thế bẩn lắm biết không? Ngươi còn để ta yên tâm ăn cơm được không?" Phụt. Mọi người trên bàn đồng loạt quay đi cười phá lên. "Kinh Vũ, ba, sao? Không giống mấy người kia. Là nàng làm sai chỗ nào sao?" Kinh Hà và Kinh Phong chỉ biết ông chán, con gái, muội muội, nhà mình sao lại thích tiểu nam nhân cứng nhắc thế này. Đông Ngọ nhìn bát cơm, bất đắc dĩ thở dài, sư tôn từng dặn, ăn cơm không được lãng phí. Hơn nữa, hắn là một kẻ cùng ăn cơm thì không kén chọn. Ăn thôi. Nghĩ vậy, hắn lại túi đầu tiếp tục ăn. Kinh Vũ nhìn mà lòng rối bời. Lâm Phong cố nhịn cười, thầm nghĩ phải tìm dịp giúp nàng một phen mới được. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Dọn dẹp xong, mọi người lại quay quần bên đống lửa, dù chẳng ai thấy lạnh, nhưng như vậy mới có chút không khí đón năm mới. Thu Hòa và Tần Nguyên ngồi cạnh nhau, thân thiết trò chuyện chuyện đại sự của hai người. Lý Huyền ngựa đầu đếm sao trên trời, cứ đến một đoạn lại dừng, Tần Như thì giúp hắn ghi nhớ từng đoạn số dài. Bác Uyên buồn chán hong lửa, Tần Ngọc thì say mê nhìn hắn Đông Ngọ kể cho Kinh Vũ nghe những chuyện giang hồ trước kia, nàng chăm chú lắng nghe. Bạch Vọng ngồi thành thơi, Lý Thanh Thiên thì hết bóp chân lại đấm vai cho nàng, vô cùng ân cần Đông Phương Vũ, Thiên Vũ, Đan Thánh, cậu ba người thì chơi trò mới do Lâm Phong mang đến, đánh bài bằng giấy. Phùng Mục và Kinh Phong thì đấu cờ. Kinh Hà uống từng chén Phong Tuyết nhưỡng, khoái chí vô cùng. Kỳ Tuyết tựa vào vai Lâm Phong, lấy ra cuốn Ta và tên trộm hoa ân đoán tình thủ, mua dưới núi hôm nay, say sưa đọc. A Ba thì cuộn tròn ngủ trong tay Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nhàn nhạt nhìn tất cả, ánh mắt cuối cùng dừng thật lâu trên gương mặt Kỳ Tuyết. Thê tử của hắn, thật sự quá đẹp. Đã cập nhật. Chương 84. Trộm rượu không thành lại uống nước. Chương 84. Trộm rượu không thành lại uống nước. Thời gian trôi qua, gà trong bếp của Thu Hòa cất tiếng gáy, lại là ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tiên của năm mới. Mọi người đồng loạt đứng dậy, trao nhau lời chúc mừng, rồi lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn để tặng cho từng người. Trong số đó, người nhận được nhiều quà nhất chính là Kỳ Tuyết. Nhìn đống quà đầy ắp trong lòng, nàng vui đến mức nước miếng cũng chảy ra ôi chao, Tết thật tuyệt. Giá mà ngày nào cũng là Tết thì tốt biết mấy. Kỳ Tuyết nhanh chóng cất hết quà vào nhận chữ vật, lúc này lại bị Lâm Phong vỗ vai, nàng nghi hoặc nhìn hắn. "Tiểu Tuyết, nàng là phu nhân tông chủ, không thể chỉ nhận quà mà không tặng lại quà được đâu." Lâm Phong mỉm cười nói. Nghe vậy, Kỳ Tuyết mặt người, bởi nàng vốn chẳng chuẩn bị quà gì cả. "Phu quân, ta đưa tiền được không?" Kỳ Tuyết lấy ra túi tiền hỏi. Cho tiền thì chẳng có gì mới mẻ, dù có ý nghĩa mừng tuổi, nhưng với người tu tiên thì cũng chẳng đặc biệt lắm. Lâm Phong cười, rồi cầm lấy túi tiền. Hơn nữa, túi tiền này vốn là ta tặng nàng mà. Hả? Nhưng của trang chẳng phải cũng là của ta sao? Kỳ Tuyết chu môi nói. Hả cái gì, mau lấy quà ra tặng đi. Chẳng lẽ nàng không chuẩn bị gì hả? Lâm Phong nhìn nàng hỏi. Không, không. Tất nhiên ta có chuẩn bị rồi. Kỳ Tuyết nghe vậy vội vàng xua tay, nhìn mấy người xung quanh đang mong chờ, cuối cùng nàng cắn răng liệu một phen. Bác Uyên Đồ Nhi, cho con một bát bánh cuốn. Lý Huyền Đồ Nhi, cái bánh hành này tặng con. Tân Ngọc Đồ Nhi, sâu kẹo hồ lô siêu to này cho con. Kinh Vũ Đồ Nhi, bát hành thánh này tặng con. Thấn Như Đồ Nhi, cả bó xin nướng này cho con. Còn các vị trưởng lão nữa. Kỳ Tuyết đi đến từng người, lấy từ nhẫn chữ vật ra những món ăn vật nàng mua dưới núi, vốn định tối nay lén ăn một mình, giờ đành mang ra tặng, trên mặt nở nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn khóc. Bác Uyên và mấy người nhìn những món ăn còn nóng hổi trong tay. Sư nương thật chu đáo, biết canh đêm sẽ đói bụng nên chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Cảm động quá. Thấy mấy người kia lập tức ăn lấy ăn để, Kỳ Tuyết chỉ thấy lòng mình nghẹn lại. Tiểu Tuyết, năm mới vui vẻ. Tặng nàng một dải băng buộc tóc này. Lâm Phong cười tủm tỉm lấy ra một dải băng trắng trong suốt đưa cho nàng.
Giải băng này được luyện chế từ thiên đạo chi vật của năm đại thần thú thời kỳ sáng thế, Long Tổ, Phượng Hoàng, Bạch Đế, Huyền Thần, Kỳ Lân, là một món siêu thần phẩm. Năng lượng ẩn chứa trong đó vượt xa sức tưởng tượng. Cảm ơn phu quân. Kỳ Tuyết nhận lấy, vui mừng khôn xiết, không ngừng nuốt ve giải băng mềm mại. Lâm Phong xoa đầu nàng, cười dịu dàng, thích là tốt rồi. Nhưng nàng có chuẩn bị quà cho phu quân không? Nghe vậy, Kỳ Tuyết mở ra, rồi ngập ngừng hỏi, phu quân, đồ ăn có tinh không? Tất nhiên rồi, chỉ cần là Tiểu Tuyết tặng, cái gì cũng được. Lâm Phong gật đầu. Kỳ Tuyết do dự một lúc, cuối cùng lấy ra một vật từ nhận chữ vật, định đưa cho Lâm Phong thì lại ngẩn người, muốn rút tay về nhưng đã bị hắn nhanh tay giật lấy. Phong Tuyết Ngưỡng. Lâm Phong nhìn vò rượu trong tay, khoe môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Kỳ Tuyết, nàng lấy Phong Tuyết Ngưỡng làm quà mừng năm mới cho ta sao? Lâm Phong hỏi. Ừm. Kỳ Tuyết vội vàng gật đầu. Thật không? Lâm Phong không đợi nàng đáp lại, liền truy hỏi tiếp. Thật mà? Để chứng minh mình trong sạch, Kỳ Tuyết vội giải thích, ta thật sự không phải mua để lén uống đâu. Lâm Phong mím môi, rõ ràng đang cố nhịn cười, những người xung quanh cũng không nhịn được mà ho khan. Ôi chao, trời hôm nay lạnh quá. Đúng đúng, ta khụ khụ, ta hừ hừ khụ khụ, đều ha khụ, cảm lạnh rồi. Khụ khụ, đúng là lạnh thật. Mọi người nói chuyện lấp lửng, ai nấy đều quay mặt đi chỗ khác. Chỉ còn Kỳ Tuyết ngơ ngác nhìn từng người, đầy vẻ khó hiểu. Ta đâu có nói nàng mua Phong Tuyết Ngưỡng để lén uống đâu. Lâm Phong cố nén cười nhìn nàng. Lúc này Kỳ Tuyết mới chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng lên. Nàng đúng là. Hại. Lâm Phong bất đắc dĩ dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng. Thật ra, Lâm Phong cũng không định bắt nàng tặng quà cho mọi người, chỉ là vô tình phát hiện trong nhẫn chữ vật của nàng có vỏ Phong Tuyết Ngưỡng, nên cố ý trêu chọc một phen. Đến lúc này, Kỳ Tuyết mới nhận ra mình bị hắn đùa giỡn, mặt mày ủ rũ. Xong rồi, lại thất bại trong việc trộm rượu uống. Lâm Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng rời đi, mọi người cũng lần lượt về phòng nghỉ ngơi, Tần Nguyên, Kinh Hà, Kinh Phong thì trở về linh chu của mình, chuẩn bị lên đường. Kỳ Tuyết thỉnh thoảng lại liếc trộm vỏ Phong Tuyết Ngưỡng trong tay Lâm Phong, nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy ai oán. Cảm giác tiết chẳng còn vui nữa, không được uống rượu, buồn chết đi được bốn. Mặt trời dần lên cao, trong phòng Lâm Phong mở mắt, ngáp một cái, nhìn Kỳ Tuyết vẫn ngủ say trong lòng, khẽ mỉm cười, túi xuống hôn nhẹ lên đôi môi thơm mềm của nàng. Một ngày tốt lành, phải bắt đầu bằng việc hôn thế tử. Làm xong, tâm trạng hắn vô cùng sảng khoái, nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài thì bỗng dừng bước, đi đến bên bàn, lặng lẽ đổi rượu trong vỏ Phong Tuyết Ngưỡng thành nước, rồi mới yên tâm rời khỏi phòng đinh. Nhắc nhở ký chủ, hôm nay là một ngày mới, một năm mới, dữ liệu tông môn đang làm mới. Đinh, số lượng trưởng lão nội môn hiện tại 5 người, cảnh giới đều là đỉnh phong tiên nhân cảnh. Đinh, số lượng trưởng lão ngoại môn 26 người, cảnh giới cao nhất tiên nhân cảnh ngũ trọng, thấp nhất tiên nhân cảnh nhất trọng. Đinh, tổng số đệ tử nội ngoại môn 38.562 người, cảnh giới cao nhất thánh nhân nhị trọng, thấp nhất phá phàm lục trọng. Đinh, xếp hạng tổng hợp các tông môn trong 4 vực thiên hạ, hạng 1, xếp hạng tại trung vực 278.599, xếp hạng không tính người có cảnh giới cao nhất. Nhìn bảng xếp hạng hệ thống cập nhật, Lâm Phong cảm thấy con đường trở thành đệ nhất vẫn còn rất dài. Trong phòng, Kỳ Tuyết vươn bay, mở đôi mắt mơ màng, vừa nhìn thấy vỏ Phong Tuyết Ngưỡng trên bàn liền mừng rỡ như điên, len lén nhìn quanh, xác định phu quân không có ở đây, liền rón rén bò dậy, cầm vỏ rượu lên tu một ngụm mừng. Kỳ Tuyết nhấm nháp dư vị, đống trận tròn mắt, nhìn vỏ rượu trong tay, mặt đầy ưu oán. Sao kỳ vậy? Phong Tuyết Ngưỡng này sao chẳng có mùi vị gì hết, cứ như uống nước lã. Xong rồi, bị lừa rồi, sau này không thèm uống Phong Tuyết Ngưỡng nữa. Nghĩ vậy, nàng tiện tay đặt vỏ rượu lại lên bàn, rồi nằm ngửa ra giường, khiến bộ ngực mềm mại rung rinh không ngớt. Hết rồi, hôm nay đăng đến đây thôi, ngủ thôi các huynh đệ, ngày mai bắt đầu tiến vào trung vực. Chương 85, một kiếm mở giới. Chương 85, một kiếm mở giới. Đinh, chúc mừng ký chủ, Phong Tuyết Tông đã trở thành đệ nhất thiên hạ tứ vực. Ban thưởng cống hiến tông môn 100.000, hiện tại số dư cống hiến tông môn 300.000. Đinh, phát động nhiệm vụ tiến vào trung vực, thời hạn một ngày, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ một căn cơ tiên tông đỉnh cấp, trừng phạt thất bại, hệ thống giải trừ. Trong đầu Linh Phong nghe tiếng hệ thống vang lên, khóe miệng không khỏi giật giật. Tốt lắm, vì Thanh Thanh mà ngươi không từ thủ đoạn nào sao? Ngươi tưởng mình là ai? Không có ngươi ta không sống nổi chắc. Thật ra, đúng là vậy. Linh Phong bất đắc dĩ thở dài, rồi vận chuyển linh khí truyền âm, gọi mọi người tập hợp. Chẳng bao lâu, Bác Uyên cùng mấy người khác lần lượt chạy tới, đứng trước mặt Linh Phong. Linh Phong ho nhẹ một tiếng, nói, khụ khụ, hiện tại Phong Tuyết Tông chúng ta đã là đệ nhất thiên hạ tứ vực, mục tiêu tiếp theo chính là tiến quân vào trung vực. Vì vậy, ta quyết định dẫn mọi người cùng đi trung vực, thế nào? Linh Phong quét mắt nhìn Bác Uyên và mấy người. Bác Uyên cùng những người khác lập tức lộ vẻ phấn khích, quá tốt rồi, cuối cùng bọn họ cũng có thể đến trung vực. Nhưng Linh Phong lại xua tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, nói, có điều, Phong Tuyết Tông vẫn cần người ở lại quản lý, nên trong các người, e rằng sẽ có người không thể đi. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Ai mà chẳng muốn tận mắt nhìn thấy trung vực, nơi tiên nhân bay loạn đầy trời kia chứ chủ tông, ta vẫn không đi nữa đâu, ta còn phải luyện 8 phần tiên đan. Một lúc sau, Đan Thánh Cẩu mở miệng nói. Bên cạnh, Đông Vương Vũ và Thiên Vũ nghe vậy cũng đội vàng gật đầu, chủ tông, chúng ta cũng không đi. Dù sao thì, nói đến đây, hai người liền im bặt. Dù sao Linh Phong và Kỳ Tuyết, Bác Uyên và Tần Ngọc, Lý Huyền và Tần Như, Đông Ngọ và Kinh Vũ, Bạch Vọng và Lý Thanh Thiên, những người này đều là một đôi một cặp. Nếu hai kẻ độc thân như bọn họ chen vào, chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất, còn khó chịu hơn là ngày ngày phải ăn cẩu lương, thật phiền. Thế nên, không thấy thì lòng không phiền, không ăn cẩu lương thì càng vui. Tốt nhất là không đi. Linh Phong cũng chẳng nói gì thêm về ý nghĩ của ba người, quay sang hỏi Phùng Mục, Phùng trưởng lão, ngươi có muốn đi không? Phùng Mục cũng lắc đầu, thôi, ta cũng không góp vui nữa,
ở lại giúp chủ tông quản lý tông môn là được. Linh Phong gật đầu, không nói thêm, kéo Kỳ Tuyết từ trên rừng dậy, rồi cả nhóm ngồi lên linh chu của Kinh Vũ, hướng về trung vực mà đi. Còn vì sao không trực tiếp truyền tống qua? Chủ yếu là để cho các thế lực đỉnh cấp trung vực có thời gian chuẩn bị bốn. Trung vực, đạo gia. Lão đam tử ngồi xếp bằng bên hồ, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tỏa ra kim quang mờ mờ, thần vận phi phàm. Đồng nhiên, nhị đồ đệ xuất hiện, quỳ xuống trước mặt lão có chuyện gì? Lão đam tử chậm rãi mở mắt, nhìn nhị đồ đệ bẩm sư tôn, Linh Phong và những người khác đã bắt đầu tiến về trung vực. Nhị đồ đệ túi lầu bẩm. Lão đam tử nghe xong, không khỏi lắc đầu thở dài, sớm muộn gì cũng đến, chỉ cần đừng làm giảm hương hỏa của đạo gia ta là được. Dĩ nhiên, lão cũng biết điều đó là không thể. Là tân thần đạo, sự xuất hiện của Linh Phong chắc chắn sẽ hút đi không ít tín đồ. Lão chỉ mong tổn thất nhỏ một chút, để còn đủ lực lượng tín ngưỡng đột phá gông xiềng cuối cùng kia. Thần học cung. Khổng Thánh vừa giảng xong lễ học, chuẩn bị rời đi, thì thần học cung thánh tử Lâm Sinh bước tới, cung kính hành lễ thầy. Học trò có việc muốn bẩm báo. Nói đi. Khổng Thánh cầm chén trà trên án, nhấp một ngụm, thản nhiên đáp Linh Phong và những người khác đã đến trung vực. Lâm Sinh hạ giọng nói. Khổng Thánh nghe xong, chỉ thở dài, trầm mặc hồi lâu rồi phất tay cho Lâm Sinh lui xuống chuyện này, lại phải trì hoãn thêm 3 vạn năm nữa rồi. Thạc Thiên Bang. Từ trong tông môn, Hứa Tiên chậm rãi bước đi, dọc đường đệ tử hành lễ, hắn cũng không đáp lại, cứ thế đi thẳng đến một con đường nhỏ trong rừng. Phía trước truyền đến tiếng quét dọn xào xạc, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn, không xa có một tăng nhân quét đất, động tác ung dung, thong thả, trông rất nhàn nhã Công Dương huynh. Hứa Tiên gọi bang chủ Hứa. Công Dương thời nghe tiếng, dừng tay, quay đầu nhìn Hứa Tiên Công Dương huynh, ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Linh Phong sắp đến trung vực rồi. Đến lúc đó, tín ngưỡng lực của Tạc Thiên Bang ta chắc chắn sẽ giảm sút. Việc đột phá gông xiềng kia lại càng xa vời. Hứa Tiên bước tới, vẻ mặt u sầu. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Không ngờ bang chủ Tạc Thiên Bang đường đường lại nói chuyện với một tăng nhân quét đất chỉ có tu vi chân thần cảnh cao giai như vậy bang chủ Hứa, thời thế, mệnh số, cần gì phải quá để tâm. Công Dương thời lại rất thản nhiên, huống hồ, tín ngưỡng lực của bốn nhà khác cũng sẽ giảm thôi. Nghe vậy, Hứa Tiên chỉ cười khổ, không nói gì thêm, hy vọng ngươi cũng thật sự thuận theo thời thế, mệnh số đi. Dứt lời, Hứa Tiên chậm rãi rời đi. Công Dương thời ánh mắt khẽ động, nhưng không biểu lộ gì, tiếp tục quét đất. Từ xa, Hứa Tiên nhìn lại, chỉ biết thở dài, phất tay áo bỏ đi. Biên giới Nam vực và Trung vực, Linh Phong cho Linh Chu dừng lại, lơ lửng giữa không trung sư tôn, vì sao chúng ta lại dừng ở đây? Kinh Vũ nhìn Linh Phong hỏi. Linh Phong nhìn về phía trước, mỉm cười nhạt. Trong mắt người khác, phía trước chỉ là núi sông vô tận, nhưng trong mắt hắn, lại có một bức màn cao lớn, lúc gần lúc hiện, tỏa ra khí tức kinh khủng, sau bức màn ấy là bóng tối vô biên. Đó chính là hư không. Nếu cứ thế lái Linh Chu sông thẳng qua, chắc chắn sẽ bị lực lượng trên bức màn xé nát, ngoài Linh Phong ra, những người khác đều sẽ chết không còn mảnh xương. Đây chính là sự đáng sợ của sáng thế kỷ đại trận. Cũng vì thế, khu vực giáp danh giữa tứ vực và trung vực, cách xa ngàn dặm đều là núi hoang không người, lại còn bày ra ảo trận, khiến cho dù người hay tiên có đi hay bay thế nào cũng không thể tiếp cận. Nếu không phải Linh Phong phá giải ảo trận nơi này, e rằng Linh Chu có bay 10 ngày nửa tháng cũng không tới được, ngược lại còn lạc đường mà chết. Linh Phong nhìn bức màn trước mặt, cười khinh miệt, ngươi tốt nhất đừng có ló mặt ra. Nếu không, ta sẽ chém luôn cả ngươi. Mọi người nhìn theo ánh mắt Linh Phong, nhưng chẳng thấy ai cả, sư tôn đang nói chuyện với ai vậy? Trong bóng tối, hộ giới giả thân hình lóe lên, trong lòng run sợ, nuốt nước bọt đầy ngực. Ánh mắt vừa rồi của Linh Phong thật quá đáng sợ. Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến hắn muốn quỳ xuống ngay lập tức. Phải biết, hắn là cường giả tiên vương cảnh. Trong thiên hạ tứ vực, người khiến hắn sợ hai đến vậy, chỉ có một, Thần đạo Linh Phong. Linh Phong biết hộ giới giả đã rút lui, liền mỉm cười các đồ nhi, nhìn cho kỹ, đây mới là sức mạnh chân chính của thần binh. Dứt lời, Linh Phong lơ lửng giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh thần binh mở. Linh Phong quát khẽ, thần binh lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ, thần uy cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí dài ngàn trượng bổ thẳng vào sáng thế kỷ đại trận, phát ra tiếng nổ rung trời ầm. Bác Nguyên mấy người vội dùng linh khí bịt tai, nhưng vẫn nghe thấy tiếng chói tai. Kiếm khí va chạm với đại trận, bùng phát linh khí dữ dội. Linh Phong vung tay, Linh Chu lập tức được bao phủ trong một tầng hào quang trắng sữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng những ngọn núi xung quanh thì bị san phẳng hoàn toàn. Bụi mù do linh khí tán loạn dần tan đi, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ phía trước. Trước hư không vô tận, một đại trận cao lớn vô biên, bị một kiếm của Linh Phong xé ra một khe nứt dài vạn trượng. Một kiếm mở giới, chính là như vậy, cập nhật rồi. Một số nhân vật đã lần lượt xuất hiện. Chương 86, giao chiến. Chương 86, giao chiến. Ta, Lư Bôn Bị, chưa từng phản bội. Trên đỉnh một ngọn núi cao ở trung vực, một bóng người áo trắng ngửa mặt gào thét, giọng khàn đặc, tràn đầy phẫn nộ và bất lực. Ngay lúc ấy, từ phương nam bỗng truyền đến một tiếng nổ vang trời, Lư Bôn Vị lập tức quay đầu nhìn về phía đó, lông mày hơi nhíu lại. Trận pháp sáng thế kỷ. Trầm ngâm chốc lát, thân ảnh Lư Bôn Vị lóe lên, lao thẳng về phía đại trận sáng thế kỷ ở phương nam. Lâm Phong đáp xuống Linh Chu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mấy người Bắc Uyên, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi điều khiển Linh Chu tiến vào hư không. Xuyên qua tầng tầng bóng tối vô tận, đoàn người Lâm Phong cuối cùng cũng phá vỡ màn đêm, đặt chân đến trung vực. Wow, núi ở đây hình như cao hơn hẳn so với Nam vực. Đúng vậy, cả những cây cối cũng to lớn, cao vút hơn nhiều. Mọi người nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi trầm trồ cảm thán. Ngay lúc ấy, trong cơ thể Lâm Phong bỗng có cảm giác lòng lẻo, hắn thầm vui mừng, hiển nhiên cảnh giới sắp đột phá. Khi Lâm Phong chuẩn bị phá tan gông xiềng, đột phá cảnh giới, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện cách Linh Chu không xa. Lâm Phong thấy vậy liền áp chế lực lượng đột phá, nhìn về phía người kia. Mấy người Bắc Uyên cũng tò mò nhìn sang, muốn xem người trung vực có gì khác biệt. Người là ai? Lâm Phong liếc nhìn nam tử áo đen, hỏi. Ta tên Mặc Ly Vô Nhai. Nam tử áo đen ôm quyền với Lâm Phong, không biết tiền bối có phải là Lâm Phong. Lâm Phong hơi nhướng mày, nhìn Mặc Ly Vô Nhai,
gật đầu, không sai, chính là ta. Nghe được câu trả lời, trên mặt Mạc Ly Vô Nhai lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Tiền bối có thể hạ cảnh giới, cùng ta luận chiến một trận chăng? Mạc Ly Vô Nhai vội vàng hỏi. Lâm Phong khẽ cười, ta là cảnh giới thần đạo, dù có hạ xuống, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Không sao, ta chỉ muốn thử xem khoảng cách giữa ta và tiền bối lớn đến đâu. Mạc Ly Vô Nhai nghiêm túc nói. Được, vậy ta sẽ hạ xuống cảnh giới chân thần hạ giai, cùng ngươi giao thủ. Lâm Phong nói rồi thân hình lao về phía Mạc Ly Vô Nhai. Mạc Ly Vô Nhai hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng bị Lâm Phong cắt ngang. Đừng nghĩ ta coi thường ngươi, chỉ khi ta hạ cảnh giới đến mức này, ngươi mới có thể đánh với ta. Lâm Phong mỉm cười. Mạc Ly Vô Nhai trầm ngâm giây lát, cuối cùng gật đầu. Dù sao Lâm Phong là thần đạo viên mãn, dù hạ cảnh giới cũng là vô địch cung cấp. Mạc Ly Vô Nhai nhắc nhở, tiền bối, cẩn thận. Dứt lời, quanh thân Mạc Ly Vô Nhai bùng phát khí tức kinh người, thực lực hiển lộ còn mạnh hơn cả chân thần viên mãn bình thường. Vút. Thân hình Mạc Ly Vô Nhai lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong, linh khí tụ nơi nằm đấm, toàn lực tung một quyền. Lâm Phong sắc mặt bình thản, đưa tay ra chặn đứng cú đấm, rồi mượn lực hóa giải, trả lại cho đối phương ầm. Giữa hai người lập tức bùng nổ linh khí dữ dội, từng đợt sóng khí cuộn, mây mù che khuất thân ảnh. Trong đó, tiếng va chạm vang lên không ngớt. Trên linh chu, mấy người Bắc Uyên chỉ thấy trong mây mù linh khí thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng chói lòa, trong lòng vô cùng chấn động. Bắc Uyên tự hỏi, nếu mình chỉ cần tiến lại gần trận chiến này, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành cho bụi. Ý nghĩ phải nhanh chóng nâng cao thực lực lập tức trỗi dậy trong đầu Bắc Uyên. Lý Huyền và những người khác cũng cảm nhận sâu sắc điều đó. Diên Bạch Vọng và Lý Thanh Thiên lại lộ ra vài phần lo lắng. Chẳng bao lâu, một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người bị đánh bay ra khỏi đám mây linh khí. Mọi người nhìn kỹ, hóa ra là Mạc Ly Vô Nhai. Tuy hắn có chút chật vật, nhưng chiến ý lại càng bốc cao, khí thế so với trước còn mạnh hơn. Lâm Phong khẽ phất tay, quét tan mây mù linh khí, mỉm cười nhìn Mạc Ly Vô Nhai. Không tệ, quả xứng danh cường giả xếp thứ 10 trên bảng tu vi Thiên Nguyên, thực lực quả nhiên bất phàm. Lâm Phong tán thưởng, trận tỷ thí này nên dừng lại thôi. Bình cảnh của ngươi đã có dấu hiệu lỏng lẻo, nếu tiếp tục, ta thay ngươi phá tan gông xiềng, thì con đường tu hành sau này sẽ vô cùng gian nan. Nghe vậy, Mạc Ly Vô Nhai lộ vẻ xấu hổ, không ngờ tâm tư của mình lại bị nhìn thấu. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, dù sao đối phương là cường giả thần đạo, nếu đến thế còn không nhận ra thì tu tiên làm gì nữa. Huống chi, Lâm Phong đã nhìn thấu ý đồ mà vẫn chịu giúp hắn mài giũa để phá cảnh, trong lòng Mạc Ly Vô Nhai vô cùng cảm kích. Hắn lập tức hành lễ thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mạc Ly Vô Nhai vô cùng cảm kích. Sau này nếu tiền bối có chỗ cần, Mạc Ly Vô Nhai nguyện dốc hết sức tương trợ. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, hiện tại ta quả thực có việc cần giúp. Mạc Ly Vô Nhai hơi sững lại, vội hỏi, không biết tiền bối có chuyện gì? Chúng ta mới đến trung vực, còn lạ nước lạ cái, muốn tìm một nơi làm căn cơ cho tông môn, ngươi có thể giúp không? Lâm Phong hỏi. Chuyện này dễ thôi, chỉ không biết tiền bối muốn chọn loại địa thế nào. Mạc Ly Vô Nhai gật đầu đáp. Một dãy núi rộng lớn, trong đó phải có ngọn núi cao vút tận mây xanh. Ừm. Phong thủy tốt, vậy là đủ. Lâm Phong nói. Mạc Ly Vô Nhai suy nghĩ một lát rồi gật đầu, có một nơi như vậy. Không biết tiền bối muốn đi lúc nào? Ngay bây giờ. Lâm Phong không chút do dự. Hắn và Mạc Ly Vô Nhai đã tốn khá nhiều thời gian, cần nhanh chóng lập tông môn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiền bối, mời theo ta. Mạc Ly Vô Nhai gật đầu, chuẩn bị dẫn đường thì bị Lâm Phong gọi lại. Khoan đã, có người đến. Lâm Phong quay đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy bầu trời bị xé rách, Lư Bôn Vị từ trong đó bay ra. Lư Bôn Vị. Mạc Ly Vô Nhai thấy hắn thì gọi. Mạc Ly Vô Nhai. Lư Bôn Vị cũng kinh ngạc. Ngươi cũng vì chuyện đại trận sáng thế kỷ mà đến. Lư Bôn Vị tiến lại gần hỏi. Vừa đúng, vừa không. Mạc Ly Vô Nhai cười đáp. Ngươi cái tên này, suốt ngày thần thần bí bí. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã sớm đập ngươi nằm rồi. Lư Bôn Vị ghét nhất kiểu nói chuyện mập mờ của Mạc Ly Vô Nhai. Ta đến tìm Lâm Phong tiền bối, mượn cơ hội phá cảnh. Mạc Ly Vô Nhai giải thích. Lâm Phong tiền bối. Lư Bôn Vị hơi nhíu mày. Ở đằng kia. Mạc Ly Vô Nhai nhìn về phía Lâm Phong, Lư Bôn Vị theo ánh mắt hắn nhìn sang, trong đầu lập tức hiện lên một cảnh tượng đại trận sáng thế kỷ bị phá. Lâm Phong, một cao thủ chân thần viên mãn đang tìm cơ hội đột phá. Chẳng lẽ người này chính là? Lư Bôn Vị kinh hãi, hắn là Lâm Phong, thần đạo của Nam Vực. Mạc Ly Vô Nhai gật đầu. Lư Bôn Vị vội vàng hành lễ với Lâm Phong, trung vực Lư Bôn Vị bái kiến thần đạo. Lâm Phong mỉm cười phất tay. Hắn có chút ấn tượng với Lư Bôn Vị, xếp hạng 66 trên bảng tu vi Thiên Nguyên, cường giả chân thần trung giai. Lư Bôn Vị đến giờ vẫn chưa dám tin mình lại có thể gặp được thần đạo. Đi thôi. Lâm Phong nhìn sang Mạc Ly Vô Nhai. Mạc Ly Vô Nhai gật đầu, kéo tay áo Lư Bôn Vị, thân hình biến mất. Lâm Phong cũng vận linh khí bảo vệ linh chu, thân ảnh lóe lên, theo sát phía sau, cập nhật rồi. Hôm nay còn nữa. Chú thích, uy lực của thần binh cực kỳ khủng khiếp. Muốn phát huy toàn bộ sức mạnh cần cảnh giới và thiên phú cực cao. Vì vậy mấy chương trước dù có thần binh cũng không dùng được, bởi vì chưa thể phát huy uy lực thực sự. Chương 87. Có rồi. Chương 87 có rồi. Rất nhanh, Linh Phong đã cùng Mạc Ly Vô Nhai đến một nơi. Nơi này núi non trùng điệp, chính giữa có một ngọn núi cao vút xuyên mây, không thấy đỉnh, sừng sững hiểm trở Linh Phong tiền bối, nơi này cảm thấy thế nào? Mạc Ly Vô Nhai nhìn sang hỏi. Không tệ. Chính nơi này sẽ là căn cơ của Phong Tuyết Tông. Linh Phong nhìn quanh, không khỏi gật đầu. Thấy Linh Phong đã quyết định, trong lòng Mạc Ly Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo Linh Phong không thích Linh Phong tiền bối, đây là bản đồ khu vực này, bán kính triệu dặm, xin hãy nhận lấy. Mạc Ly Vô Nhai lấy từ nhẫn không gian ra một cuộn bản đồ đưa qua. Linh Phong cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Mạc Ly Vô Nhai thấy vậy liền kéo Lư Bôn Vị rời đi ngay lập tức. Linh Phong nhìn theo, khẽ mỉm cười đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một căn cơ tiên tông đỉnh cấp. Có muốn sử dụng không? Dùng. Linh Phong gật đầu đinh. Sử dụng thành công.
Lời hệ thống vừa dứt, chỉ thấy trên dãy núi phía trước, từng tòa lầu các đỉnh đài tinh xảo hiện ra, tiên khí lượn lờ, linh khí nồng đậm tinh thuần từ ngọn núi cao vút kia phun trào ra. Bác Uyên cùng mấy người kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, không nỡ tán thán thủ đoạn của sư tôn. Linh Phong chỉ cười, không giải thích, bảo Kinh Vũ thu linh chú lại, rồi dẫn mọi người lên đỉnh núi. Trên đỉnh, mấy người nhìn biển mây mênh mông vô tận, không khỏi cảm thán phu quân, nơi này đẹp quá. Kỳ Tuyết khoác tay Linh Phong, vui mừng reo lên. Cảm nhận được cánh tay bị thứ mềm mại quọ qua, Linh Phong hơi ngẩn ra, tâm thần phiêu đãng. Linh Phong, khu khu, đúng vậy, rất đẹp. Linh Phong hoàn hồn, đáp tiếp rất muốn lên đó chơi. Được không, phu quân? Kỳ Tuyết mở to đôi mắt linh động nhìn Linh Phong, giọng mềm mại. Linh Phong mỉm cười, không nói, nắm tay nàng đi đến mép vực, rồi cùng nàng nhảy xuống. Kỳ Tuyết bất giác nhắm mắt, nắm chặt tay Linh Phong, kêu khẽ một tiếng, nhưng rồi phát hiện hai người không tiếp tục rơi xuống mà lại dẫm lên thứ gì đó rất mềm mại, nàng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình và Linh Phong đang đứng trên tầng mây. Kỳ Tuyết không kìm được dậm chân, lại nhảy nhót thử, mây rất đàn hồi, dẫm lên vô cùng dễ chịu. Nàng buông tay Linh Phong, bắt đầu vui đùa trên mây, lúc chạy bên này, lúc chạy bên kia, khi thì nằm, khi thì bò, còn dùng mây nặn thành mấy món đồ nhỏ, vô cùng thích thú. Trên đỉnh núi, Bác Uyên mấy người nhìn thấy cũng ngứa ngáy trong lòng ta tới đây. Lý Huyền hô lên, lấy đà rồi nhảy phốc xuống, út mặt rơi vào tầng mây ta cũng tới đây. Đông Ngọ cũng lấy đà, tung người xoay 360 độ, thêm 5 vòng lộn nào, cuối cùng rơi xuống. Bụp, bụp. Lý Huyền và Đông Ngọ đều cắm đầu vào mây, khiến mọi người lo lắng không biết có rơi xuống dưới không. Chờ một lúc, chỉ thấy xa xa hai cái đầu thò lên, cười ha hả. Lúc này, Tấn Như và Kinh Vũ mới yên tâm, bước ra đáp xuống tầng mây. Bác Uyên và Tần Ngọc nắm tay nhau cùng nhảy xuống. Trên tầng mây vang vọng tiếng cười vui vẻ của mọi người. Trung ngực, Mạc Ly ra Mạc Ly vô nhai, ngươi thật lợi hại. Dám để một vị thần đạo vào phạm vi nhà mình. Lư Bôn Vị nhìn Mạc Ly vô nhai tặc lưỡi, tiện tay cầm chén trà uống một ngụm thần đạo tiền bối biết cả đấy. Mạc Ly vô nhai lắc đầu hắn biết, tức là hắn đồng ý. Lư Bôn Vị khựng lại, kinh ngạc nhìn Mạc Ly vô nhai hắn có đồng ý hay không ta không rõ, nhưng ta tin nếu nhà ta gặp nạn, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mạc Ly vô nhai cười nhẹ. Lư Bôn Vị giơ ngón tay cái, mấy hôm trước mấy con heo leo cây ta còn không phục, chỉ phục ngươi. Ha, ngươi nói vậy có hợp với người trong tông môn ngươi không? Mạc Ly vô nhai lắc đầu hợp. Quá hợp ấy chứ. Sắc mặt Lư Bôn Vị lập tức âm trầm sao vậy? Mạc Ly vô nhai hơi nhíu mày, nhận ra có chuyện hử, mấy kẻ đó lấy tội danh phản bội vô căn cứ đuổi ta ra khỏi tông. Lư Bôn Vị nói, ngực phập phồng, hiển nhiên rất phẫn nộ mẹ nó. Một cường giả bảng thiên nguyên, cảnh giới chân thần trung kỳ, lại bị đuổi như chó. Lư Bôn Vị càng nói càng giận, bóp nát chén trà trong tay vậy giờ ngươi định sao? Mạc Ly vô nhai hỏi. Hắn biết Lư Bôn Vị từng có chút mâu thuẫn với tông môn, nhưng không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ mà bị đuổi đi còn sao nữa. Ở nhà thôi. Vô nhai, ngươi phải thu nhận ta đấy. Lư Bôn Vị thở dài, ngươi không nói với tông môn là có quan hệ tốt với ta à? Mạc Ly vô nhai không trả lời ngay mà hỏi lại, nói rồi thì sao? Nếu biết, bọn họ còn không tranh nhau định ta, sao lại đuổi? Lư Bôn Vị khinh thường. Mạc Ly vô nhai gật đầu thật ra, ngươi có thể đến chỗ thần đạo tiền bối thử vận may. Mạc Ly vô nhai nghiêm túc nói, hả? Đến chỗ thần đạo tiền bối? Ngươi không thu nhận ta à? Lư Bôn Vị ngẩn ra, ngươi không muốn báo thù sao? Mạc Ly vô nhai hỏi lại, ta có thể giúp ngươi diệt sạch tông môn đó, nhưng ngươi tự hỏi xem, ngươi có cam tâm không? Ngươi chẳng muốn tự tay hủy diệt bọn chúng à? Ở chỗ ta không thể giúp ngươi tăng thực lực. Nghe vậy, Lư Bôn Vị trầm mặc, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Trên tầng mây, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Linh Phong tạo một chiếc ghế, ngồi trên đỉnh núi nhìn mọi người, nhất là Kỳ Tuyết, từng biểu cảm, từng động tác của nàng đều khắc sâu vào tâm trí hắn. Đột nhiên, Kỳ Tuyết dừng lại, mặt đỏ bừng, thở dốc, lộ vẻ mệt mỏi. Linh Phong thấy vậy liền lóe người đến bên nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Kỳ Tuyết tựa đầu vào ngực Linh Phong, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều. Linh Phong dùng thần thức dò xét cơ thể nàng, sững sờ, ánh mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt cẩn thận lên ghế, còn lót thêm mây cho mềm mại dễ chịu. Hắn ngồi xổm bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, mỉm cười nhìn dung nhan tuyệt sắc kia. Có rồi, thê tử của hắn có rồi, chương 88. Sảng khoái, thật sướng. Chương 88, sảng khoái, thật sướng. Một lúc sau, gió nhẹ thổi qua, linh khí quanh người Linh Phong khẽ tỏa ra, ngăn cách cơn gió ánh mắt hắn lại rơi lên gương mặt say ngủ của Kỳ Tuyết, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng túi người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau phút xúc động lại thấy hơi tiếc nuối trong lòng. Ai, sắp tới e rằng phải rất lâu nữa mới có thể thân mật với tiểu tuyết rồi. Rõ ràng hôm nay vốn định. Khụ khụ. Linh Phong đứng dậy, liếc nhìn mấy người Bắc Uyên đang vui đùa náo nhiệt, rồi thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại một tòa thành cách đó mấy ngàn dặm, định mua ít rau củ, chuẩn bị nấu vài món bổ dưỡng cho Kỳ Tuyết tẩm bổ. Đừng hỏi vì sao không dùng tiên dược thần thảo. Thứ nhất, tiểu tuyết vốn không thích ăn, thứ hai, mấy thứ đó ngoài luyện đan thì chỉ có thể nấu, mà lại đơn điệu vô cùng. Thứ ba, tiểu tuyết là một tiểu tham ăn, thích nhất vẫn là những món ngon dân dã dưới núi. Linh Phong bước đi giữa con phố đông đúc người qua lại, đột nhiên chân hắn bị ai đó ôm chặt lấy. Linh Phong sững người, tối đầu nhìn, chỉ thấy một công tử ca dáng vẻ phong lưu đang ôm chặt chân hắn, vừa khóc vừa gào. Ôi sư phụ ơi, ta tìm người suốt 3 ngày 3 đêm, nửa đêm canh ba cũng không ngừng. Sư phụ, ta tìm người cực khổ lắm đó. Linh Phong, này này này, ngươi, ta, ai là sư phụ của ngươi chứ? Mau đứng dậy, nhanh lên. Linh Phong ngẩn ra một lúc, rồi định kéo hắn dậy, nhưng tên kia lại ôm chặt lấy chân hắn không buông, khiến Linh Phong dở khóc dở cười. Không, ta không đứng dậy. Sư phụ, trừ phi người nhận ta làm đồ đệ, bằng không ta quyết không buông. Công tử ca điên cuồng lắc đầu hét lớn. Linh Phong bất đắc dĩ đưa tay ôm chán, rồi thân hình lóe lên, thoát cái đã cách xa 5-6 trượng, quay đầu lại với tay với công tử ca. Ta không thu đồ đệ đâu.
Công tử ca nhìn bóng lưng Linh Phong, sững sờ một lúc, rồi lập tức mừng rỡ reo lên. Không hổ là sư phụ ta vừa mới nhận, quả nhiên biết độ thổ, lợi hại thật. Nói xong, hắn liền hớn hở đuổi theo. Nhưng hắn phát hiện mình căn bản không đuổi kịp bước chân Linh Phong, bèn cắm đầu chạy như điên. Dù vậy, hắn vẫn bị Linh Phong bỏ lại xa tích tắc, bóng dáng cũng chẳng còn thấy đâu. Công tử ca nghiến răng, lấy ra một tấm phù chú từ trong tay áo, lưu lại khí tức của Linh Phong trên đó, rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên phù. Bèo. Công tử ca lập tức dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trước mặt Linh Phong. Sư phụ, người thu ta làm đồ đệ đi mà. Không đợi Linh Phong kịp phản ứng, hắn lại nhào tới ôm chặt lấy chân Linh Phong, khóc lóc van nài. Lần này, Linh Phong hoàn toàn bó tay với hắn, chỉ biết nhìn hắn đầy bất lực, hỏi: "Vì sao ngươi nhất định phải bái ta làm sư phụ?" Nghe vậy, công tử ca lập tức phấn chấn, vội vàng nói: "Vì ta thấy sư phụ người Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú phi phàm, phong lưu phóng khoáng, phong độ bất phàm, nổi bật giữa đám đông, dung mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, lại còn có tài kinh thiên động địa, năng lực xoay chuyển cả khôn, như kế quỷ thần khó lường, chí hướng bao trùm trời đất. Hơn nữa thực lực vô song, thần võ tuyệt thế. Tóm lại, lời hay ý đẹp gì hắn cũng tuôn ra như suối, nói chân chu không bấp đến mức Linh Phong nghe mà cũng thấy hơi ngượng. Dù hắn nói đều là sự thật." "Linh Phong." "Khụ khụ, được rồi, ngừng lại đi." Linh Phong ho nhẹ, nói: "Sao hả sư phụ, người đồng ý thu ta rồi chứ?" Công tử ca tràn đầy mong đợi hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Linh Phong bỗng trở nên nghiêm túc, khiến công tử ca căng thẳng cực độ. "Được, từ nay ngươi chính là đệ tử thứ 7 của ta." Cuối cùng Linh Phong gật đầu. Công tử ca nghe xong lập tức nhảy cẫng lên vui sướng. Trong lòng Linh Phong cũng thầm thở phào, may mà tên tiểu tử này kiên trì không bỏ cuộc, nếu không thì mình đã bỏ lỡ một bảo vật rồi, một trong 10 thể chất mạnh nhất trung vực, Vạn Đạo Tiên Thể. Sự khủng khiếp của thể chất này nằm ở chỗ, một khi thức tỉnh, lập tức bắt đầu từ cảnh giới Tiên Vương. Sau đó đột phá các cảnh giới tiếp theo cho đến chân thần cũng dễ như uống nước, chẳng khác gì trò đùa. "Sư phụ tại thượng, đệ tử xin bái kiến." Vui mừng xong, công tử ca nhớ ra còn chưa chính thức hành lễ bái sư, liền quỳ xuống dập đầu. Linh Phong đỡ hắn dậy, mỉm cười hỏi: "Người tên gì?" "Bẩm sư phụ, đệ tử tên là Lưu Thần." "Lưu Thần đáp lớn." Linh Phong gật đầu, đúng lúc nghe bụng Lưu Thần réo lên ọc ọc. Lưu Thần sững người, rồi gãi đầu ngượng ngùng. Vừa rồi hắn dốc sức đuổi theo Linh Phong, lại còn dùng tinh huyết kích hoạt phù truyền tống, tiêu hao quá nhiều, nên giờ đói bụng. Linh Phong bật cười, khoác vai Lưu Thần, cùng nhau đi vào một tiểu quán gần đó ăn uống. Trong tiểu quán, tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, "Đồ Nhi, rót rượu cho vi sư." Bóng trắng dựa bên cửa sổ khẽ nói, giọng trong trẻo dễ nghe. Nàng quay đầu lại, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. "Dạ, sư phụ." Thiếu niên tuấn tú ngồi đối diện vội hút nốt sợi mì, đặt đũa xuống, rót rượu cho nữ tử áo trắng Đường Nghiệm Sinh nâng chén rượu đệ tử rót, uống cạn, rồi thở dài một hơi. Rượu bây giờ chẳng có loại nào ra hơn cả. Đang nói, nàng đống hít hít mũi, ngửi thấy một mùi rượu thơm nồng đặc biệt. Là một lao sâu rượu mấy vạn năm, nàng lập tức nhận ra, đây là rượu ngon. Còn ngon hơn tất cả những gì nàng từng uống. Ánh mắt Đường Nghiệm Sinh đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở bàn đối diện, nhìn chằm chằm vào vỏ rượu trên bàn. "Hai vị, không biết rượu này tên gì, có thể bán cho ta không?" Đường Nghiệm Sinh đứng dậy, ung dung bước tới, mỉm cười hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào vỏ rượu, tràn đầy khao khát. Mà hai người kia không ai khác, chính là Linh Phong và Lưu Thần. "Rượu này gọi là Phong Tuyết Ngưỡng, còn bán thì thôi, bọn ta cũng muốn uống mà." Linh Phong cười đáp, rồi đậy nắp vào lại. Nghe vậy, Đường Nghiệm Sinh liền tỏ vẻ khó xử, sắc mặt biến đổi liên tục, do dự hồi lâu mới nói: "Bán cho ta đi, giá nào cũng được." "Cô nương, thật sự không bán." Linh Phong lại lắc đầu. Đường Nghiệm Sinh cắn môi, cố gắng rời mắt khỏi vỏ rượu, nhìn Linh Phong: "Nếu cho ta Phong Tuyết Ngưỡng, ta có thể miễn phí giúp ngươi ba việc." Nghe vậy, đệ tử nàng chỉ biết thở dài, dường như đã quá quen. Sư phụ hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá mê rượu, coi rượu như mạng. Vì rượu ngon, chuyện gì cũng dám làm. Lưu Thần nghe xong mắt sáng rỡ, ngẩn người nhìn Đường Nghiệm Sinh. Linh Phong cười, gõ đầu Lưu Thần một cái, khiến hắn đau đến nghe răng trợn mắt: "Ngươi dựa vào đâu mà nói sẽ giúp ta ba việc miễn phí?" Đường Nghiệm Sinh nghe vậy liền cười, nhẹ túi người thì thầm: "Chỉ dựa vào ta tên là Đường Nghiệm Sinh." Linh Phong gật đầu, biết rõ thân phận nàng, xếp hạng 21 trên bảng tu luyện thiên nguyên, cường giả chân thần cảnh cao giai, tiểu quỷ nổi danh, được xưng là tiểu tùy tiên. "Rượu này có thể cho ngươi, hơn nữa sau này còn có rất nhiều, tùy ngươi uống." Linh Phong nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nói: "Nhưng điều kiện là, ngươi phải gia nhập tông môn của ta." "Tại sao?" Đường Nghiệm Sinh hơi nhíu mắt. "Không tà, không ràng buộc." Linh Phong thản nhiên đáp, mở nắp vỏ Phong Tuyết Ngưỡng. "Thành giao." Đường Nghiệm Sinh lập tức nở nụ cười, giật lấy vỏ rượu, ngửa cổ tu ừ ngực. "Khụ khụ. Ha ha ha. Sảng khoái. Thật sướng. Đây mới gọi là rượu chứ. Ha ha ha." Nàng một hơi uống cạn nửa vỏ Phong Tuyết Ngưỡng, khiến Lưu Thần nhìn mà ngây người. "Bái kiến tông chủ." Đường Nghiệm Sinh hành lễ với Linh Phong, hắn chỉ gật đầu. "À này, thật sự còn nhiều nữa sao?" Đường Nghiệm Sinh lại tu một ngụm lớn, lập tức ghé sát hỏi: "Chỉ sợ ngươi uống không hết thôi." "Đã cập nhật hết rồi, đi ngủ thôi." Chương 89, uống canh. Chương 89, uống canh. Trung vực, một trong 4 đại gia tộc Vương gia. Nhìn thấy kim quang lóe lên trên tảng đá kiểm tra thiên phú, Vương Lệnh cất tiếng cười sảng khoái: "Ha ha ha ha. Nhi tử Vương Đẳng của ta, có tư chất thần đế." Dưới tảng đá thiên phú, một thiếu niên áo trắng tuấn tú nhìn ánh kim trên tảng đá, khóe môi nở nụ cười đắc ý: "Thần đế, tồn tại vượt trên cả cảnh giới thần đạo. Hiện nay, cảnh giới mạnh nhất cũng chỉ mới đạt đến ngũ thần đạo mà thôi. Đến lúc đó, Vương gia hắn nhất định sẽ nắm quyền khống chế toàn bộ đại lục Thiên Nguyên. Con trai, chuyện này nhất định phải giữ kín, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, hiểu chưa?" Vương Lệnh biết rõ tính cách của Vương Đẳng, bước đến bên cạnh dặn dò: "Con biết rồi, phụ thân cứ yên tâm." Vương Đẳng vỗ ngực cam đoan.
Vương Lệnh gật đầu, thân hình khẽ động, lập tức biến mất. Vương Đằng liếc nhìn tảng đá thiên phú, nụ cười càng thêm rạng rỡ, vừa ngân nga một khúc hát vừa rời đi. Trong lòng hắn đang nghĩ, có nên lên núi ghé qua Thanh Lâu một chuyến không đây? Một nơi u ám thần bí, giữa quảng trường rộng lớn khắc một pháp trận cổ xưa, tỏa ra khí tức kinh hoàng, dường như đang trấn áp thứ gì đó. Vương Lệnh quỳ gối cung kính ở trung tâm pháp trận, lớn tiếng nói, "Vương Lệnh bái kiến thần đế tôn." Lời vừa dứt, xung quanh rung chuyển, rồi vang lên một giọng nói giàn mua, "Thư vô, thử, có gì đáng để cảm tạ? Với ta, chuyện này quá dễ dàng. Ngươi chỉ cần truyền thêm tín ngưỡng lực của đạo gia, thần học cung, chiến thần điện và tạc tiên bang đến đây là được." "Dạ, thần đế tôn." Vương Lệnh cung kính đáp, rồi như nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, "Đúng rồi, thần đế tôn, thiên nguyên lại xuất hiện một thần đạo mới, không biết, ồ, lại có thêm một thần đạo. Thử, thú vị đấy. Tín ngưỡng lực của hắn, còn cần ta phải dạy sao?" "Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm." Vương Lệnh vội vàng hành lễ, rồi lui xuống. Nơi này lại trở về yên tĩnh, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực mở ra, tỏa ra khí tức có thể hủy thiên diệt địa không bao lâu nữa, ta sẽ phá vỡ được cái phong ấn chết tiệt này. "Thiên Diễn thần đế, ngươi đã chết, nhưng ta sắp tái xuất rồi." "Ha ha ha ha." Tiếng cười lạnh lẽo, dữ tợn vang vọng khắp nơi, "Kaka, chúng ta đi đâu vậy?" Trên con đường nhỏ trong rừng, một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt linh động nhìn thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu, hỏi "ta cũng không biết." Thiếu niên lắc đầu, quả thực hắn không biết, "Hi hi, không sao cả, đi đâu cũng được, chỉ cần có Kaka bên cạnh là đủ rồi." Thiếu nữ mỉm cười, nắm lấy tay thiếu niên. Thiếu niên không nói gì, chỉ siết chặt tay nàng, thiếu nữ lại cười, "Ừm, chỉ cần có tiểu nhiễm là được." Trong rừng, bóng dáng hai người dần khuất xa. Thiếu niên tên là Đường Tiểu Nữ, thiếu nữ tên là Đường Tiểu Nhiễm. Trong chiến thần điện, Khâu Thiên đang ngẩn người nhìn quyển sách trong tay. Một lát sau, một vị trưởng lão của chiến thần điện bước đến, cung kính hành lễ, "Điện chủ, vị tiên bối thần đạo kia đã hạ xuống trong lãnh địa Mạc Ly gia." Khâu Thiên nghe vậy mới hoàn hồn, gật đầu, rồi lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng kim, đưa cho trưởng lão, "Đem thiệp này giao cho Lâm Phong, chỉ cần đưa đến là được." Trưởng lão lĩnh mệnh, lui xuống. Trung vực, Phong Tuyết Tông. Lâm Phong dẫn theo sư đồ Lưu Thần, Đường Nghiệm Sinh cùng nhau trở về, giới thiệu sơ qua với mấy người Bắc Uyên, rồi vội vàng xuống bếp nấu cơm cho Kỳ Tuyết. Lúc này, Đường Nghiệm Sinh tựa lưng vào một tảng đá nhăn bóng, tay trái tay phải mỗi tay ôm một vỏ phong tuyết ngưỡng, xung quanh còn bảy mấy vỏ nữa, mùi rượu nồng nặc, uống rất sảng khoái. Còn đồ đệ của nàng, Triệu Tuyền, thì đang ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu linh khí tinh thuần dồi dào trong Phong Tuyết Tông. Lưu Thần thì đã nhanh chóng hòa nhập với Lý Huyền, Đông Ngọ, trò chuyện rôm rả. Dưới chân núi, Lâm Phong nấu xong thức ăn, bưng vào trong phòng, sau đó lên đỉnh núi, nhẹ nhàng bế Kỳ Tuyết trở về phòng. Lâm Phong đặt nàng nằm xuống giường, định xoay người rời đi thì tay lại bị một bàn tay mềm mại giữ lại, "Phu quân, đừng đi mà." Giọng nói mềm mại của Kỳ Tuyết vang lên phía sau, Lâm Phong quay lại, mỉm cười dịu dàng, "Sao nàng tỉnh rồi? Có phải ngửi thấy mùi thơm không?" Bị Lâm Phong nói trúng, Kỳ Tuyết hơi ngượng ngùng, đúng là nàng bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Lâm Phong đỡ nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường, rồi lấy một bát canh gà, múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến bên môi nàng. Kỳ Tuyết nhìn Lâm Phong, mỉm cười, nhẹ nhàng hé môi uống một ngụm canh, "Phu quân, canh này ngon quá." Đôi mắt nàng sáng rỡ, khen ngợi, "Đúng vậy, bây giờ nàng đang mang thai, phải bồi bổ nhiều một chút." Lâm Phong cười khẽ, lại múc thêm một muỗng đút cho nàng. Kỳ Tuyết uống xong, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, ngượng ngùng hỏi, "Sao phu quân biết ta mang thai? Ta còn định cho chàng một bất ngờ nữa cơ." Lâm Phong bật cười, khẽ chạm vào chiếc mũi xinh của nàng, "Ngốc à, chuyện này làm sao giấu được phu quân nàng chứ?" Kỳ Tuyết đỏ mặt, lại uống thêm một muỗng canh Lâm Phong đút, "Phu quân thật tốt." "Đương nhiên, ta không tốt thì ai tốt hơn." Cập nhật rồi. Những chương sau có thể một số nhân vật do các đạo hữu đề cử sẽ chưa xuất hiện được, tại đây ta xin gửi lời xin lỗi trước, mong mọi người thông cảm. Chương 90. Chuyện. Chương 90. Trong thời gian mang thai, dễ cảm thấy mệt mỏi, vì vậy sau khi ăn xong, Kỳ Tuyết nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, còn dựng một tầng kết giới linh khí bên ngoài để cách âm. Vừa làm xong mọi việc, hắn liền nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bị xé rách ra một khe nước, một lão giả từ trong đó bay xuống. Người này chính là vị trưởng lão của chiến thần điện. Chưa kịp để lão mở miệng, lại nghe một tiếng nổ nữa vang lên, bầu trời phía xa lại bị xé rách, thân ảnh Lư Bôn Vị từ trong đó hiện ra ổ. Người của chiến thần điện. Lư Bôn Vị nhìn vị trưởng lão kia, nghi hoặc hỏi, "Sao các ngươi lại đến đây? Đây chẳng phải là địa phận của Mạc Ly gia sao?" Trưởng lão chiến thần điện mỉm cười, nói, "Ta chỉ đến tìm tiền bối thần đạo, đưa chút đồ thôi." Lư Bôn Vị nghe vậy, ánh mắt rơi vào tấm thiệp mời màu vàng trong tay lão, không khỏi thật lưỡi, tiền bối thần đạo vừa mới đến, chiến thần điện đã vội vàng mời mọc, không biết là thật lòng hay giả ý đây. "Hừ, điện chủ nhà ta tất nhiên là thật lòng. Ngài ấy vô cùng coi trọng tiền bối thần đạo." Trưởng lão cười đáp, rồi không để ý đến Lư Bôn Vị nữa, hướng về phía tòa kiến trúc hùng vĩ của Phong Tuyết Tông bên dưới, cung kính hành lễ. Không biết tiền bối thần đạo có ở trong đó không? Tại hạ phụng mệnh điện chủ chiến thần điện, đến dâng thiệp mời. Lời vừa dứt, Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt hai người, tiện tay đưa ra, lấy tấm thiệp mời trong tay trưởng lão, mở ra xem qua, "Muốn tông môn ta tham gia đại hội tông môn tỷ thí." Lâm Phong khẽ cười, "Đúng vậy." Trưởng lão vội vàng gật đầu, "Bao lâu nữa?" Lâm Phong hỏi, "10 năm sau." Trưởng lão lại túi người đáp, "Ừng. Tông môn ta sẽ tham gia." Lâm Phong gật đầu, không chút do dự. Thấy Lâm Phong đồng ý, trưởng lão chiến thần điện mừng rỡ, hành lễ lần nữa rồi rời đi. Đợi trưởng lão đi xa, Lư Bôn Vị mới hoàn hồn, bước đến trước mặt Lâm Phong, hành lễ, sốt ruột nói, "Tiền bối thần đạo, sao ngài lại đồng ý rồi? Sao ta lại không thể đồng ý?" Lâm Phong nhìn hắn hỏi lại, "Ôi chao." Lư Bôn Vị thở dài bất lực, đại hội tông môn này liên quan đến lực lượng tín ngưỡng đấy. Lực lượng tín ngưỡng? Lâm Phong lần đầu nghe đến khái niệm này. Lư Bôn Vị thấy hắn không biết, hơi sững lại,
rồi chợt hiểu ra, Lâm Phong là người Nam vực, không biết cũng bình thường, bèn giải thích, lực lượng tín ngưỡng là một loại sức mạnh vô cùng huyền diệu. Nó sinh ra từ những người tín ngưỡng ngươi. Người tín ngưỡng càng nhiều, lực lượng tín ngưỡng càng lớn. Khi tích lũy đến một mức độ nhất định, có thể phá vỡ xiềng xích cuối cùng, đột phá thần đạo, trở thành cường giả chân chính, thần đế. Mà trong đại hội tông môn, kẻ thua sẽ bị giảm lực lượng tín ngưỡng, kẻ thắng thì tăng thêm. Nghe xong, Lâm Phong bật cười, nhưng ta mới đến đây, làm gì có ai tín ngưỡng ta. Vậy nếu thua cũng chẳng mất gì, thắng thì lại lời to, đúng không? Lữ Bôn Vị lắc đầu, nhíu mày, không đơn giản vậy đâu. Sau khi tu sĩ đột phá thần đạo, bản thân sẽ có một chút lực lượng tín ngưỡng, nếu tông môn thua, lượng tín ngưỡng bị giảm sẽ rất nhiều, nếu tổng lực tín ngưỡng của tông môn không đủ, thì tín ngưỡng trên người thần đạo cũng sẽ bị rút bớt, đến khi cạn sạch, cảnh giới sẽ rơi khỏi thần đạo. Muốn tu luyện lại từ đầu sẽ cực kỳ gian nan. Đó cũng là lý do vì sao trung vực chỉ có 4 vị thần đạo đỉnh phong mà thôi. Nghe xong lời giải thích, những nghi hoặc trong lòng Lâm Phong liền sáng tỏ, chỉ nghe Lư Bôn Vị nói tiếp, tiền bối, tông môn của ngài ở Nam vực, nơi đó bị các đại trận thời khai thiên trấn áp, nên cảnh giới cao nhất chắc chỉ là tiên nhân cảnh thôi. Còn đạo gia, thần học cung, chiến thần điện và tạc tiên bang đều lấy tiên đế cảnh làm nền tảng. 10 năm muốn từ tiên nhân cảnh lên tiên đế cảnh, cực kỳ khó. Huống chi 4 tông môn kia, tiên vũ cảnh nhiều như mây, chân thần cảnh cũng không ít. Cho nên, bây giờ hãy xé tấm thiệp này đi, để chiến thần điện biết ngài không tham gia nữa. Nói xong, Lư Bôn Vị nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lặng lẽ nghe hết, mỉm cười thản nhiên, có gì đâu. 10 năm đạt đến chân thần cảnh đại viên mãn cũng chẳng khó gì. Nghe vậy, Lư Bôn Vị ngẩn người, ngài vẫn muốn tham gia sao? Đúng vậy. Sao lại không? Nhân cơ hội này, vang danh tông môn ta luôn. Lâm Phong gật đầu, thu tấm thiệp vàng vào nhẫn không gian. Lư Bôn Vị cảm thấy bao nhiêu lời khuyên can nãy giờ đều uổng phí. Lâm Phong cười hỏi, thế còn ngươi, lần này đến đây có chuyện gì? Lư Bôn Vị thở dài, biết tiền bối thần đạo đã quyết, hắn cũng không tiện nói thêm, bèn hành lễ, ta muốn gia nhập tông môn của tiền bối. Tại sao? Lâm Phong chắp tay sau lưng, đáp xuống đất, Lư Bôn Vị vội vàng theo sau bởi vì ta muốn báo thù. Lư Bôn Vị nghiến răng nói kể đi. Lâm Phong ngồi xuống một chiếc ghế đá. Lư Bôn Vị suy nghĩ một chút rồi mở miệng, ta vốn là đại trưởng lão của Tiếu Thiên Tông, thực lực ngang ngửa tông chủ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Sau đó, không biết ai tiết lộ hành tung của đệ tử Tiếu Thiên Tông khi ra ngoài làm nhiệm vụ, toàn bộ bị kẻ thù là Thương Hà Tông giết sạch, tin truyền về, tông chủ nổi giận, lập tức điều tra nội bộ xem ai để lộ tin tức. Sau một hồi tra xét, mọi nghi ngờ đều đổ lên người thất trưởng lão, dù chứng cứ không đủ, tông chủ vẫn diệt cả nhà thất trưởng lão. Nói ra cũng lạ, mấy ngày trước đó, thất trưởng lão từng đắc tội tông chủ. Lư Bôn Vị dừng lại một chút rồi tiếp, hôm đó, thất trưởng lão mình đầy thương tích, giao con gái cho ta, nhờ ta chăm sóc, rồi bỏ trốn về một hướng. Ngày hôm sau, thi thể cả nhà thất trưởng lão bị treo lên quảng trường, duy chỉ thiếu con gái ông ấy. Tông chủ biết ta thân thiết với thất trưởng lão, liền ép hỏi tung tích con bé, ta không nói, hắn cũng không dám động thủ với ta, nên giữa chúng ta duy trì một sự cân bằng kỳ quái. Nhưng mấy ngày sau, cân bằng đó bị phá vỡ, con trai hắn đột phá đến trung kỳ chân thần cảnh, một địch hai, ta không phải đối thủ, đành mang theo con gái thất trưởng lão bỏ trốn, ai ngờ bọn chúng lại mò đến tận nhà ta, giết chết con bé. Nói đến đây, mắt Lư Bôn Vị đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội, ta muốn liều mạng với chúng, nhưng kết quả đã rõ, không đánh lại. Chúng cũng không muốn giết ta, chỉ đuổi ta ra khỏi Tiếu Thiên Tông. Lư Bôn Vị ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, tiền bối, ta muốn gia nhập tông môn của ngài, rồi trở nên mạnh hơn, giết sạch lũ xuất sinh đó. Lâm Phong lặng lẽ nghe hết, bình thản nhìn hắn, ngươi định giết thế nào? Kẻ có tội, tất phải chết. Lư Bôn Vị nặng nề nói. Lâm Phong gật đầu, vậy từ hôm nay, ngươi chính là trưởng lão Phong Tuyết Tông ta. Lư Bôn Vị nghe vậy, lập tức quỳ một gối hành lễ, chân thần cảnh Lư Bôn Vị, bái kiến tông chủ. Ta lấy thiên đạo thể, đời đời trung thành với Phong Tuyết Tông, tuyệt không hai lòng. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đỡ hắn dậy, ngươi muốn tăng thực lực, vậy phải trải qua vô số trận chiến. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ lên người Lư Bôn Vị, trước mắt hắn tối sầm, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đứng giữa một thế giới đỏ rực mờ mịt. Hãy rèn luyện ở đây đi. Giọng Lâm Phong vang vọng bốn phía, Lư Bôn Vị nhìn quanh, chỉ thấy vô số dị thú xuất hiện, toàn bộ đều có thực lực chân thần cảnh. Đến đây, Lư Bôn Vị trầm giọng quát, chiến ý bốc lên ngùn ngụt, cập nhật rồi. Chương 91, nơi trở về. Chương 91, nơi trở về. Bây giờ ta nên đột phá, hay đợi 10 năm nữa rồi hãy đột phá đây. Lâm Phong ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ đột phá, hay không đột phá. Sau một hồi cân nhắc dữ dội, cuối cùng Lâm Phong cũng đưa ra quyết định, không đột phá. Nhìn gì mà nhìn? Đợi đến 10 năm sau, trong đại hội tỷ thí của tông môn, ta một lần đột phá khiến thiên hạ chấn động, chẳng phải càng tuyệt sao? Nghĩ vậy, Lâm Phong thảnh thơi dựa lưng nghỉ ngơi một lát, rồi thân hình lóe lên, bay đến đỉnh một ngọn núi gần đó. Hắn vung tay chém phẳng đỉnh núi, lộ ra một khoảng đất rộng bằng phẳng, sau đó bắt đầu khắc họa một pháp trận truyền tống, dùng để nối thông với Nam vực. Chừng nửa nén hương, trận pháp đã hoàn tất. Lâm Phong đáp xuống, kích hoạt trận, thân hình lập tức biến mất, truyền tống trở về. Hắn đồng ý rồi sao? Cung chủ Cựu Thiên Khổng Tức Thiên nhìn vị trưởng lão điện chiến thần vừa trở về bẩm báo, vâng. Tiền bối thần đạo đã đồng ý, không hề do dự chút nào. Trưởng lão điện chiến thần cung kính đáp. Khổng Tước Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu cho trưởng lão lui xuống, khóe môi không kìm được cong lên nở nụ cười. Chẳng bao lâu, tin tức Lâm Phong quyết định tham gia đại hội tỷ thí tông môn cũng truyền đến Tạc Thiên Bang, thần học cung và đạo gia. Từ sau khi nghe đệ tử báo lại, Từ Tiên nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Phong chịu tham gia đại hội, thì tín ngưỡng chi lực chỉ bị trì hoãn 10 năm thôi, 10 năm sau sẽ thu hoạch gấp bội. Nghĩ vậy, Từ Tiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thảnh thơi bước ra khỏi đại điện. Dạo chơi bên ngoài ngươi vì sao lại động thủ với đồ nhi của ta? Nói. Cái này. Đột nhiên, Từ Tiên nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào, ngẩng đầu nhìn, bất giác đỡ chán thế nào. Cảm thấy đối lý rồi chứ. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận thì không được. Nữ tử áo trắng xắn tay áo,
định xông lên đánh vị tu sĩ đối diện đối lý gì chứ? Là đồ nhi của ngươi nhặt được đồ của ta mà không chịu trả, ta mới tìm nó đòi lại thôi. Tu sĩ kia vội vàng lùi lại mấy bước, phân đua đồ nhi, có chuyện đó sao? Nữ tử quay đầu hỏi thiếu nữ phía sau. Thiếu nữ gật đầu thì sao? Trong giới tu hành, ai nhặt được thì là của người đó. Nữ tử lại quay sang trừng mắt với tu sĩ ngươi. Hô độc tử, ngươi đừng có mà bao che đồ nhi quá đáng. Tu sĩ quát lên ta, hô độc tử, chính là thích bao che đồ nhi đấy. Làm sao? Hô độc tử lại kéo tay áo sắp rơi xuống lên, hùng hổ nói. Tu sĩ kia thấy vậy lập tức chung bước, đành thở dài bất lực, rồi bay đi mất. Hô độc tử vốn nổi tiếng trong bang là người bao che đồ nhi, mà hắn lại không đánh lại nàng, chỉ còn cách bỏ qua. Thấy tu sĩ kia rời đi, hô độc tử mới buông tay áo xuống, che đi cánh tay trắng non như ngó sen, rồi véo má đồ nhi, cười tủm tỉm nắm tay nàng rời đi. Cảnh này rơi vào mắt Từ Tiên, hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao lâu nay mọi người cũng đã quen rồi bán chủ, tránh ra một chút. Bỗng sau lưng Từ Tiên vang lên một tiếng quát, hắn nghiêng người sang bên, một bóng người lao vút qua, cuốn theo một trận gió. Từ Tiên mỉm cười nhàn nhạt, Thanh Huyền Tử, kiếm thủy tâm còn thiếu bao nhiêu lần nữa? 1.300 lần. Thanh Huyền Tử đáp dửng dưng. Là đệ nhất kiếm của trung vực, hắn không cần quá nhiều cảm xúc, chỉ cần dốc hết tâm thần vào thanh kiếm này là đủ. Kaka, chúng ta đi đâu vậy? Không thể bay qua sao? Mạc Ly Phong Tuyết nhìn Mạc Ly Vô Nhai hỏi chúng ta đi gặp một vị tiền bối, đi bộ để tỏ lòng tôn kính. Mạc Ly Vô Nhai xoa đầu nàng, mỉm cười. Trong lòng Mạc Ly Phong Tuyết dậy sóng. Rốt cuộc là nhân vật thế nào mà khiến Kaka nàng Mạc Ly Vô Nhai, gia chủ Mạc Ly, một trong tứ đại gia tộc trung vực, xếp hạng 10 trên bảng thiên nguyên, cường giả chân thần cảnh đại viên mãn lại kính trọng đến vậy? Hắn là ai vậy? Mạc Ly Phong Tuyết hỏi chút nữa ngươi sẽ biết. Mạc Ly Vô Nhai cười, không nói thêm. Nàng cũng ngoan ngoãn im lặng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến chân núi Phong Tuyết Tông. Khi họ định bước lên, Mạc Ly Vô Nhai bỗng kéo tay Mạc Ly Phong Tuyết dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa, nơi có hai bóng người đang chậm rãi tiến đến. Một cao một thấp, một nam một nữ. Là ca ca Ngữ và muội muội Tiểu Nhiễm. Mạc Ly Phong Tuyết nhận ra, vui mừng reo lên ca ca Ngữ. Tiểu Nhiễm muội muội. Thấy nàng, Đường Tiểu Nhiễm mắt sáng rỡ, liếc nhìn Đường Tiểu Ngữ, thấy hắn gật đầu, liền chạy vào tới, hai thiếu nữ ôm chầm lấy nhau, vui vẻ khôn xiết các ngươi ra ngoài rồi. Mạc Ly Vô Nhai nhìn Đường Tiểu Ngữ hỏi ừ, nơi đó ta đã ở chắn rồi. Vạn năm qua mục nát không chịu nổi nữa. Đường Tiểu Ngữ bước đến, nhẹ giọng đáp. Mạc Ly Vô Nhai khẽ gật đầu, nhìn hai thiếu nữ đang ríu rít, hỏi: "Ngươi dẫn Tiểu Nhiễm, định làm gì tiếp?" "Tùy tiện đi dạo thôi, ta cũng chẳng muốn dính dáng gì nữa." Giọng Đường Tiểu Ngữ lộ vẻ mệt mỏi, "Về chỗ ta đi, ta bảo vệ các ngươi." Mạc Ly Vô Nhai nhìn hắn, nói Đường Tiểu Ngữ lắc đầu, "Mạc Ly ra dưới tay ngươi cải tổ lớn, đắc tội không ít người, giờ đã bị vây công từ phía, ta không muốn liên lụy thêm." Mạc Ly Vô Nhai lại trầm mặc. Quả thật, tình cảnh của hắn cũng chẳng khá hơn, chỉ cần chưa đột phá thần đạo cảnh thì Đường Tiểu Ngữ ở đây sẽ rất nguy hiểm. Dưới chân thần cảnh, kẻ có thể giết hắn còn nhiều lắm. Thật ra, có một nơi rất thích hợp. Ngay khi Đường Tiểu Ngữ định dẫn Tiểu Nhiễm rời đi, Mạc Ly Vô Nhai bỗng mở miệng, nơi nào? Đường Tiểu Nhiễm hỏi, ngay đây thôi. Mạc Ly Vô Nhai nhìn lên ngọn núi phía sau. Lúc này Đường Tiểu Nhiễm mới quan sát kỹ. Nơi này nàng từng đến, vốn chỉ là một dãy núi, nhưng giờ lại thấp thoáng những đỉnh đài lầu các, mây mù lở, tựa như tiên phủ đây là. Đường Tiểu Ngữ nhìn Mạc Ly Vô Nhai. Hắn chỉ mỉm cười, xoay người bước lên núi. Mạc Ly Phong Tuyết kéo tay Đường Tiểu Nhiễm, cả hai nhìn Đường Tiểu Ngữ. Cuối cùng, Đường Tiểu Ngữ cũng bước theo. Hai thiếu nữ lại ríu rít cười đùa, cùng nhau chạy lên núi, cập nhật rồi. Chương 92, Nhập tông. Chương 92, Nhập tông. Mấy người cùng nhau leo lên núi, nhưng dọc đường đi lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Mạc Ly Vô Nhai dùng thần niệm quét qua, khóe miệng nở nụ cười, dẫn theo Đường Tiểu Ngữ cùng mọi người bay thẳng lên đỉnh núi. Trên đỉnh, Bác Uyên cùng vài người đang hấp thu linh khí tu luyện, còn Lưu Thần thì vô tư nằm ngủ trên tầng mây. Thần niệm của Đường Tiểu Ngữ đảo qua mấy người Bác Uyên, ngạc nhiên nhìn Mạc Ly Vô Nhai, hỏi, chính là chỗ này sao? Đúng vậy. Mạc Ly Vô Nhai mỉm cười gật đầu, đừng đùa nữa Vô Nhai. Mấy người kia cao nhất cũng chỉ mới thánh nhân cảnh, ngay cả tiên nhân cảnh còn chưa tới, làm sao bảo vệ nổi ta với Tiểu Nhiễm? Đường Tiểu Ngữ bất lực nhìn Mạc Ly Vô Nhai. Trong bốn người bọn họ, thấp nhất là Đường Tiểu Nhiễm cũng đã có tu vi tiên đế cảnh, cách biệt tận năm đại cảnh giới. Mạc Ly Vô Nhai còn định nói gì đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, các vị là ai? Đến Phong Tuyết Tông ta có việc gì? Bốn người nhìn sang, chỉ thấy Đường Niệm Sinh đang lười biếng nằm nghiêng trên tảng đá, ngửa cổ rót rượu Phong Tuyết ngưỡng vào miệng, ngươi là ai? Đường Tiểu Ngữ cảm nhận được khí tức của Đường Niệm Sinh còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Đường Niệm Sinh nuốt ngụm rượu, liếc mắt nhìn bốn người, trưởng lão Phong Tuyết Tông, Đường Niệm Sinh. Nghe cái tên này, cả bốn đều sững sờ. Đường Niệm Sinh, người xếp hạng 21 trên bảng tu vi thiên nguyên, lại có tông môn. Không phải nàng ta luôn theo đuổi tự do sao? Đường Tiểu Ngữ cùng mọi người khó hiểu, nhưng Mạc Ly Vô Nhai thì nhanh chóng thông suốt, dù sao cũng là tiền bối thần đạo, thu nhận vị tiểu tiên này chắc cũng không khó phải rồi, các ngươi còn chưa nói các ngươi là ai, đến tông môn ta làm gì? Đường Niệm Sinh lại ngửa cổ uống một ngụm, hỏi Mạc Ly Vô Nhai, Mạc Ly Sa Tuyết, Đường Tiểu Ngữ và Đường Tiểu Nhiễm, đặc biệt đến đây tìm tiền bối thần đạo. Mạc Ly Vô Nhai cung kính đáp, không biết người có ở trong tông không? Thần đạo. Đường Niệm Sinh đang định uống tiếp, nghe vậy liền ngược lại, trừng mắt nhìn Mạc Ly Vô Nhai. Bên cạnh, ba người Đường Tiểu Ngữ cũng kinh ngạc nhìn Mạc Ly Vô Nhai, ca ca bị bệnh à? Thần đạo đó. Đây đâu phải đạo gia, cũng chẳng phải thần học cung, càng không phải chiến thần điện, lại càng không phải tạc tiên bang. Lấy đâu ra thần đạo? Mạc Ly San Tuyết chọc chọc cánh tay Mạc Ly Vô Nhai, Đường Tiểu Ngữ cũng nhíu mày nhìn hắn. Đường Niệm Sinh chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Mạc Ly Vô Nhai, nghiêm mặt nói, người nhà Mạc Ly, nói rõ ràng ra. Mạc Ly Vô Nhai nghe vậy cũng hơi sững lại, ngươi không biết sao? Tông chủ Phong Tuyết Tông, tiền bối Lâm Phong, chính là cường giả thần đạo cảnh. Cái gì? Nghe Mạc Ly Vô Nhai giải thích, ba người Đường Tiểu Ngữ lại càng chấn động.
Lâm Phong, thần đạo. Chính là vị thần đạo nam vực đang gây xôn xao khắp trung vực đó sao? Đường Nghiệm Sinh hơi nhướng mày, không đến mức quá kinh ngạc như người khác, nhưng trong lòng cũng cảm thán không thôi, không ngờ mình lại ôm được cái đùi to thế này. Đúng lúc này, một luồng linh khí dao động chuyển đến, mọi người nhìn về phía đó. Chỉ thấy trên một ngọn núi bị san phẳng, bùng phát ra một luồng bạch quang, không gian chấn động dữ dội, lan ra mấy vạn dặm xung quanh. Chốc lát sau, ánh sáng trắng dần tan đi, nơi đó đã tụ tập hơn vạn thiếu niên thiếu nữ. Tiếp đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nói gì đó với đám người bên dưới, rồi bọn họ liền tản ra có trật tự. Người kia liếc nhìn về phía đỉnh núi, không đợi mấy người kịp phản ứng, đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, làm ai nấy giật mình phân thót. Trong lòng Đường Tiểu Ngữ càng thêm chấn động, nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút dao động không gian nào. Sao vậy, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn Mạc Ly Vô Nhai, mỉm cười hỏi là thế này, ta muốn để muội muội ta bái ngài làm sư phụ. Mạc Ly Vô Nhai kéo Mạc Ly San Tuyết bên cạnh lại. Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, Lâm Phong đã khoát tay từ chối, không được. Ta không thu đồ đệ nữa rồi. Lời của Lâm Phong khiến Mạc Ly Vô Nhai có chút sốt ruột, Lâm Phong thấy vậy liền bật cười, tất nhiên, để muội muội ngươi làm đệ tử bình thường thì càng không thể, dù sao tu vi tiên vũ cảnh đỉnh phong cũng đâu phải chuyện nhỏ. Thế này đi, để muội muội ngươi làm trưởng lão tông môn ta, thế nào? Nghe vậy, Mạc Ly Vô Nhai ngẩn ra, rồi nói, nhưng muội muội ta còn nhỏ. Bao nhiêu tuổi rồi? Mới hơn 130. Lâm Phong, khu cụ đúng là còn nhỏ thật. Ờ, nhưng so với mấy đồ đệ của ta thì cũng lớn hơn chút, làm trưởng lão cũng chẳng sao. Lâm Phong cười gượng vậy cũng được. Mạc Ly Vô Nhai gật đầu, quay sang hỏi Mạc Ly San Tuyết, sau này muội cứ ở đây làm trưởng lão, chuyên tâm tu luyện nhé. Á, Mạc Ly San Tuyết lắc lắc cánh tay, ca ca á gì mà á. Mạc Ly Vô Nhai điểm nhẹ lên chắn nàng, yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm muội. Mạc Ly San Tuyết biết không thể thay đổi được ý ca ca, đành thở dài gật đầu tiền bối thần đạo, hai vị bằng hữu này của ta cũng muốn gia nhập Phong Tuyết Tông, không biết. Mạc Ly Vô Nhai chỉ sang Đường Tiểu Ngữ và Đường Tiểu Nhiễm. Lâm Phong dùng thần niệm quét qua, nắm rõ thực lực của hai người, khẽ gật đầu, nếu muốn, có thể làm trưởng lão. Dĩ nhiên, câu này là nói với Đường Tiểu Ngữ. Mạc Ly Vô Nhai nhìn sang Đường Tiểu Ngữ, nàng do dự một chút rồi hành lễ, tu sĩ chân thần cảnh sơ giai, Đường Tiểu Ngữ bái kiến tông chủ. Lâm Phong gật đầu, chỉ về một nơi phía xa, nơi đó tụ tập rất nhiều đệ tử Phong Tuyết Tông, nơi đó là thử luyện trường của tông môn. Sau khi vào, sẽ dựa theo cảnh giới và thực lực của các ngươi mà sắp xếp vô số dị thú để các ngươi giao đấu, cho đến khi bị giết chết mới thôi. Thật sự chết sao? Mạc Ly San Tuyết kinh ngạc hỏi, tất nhiên là không rồi, trong đó chết thì ra ngoài chỉ tiêu hao chút tinh thần lực thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Phong mỉm cười giải thích, dù vậy, hiệu quả tăng tiến cảnh giới và thực lực lại cực kỳ nhanh. Nghe xong, mấy người Đường Tiểu Ngữ đều gật đầu, Lâm Phong thấy không còn chuyện gì nữa, liền vội vàng xuống núi, chạy vào nhà bếp, trời sắp tối rồi, phải nấu cơm cho Kỳ Tuyết thôi. Ba người Mạc Ly San Tuyết do dự một lát rồi cùng bay xuống, quyết định thử sức một phen. Còn Mạc Ly Vô Nhai thì quay về Mạc Ly gia, cảnh giới của hắn chưa vội đột phá, cần phải rèn luyện thêm, cập nhật rồi. Lén nói nhỏ với mọi người, 10 năm nữa sẽ rất nhanh thôi.